Chương 384. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 384. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 70. Đến rồi. Theo tiếng của phu xe ngựa ngừng lại. Mặt khác của cửa sổ xe thủy tinh là một tòa trạch viện to lớn, đoạn cuối cùng chính là dọc theo tường vây của tòa trạch viện này mà đi, Lý Ưng đoán chừng khoảng hơn nửa dặm, nửa bên nửa dặm, một bên một dặm, nếu như bốn phía đều có một dặm, gần như chính là quy mô của một huyện thành nhỏ. Đám tùy tùng của Lý Ưng đã sớm nhảy xuống từ trên giá đỡ người đứng phía sau, thuận tay lấy hành lý từ trên nóc xe xuống đỡ vệ pháp từ trên xe đi xuống, Lý Ưng và Trương Hồi càng hiểu rõ quy mô của tòa dinh thự. Này, cửa chính rộng lớn 2 trượng, hai bên tường cao kéo dài ra ngoài, nhìn không thấy điểm cuối. Leo lên bậc thang cẩm thạch cấp 7 mới là cửa chính. Trên cánh cửa chính màu đỏ, khảm từng dãy đinh đồng, mái hiên phía trên cửa cao nhô ra. Cho dù không thấy được tình huống trong trạch viện, chỉ từ bên ngoài nhìn sang, cũng rõ ràng là một tòa phủ đệ của quan lớn quý gia. Chẳng lẽ là đi nhầm? Nhưng ngước mắt nhìn thấy trên trán cửa tự nhiên học được 4 chữ to, ý nghĩ này liền lập tức biến mất. Liên tưởng đến giá cả đất đai kinh sư Sa Phu vừa nói, lại nhìn một chút khu nhà cao cửa rộng trước mắt này. Còn lại chỉ là cảm khái, không hổ là tam thể phụ, tứ nghị chính tự nhiên học được. Cửa chính rộng rãi mở ra, chỉ có hai hạ nhân mặc trang phục gia đình đang trông coi. Mấy người ra ra vào đều không bị tra hỏi, dáng vẻ giống như có thể tự do ra vào, nhưng trên cột cửa chính có dán chữ báo khắp nơi, phía dưới cùng một mũi tên, chỉ hướng cửa nhỏ gác cổng bên cạnh. Phụ giúp đem toàn bộ hành lý đều buông xuống, Sa Phu liền muốn cáo từ, đa tạ ba vị quan nhân nghe tiểu nhân lại nhảy suốt đoạn đường này, tiểu nhân sẽ trở về ngay, ba vị quan nhân vẫn là sớm một chút đi báo danh đi. Mấy ngày nay quan nhân tới nhiều hơn, chậm một chút nữa, chỗ ở tốt lại ít đi một cái. Lý Ưng bật cười nói, có nhiều đồng đạo như vậy, cho dù không có giường chiếu, khêu đèn nói chuyện đêm cũng được. Quay lại, Lý Ưng nói với vệ pháp, công thực tiên sinh, chúng ta đã đến rồi, phía trước có báo khắp nơi, chúng ta có phải đi qua hay không? Vệ pháp cao tuổi, một đường xe ngựa mệt nhọc, cũng mệt mỏi, nghe xong gật đầu, chỉ nghe Lý công tử nói, tiểu lão nhi đi theo hai vị công tử. Ba người đang muốn khởi hành thì có người tiến lên đón. Người tới có vài phần hung ác, nhưng lại giống như tất cả tiếp khách, hạ thấp tư thái xuống, vừa mở miệng đã liên tiếp xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân vừa mới có việc đi vào, đại trễ chư vị quan nhân. Hắn cúi đầu không lưng hành lễ liên tục, vị tiếp khách này mới hỏi, chư vị đây là tới báo danh à? Ba người vệ, Trương, Lý đều lấy thiệp mời ra. Người tới quét mắt nhìn địa, liền thuần thục cong eo, mời người vào trong. Ba vị quan nhân tới muộn, cho nên không nhìn thấy bao nhiêu người, mấy ngày hôm trước, người ở đây vào ra, đều là tới tham gia đại hội. Dẫn ba người vào phòng các cổng, kính xin ba vị quan nhân tới ký tên. Đưa thiệp mời khắp nơi đưa lên, vệ pháp, Lý Ưng, Trương Hồi ba người đều được tiếp khách dẫn tới một góc gian phòng ngồi xuống, đám nô bộc như nước chảy đi lên, đưa khăn tay đã ngâm nước lạnh lại vắt khô lau mồ hôi, lại bưng trái cây lên, nước trà. Lý Ưng Hồi và Trương Hồi đặt canh lạnh giải nóng trước mặt, mà vệ pháp, lớn tuổi, dạ dày chịu không nổi lạnh lẽo, được chiếu cố đặc thủ, là một chén nước ấm. Ngoài nước trà, còn có một đĩa dưa hấu, đều cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xỉa vào là có thể ăn một miếng, không cần lo lắng bẩn tay. Mấy đĩa trái cây nhỏ khác, một đám tinh xảo, đều là hàng mới không thấy được ở nơi nào. Trương Hồi Hồi thận trọng ăn một miếng dưa hấu, lại nhấp một ngụm canh lạnh, vừa nghe tiếp khách bồi thường, vừa đánh giá gian phòng này. Cho dù là người gác cổng, cũng rộng rãi sáng ngời, so với phòng xá trong nhà Trương gia còn rộng lớn hơn một chút, hơn nữa ngay cả cửa sổ thủy tinh cũng được dán lên. Phía sau là một cánh cửa mở rộng, có thể thấy được một gian phòng rộng rãi hơn, đó hẳn là nơi nghỉ ngơi cho người hầu của khách nhân. Nếu là phủ đệ của tể phụ, chính là nơi mà mọi người đều đang chờ đợi. Lý Ưng cũng đang dò xét bên trong phòng, thấy hành động của Lý Ưng và Trương Hồi, tiếp khách liền cười nói, nơi này là mượn của Ung Tần Thương hội, tạm thời làm địa điểm tổ chức đại hội lần này. Trương Hồi hơi đỏ mặt, thu hồi tầm mắt, Lý Ưng lại càng để ý lời tiếp khách, tạm thời. Chi khách cười nói, qua vài năm nữa, lúc mở đại hội, sẽ có học được tổng hội sở của mình. Trung hội sở. Kỳ thực ba vị quan nhân tới đây đều đã đi qua vị trí dự định. Cách nơi này 2 dặm. Thứ nhất là cách trạm xe gần hơn, thứ hai là địa hình cũng thích hợp để xây cao ốc hơn. Mấy vị tướng công định dùng thép cán để xây cao ốc, cao 5 tầng. Cao 5 tầng. Chỉ có Phật tháp mới có thể tầng tầng lớp lớp chồng chất lên trên, bình thường có 3 tầng lầu đã đủ để cho người ta nói khoác. Trương Hồi, Lý Ưng còn muốn hỏi kỹ, báo khắp nơi bên kia liền có âm thanh truyền đến, ba vị quan nhân đã đăng ký xong rồi, còn xin ký tên. Nói xong, một người cầm một quyển sách dày nặng như một phiến đá, một người khác thì cầm 3 cái túi nhỏ, đi tới. Ba người dựa theo chỉ thị của nhân viên công tác, ở bên trong quyển sách vừa dày vừa lớn ký tên mình. Vệ pháp mắt không nhìn thấy vật, cũng ở dưới nhân viên công tác dẫn đường, để lại tục danh của mình ở chỗ trống. Ký tên xong, nhân viên công tác đưa tới cho mỗi người một cái túi vải. Trên túi vải nhỏ có nhãn tên, theo tên, phân biệt giao cho Trương Hồi Hồi, Lý Ưng cùng vệ pháp. Trương Hồi mở túi ra, bên trong là một quyển sách nhỏ, còn có một huy hiệu đồng tàu. Quyển sách nhỏ bằng bàn tay, dùng da dê đã được chế tạo nhu. Bìa sách có chữ triện học được thể hội viên tự nhiên, còn là chữ triện lồi lõm, hẳn là cương ấn đặc chế áp chế mà thành. Trang đầu tiên bên trong viết tên họ, quê quán và nhân giáp, cùng với miêu tả đơn giản tướng mạo. Mấy trang phía sau là một ô vuông, cột thứ nhất trong đó đã sửa lại một cái ấn giám, chỉ là ngày tháng năm vô cùng đơn giản, chính là ngày hôm nay. Chi khách giới thiệu nói, đây là thẻ hội viên của quan nhân, là bằng chứng hội viên của các quan nhân làm hội viên, xin cẩn thận bảo tồn, ngày sau hàng năm đều phải đóng dấu xét duyệt. Cuốn sách nhỏ của thẻ hội viên làm vô cùng tinh xảo, Lý Ưng tấm tắc khen ngợi, cũng không khác cáo thân lắm. Đây là ủy thác tương tác giám hạ xưởng tạo ra, cùng tạo cáo thân gốc gác công xưởng liền cách một bức tường. Vốn là muốn trực tiếp tham khảo kiểu dáng cáo thân, về sau vì tránh hiểm nghi, vẫn là dùng hình chế bây giờ. Trương Hồi buông quyển sách nhỏ xuống, lại cầm lấy huy hiệu. Huy hiệu không lớn, được làm bằng đồng tau. Đường kính ước chừng một tấc, không khác gì 20 văn tiền lớn. Trong màu vàng nóng ánh của huy hiệu, hiện lên một chút màu đỏ, Trương Hồi cảm thấy hàm lượng tinh đồng hẳn là tương đối cao. Mặt trước huy chương là lá dâu có hoa văn vĩ đại, là dấu hiệu hiện tại của tạp chí Tự Nhiên. Mặt trái của huy chương có hàn một sợi dây nhỏ có móc câu, chỗ trống, Trương Hồi nhìn thấy tên của mình, còn có một dãy số mã số, tương ứng với một dãy số không rõ ràng trên thẻ hội viên. Trên đồng thau ngay ngắn khắc nhiều chữ như vậy, nhưng so với phí đúc tiền thì nhiều hơn. Vừa nghĩ tới mấy ngàn hội viên đều có một huy hiệu như vậy, đối với thực lực học hội, Trương Hồi niệm nhận thức sâu hơn một tầng. Mời quan nhân đeo ở ngực. Người tiếp khách quay sang Trương Hồi nói, chỉ vào ngực ý ỉa, nơi đó cũng có đeo một cái huy chương lớn nhỏ không khác nhau lắm, nhưng không phải làm bằng đồng, mà là bằng sắt. Ý ỉa vừa ra hiệu làm sao đeo, vừa nói, mấy ngày nay ra vào học hội, cùng với dùng cơm, đều coi đây là bằng. Ngày sau phân hội các nơi, cũng có thể dùng huy chương này cho thấy thân phận. Lại nghe một hồi hạng mục chú ý, báo danh cuối cùng là kết thúc. Người tiếp khách vừa đi ra ngoài, đang đội vàng chạy vào lúc này, ba vị quan nhân mấy ngày nay đều đã an bài xong chỗ ở, nếu có người hầu, có thể chọn một người đi vào làm bạn. Chỗ ở của những người khác cũng đều đã được an bài, lát nữa sẽ có người dẫn qua. Quan nhân vào ở, có thể dựa vào huy hiệu hoặc thẻ hội viên trên người tự do ra vào, chỉ là không thể tùy ý tiến vào chỗ ở của người khác, mà tùy tùng đi theo thì không thể tùy ý đi lại, phải đi theo chủ nhân ở gần. Đã nói rồi. Lý Ưng vội vàng nói, có thể đi vào trước được không? Chi khách cười xoay người, mời đi theo ta. Đi theo tiếp khách, đoàn người từ bên trong phòng các cổng đi vào gian đình viện này. Lý Ưng nóng lòng muốn thử, mà Trương Hồi tại thì túi đầu đùa nghịch huy hiệu, quả nhiên hội viên không giống nhau. Theo hắn, huy chương này quả thực là tinh xảo tuyệt luân. Sau khi về quê, trên người đeo huy chương này, lại lấy ra thẻ hội viên, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị. Sau này muốn tham gia học hội sẽ càng ngày càng nhiều. Hy vọng không được hạ thấp điều kiện tư cách hội viên. Trương Hồi tự đáy lòng thở dài, lấy những gì hôm nay chứng kiến, học được thế lực to lớn, tài lực phong phú, đều là trước đó không tưởng tượng nổi. Có thể tham gia tổ chức như vậy, khiến hắn cảm thấy tự hào gấp bội. Mặc dù có chút tư tâm, nhưng hắn không thể để những cái kia chỉ là kiến thức nửa vời liền đến viết luận văn, cuối cùng bại hoại danh dự học hội. Hẳn là không. Các tướng công hẳn là có thể ổn định. Muốn trở thành hội viên chính thức của học hội Tự Nhiên, có hai cách. Một là mình phát biểu một bài luận văn trên Tự Nhiên, một cái khác chính là làm người tài trợ luận văn. Làm người tài trợ là có thể liệt kê trên luận văn, chỉ cần tài trợ luận văn có 3 bài phát biểu thành công, liền có thể trở thành hội viên. Điều kiện như vậy, trước đây coi như đơn giản, nhưng bây giờ đã rất khó. Hai người đang thấp giọng nói lời này, phía trước nên đón một đám người. Tất cả mọi người đều mặc trang phục bình thường, cho dù hai vị dẫn đầu vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm, nhưng ăn mặc vẫn đơn giản như cũ. Là Thẩm Xu Mật và Du Bảo Văn. Người tiếp khách truyền âm tới. Thẩm Quát, Du Sư Hùng. Trương Hồi cùng Lý Ưng cả kinh dậm chân. Tam Tể Phụ, Tứ Nghị Chính, chỉ là học được lực lượng cao tầng, đã khiến thế nhân liễu lưới. Quá khứ chỉ là trên giấy có nhận thức, nhưng bây giờ lập tức gặp được Su Mật phó sứ cùng Nghị Chính đứng đầu thiên hạ, Trương Hồi cùng Lý Ưng lập tức cảm thấy mình sắp không thở nổi. Thẩm Quát cách thật xa, liền hưng phấn lớn tiếng nói, công thực linh, luôn luôn khỏe chứ? Vẫn luôn là vệ pháp khiêm tốn cùng lão giả. Đứng vững rồi, chống gậy bình tĩnh cười nói, nhờ phúc trung hình, còn tính là khỏe mạnh. Chương 385. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. Chương 385. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 71. Một ngọn nến nhỏ yếu ớt được cẩn thận đặt vào trong bình. Gần như cùng lúc đó, ngọn nến bốc cháy dữ dội. Tim nến kêu răng rắc, cách tấm kính trong suốt, tản ra ánh sáng rực rỡ. Một người kinh hỉ, ôn khí. Một người hưng phấn, nô khí. Một người trững chạc, đừng nóng nội, phải chứng minh. Khí được thu lại từ trang bị tiếp nhận được bỏ vào trong bình mới. Dược môi dài nhỏ đem bột thiết màu đen bỏ vào trong đó. Dùng lửa trêu chọc, lại cùng suy suy bốc cháy lên. Run, run. Lại một bình đốt thu thập khí thể, than tuổi mang theo đốm lửa bị ném vào, trong nháy mắt liền hóa thành một đám lửa. Tắt thêm nút gỗ mềm, than tuổi rất nhanh tiêu đốt sạch sẽ, đổ vôi nước trong sáng vào bình đốt, thoáng lắc lắc một cái, vách bình trong suốt lập tức biến thành màu ngà sữa đục ngầu. Một bàn tay đem bình đốt đục ngầu dơ lên cao cao, đây là dưỡng khí. Ngồi, đứng, tổng cộng có hơn 100 người trong đại sảnh, không người phủ định phán đoán này. Than đá, dầu, giấy, gỗ, chỉ cần là nguyên liệu chứa than, sau khi thiêu đốt sẽ sinh ra khí thông qua nước vôi trong eo, sẽ sinh thành vôi. Đây là sự thật mà tất cả hội viên Tự Nhiên đều biết. Người tuyên truyền giảng giải cũng là người biểu diễn thí nghiệm, dùng 3 thí nghiệm, rõ ràng chứng minh khí thể thu thập được từ thiết bị thí nghiệm, xác định là dưỡng khí. Lão nhân ngồi ở phía trước nhất dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, sau đó kéo theo tất cả người dự họp trong đại sảnh rối rít đứng dậy. Khí hỉ rồ sẽ bốc cháy sinh ra nước, điều này đã được xác nhận từ sớm, rất nhiều người ở đây đều đã làm thí nghiệm này. Nhưng trái lại, phân giải nước thành dưỡng khí và khí hỉ rồ, vẫn không có ai có thể thành công. Cho tới hôm nay, một vị học giả cầm thiết bị thí nghiệm do chính hắn thiết kế, làm ra chứng minh với tất cả mọi người ở đây. Lợi dụng tin, điện học nằm ở trong đề tài nghiên cứu đầu tiên, thủy thông điện, sau đó thông qua ống thủy tinh đặc chế, thu thập khí thể sinh ra. Một trong số đó là dưỡng khí sinh ra điện cực, một điện cực khác sinh ra khí hỉ rồ trước khi thí nghiệm khí oxy, người tuyên truyền đã dùng 3 thí nghiệm để chứng minh đó là khí hỉ rồ. Nước phân giải chứng minh tính không đơn thuần của nước là Tự Nhiên học được cách trưng cầu chứng minh nội bộ, một trong hơn 20 vấn đề treo mà chưa quyết. Bây giờ rốt cuộc có người thông qua tin chứng minh nước không phải là nguyên tố đơn chất, mà là oxy và khinh kết hợp mà thành. Tỷ lệ kết hợp là 1:2, cũng chính là 1 phần oxy và 2 phần khinh khí, có thể tạo ra 1 phần nước. Cho nên phân tử thức của phân tử nước cũng có thể xác định. Thí nghiệm này trực tiếp lật đổ suy luận của cổ nhân, đủ để vinh quang cả đời. Người tuyên truyền vẫn luôn rất bình tĩnh làm thực nghiệm, lúc này cũng nhịn không được kích động trong lòng, khóe mắt ẩn hiện nước mắt. Trong tiếng vỗ tay, ông lão hàng đầu tiên đi lên bục giảng, đến bên cạnh người tuyên truyền giảng giải, toàn trường đều yên tĩnh. Vị lão nhân kia là đứng đầu quần thần đại thống, Trọng sự Bình Trương Quân Quốc Tô Tụng đi đến bên cạnh Tuyên Thuyết giảng giả kích động không nói nên lời, Tô Tụng vô vô bờ vai của hắn, sau đó quay đầu lại, hướng về phía tất cả mọi người. 11 năm trước, chúng ta phát hiện khí hỷ rồ. Giọng nói của Tô Tụng trung khí 10 phần. 8 năm trước, chúng ta xác nhận khí hỷ rồ sẽ bốc cháy sinh ra nước. Người đang ngồi gật đầu, trong số bọn họ có rất nhiều người tự tay làm thí nghiệm, lật đổ quan điểm của người bên cạnh mình. 3 năm trước, chúng ta lại thông qua thí nghiệm, xác nhận khí hỷ rồ và khí oxy thiêu đốt sẽ chỉ sinh ra nước, xác nhận nguyên tố khinh là bộ phận tạo thành nước. Đúng vậy, rất nhiều hội viên đều ở trên thực nghiệm này, hiểu rõ vì sao kết luận phải nghiêm mật. Thí nghiệm này là một thí nghiệm trước kéo dài, nhưng thí nghiệm trước lại không thể thay thế. Hôm nay, thí nghiệm mới do Hạ Hưng Nôn của Trần Lưu thiết kế, từ phương hướng ngược lại chứng minh nước do khinh và oxy tạo thành, hơn nữa hoàn toàn có thể xác nhận, tỷ lệ này là 2:1. Lại một lần nữa, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, vì Tô Tụng phát biểu, vì Hạ Hưng Nôn phát hiện, càng thêm thí nghiệm đột phá này. Từ trong phòng dâm mát đi ra, đỉnh đầu lại là mặt trời chói chang, nhưng căn bản là không có người để ý chút chuyện nhỏ này. Tất cả hội viên nghe qua báo cáo này đều đang thảo luận tuyên truyền vừa mới kết thúc. Nhất là thủ đoạn thí nghiệm hoàn toàn mới, càng hấp dẫn mỗi người coi trọng. Nước có thể điện giải, vậy chất lỏng khác thì sao? Dầu, cồn, giấm, muối, hoặc là axit sulfuric, axit nitric, khẳng định còn có phát hiện càng thú vị. Tin mà thí nghiệm này sử dụng là kết cấu sơ cấp nhất, nếu có thể chế tạo tin tốt hơn, cung cấp điện lực mạnh hơn, vậy điện giải thủy có thể sinh ra kết quả thú vị hơn hay không? Trương Hồi Hồi đang thiết kế phương án cho mình, đây là lĩnh vực mà anh ta am hiểu. 2 năm trước, hắn phát hiện nguyên tố côn bằng tách ra từ trong đồng trắng, xác nhận tính chất hóa học, cũng lợi dụng phân quang kính xác nhận quang phổ của nguyên tố mới. Khi Trương Hồi tự nhiên nhìn thấy tên của mình trên tất nhiên anh chỉ cảm thấy đây là thời khắc vinh quang nhất trong cuộc đời anh. Nhưng trong thời gian tiếp theo, Trương Hồi Hồi phát hiện mình không chỉ phải nghiên cứu sâu về nguyên tố mới được đặt tên theo dòng họ của mình, xác nhận hợp chất hóa, còn phải giao lưu qua thư từ với những người cùng nghề khác, hơn nữa còn phải tham gia hoạt động của phân hội địa phương, càng phải không ngừng học tập luận văn tâm lý để đảm bảo mình có thể đuổi kịp trào lưu. Nhưng trong lúc bận rộn, hắn đột nhiên phát hiện mình nghiên cứu đối với vật chất lâm vào một bình cảnh, thủy chung không nhìn thấy một thành quả mới. Mà thủ đoạn thí nghiệm điện giải hoàn toàn mới này, có lẽ có thể mang đến cho mình một chút đồ vật mới. Trương Hồi tài trầm tư, mãi đến khi mình ngủ lại viện lạc mới tỉnh táo lại. Hắn hỏi đồng bạn bên cạnh, Lý Cửu, buổi chiều ngươi còn có việc? Ta định đi xem triển lãm Tây Thập Tam Quán một chút. Trương Hồi lai lật quyển sổ nhỏ trong tay mình, có ấn tượng, bệnh viện quân Hà Đông. Nghe nói rất dọa người. Y sĩ quan và y học sinh Hà Đông đều là đại danh đỉnh đỉnh trong dân gian, ngoại khoa tốt nhất trong thiên hạ, nhưng cũng là nhân vật chính giải phẫu người sống. Nhưng đối với những thành viên học tự nhiên như Trương Hồi Lai, họ là những người có chủ lực trong luận văn y học tự nhiên, bộ phận cơ thể con người giống như linh kiện tháo rời máy móc, tháo dỡ từng bộ phận ra, xác nhận công dụng của từng bộ phận. Trong quá khứ, thế nhân chỉ biết là có ngũ tạng lục phủ, đối với những tạng phủ này có rất nhiều suy đoán. Mà trải qua sự cố gắng của các y quan quân y Hà Đông, đã dần dần trở nên chính bản thanh nguyên. Nhưng bất kể nói thế nào, đại hội lần này đem tiêu bản xương cốt thân thể, còn có lục phủ ngũ tạng của con người mang đến biểu hiện, trong lòng Trương Hồi vẫn có chút sợ hãi. Lý Ưng không hề để ý, xương cốt mọc trong cơ thể mình, chỉ cách một lớp da thì thôi, có gì phải sợ? Có cần đi cùng không? Anh ta mời Trương Hồi. Trương Hồi tưởng lắc đầu, tôi muốn thử xem nước muối điện giải có thể có hiệu quả gì. Nơi này hẳn là có thiết bị thí nghiệm, nếu thực sự không được, hiện tại cũng kịp. Vậy được rồi. Lý Ưng không nhiều lời, cười một tiếng. Nơi này có quá nhiều thứ thú vị, một khắc cũng không thể trì hoãn thời gian. Trương Hồi trở lại phòng, bắt đầu thiết kế thí nghiệm của mình đã ở lại 2 ngày rồi. Đối với hoàn cảnh nơi này, Trương Hồi hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Bất kể ăn, mặc, ở, đi lại đều được sắp xếp tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Càng quan trọng hơn là, trước sau trái phải đều là đồng đạo theo đuổi chân lý tự nhiên. Cái gọi là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Trương Hồi nói chuyện với hồng nho không được cái gì, lúc ở quê, đồng bạn trí thú hợp nhau cũng không có bao nhiêu. Nhưng hàng xóm, đồng bạn của hắn ở chỗ này, tất cả mưa cũng mới biết, đều dụng tâm vào khám phá trí thức. Nói đến thiên văn, sẽ không kéo thái tuế vào ba biên, thiên hạ đại loạn vân vân, mà là nói thổ tinh hoàn, sẽ nói núi hình vòng cung mặt trăng, sẽ nói thái dương đen, sẽ thảo luận làm sao để mài kính viễn vọng. Nói đến địa lý, sẽ không nói khe núi phía sau núi phong thủy tốt có thể xuất hiện quý nhân, mà là sẽ nói hoàng hà bùn cát tích tụ, sẽ nói vĩ độ, sẽ thảo luận một lần hành động thám hiểm tiến về bán cầu phía nam. Nói đến hóa học, không ai ngạc nhiên khi axit sulfuric dịch hòa tan miếng sắt. Nói đến vật lý, không ai sẽ nói không rõ nguyên lý của đoàn cân. Nói với Trương Hồi, nơi này quả thực là thiên đường đến kinh sư. 2 ngày qua, hắn cũng không nghĩ tới đi dạo một vòng 72 cửa hàng chính nổi danh lừng lẫy, đi xem một chút cảnh xuân phản lâu, đi nhìn một chút cầu châu. Nào có thời gian rảnh rỗi, không thấy sao? Tất cả thành viên tới tham gia đại hội lần này, tất cả đều ở từng cái triển lãm, từng trang phát biểu hội, trong lần lượt thảo luận, đem đông kinh phồn hoa lộng lẫy ném ra sau đầu. Mặc dù lúc bọn họ lên kinh thành đều bị người già trẻ em trong nhà, bạn bè trong thôn ủy thác đủ loại nhiệm vụ mua sắm, cũng có rất nhiều người sau khi ngồi lên tàu, còn muốn sau khi họ đi dạo đông kinh một vòng, hiện tại cũng không rảnh nghĩ những chuyện kia. Mặc dù không thể ở cùng mấy đồng hương ở Cụ Châu, vốn Trương Hồi đã hẹn bọn họ cùng xuất phát, ngay cả phiếu cũng mua xong, chỉ là vì trong nhà đột nhiên có việc, không thể không chậm trễ vài ngày. Nhưng điều này cũng khiến y quen biết Vệ Phác và Lý Ưng. Lý Ưng tuy xuất thân phú quý, lại không có kiêu ngạo của con em phú hộ, cùng Trương Hồi hợp ý mà Vệ Phác là lao hữu khu mật thần quát, tuy rằng vẫn là thân không, nhưng ở trước mặt Bình Trương cũng có thể nói chuyện. Lý Ưng giỏi toán, cho nên 2 ngày nay cũng lôi kéo Trương Hồi hỏi Vệ Phác. Tuy không có ý leo lên, nhưng có thể thông qua Vệ Phác kết bạn với Tô Bình Trương, Hàn Tuấn Công, Thẩm Xu Mật những đối tượng hắn sùng bái này, Trương Hồi cũng không khỏi tâm tình nảy nót. Nhưng Trương Hồi bỗng nhiên phát hiện, trong ba vị tể phụ và bốn vị nghị chính thuộc liệt kê họp hội, cũng chỉ có tể tướng Hàn Cương là chưa tới. Nghe nói hắn đang bận rộn với hội nghị chuẩn bị của đại nghị, cũng không biết lúc nào mới có thể rảnh rang. Nhưng mà làm tể tướng xử trí thiên hạ đại chính, bận rộn cũng là đương nhiên. Ngọc Côn, ngươi không bận nha. Hàn Cương chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm của Trương Hàm, không thể không mở to mắt. Từ Hậu Minh, không biết có chuyện gì. Lữ Cát Phủ có chuyện, không biết Ngọc Côn ngươi có nghe nói chưa? Chuyện gì? Trương Hàm tựa như phụ nữ trung niên, nói chuyện phiếm của người ta, có lẽ có chút hạ hê, Dư Trung hòa ly với con gái nhà Lữ Huệ Khanh. Hàn Cương trừng mắt, thật sao? Dư Trung là trạng nguyên của khoa Hàn Cương, nhưng nhân phẩm là Hàn Cương không lấy, cũng không phải nói hắn kém cỏi bao nhiêu, chỉ là không phải người một đường mà thôi. Từ sau khi đỗ trạng nguyên, Dư Trung đã cưới con gái của Lữ Huệ Khanh. Lại nói tiếp, năm Hy Ninh thứ 6, tuy rằng Lữ Huệ Khanh còn chưa đến địa vị cao, nhưng đã sớm là hạch tâm đảng mới chạm tay có thể bỏng. Đầu tư đến trên người hắn, ở trong mắt rất nhiều người lúc ấy, là một vụ làm ăn một vốn bốn lời, nếu không phải Dư Trung là xuất thân trạng nguyên, còn không chiếm được cơ hội này đáng tiếc là, Lữ Huệ Khanh mới nở mày nở mặt được mấy năm, nhất là sau khi chấp chính, Lữ Huệ Khanh không còn cơ hội ra mặt, vẫn luôn bị đám tể phụ gắt gao áp chế ở bên ngoài kinh thành. Bị áp chế cũng không chỉ là bản thân Lã Huệ Khanh, huynh đệ của hắn, thân tộc của hắn, vây cánh của hắn, cũng bị áp chế hữu hình vô hình. Với tư lịch của Lã Thăng Khanh, kỳ thật đã sớm có thể tấn thân liệt vào hàng ngũ nghị chính, nhưng ai bảo hắn là huynh đệ của Lã Huệ Khanh? Dư Trung thân là con rể của Lữ Huệ Khanh, tuy nói là một bảng trạng nguyên, nhưng vẫn chỉ có thể than thở một câu ngoan ngoãn mệnh lệnh. Trong số tiến sĩ một giáp hai giáp năm Hy Ninh thứ 6, tốc độ tiến bộ của Dư Trung xem như vô cùng kém, Hàn Cương không thể so sánh, nhưng năm đó xếp hạng 5 6 7 8 người cùng năm cũng không sánh bằng, vậy thì không thể nào nói nổi. Một bảng trạng nguyên, vừa vào quan chính là kinh quan, không thể so với những người khác cùng hạng, còn phải vào trước màn trước, qua hai đời tứ chuyển, ba đời lục chuyển, mới có cơ hội chuyển quan. Cũng tương đương với từ thích hạt nhập quan bắt đầu, trạng nguyên lang so với tiến sĩ bình thường ít đi 5 năm đến 10 năm ma sát, hơn nữa ở trong quá trình tấn thăng, tuyến đường đi của trạng nguyên lang cũng khác với tiến sĩ bình thường, tốc độ nhanh hơn, giai cấp vượt qua cũng càng nhiều hơn. Hy Ninh năm thứ 3 đều ra hai vị nghị chính, trạng nguyên Diệp Tổ Hiệp là một trong số đó. Sau khi Hy Ninh năm thứ 6 loại trừ Hàn Cương, mặc dù còn chưa bàn chính sự, nhưng trong đó có mấy người, cách nghị chính cũng chỉ là một bước xa. Tiến sĩ năm Hy Ninh thứ 9 và năm Nguyên Phong ở phía sau cũng đuổi theo, trong đó Tông Trạch được coi là ngôi sao mới, tấn thân nghị chính chỉ trong vòng 3 năm. Dư Trung hội cho rằng bị Lã Huệ Khanh liên lụy, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Dư Trung hội lựa chọn dùng phương thức này để quyết liệt với Lã Huệ Khanh, vẫn rất xuất sắc. Trương Hàm liếc mắt nhìn Hàn Cương, hỏi: "Ngọc Côn ngươi hẳn là không thích cách làm của Dư Trung?" Hàn Cương lắc đầu, hắn thật sự không thích, cho dù lúc trước tranh đấu với Vương An Thạch, dày vò triều đình, cũng không nói về nhà chút giận lên Vương Anh Tuyển. Trách nhiệm này đổ lên người Lữ Huệ Khanh, không thành vấn đề. Trong mắt Hàn Cương và Trương Hàm, Dư Trung là trung kiên của Lữ Đảng, đương nhiên phải đè nặng địa phương. Nhưng coi việc ly hôn là biện pháp giải quyết vấn đề, không có bản lĩnh, hơn nữa không có phẩm chất. Lúc trước Dư Trung không gật đầu, Lữ Huệ Khanh còn có thể cứng rắn gả con gái cho ông ta. Chính mình quyết định, kết quả nên tự mình gánh vác. Cổ Hữu giết vợ cầu tướng, nay có thê tử bị vứt bỏ cầu tướng. Hàn Cương mỉm cười, còn lại người này, chúng ta không dùng nổi. Vậy thì đổi chỗ cho hắn đi. Trương Hàm nói, thuận tiện chút giận giúp Lữ Cát Phủ. Đấu với Lữ Huệ Khanh thì đấu, nhưng Trương Hàm vẫn luôn coi Lữ Huệ Khanh là đối thủ ngang hàng, không phải tiểu đối như Dư Trung như có thể khi nhục. Ở đâu? Giang Nam thủy tiện chỗ quân châu kia đi, không cần dựa vào đường biển, thủy đạo, biên địa, bến cảng, hoặc là giao thông yếu đạo, đều là địa phương có thể kiến công lập nghiệp. Muốn phế bỏ một người, trực tiếp làm một thượng châu không có việc gì thanh tĩnh, đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng là làm cho người ta không cách nào lên án. Hàn Cương gật đầu, qua hai ngày nữa xem nơi nào có thiếu, còn đi ngoài thành, không cần phải gấp gáp. Hàn Cương cười nói. Chương 386. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 386. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. 7. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Tôi nói Trương Cửu, anh ở đây cũng buồn chán mấy ngày rồi, cũng nên đi ra ngoài một chút. Hôm qua không phải đã nói rồi sao, ta ở lại chỗ này, chờ đại hội qua đi rồi nói. Ở hội sở Hoàng Tống tự nhiên học được, sinh hoạt như cá gặp nước mấy ngày, sáng sớm ngày hôm nay, Trương Hồi đã bị Lý Ưng cuốn lên, điều này làm Trương Cửu bất đắc dĩ. Đại hội ngày mai sẽ chính thức bắt đầu, trên hội có sắp xếp gì, nói không chừng sẽ không có thời gian đi dạo. Vừa vặn hôm nay cũng không có tuyên truyền giảng giải thú vị gì, cũng không có hội thảo thú vị gì. Đó là do ngươi không có. Sao sáng hôm qua không gọi ta ra ngoài? Trương Hồi chất vấn. Cái kia, Lý Ưng chỉ có thể cười gượng. Là vì hội thảo phẫu thuật cắt quảng cáo của sảnh số 9. Trương Hồi một câu vạch trần gốc gác, lại chất vấn, vì sao hôm trước không gọi ta đi? Chuyện này, Lý Ưng vẫn chỉ có thể cười gượng. Là bởi vì công thức chu toàn của Lam Dương Lý Nguyên Cư. Lý Ưng bị ép hỏi liên tục, hỏi ngược lại, vậy Trương Cửu ngươi hôm nay tính đi nghe trận nào? Trương Cửu do dự một chút. Ngày cuối cùng trước đại hội, bất luận là luận văn tuyên giảng hội hay là đề tài thảo luận hội, đều ít hơn rất nhiều so với hai ngày trước, chỉ có lẻ tẻ mấy trận, mà không có hội thảo học tập đăng ký trước đó, đều là tính chất nhàn tản, không có quá nhiều giá trị tham dự. Còn chưa nghĩ ra, hắn ta nói, ngươi xem, quả nhiên không sao. Lý Ưng khổ sở khuyên nhủ, khó khăn lắm mới tới được một chuyến, dù sao cũng phải đi một chút, thuận tiện còn có thể mua chút phong cảnh Đông Kinh mang về. Không có gì hay để đi. Trương Hồi Hộ vẫn từ chối dứt khoát, mang về phong cảnh Tokyo thì có thể mua, còn rẻ nữa. Đây là Lý Cửu ngươi nói đấy. Trong ngày học được chỗ ở bên này, Trương Hồi, Lý Ưng được thông báo, nơi này cũng có bán hàng thay. Thứ mà hội viên muốn mua, chỉ cần nói thẳng với học hội là được. Học được cách mua chung ở ủy thác, còn có thể đóng dấu thuế. Nhân viên nội bộ học được, cái gì mà giúp đỡ, làm việc, quản lý, chức vị đều là mượn danh nghĩa quan chức, người thì đều là từ tướng phủ điều tới. Chỉ là không có chút ngạo khí của thất phẩm trước cửa, cam tâm tình nguyện phục vụ cho hội viên học hội. Lý Ưng đã sớm đi xem qua, trở về nói bán thay đều là đồ tốt, có một số thậm chí là có tiền cũng khó mua được, xoắn hiệu bảo nhuộm, vải đông nhốn sáp ong đều là giá công hội, so với lúc buôn bán trên thị trường rẻ hơn 2 đến 4 thành. Kính bạc, còn có hương tinh, cũng đều không khác mấy, mà đều là hàng mới trong năm, mà không phải vật cũ cất trong kho. Lúc Lý Ưng nói, Trương Hồi có thể nhìn ra anh ta có chút tiếc nuối, có thể là tiếc nuối không thể mua với số lượng lớn. Trong nhà Lý Ưng buôn bán, trong thân thích có mấy người làm quan, một người trong đó 2 năm trước ở trong kinh sư, chỉ là trong cận thân không có tiến sĩ. Lý gia buôn bán rất lớn, khác với Trương Lương Điền về nhà chỉ có mấy khoảnh. Cho nên có thể khiến Lý Ưng hăng hái tiêu xài trên đạo cách vật, theo Lý Ưng nói, mấy năm nay ông ta ở đây đã tốn khoảng 7-8 ngàn quan. Tiêu xài như nước chảy, sở dĩ không bị trong nhà phản đối, ngược lại được ủng hộ, hoàn toàn là vì có Tô, Hàn nhị tướng ở đây. Đồng thời cũng hy vọng Lý Ưng có thể đi con đường này, vì Lý gia lại kiếm một chức quan. Dù sao 2 năm trước, hai nước Tống Liêu cạnh tranh trên máy hơi nước, đối với bách tính chỉ biết tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao mà nói, đích xác là kích thích như sấm sét. Lý Ưng lại nói rất nhiều, có thể thấy áp lực trong nhà hắn rất lớn, chỉ là không tìm thấy người thổ lộ hết. Chỉ có Trương Hồi Hột là bằng hữu mới kết bạn nơi khác, mới có thể khiến hắn buông lòng cảnh giác. Nhưng lúc đó sự chú ý của Trương Hồi Hột đều tập trung vào con số 7-8 ngàn con này. Có trời mới biết, Trương Hồi cũng muốn lắp đặt một cái máy khí áp cao 3 trượng trước cửa nhà mình, rồi một hơi mua 7-8 cái đồng hồ các loại đặt ở nhà, dùng một cái, tháo một cái, sau đó mỗi đêm trời nắng, cầm kính viễn vọng sau tấc đi quan sát vệ tinh thứ tư của sao Mộc, về phần tại sao chỉ quan sát vệ tinh 4 mà không phải là một vệ tam, đơn giản là vì vui vẻ. Sau đó Trương Hồi Tài mới phản ứng lại, cũng hiểu con cháu Lý Ưng không thể mang đến lợi ích gì cho gia đình, mà phải tiêu tiền, áp lực lại rất lớn. Chỉ cần còn một chút tâm can, con trai trưởng thành không thể thanh thản ổn định dùng tiền trong nhà, nhưng không thể mang đến chút hồi báo nào. Nhưng có lẽ Lý Ưng xuất thân từ thương nhân, thiên phú toán học cực kỳ xuất chúng, nhưng trong buôn bán lại rốt đặc cắn mai, hơn nữa căn bản là không thích. Trước kia khi tiếp xúc với đạo về vật lý, chỉ có thể dựa theo sắp xếp của gia đình, liều mạng đọc sách, để cầu có thể thi đậu tiến sĩ, may mà bây giờ có chút thành tựu trong khí học, cũng được gia đình tán đồng, chớ có tiếp xúc với hoạt động buôn bán mà y không thích. Nhưng lần này, khi học được cách cung cấp dịch vụ đặc sản, Lý Ưng không biểu hiện lòng tham của thương nhân, không phải vì hắn không biết kiếm tiền, mà là hắn còn hiểu được chút đạo lý xử sự nhân tình, đây là các công hội nể mặt Hàn tướng công mà học được, nếu chúng ta không cần thể diện, vậy thì thật sự không còn mặt mũi nữa. Dựa theo cách nói của Trương Hồi Hồi, ưu đãi lần này là sự ủng hộ của các công hội đối với học hội. Nhưng sự ủng hộ cũng có hạn. Cũng chính là số lượng mua chỉ có thể làm lễ vật, một khi số lượng nhiều đến mức có thể trở thành buôn bán thì không được. Trương Hồi Tài không định buôn bán, thân là học được một phần tự tôn và cảm giác tự hào, cũng khiến anh không muốn chiếm nhiều tiện nghi học được, chỉ định sau khi đại hội kết thúc, tùy tiện mua chút đồ mang về. Về phần ra ngoài dạo phố mua sắm thì hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh. Sao có thể giống nhau được? Lý Ưng vẫn không chấp nhận lời từ chối của Trương Hồi, học được là mang về tặng cho ngươi, đi dạo phố trong thành Đông Kinh mua được đồ vật là cho mình. Trương Cửu, nhà ngươi cách Đông Kinh tuy gần, chung quy cũng không thường đến. Lần này là lần đầu tiên lên kinh, dù sao cũng phải đi dạo một vòng thật tốt. Cũng không thể sau khi hồi hương, người trong nhà hỏi ngươi, thành Đông Kinh thế nào? Ngươi nói lớn thế nào? Cầu Châu thế nào? Ngươi nói rất dài. Mở bảo tháp thế nào? Rất cao. Phàn Lâu thế nào? Rất náo nhiệt. Có thể như vậy sao? Lý Ưng như biến hóa nhanh chóng, biến thành người kể chuyện, một miệng lưu loát đến dọa người. Trương Hồi Hồi thở dài, Lý Ưng rốt cuộc giống như một thương nhân, bất luận là tài ăn nói, còn có bản lĩnh, có kẻ mà cả, đều là một thương nhân tiêu chuẩn. Được rồi. Trương Hồi bất đắc gật đầu, nhưng lại thêm một điều kiện, chỉ nửa ngày. Từ hội sở học hội đi Đông Kinh thành, có an bài xe ngựa công cộng, đúng hạn xuất phát. Trương Hồi, Lý Ưng, lại thêm một người hầu của Lý Ưng, ba người ngồi lên xe ngựa, một đường đến ngoài cửa Nam Vân. Trên xe ngựa còn có mấy vị khác, không phải mang theo huy hiệu đồng, thì cũng là nhân viên công tác trong học hội, đến địa phương, nhao nhao xuống xe rời đi. Cuối cùng ba người Trương Hồi xuống xe, Sa Phu sửa sang lại dây cương một chút, muốn lên xe chuyển đi địa điểm dự định, đón hội viên về. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Một chuỗi tiếng kêu dồn dập, một hán tử xách theo cái túi, vội vàng chạy tới. Sau khi chạy tới, thở hổn hển, một tay nắm chặt càng xe, là đi từ Gia Hoa phải không? Sa Phu vừa quan sát hán tử này, vừa gật đầu, là đi hướng nào? Vậy là tốt rồi. Hán tử nhấc bao đồ lên, liền muốn lên xe. Sa Phu một tay ngăn hắn lại, xe này chỉ tiếp khách của Hàn tướng công, ngươi là quan nhân tự nhiên học được sao? Trương Hồi, Lý Ưng ở ngay bên cạnh, còn chưa kịp rời đi. Nhìn thấy trang phục của bọn họ, hán tử kia mang theo nụ cười cẩn thận, chẳng lẽ là gạt người? Ai dám lấy Hàn tướng công ra gạt người? Sa Phu vọt một tiếng, có phải là quan nhân đã học được không? Không phải là đi qua bên kia cho sao? Hán chỉ vào bảng vị trí cách đó không xa, thanh sắc câu lệ. Hán tử lẩm bẩm, xách theo cái bọc rời đi. Cả đống xe, sao hắn không ngồi xe khác mà lại lách qua đây? Trương Hồi nhìn hán tử kia, không hiểu hỏi. Hán tử đang đi về phía chỗ đứng, mới đi được vài bước đã bị mấy Sa Phu đáp lời, nhưng hắn lại không để ý đến ai. Quan nhân có chỗ không biết. Người đánh xe chỉ vào dòng chữ màu xanh trên thùng xe, đây là xe ngựa công cộng. Lại chỉ vào những chiếc xe ngựa khác đô bên đường, đó là xe thuê tư nhân. Khác biệt rất lớn sao? Lý Ưng cũng nghi hoặc hỏi. Phu xe nhìn trái phải một chút, sau đó xích lại gần, nhỏ giọng nói, hai vị quan nhân về sau phải ghi nhớ, chỉ ngồi xe ngựa công cộng dưới biển hiệu trạm. Xe trong quan, an toàn nhất. Đừng nghe lời những khách tán khách kia, lên xe của bọn họ cẩn thận bị lừa. Trương Hồi giật nảy mình, đều là lừa đảo. Lý Ưng cũng hỏi, có thể lừa được bao nhiêu? Nhẹ thì cũng phải tốn trăm văn tiền, nặng một chút. Sa Phu giơ tay lên cổ khoa tay múa chân một chút, hai ngày trước, ở cửa hàng Đông Bát Lý phát hiện một thi thể, quần áo đều bị lột sạch, may mắn trên người có vết bớt, Phủ Khai Phong dán lên tường chữ bác, liền bị người ta nhận ra. Vốn là lên kinh thành đến nương nhờ người thân bạn bè, không nghĩ tới mới đến kinh sư đã bị lừa đi, đừng nói đầu phục, mạng cũng không còn. Vậy à, Trương Hồi run lập cập. Quan nhân đừng lo lắng, nếu là tú tài ở kinh thành đọc sách, không có ai không có mắt dám động tâm tư. Vị vừa rồi nhìn chính là hành hương, cho nên ta chỉ điểm đôi câu, đổi lại hai vị quan nhân, đi ngồi xe, người ta cũng là thành thành thật thật đưa đến địa đầu, nhiều nhất thu mấy văn tiền vất vả. Nói ra, kinh sư so với quá khứ tốt hơn nhiều. Ở quá khứ, ngay cả huyện chủ cũng từng bị tội, con trai của Su Mật gia cũng bị lừa gạt, đổi lại bây giờ, toàn bộ thành Khai Phong đều có thể lật ngược tình thế. Quản ngươi làm hay không, trước bắt vào, không phạm một chuyện này, trước kia cũng sẽ có một chuyện khác. Nếu thật phạm vào đại sự, mấy nghề nghiệp hạ cửu lưu kia, so với công nhân ở phủ Khai Phong cũng nóng lòng hơn, liều mạng cũng phải sớm một chút, bằng không, cùng nhau xông vào chân trời đi. Vân Nam, Lý Ưng hỏi. Đi theo người đánh xe này nói chuyện, quên mất phải đi làm chính sự. Vân Nam, phu xe cười ha hả hai tiếng, thế cũng được coi là tốt. Tây vực tính là trung đẳng, thảm nhất là tới Linh Nam. Trương Hồi khó hiểu, lại hỏi, sao Linh Nam còn kém hơn Tây vực? Tây vực đừng nhìn hẻo lánh, mùa hè nóng nực mùa đông lạnh lẽo, bao cắt cỏ lớn, ít nhất chứng bệnh ít. Linh Nam bệnh tật nhiều lắm, thủy thổ không phục, lại không có y quan tốt trị, đi mấy tháng đã mất mạng quá nhiều. Trong kinh sư, đầy đi Tây vực, chuyển năm qua, phần lớn còn có thể có một hai phong thư trở về, nghe nói có người vận khí tốt, ở trên chiến trận thấy công, còn được xá tội, phát hai nữ nhân tóc vàng an trí ngay tại chỗ. Sa phu chật chật có tiếng, tràn đầy hâm mộ ghen ghét, đi làm ruộng ở Vân Nam. Qua vài năm nữa cũng có thể có một di nữ cưới, cũng là phần lớn có thể có phong thư gửi về, nhưng mà đi Linh Nam, 10 người thì có 8 người không tin tức gì nữa. Hóa ra là như vậy. Trương Hồi gật đầu. Lại thấy Sa Phu đột nhiên đứng lại, hai vị quan nhân vẫn là về trước đi. Cái gì? Sa Phu quay đầu nhìn về phía đường đi, ánh mắt thẳng móc câu, Hàn tướng công xe vừa mới đi qua. Tể tướng, không một tiếng động. Lý Ưng lắc đầu không tin, lại nhảy lên xe. Trong lòng Trương Hồi giật mình, cũng nhảy lên xe, mau trở về. Hàn Cương rốt cuộc đã đến, khẳng định phải chạy trở về. Chương 387. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 387, lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. 7. Chư quân, Hàn Cương đến muộn. Ngay trước sảnh chính học được, Hàn Cương vái chào thật sâu với các hội viên ra đón. Hàn Cương đích thật là tới muộn. Tam tể phụ, tứ nghị chính, Tô Tụng đã tới 3 lần, những người khác cũng tới một chuyến. Chỉ có người khởi sướng học được, đồng thời cũng là tông sư khí học cách vật nhất mạch hiện giờ Hàn Cương, đến bây giờ mới đến. Nhưng Trương Hồi không ngờ Hàn Cương lại thản nhiên thừa nhận, trịnh trọng xin lỗi như vậy. Kỳ thực mọi người ở đây đều biết, trong mấy vị tể tướng học được cao nhất, thì tể tướng Hàn Cương là người bận rộn nhất. Tô Tụng là nửa thoái ẩn, chính thứ đều không để ý tới, chỉ để ý đại sự, ngày thường rất rảnh rỗi, cho nên tới 3 lần. Phu Bật, Trọng Thần, Thẩm Quát, Vương Cư Khanh bọn họ đều chỉ tới qua một lần, cưỡi ngựa xem hoa. Mà Hàn Cương, đại nghị viện là hắn đề nghị sáng lập, thân là tể tướng, mỗi ngày còn có vô số quốc gia đại sự phải xử lý, người Liêu còn ở phía bắc nhìn chằm chằm, chớ nói rút ra nửa ngày thời gian, chính là một hai canh giờ cũng không dễ dàng. Tuy Hàn Cương bận rộn với quốc gia đại sự, cùng chuyện đại nghị hội, nhưng vẫn tới ngày cuối cùng trước khi đại hội mở ra, chạy tới gặp mặt tất cả người tham dự hội nghị. Hơn nữa thừa nhận đã muộn, điều này làm cho tất cả các thành viên trong học hội đều cảm nhận được sự tôn trọng trước nay chưa từng có đối với Hàn Cương. Sau khi cảm động, Trương Hồi cùng những đồng nghiệp khác cũng đáp lễ với Hàn Cương. Lúc đứng thẳng người còn có chút thở hổn hển là kết quả của một đường chạy như điên vừa rồi ở Nam Vân Môn, Sa Phu báo cho Hàn tướng công biết xe ngựa ra khỏi thành, hình như đang đi theo hướng học hội. Bất luận là Trương Hồi hột vốn không muốn ra ngoài, hay là Lý Ưng một lòng một dạ kéo Trương Hồi đi dạo phố, đều không có tâm tình đi thưởng thức phong nguyệt đông kinh gì nữa. Sa Phu hiểu được tâm tư của Trương Hồi Hồi và Lý Ưng, cũng buông dây cương, đi thẳng theo đường nhỏ về hội sở. Đoạn đường này liên tục vùng roi, đánh xe ngựa chạy như bay. Có mấy lần ngay cả bốn bánh xe cũng cách mặt đất. Lúc Trương Hồi ở trong xe lật xe, thậm chí cảm thấy xe ngựa sau một khắc tan rã cũng sẽ không khiến y kinh ngạc. Lý Ưng ở trong xe gọi Sa Phu phía trước, bảo hắn hơi chậm một chút, đừng ở trên đường xảy ra chuyện, ngược lại trì hoãn cơ hội đối mặt với thanh quang tể tướng. Nhưng Trương Hồi nhìn thấy gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng của Sa Phu, lại cảm thấy y căn bản không phải vì giúp mình đuổi kịp tể tướng, mà là y căn bản là đang chờ một cơ hội lái xe chạy như điên. Trương Hồi, Lý Ưng và Lý Ưng làm bạn, ba người cuối cùng lăn từ trên xe xuống. Lý Ưng và bạn của y đỡ nhau, đến chỗ bí mật ven đường luôn ra, Trương Hồi không thể so với Lý Ưng sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng phải vì tưởng, đầu váng mắt hoa một hồi. Khi thoáng thả lỏng một chút, liền thấy xe ngựa nhà tể tướng tới trước cửa chính. Trước khi nhìn thấy Hàn Cương, Lý Ưng đã có rất nhiều suy đoán về vị tể tướng truyền kỳ này, càng nghe qua rất nhiều lời đồn. Nhưng khi đối mặt chính diện, Lý Ưng mới phát hiện, lời đồn đại đều không đáng tin cậy, mà suy đoán cũng có rất nhiều sai lầm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đường đường là tể tướng lại có thể khiêm tốn lui bước như vậy. Ngăn cản hội viên hành lễ tể tướng, Tô Tụng làm như vậy, Thẩm Quát và hắn nghị chính cũng không cho hội viên học lấy lễ tiết gặp quý quan hành lễ với bọn họ, nhưng bọn họ cự tuyệt, vẫn có khác biệt với Hàn Cương cự tuyệt. Tô Tụng, Thẩm Quát từ chối là chiêu hiền đại sĩ, trên dưới vẫn rõ ràng, nhưng Hàn Cương từ chối lại làm cho người ta rất khó có cảm giác như vậy. Hàn Cương tới đột nhiên, trước đó cũng không có thông báo, càng là nhẹ nhàng như không, không giống chống thua chiêng, nhưng tin tức này vẫn truyền ra. Dọc theo đường đi từ cửa đến chính sảnh, trong khoảng thời gian ngắn ít nhất có hơn 100 hội viên tụ tập, mỗi người đều muốn nói với Hàn Cương hai câu, mà Hàn Cương cũng không ngại phiền hà lần lượt nói chuyện với bọn họ. Chỉ cách mấy bước chân, có thể trông thấy Hàn Cương tươi cười thuần hòa, không mảy may kiêu căng, khi chậm rãi nói, thân cận giống như sư hữu. Hai vị thiếu niên đi theo phía sau hắn, hẳn là nha nội của tướng công gia, cũng là một phái khiêm tốn cùng nho nhã, cũng tuyệt không có chút kiêu căng của thiếu gia ăn chơi. Cứ như vậy, từng người trò chuyện qua, rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, trí nhớ của Hàn Cương tốt đến lạ thường. Chỉ cần báo tên họ và tên họ của mình lên, anh lập tức có thể nhớ tới luận văn mà anh từng viết, hơn nữa còn có thể bình luận quan điểm quan trọng trong luận văn hai câu. Vị trí của Trương Hồi hơi lùi về sau, thấy Hàn Cương dần dần tới gần, trái tim cũng đập thình thịch. Cho đến khi Hàn Cương đến trước mặt, Trương Hồi đang chuẩn bị tự giới thiệu, chợt phát hiện mình lại khẩn trương đến mức há mồm, lại nói không ra lời. Vị này là? Hàn Cương nhìn Trương Hồi hồi đang căng thẳng, không cười nhạo mà hỏi thăm xung quanh. Bên cạnh có người thay bản thân hắn giới thiệu, là Tiên Duyên Trương Hồi. Huyện Tiên Duyên ở Cửu Châu. Đó là một nơi rất tốt. Trương Hồi hồi, là Trương Nguyên Phục đã phát hiện ra nguyên tố của nhai tí. Lần này, Hàn Cương cũng lập tức nhớ tới bài luận của Trương Hồi hồi với ông ta. Vâng. Trương Hồi mánh gật đầu, rốt cục khôi phục một chút năng lực nói chuyện. Mạnh dạn suy đoán, cẩn thận chứng thực, luận văn của Nguyên Phục ngươi rất được trung tâm muội làm nghiên cứu, nên như thế. Hàn Cương lại cười, mang theo chút hương vị trêu tức, bất quá trọng yếu nhất, nguyên tố mới đến nay đã xác nhận 6 loại, chỉ có ngươi cầm dòng họ nhà mình đi đặt tên. Mặt Trương Hồi đỏ bừng, lỗ tai cũng bị đốt cháy. Đương. Lúc ấy, hắn lắp bắp, mồ hôi đều chảy ra, thật sâu hối hận không nên nhất thời đầu góc xuống huyết, dùng dòng họ của mình đặt tên cho nguyên tố mới. Đừng căng thẳng, ngươi không sai. Hàn Cương vỗ vai Trương Hồi, nhìn xung quanh, Tử Cống từ chối tiền tài, Tử Lộ thụ nhu chính thị thị phi, không cần ta nhiều lời, chư vị đều biết. Vì một bài luận văn, chúng ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng mới đạt được một kết quả. Được ca ngợi, là nên được. Xung quanh đều yên tĩnh lại, chỉ có một mình Hàn Cương vang vọng âm thanh. Nếu như trả giá không có hồi báo, rất nhanh sẽ không có người nguyện ý trả giá. Nếu không có bổng lộc, ai làm quan? Nếu như làm công không có tiền công, ngay cả ăn ngủ cũng mặc kệ, ai sẽ làm công? Chúng ta nên học tập Trương Nguyên Phục, mà không phải cười nhạo, càng không nên ra vẻ thanh cao. Con của mình, chẳng lẽ mình không thể đặt tên? Không có đạo lý như vậy. Đường Đường chính chính ngửa ngực lên. Hàn Cương quát nhẹ một tiếng, Trương Hồi hồng đỏ mắt, ngửa ngực lên, vô cùng tự hào lấy huy hiệu ra. Lực là tương hỗ, có lực tác dụng thì có lực phản tác dụng. Đây là nguyên tắc của lực học. Có trả giá, cũng phải có hồi báo. Đây là nguyên tắc khí học và cách vật, càng lan nền tảng ngày sau tiếp tục phát dương quang đại. Hy vọng chư quân ghi khắc điểm này. Đa tạ tướng công. Tâm tình từ địa ngục lên thẳng thiên đường, Trương Hồi trận khóc lóc thi lễ thật sâu với Hàn Cương. Không cần như vậy. Hàn Cương lấy bình lễ đáp lại Trương Hồi, ngươi và ta cùng chung chí hướng, bao gồm chư vị, còn có những đồng đạo chưa tới, đều là đạo lý tán đồng nhận biết về cách vật, có lòng thăm dò vạn vật tự nhiên, cũng từ đó tìm kiếm được tri thức có ích đối với thế gian. Cho nên nói chúng ta là đồng chí, đồng tâm đồng đức, đi cùng một con đường, hoặc trước sau có, nhưng không có tốt đi. Cho nên không cần câu nệ như thế, ngày sau càng không cần kiêng kỵ vì trưởng giả. Đúng rồi, nên học tập, sai rồi, cũng phải nói thẳng không kiêng rẻ, đây mới là chính đạo đặc vật chí biết. Trong phòng đều yên tĩnh. Tể tướng chấp trưởng thiên hạ đại chính, lại đối với những hội viên học hội bọn họ lấy đồng chí xưng hô, ngoại trừ thụ sủng nhược kinh ra, người ở đây không sinh ra nổi bất kỳ ý nghĩ khác. Trở thành hội viên tự nhiên có lẽ là người có vốn liếng phong phú, có lẽ đầu óc thông minh, nhưng phần lớn đều không phải là tài liệu thi tiến sĩ, ở quê chưa bao giờ được coi trọng quá nhiều, cho dù là thành viên tự nhiên học được, cải thiện một chút hoàn cảnh sinh tồn, nhưng cũng không sánh được với nho sinh nhất đẳng. Mà tể tướng lại coi bọn họ là đồng đạo, đây là quang vinh bực nào, để cho những nho sinh ngâm gió ngâm trăng, coi mình là dị loại kia nhìn thấy, sợ không nên bị hù rất cảm. Hàn Cương đứng lại, không tiếp tục đi vào trong nữa. Có mấy lời đứng ở đây nói, so với vào trong sảnh ngồi nói phải tốt hơn rất nhiều. Khí học, sở dĩ khác với hắn, chỉ vì là lấy cách vật làm chỉ, lấy sự thật làm gốc, mà không phải lấy thánh hiền làm đúng, lấy thánh hiền làm sai. Giọng nói của Hàn Cương khiến tâm tình sao động của mọi người bình tĩnh lại đã chỉ thẳng vào thánh hiền rồi sao? Hắn học đều từ trong sách, từ phụ lao truyền thừa, nâng bút nói chuyện, chính là cổ nhân nói, phụ lao nói, theo cố sự, không đi phân tích, không đi tự hỏi. Thẩm vấn, phân rõ, thận trọng, có mấy người đi làm thợ. Nếu là mấy ngàn năm qua, có mấy người dùng phương pháp truy nguyên đi thể nghiệm và kiểm tra tự nhiên, dị thuyết của Hủ Thảo Hóa Hình, Minh Linh Nghĩa Tử, còn có thể truyền bá hậu thế. Cái này cũng không cần phí tâm tư gì, chỉ cần hơi thêm quan sát, là có thể giúp đỡ cổ nhân, đáng tiếc không có. Trương Hồi bất giác gật đầu, càng nghiên cứu đạo tự nhiên, lại càng phát hiện kiến thức của cổ nhân không sâu như vậy, tùy tiện hành động, chính là rất nhiều sai lầm. Không có quan sát vạn vật tự nhiên, thí nghiệm và tổng kết, sẽ không phát hiện nước là khí hỉ rồ hợp thành, càng không phát hiện ra nhai tí, nguyên tố. Hàn Cương nhìn Trương Hồi gật đầu, đời thứ ba đã là vàng bạc đồng thiếc, tới bây giờ vẫn là vàng bạc đồng thiếc. Không ai muốn phát hiện kim loại khác, mặc dù vẫn luôn ở bên cạnh. Có lẽ có người nói, vàng bạc đáng tiền, đồng thiếc thiết có thể tạo tiền, năm vàng này đều có thể tạo đồ vật, huyên oánh, thì có ích lợi gì? Một số người cười tự dễ ước, càng nhiều người sắc mặt thảm đạm. Có ích lợi gì? Đây là lời nói thường nghe được nhất trong quá trình nghiên cứu. Chân chính vô dụng là thi tử, là kinh nghĩa. Chẳng lẽ nghiên cứu y thuật vô dụng? Chẳng lẽ nghiên cứu đối với khí tượng vô dụng? Nhưng chính là không thể cầm đi thi tiến sĩ làm quan, chỉ có thể bị nói thành vô dụng. Nhưng ta muốn nói, có tác dụng rất lớn. Bởi vì dưỡng khí tồn tại, sắc không thể tránh khỏi dị xét, đúng rồi, 5 năm trước bị bỏ vào trong bình nung kín, bây giờ còn chưa dị xét, mà đối chiếu với miếng sắt tổ hợp thì đã sớm dị xét hết rồi. Đây là một thí nghiệm mấy năm trước xuất hiện ở trên tự nhiên Chi Lam, khoảng cách thời gian rất dài, hôm nay cuối cùng đã công bố kết quả. Có thể thấy sắt thép dị xét không liên quan gì đến nước, mà có liên quan đến dưỡng khí hòa tan trong nước. Sở dĩ nhắc tới chuyện này, bởi vì hiện tại có phát hiện, nhai tí có thể chống dị xét, trong sắt sau khi tinh luyện qua, trộn lẫn tỷ lệ nhất định, nhai tí cùng nhai tí, cường độ sắt thô vượt xa sắt thô bình thường, cũng trên bách luyện thép. Quan trọng hơn là, tỷ lệ điều chỉnh sơ qua, hợp kim mới sẽ rất khó bị rỉ sét, thậm chí ném vào axit cờ lộ hy dịp, axit sủ phiệu dịp, axit cờ lộ hy dịp, ăn mòn cũng rất chậm. Giữa sân một chút xíu sao động ý nghĩa của bất tú cương không cần hàng cương nhiều lời, mỗi người ở đây đều rõ ràng. Đừng nói người ở đây, chính là tùy tiện kéo một người trưởng thành ở bên đường, hỏi hắn bất tú cương có ý nghĩa gì, hắn nhất định có thể nói ra 1-2-3. Hiện tại thành phẩm còn rất ít, chủ yếu là nhai tí và nhai tí, tạm thời còn rất khó luyện chế, chỉ có thể làm mấy thanh thần binh lợi khí chuyên thế. Bất quá, càng có thể dùng để chế tạo đao cụ trên giường xe, đi ra công sắt thép. Cho nên nói, một việc tốt hay không tốt, cũng phải dùng con mắt của mình đi xem, dùng đầu óc của mình đi nghĩ, càng phải dùng sự thật làm chứng, không thể tùy tiện xem xét kết luận, càng không thể bởi vì vật bất cổ liền cảm thấy vô dụng. Hàn Cương thoáng ngừng một chút, tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe hắn phát biểu, càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức chạy tới, tụ tập ở trong viện. Hàn Cương thoáng để cao giọng, nói đến đầu óc, đây lại là một ví dụ người thời nay thắng cổ nhân. Mạnh Tử viết, quan tâm thì nhớ, lại gọi là tâm viên ý mã. Người suy nghĩ, kỳ từ tâm phát, cổ nhân là như thế cho rằng. Hàn Cương không đề cập tới, theo đuổi những gì mình muốn, nhưng những người ở đây so với Mạnh Tử nói, đương nhiên càng quen thuộc Khổng Phu Tử hơn, cả đám đều liên tưởng tới. Nhưng hiện tại, chúng ta thông qua hàng trăm thí nghiệm, hàng ngàn ví dụ chứng minh bọn họ đã sai. Cơn ngứa lạnh nóng lạnh đều thông qua thần kinh, truyền đến tủy sống, rồi từ tủy sống truyền đến đại não. Mà hành động của người và động vật lại do đại não khống chế, thông qua tủy sống điều khiển toàn thân để chứng minh nhận thức này, các y quan của bệnh viện Quân Hà Đông đã dùng không biết bao nhiêu cách để giết chết và tàn phế động vật thí nghiệm. Để xác nhận tác dụng của lục phủ ngũ tạng, lại không biết bao nhiêu động vật thí nghiệm bị giết chết và tàn phế. Những điều này đều là cổ nhân không làm, người hiện nay làm. So sánh với cổ nhân, thí nghiệm của người thời nay càng có độ tin cậy hơn, người không tin, có thể làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút. Nhưng không ai dám nói Khổng Phu Tử sai. Lúc trước khi nhìn thấy luận văn, rất nhiều người cũng đã nghĩ như vậy, nhưng ở trường hợp công khai, còn không ai dám nói ra. Hiện tại Hàn Cương nói, tác dụng của trái tim chính là vận chuyển máu động mạch từ phổi đến toàn thân, rồi từ tĩnh mạch toàn thân thiếu dưỡng khí vào phổi. Tuyệt đối không phải là người xưa nói, suy nghĩ đều ra khỏi nơi này. Tầm mắt Hàn Cương đảo qua trong viện, cường điệu nói, dù thánh hiền cũng không thể không sai. Tri thức thông qua quan sát và tổng kết mà đến, thông qua xác minh mà được thế nhân tán đồng, thông qua sách vở cùng dạy dỗ truyền cho hậu nhân, đây là tích lũy, truyền thừa cùng quá trình tu chỉnh. Huyệt cư của người thượng cổ, sau có xào thị, sau đó có nhân sinh thực, rồi sau có tọa nhân thị. Mà nay chỗ ở của người, không chỉ hơn xa thời điểm có xào thị, cũng hơn thời đại ba đời. Thức ăn của người hiện nay, không chỉ hơn xa tọa nhân thời điểm, cũng hơn ba đời. Cho nên trí thức người hiện nay là học từ tổ tiên, lại thêm kiến thức của mình trong đó. Nó thắng ở cổ nhân, là đương nhiên. Không thắng, chính là không học cũng không nghĩ. Tể tướng Diễn Tuyết, ý nghĩa chính là người thời nay thắng cổ. Cho dù chỉ là hội viên học được, ở trên tri thức, cũng có thể thắng được thánh nhân cổ. Lòng hư vinh và tự hào dâng lên, xoay quanh trong lòng mỗi một vị hội viên ở đây. Lời nói tương tự, chính hai nghe được từ trong miệng tể tướng, cảm giác càng trực tiếp, cũng càng có lực kích động hơn so với bình luận trên tự nhiên. Lời tương tự, nói khi các hội viên vừa mới đến, cùng nói hiện tại đã cảm nhận được tác dụng của học hội, cho người ta cảm giác cũng là khác nhau. Trong lòng Trương Hồi nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức dấn thân vào vòng nghiên cứu tiếp theo. Nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng nghi hoặc của bạn bè đi tới bên cạnh. Thượng công, đây là muốn làm gì? Chương 388. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 388. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. 7. Văn phủ chính là phong cảnh binh hoang mã loạn. Tiền viện có 7-8 cỗ xe ngựa, hơn 10 dương hòm đặt ở một bên. Hơn 10 gia đình ở dưới ánh mặt trời bận rộn, mang hòm xiềng đặt lên xe ngựa. Vì thể diện của văn phủ, những gia đình này đều không cởi trần. Quần áo rướt lại khô, khâu lại ướt, cuối cùng kết lên một lớp muối trắng bóng. Mấy tên gia đình đứng ở đỉnh xe ngựa chất thành núi nhỏ, đang sửa sang lại dây thừng ném lên. Thấy Văn Cập phụ trở về, rón ra rón rén vượt qua hòm xiềng, nhảy xuống xe, cùng các đồng bạn hướng Văn Lục Nha nội hành lễ. Cái dương trên xe ngựa lung lay, Văn Cập phụ ngẩng đầu nhìn thẳng nhíu mày. Nếu như là một đường ngồi xe ngựa trở về Lạc Dương, khẳng định không thể chứa hàng như vậy. Nhưng chỉ là ra khỏi thành đi đến nhà ga vài dặm đường, cũng không cần lo lắng hàng hóa quá nhiều, trên đường sóc nảy một cái liền gãy trục xe. Những người đi lên đón đều nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hướng về phía đám gia đình lớn tiếng kêu lên, đều trói chặt một chút. Đám gia đình lập tức bận rộn, mấy người vừa xuống xe lại bắt đầu leo lên xe. Còn bao lâu nữa? Văn Cập phủ không kiên nhẫn hỏi. Sắp rồi, Lục Lang yên tâm. Đều không có lỗ hổng cam đoan. Trước giờ thân nhất định phải chuẩn bị cho tốt, đưa đến nhà ga để chất xe. Văn Cập phủ nói xong, liền đi vào bên trong, phía sau lại nghe thấy tiếng kêu của đồ quản, nhanh hơn chút nữa. Đừng lơ biếng, cẩn thận da của các ngươi. Sắc mặt Văn Cập phủ âm trầm vài phần. Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Nếu như là quản gia trong quá khứ phải dùng, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo phong phạm của Trâm Anh thế gia, tuyệt sẽ không hô to gọi nhỏ như hán tử thô lỗ. Muốn thúc giục gia đình, không cần nói chuyện, một ánh mắt đi qua là đủ rồi. Nhưng mấy vị lao đô quản trong phủ, ở trong vụ án trước đó, đều bị bắt vào nha môn cùng nhau thẩm vấn. Vì có thể thoát thân, không thể không đổ tội lên người bọn họ, lúc này mới để cho anh em Văn Cập phủ có thể thoát tội và giảm tội. Văn phủ ở hai nơi khai phong Lạc Dương, tổng cộng có mười mấy quản gia lớn nhỏ cùng bị giam giữ, hai người bị định tội lưu đày Tây vực, không được xá về, một người bị bệnh nặng trong ngục, thả ra hai ngày là chết. Còn lại đều thả ra, cũng không biết bọn họ ở trong ngục chiếu cái gì, không dám để ở bên người, tất cả đều chạy tới thôn trang ở nông thôn. Thiếu những người đắc lực bên cạnh, mới lên một là không có kinh nghiệm, hai là không có năng lực, trong nhà rất nhiều chuyện đều lộn xộn. Chút động tác nhỏ như vậy, có lẽ không thể gọi là tàn nhẫn, lại khiến người ta ghê tởm thấu xương. Tựa như chuyện đi ra ngoài làm, một chút ngáng chân nhỏ, làm cho người ta thật sự là không thể nhịn được nữa, rồi lại phát tác không được. Sau khi cho người thông truyền, Văn Cập Phủ đi vào trong thư phòng. Chỉ có một mình Văn Ngạn Bác ở trong thư phòng chờ đợi hồi âm. Hai vị huynh đệ Văn Cập Phủ sau ngày thứ hai phóng thích, liền bị Văn Ngạn Bác vội vàng đuổi kịp, trở về Lạc Dương nghỉ ngơi. Chỉ còn một mình Văn Cập Phủ hầu hạ bên người. Đã sắp xếp xong chưa? Văn Ngạn Bác buông tờ báo trên tay xuống, hỏi. Dường như vì đánh cược một hơi, Văn Cập Phủ cảm thấy mấy ngày nay cha mình càng thêm phấn chấn. Đã xong rồi. Khi Văn Cập Phủ không đề cập tới việc sắp xếp chuyên môn về Lạc Dương, trong cục đường sắt, Văn Ngạn Bác đã gặp rất nhiều khó khăn. Nếu Văn Ngạn Bác muốn có được, cũng không cần nhiều lời. Nếu không nghĩ ra, nói ra, ngược lại sẽ khiến cho cha già tức giận vô duyên vô cớ. Trong thái độ của Văn Ngạn Bác, cũng nhìn không ra hắn là nghĩ hay là không nghĩ tới, vậy thì sớm quay về Lạc Dương. Trong thành Đông Kinh, sau một phen đầy bụi đất, Văn Lao tướng công rốt cuộc không còn đem ra mặt của mình đưa lên trên bàn tay chư công hai phủ, thu thập hành trang, xám xịt chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trong mắt người ngoài, chính là như vậy. Nhưng Văn Ngạn Bác tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn đây không phải chạy trốn, mà là chuyển tiến, phải đổi phương pháp khác tiếp tục tiến công. Luca, huynh chuẩn bị đi, sau khi trở về chọn một nghị viên. Đến lúc đó, xem Hàn Cương sẽ làm gì. Văn lão tướng công gỡ kính mắt trên mũi xuống, cầm một miếng da hoáng lau tấm kính vốn chân bóng không dấu vết, Hàn tướng công đã nhiệt tình như thế, chúng ta sao có thể không biết tốt xấu, tự nhiên cùng tương thị cử. Con biết rồi. Văn Cập Phủ gật đầu. Mặc kệ cuối cùng số lượng nghị viên của đại nghị hội phân chia như thế nào, số lượng rơi xuống một châu một phủ, chung quy sẽ không nhiều. Tăng nhiều cháu ít, với thế lực của Văn gia ở Lạc Dương, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được số lượng nghị viên của một trong số đó. Trong mấy minh đệ, rơi xuống trên đầu mình, Văn Cập Phủ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vi phụ đã viết thư khuyên mấy vị bằng hữu cũ cũng ra tuyển nghị viên. Chắc hẳn ba vị tướng công chắc chắn vui vẻ nhìn thấy thành quả. Văn Ngạn Bác đắc ý vớt dâu bạc. Văn gia gửi thư, hiện tại sử dụng là hệ thống bưu chính của triều đình, bị xem xét đã là chuyện trong dự liệu. Nếu như nhìn thấy mình, rốt cục không tranh luận nữa, túi đầu, sắc mặt trương hàm, Hàn Cương, chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt. Văn Cập Phủ không nhủ theo, đợi một chút, nói, đại nhân, còn có một việc. Chuyện gì? Văn Ngạn Bác không thèm để ý mở mắt ra. Văn Cập Phủ nói, lúc nhi tử trở về, vừa vặn gặp Hàn Cương ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Văn Ngạn Bác nhăn lại hai hàng lông mày dài trắng như tuyết, đi đâu rồi? Hẳn là đi hội sở học được tự nhiên. Ồ, Văn Ngạn Bác thở phào nhẹ nhõm, chính là đại hội toàn quốc đầu tiên mà tự nhiên học được đó sao? Tô Tụng đi ba lần, ý cũng nên đi. Không biết lại sẽ có thứ gì mới lạ nữa. Giọng điệu của Văn Ngạn Bác giống như đang xem bách nghệ biểu diễn, đoán xem tiết mục tiếp theo. Văn Cập Phủ nhìn xuống tờ báo mà Văn Ngạn Bác vừa mới đọc. Bản đầu, bản thứ hai, ba bản đều không thể thiếu nội dung có liên quan đến đại hội lần này. Thậm chí áp đảo hội nghị chuẩn bị đang cử hành. Người hiếu kỳ đều có, nhất là đối với sự vật thường gặp bên người, đột nhiên toát ra một luận điểm làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, cái này đương nhiên sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của tuyệt đại đa số người. Nguyên lý của sức nổi tại sao có thể gây ra chấn động? Chính là bởi vì trên thuyền sông bình thường, dẫn dắt ra một phi thuyền làm người ta nghẹn họng. Ngược lại, bất luận kinh nghĩa có làm tốt đến đâu, cũng chỉ có nho sinh mới cảm thấy hứng thú, cho dù có cái gì mới thích nghĩa vượt quá tưởng tượng, cũng chỉ có thể kinh động đến mấy người trong nghề. Trong lớp học vỡ lòng, trong chương trình học kinh nghĩa giảng tập, trong 10 người có 9 người sẽ buồn ngủ, nhưng đổi lại là các loại đồ chơi mới tự nhiên, trong 10 người thì có 11 người sẽ hào hứng. Văn Ngạn Bác cảm nhận được ánh mắt của con trai, trên khuôn mặt già nua nhìn không ra xấu hổ, trong giọng nói trái lại tiết lộ vài phần, thành thành thật thật chế súng, chế pháo, chế máy hơi nước là được, trộn lẫn cái gì đại nghị viện. Văn Ngạn Bác cũng không phản đối Hàn Cương mang đến tất cả, trên mũi hắn còn đeo kính thủy tinh khung gỗ đen. Hồi tưởng lại 20 năm trước không có kính mắt, Văn Ngạn Bác đã không thể tưởng tượng nếu không có kính mắt ra đời, 20 năm này mình phải sống như thế nào. Cho dù là tuyệt đại giai nhân hoa nhường người thẹn, nếu không thấy rõ mặt, cũng không khác gì thôn phụ thô lỗ quá nhiều. Bệnh viện Quân Hà Đông vì giải phẫu nhiều người mà lên án, Văn Ngạn Bác mắng chửi nó phát rồ, cũng rất hưởng thụ tiến bộ y học do nghiên cứu. Năm ngoái, vào lúc này, cháu trai của Vương Cùng Thần đã qua đời, đột nhiên mắc phải xoắn ruột cắt gan, một đám nội khoa thánh nhân bó tay không có cách nào. Người nhà họ Vương chỉ đành ký hiệp nghị sinh tử tự chịu, đưa ông ta lên bàn mổ. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng vẫn là an nhiên bình yên cứu trở về, chỉ là trên bụng có thêm một vết sẹo dài dạng con rết. Theo như lời của bệnh viện Lạc Dương, hiện tại chỉ cần phát minh ra một loại thuốc có tác dụng giết người mạnh mẽ, phòng ngừa lây nhiễm, là có thể mở rộng ca mổ mổ bụng, ngày sau không cần e ngại bệnh nan y đợi quá khứ không chữa trị nữa. Văn Ngạn Bác cảm thấy nghiên cứu như vậy rất tốt, các y quan dồn hết tinh lực cả đời vào, không cần thiết phải xen vào chính sự gì. Nghiên cứu máy hơi nước thì cả đời đi nghiên cứu máy hơi nước, lên xe, đưa lên thuyền, có thể lên phi thuyền thì càng tốt. Còn có người nghiên cứu thiên văn địa lý, có nha môn chuyên môn nuôi bọn họ. Nghiên cứu đạo tìm kiếm vật lý, cả đời ở bên trong nghiên cứu, không nên can thiệp quốc sự. Cái gọi là mỗi người quản lý một chức trách, sĩ phu làm việc chính trị, tiểu nhân thì có thể đi làm y bói tinh tướng, đi làm nông, công các loại sự, chỉ cần không tạo phản, triều đình sẽ rất vui vẻ nhìn thấy một kỹ thuật có lợi đối với quốc gia. Nhưng mà, đại nhân, Văn Cập Phủ nói, Tô Tụng, Hàn Cương coi trọng học hội như thế, có thể lần bầu cử này, hội viên bọn họ sẽ được phái ra tham gia tuyển chọn hay không? Đều là chút không nên thân. Thành Khi đã sớm đi thi tiến sĩ. Văn Ngạn Bắc cũng không phải rất lo lắng, từ khi Thái Tông, Chân Tông đại lực cất nhắc tiến sĩ, chỉ cần đọc sách, không ai không đi thi tiến sĩ trước, thi không đỗ tiến sĩ mới đi nghiên cứu thứ khác. Nhưng tiến sĩ cũng sẽ không ở lại địa phương, trong số những người ở lại, rất nhiều đều là thành viên tự nhiên học được. Hơn nữa Hàn Cương còn cổ vũ sĩ nhân đi thi các khoa. Nhất là hai môn minh toán, minh công, đều là đất của Hàn Cương, chỉ cần đi thi hai môn này, đều có thể xem như đồ tử đồ tôn của hắn, ít nhất cũng nhận được ân huệ của hắn. Số lượng tiến sĩ không nhiều, số lượng các khoa cũng không nhiều, nhưng so sánh với tiền đồ rộng lớn của tiến sĩ, các khoa còn kém rất nhiều, ở lại địa phương trở thành nghị viên sức hấp dẫn, so với ở trong triều đình làm quan còn mạnh hơn rất nhiều. Không kịp gấp gáp, Văn Ngạn Bắc vẫn như cũ khinh thường, thử hỏi hội viên bên trong cái nào nhiều hơn, nhà nghèo hay là phú hộ, quan hộ? Phú hộ, quan hộ sớm đã có khuynh hướng của mình, đại đa số vẫn phê bình kín đáo đối với tân pháp, nếu có cơ hội thay đổi, vì sao không thay đổi? Hội viên học hội có lẽ đối với Hàn Cương có cảm kích, có xung tính, nhưng làm con cháu trong gia tộc, lại làm sao có thể đối địch với gia tộc, cuối cùng nhất định sẽ tuân theo ý nguyện của gia tộc. Cái gì gọi là nội tình? Cái gì gọi là thế gia? Cái gì là sĩ phu cùng thiên tử cai trị thiên hạ? Tuyệt đối không phải một nhà nghèo xuất hiện một tiến sĩ, có thể tính là sĩ phu. Chỉ là con cháu Hàn Môn, cho dù làm thể tướng, cũng tuyệt sẽ không hiểu được mấu chốt trong đó. Văn Ngạn Bác cười âm hiểm, lại một lần nữa lặp lại lời mấy ngày nay luôn nói, để cho tiểu nhi quán viên kia vác tảng đá lên, nện chân mình. Chương 389. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sạ. Chương 389. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sạ. 75. Hàn tướng công đi học rồi. Ừm. Dương Tiềm Cổ sau giờ ngọ từ Phong Khâu Môn ra khỏi thành. Mấy ngày nay hắn từ cửa bắc ra khỏi thành nhiều lần, có thể đều là đi gặp ngoại trạch của hắn, ngoại trạch của Dương Tiềm Cổ liền an trí ở Tam Thanh Đài ngoài cửa. Nhưng Tôn Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy. Ừm. Tô Tượng ngẩng đầu nhìn tổ phụ trước. Tô Tụng tựa trên ghế nằm, nhắm mắt lại, chỉ có tiếng mũi đáp lại ngắn gọn, căn bản không rõ hắn đến cùng ngủ hay không ngủ. Tô Tượng khẽ giật giật khóe miệng, sau đó cúi đầu. Không thể nhận được phản ứng như trong dự đoán, hắn chỉ có thể tiếp tục đọc mật báo trên tay. Thẩm Xu mật cáo bệnh, quan viên tổng cục đường sắt tới cửa thăm hỏi, chỉ có Phương Hưng chưa đến. Ừm. Sau khi Vương Trung xuất cung vào giữa trưa, đến phủ kính quốc công. Ừm. Vương Tuấn Thần hôm nay lại dẫn người đi đua ngựa. Thật là tiêu dao. Tô Tụng rốt cuộc mở mắt ra, có chút phản ứng khác biệt. Tể tướng, Xu mật, hành động nghị chính, cũng chưa thể khiến hắn mở miệng vàng, ngược lại là tin tức võ phu thô bị Vương Tuấn Thần này đạt được phản ứng của Tô Tụng. Tô Tượng tiên suy nghĩ một chút rồi thăm dò, vị này là quen tói độc tôn độc đại ở Tây vực rồi. Đem 3000 binh mã viên chinh vạn dặm hoang mạc, lấy hơn vạn quân đơn độc trấn thủ Tây Thủy 10 năm, nhược điểm tính tình, đã sớm bị người ta ăn. Sợ là ở kinh sư không thể ở lại được. Tô Tượng tiên to gan nói. Tô Tụng liếc cháu trai một cái, lại nhắm mắt lại. Tô Tượng tiên sững sờ, sau đó cúi đầu, hai gò má nóng rát, trong lòng tràn đầy lửa giận. Tô Tụng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy áp lực, giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Tô Tượng tiên, không có chuyện gì khác nữa. Tô Tượng hiểu được sự thất thố vừa rồi, để cho mình mất mặt trước mặt tổ phụ, vội vàng thu lại tâm tình, đắp, còn có chuyện của kính quốc công, vừa mới lên xe trở về Lạc Dương. Ừm. Tô Tụng không quan tâm chút nào đối với hành động của Văn Ngạn Bác, chỉ là ý hỏi Tô Tượng trước, có ý kiến gì không? Tô Tượng không hiểu suy nghĩ của Tô Tụng, thành thành thật thật trả lời. Quách quốc công già rồi hồ đồ rồi, mới lần lượt mất mặt xấu hổ. Không hồ đồ, rất khôn khéo, chỉ là không thông minh. Tô Tụng ngước mắt nhìn cháu trai mình quá yêu biểu hiện, nhấn mạnh nói, có thể không khôn khéo lắm, nhưng nhất định phải thông minh. Tô Tụng nhìn ra mặt cháu trai đỏ lên. Con cháu xưa nay đều không khiến người ta bất lo. Tô Tụng đã già chỉ có thể thở dài. Mặc dù có năng lực thi đậu tiến sĩ, nhưng bởi vì cách tể phụ quá mức tiếp cận, liền cho rằng mình có năng lực làm tể phụ, tương đương với nửa tể phụ. Bệnh chung của thiếu gia ăn chơi, con cháu nhà mình cho tới bây giờ cũng không thiếu. Thiếu khuyết tự mình hiểu lấy, giống như những người tham gia hội nghị lớn. Chuẩn bị hội chính là vô nghĩa. Chuyện duy nhất xác định đang làm trong hội nghị chính là lãng phí thời gian. Thật ra quyết nghị cuối cùng của hội chủ bị đã được công bố trong thư phòng Tô Tụng. Sau 3 đến 4 lần họp bàn, sẽ được tuyên bố dưới danh nghĩa của Hiến Dữu. Cơ bản nhất cũng chỉ có 9 cái, theo cách nói của Hàn Cương, định ra chính là phương pháp vạn thế không dễ. Còn lại tuyển cử thế nào, nghị chính ra sao, đều có thể từ từ đàm phán, ngày sau có chỗ không hợp thời cũng có thể sửa, duy chỉ có nội dung của Hiến Dữu là không thể đổi được. Theo Tô Tụng, đây chỉ là cách dùng từ mang tính trang sức, dùng để phân biệt các điều khoản quan trọng và không quan trọng mà thôi. Đương nhiên, mặc kệ Hàn Cương dùng từ có chính xác hay không, những nội tình này sẽ không nói cho đám chí sĩ lao thần và nguyên lão tử đệ tham dự chủ bị hội. Bản thảo đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhiều đến mấy chục, trên trăm khoản, 9 cái Hiến Dữu dự định liền ẩn vào trong đó. Khi người tham dự hội nghị muốn thử quyền lực trên tay, liền có thể từng bước xóa đi những điều khoản không quan trọng này, bày tỏ sự nhượng bộ. Bất luận trong bọn họ có thể có người nhìn thấu hay không, theo Tô Tụng, khả năng này cũng không nhỏ. Trong số những người được mời tới, kẻ ngu xuẩn thiếu nhãn lực cũng không nhiều, lấy tể tướng chi tôn, có thể ngồi xuống cho người ta có đường sống, có kẻ mặc cả, không quan trọng chân tình giả ý, đã xem như cho người tham dự hội nghị đủ tôn trọng. Sau khi Văn Ngạn Bác bị xử trí, kỳ thật cũng không phải số ít người bị dọa đến im miệng không nói, nếu không phải có nội ứng ẩn nút trong đó, kế hoạch tiến hai lùi một này sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng dưới sự cổ động của nội ứng, cộng thêm Hàn Cương, Trương Hàm yếu thế, mới 2 ngày công phu, lại có nhiều người đã không biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Muốn khen Trương Hàm một câu, Hàn Cương chuẩn bị đầy đủ, hay là phải thở dài một tiếng lợi lệnh chí mê là đạo lý vạn cổ không rời. Càng nhìn cháu trai, Tô Tụng càng nhớ tới những người không biết nặng nhẹ của mình, cũng càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Đi xuống trước đi. Tô Tụng thật sự mệt mỏi. Tổ phụ đại nhân. Tô Tượng Tiên không nghĩ tới chuyện đi qua đó, nghe lời rời đi, ngược lại đứng đấy không núp đích. Sao, còn có cái gì muốn nói? Tô Tụng nâng mi mắt, trong lòng càng không thích. Tô Tượng Tiên thấy vẻ mặt Tô Tụng nghiêm trọng, quyết ý ban đầu nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, miễn cưỡng tụ lại ý chí còn sót lại, nói, Tôn Nhi cả gan, muốn hỏi một chút tổ phụ đại nhân, đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Sắc mặt Tô Tụng trầm túc, lời này là ý gì? Tô Tượng mở đầu trước, trái lại gan lớn hẳn lên, cơ mật triều đình, Tôn Nhi vốn không nên hỏi nhiều. Nhưng tổ phụ và Trương, Hàn nhị tướng công mưu tính cùng nhau, rốt cuộc muốn khiến thiên hạ đi nơi nào, Tôn Nhi cả gan, kính xin tổ phụ báo cho biết một hai. Trong lòng Tô Tụng trầm xuống. Bởi vì thân phận của hắn, Tô gia ở vào đầu sóng ngọn gió, vì có thể để cho gia tộc an ổn vượt qua, không thể không để cho con cháu đều tham dự vào. Chỉ là tư chất của con cháu không thể để người ta coi trọng, có rất nhiều chuyện cơ mật Tô Tụng không nói với bọn họ. Chỉ tính dấu ở trong lòng, ngày sau đưa vào trong mộ. Có lẽ sau khi tham dự vào, nhìn thấy tình thế biến hóa, trong lòng các con trai đều có vài phần tính toán, chỉ là thời gian dài như vậy, cũng không ai dám trực tiếp hỏi hắn. Ngược lại đứa cháu trai này, giống như là kẻ lỗ mãng, lại hỏi ra. Nhưng Tô Tụng không dám xác định, đây thật sự là ý nghĩ của Tô Tự Tiên, đây là do phụ thân xúi dục. Đối với nghi ngờ của tổ phụ, Tô Tượng trước tiên một mực chắc chắn, là chính Tôn Nhi muốn hỏi. Tô Tụng nhìn chằm chằm mặt cháu trai, muốn nhìn ra chút gì, hai phủ muốn làm gì, chẳng lẽ không công bố ra? Nếu quả nhiên là cơ mật, làm sao sẽ để các ngươi nhúng tay vào? Tô Tượng tiên nói, thái hậu bệnh nặng, thiên tử bị giam giữ, tổ phụ nhất thời quyền thế hiển hách, lại nói sẽ cùng hạ sĩ đại phu cai trị, không phải lúc Tôn Nhi không lo lắng về sau sao? Ngươi cho rằng chúng ta muốn tạo phản sao? Tô Tụng giật mình phát hiện mình có phải nói quá ít với người trong nhà hay không, đến mức bọn họ đều có sự lo lắng không nên có. Năm nay ngươi cũng có thể thi tiến sĩ, xét xử ra đã đọc kỹ. Nhưng xem qua trong lịch sử nhà ai tạo phản sẽ tốn công tốn sức như thế. Cho dù lừa đời lấy tiếng như Vương Mãng, cũng là nghĩ cách nắm hết đại quyền, mà không phải phân quyền bên ngoài. Tô Tượng Tiên nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, đây chính là chỗ sợ hãi của Tôn Nhi. Tô Tụng mặt không biểu tình, vô vô bàn nhỏ bên cạnh, nói nghe một chút. Tô Tượng ngồi xuống bên cạnh Tô Tụng trước, ghé vào bên tai nàng nói, nếu tổ phụ muốn nhu cầu đại vị, Tôn Nhi thả rằng chết ở nơi này trước, cũng không dám vì thế mà hành động vô mưu. Trong lòng Tô Tụng tăng thêm mấy phần bi thương, chẳng lẽ trong lòng con cháu nhà mình chính là người lòng mang ý xấu như vậy? Tổ phụ ngươi biết tuổi của mình. Tô Tụng lạnh nhạt nói, dùng cách nói trung hiếu của nho môn, tôn tử này sợ là sẽ không tin. Tô Tượng Tiên lại nói, nếu tổ phụ muốn mưu ra hổ cho người khác, Tôn Nhi không rõ, cần gì phải thế? Cũng không phải. Trương Tử Hậu, Hàn Ngọc Quân đều không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Giọng nói của Tô Tượng Tiên cũng lạnh xuống, lấy việc tổ phụ làm, nhưng vẫn có lòng do dự, lưỡng lự, Tô gia vong vơ ngày rồi. Tô Tụng nghiêng đầu nhìn chăm chú cháu trai, ngươi có từng thấy mặt thánh nhan của thiên tử không? Có biết tính tình của thiên tử như thế nào không? Thiên phú ra sao? Tôn Nhi chưa từng được một thanh quang. Thiên tử có thiên phú, cũng chỉ có thể là người nói chuyện đều như mây. Nhưng anh Duệ là hoàng đế, ngu ngốc cũng là hoàng đế. Chỉ cần hắn còn ở trên đại vị, hết thảy đều khác với thần tử. Tô Tụng lắc đầu, có mấy lời ý không thể nói sâu hơn, tin tưởng Hàn Cương, thời gian ở bên hắn. Đúng vậy, thời gian ở bên Hàn Cương, cho dù nói như vậy nhất định sẽ khiến cháu trai suy nghĩ lệch lạc. Nhưng Tô Tụng cũng không ngại đối với Tô Tụng, thay vì nói ông ta tin tưởng phán đoán tuổi thọ của Hàn Cương đối với thiên tử, còn không bằng nói tin tưởng tuổi tác của Hàn Cương. 20 năm thời gian, liền để cho thiên hạ đại thế làm một cái mới. Đổi lại là 20 năm trước, nói cho ai nghe, ai có thể tin tưởng. Với tình trạng sức khỏe của Hàn Cương, ít nhất còn có 30 đến 40 năm tuổi thọ, đây là tuổi thọ mà tể phụ đương triều không ai có thể với tới đối với thiên thủy triệu thị. Tô Tụng đích xác có tình cảm, nhưng đối với thành tựu của mình, tình cảm của Tô Tụng càng sâu. Hắn cũng không muốn chứng kiến thành quả suốt đời của mình bị hậu nhân phá hủy. Quân vương Ưng Thiên, không phải nhân sự. Quân hiên cộng trị, hội nghị giám chi. Nghe có vẻ không đáng tin cậy, thật ra, không có tác dụng, là do Hàn Cương tự mình nói ra. Nói là tác dụng không lớn, nói trắng ra chính là không có tác dụng gì. Căn bản không có tác dụng gì, nếu như không có vũ lực ủng hộ, đây là lý giải của Tô Tụng. Thiếu vũ lực ủng hộ quyền lực, tựa như hoa tươi bị cắt xuống, nhìn vẫn xinh đẹp như cũ, trên thực tế đảo mắt liền khô héo. Hiện tại chọn ra được nghị viên, chín thành chín là ôm ý nghị có lợi mà không chiếm là đồng đốc. Tô Tụng căn bản cũng không tin tưởng bọn họ sẽ kiên định bảo vệ đại nghị hội. Một khi hoàng đế một lần nữa cầm quyền, thời điểm bọn họ hô hoàng đế và thuế, chắc chắn sẽ không nhớ rõ cái gì quần hiền cộng trị, chỉ biết nói Tô Tặc, Trương Tặc, Hàn Tặc mê hoặc lòng người, nhất thời không điều tra bị lừa bịp, thực là tội đáng chết vạn lần, mong bệ hạ có thể cho phép thần lập công chu tội, vì bệ hạ cùng cứu tội ba tặc. Có lẽ đến ngày sau sợ hãi thiên uy khó lường của hoàng đế, bọn họ mới hối hận, mới phát hiện mình từ bỏ thứ quý giá cỡ nào. Nếu như Hàn Cương không có binh quyền trong tay, tương lai nhất định sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng Hàn Cương nắm giữ binh quyền chặt chẽ, nắm giữ thời gian, đây là ưu thế mà bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Đừng hỏi nhiều nữa. Tô Tụng nâng tay phải đang gần cốt lợm chầm lên, chặn câu hỏi của Tô Tự Tiên, lặp lại lần nữa, nhớ kỹ điểm này, thời gian ở bên Hàn Cương. Ngừng một lúc, Tô Tụng lại thấp giọng nói, nếu như còn có lo lắng, chờ ngày mai hỏi đi. Chương 390. Lúc Lai chợt thấy mặt trời thấp. Chương 390. Lúc Lai chợt thấy mặt trời thấp, 76. Ngày mai là có thể trở lại Lạc Dương rồi. Văn Ngạn Bác ở trên giường mở to mắt. Bọn hạ nhân đều đã ngủ, con cháu cũng đã ngủ, chỉ có âm thanh răng rắc kèm theo Văn Ngạn Bác mất ngủ. Rời khỏi kinh sư đã 4 năm canh giờ, hẳn là đã qua cửa thành, cũng chính là Trịnh Châu cũ. Vào ngày mai cũng có thể đến Lạc Dương. Nghe nói sau khi kéo xe, đổi thành xe máy hơi nước đang thiết kế, tốc độ còn có thể nhanh hơn, mở phong tỏa đến Lạc Dương sẽ không cần đến một ngày, thậm chí có thể là buổi tối lên xe, sau khi ngủ mở giấc, buổi sáng đã đến. Nếu muốn lên kinh làm việc, hành trình an bài thật sự là quá thuận tiện. Bất quá trước mắt tốc độ như vậy đã làm cho Văn Ngạn Bắc rất hài lòng. Không phải làm cho người ta cảm thấy đi đường quá dài, cũng có đủ thời gian rảnh rỗi để nghĩ lại sai lầm trong quá khứ, để mưu tính bố cục tương lai. Chuyến đi đến Thượng Kinh này, xảy ra rất nhiều chuyện, cũng phạm rất nhiều sai lầm, cũng không tính là quá lâu, nhưng lại làm cho người ta cảm giác qua rất lâu rất lâu. Sai lầm lớn nhất chính là tính toán nhân phẩm của bọn Trương Hàm, Hàn Cương quá cao, Văn Ngạn Bác hoàn toàn không dự tính được chính sự đường sẽ dùng thủ đoạn bị ổi như thế. Trước đây còn coi trọng tội lỗi, chỉ dính vào người vợ, không bằng. Nhưng lần này, Trương Hàm, Hàn Cương lại lấy an nguy của con cháu để áp chế. Một khi đã có tiền lệ này, hai kẻ trộm Trương Hàn sau này cũng khó thoát, nhưng bây giờ chỉ có con trai nhà mình chịu bất tức nhất. Về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước đã. Tiếp theo, thân thích muốn gặp một lần, bạn cũ càng phải tụ họp một chút. Tính toán kỹ lưỡng một chút, làm sao chiếm hết danh ngạch nghị viên kinh tây. Văn gia từ thời Đường đến nay, làm quan nhiều đời, quan hệ bạn cũ chí thân khó có thể đếm hết. Chỉ riêng con cái nhà mình đã có 17 người, cháu ngoại hơn 60, cháu chắc hơn 100, bao nhiêu thân quyến có thể ra sức. Nếu Hàn Cương có thể sinh thêm mười mấy đứa con nữa, đợi thêm 30 năm nữa, chờ cháu trai đều trưởng thành, bạn bè cũ trải rộng khắp triều đình, muốn làm cái gì đều có thể nhất hô bách đứng, mà bây giờ, nghe Hàn Cương đề nghị đại hội học được tự nhiên gì đó cũng đang tổ chức ở kinh sư, có lẽ đây chính là hắn đang nghĩ cách dùng thủ đoạn nghiêm chỉnh bồi dưỡng vây cánh, nhưng mà sự thật sẽ nói cho hắn biết, những cố gắng này của hắn chẳng qua chỉ là một trò cười. Văn Ngạn Bắc nắm chặt nắm đấm, có lẽ hắn sẽ thất bại, có lẽ hai tên trộm họ Trương, Hàn còn có thủ đoạn khác, có thể ngăn thiên hạ chính nhân vào đại nghị hội. Nhưng Văn Ngạn Bắc tin chắc, bọn họ phải dùng thủ đoạn không cần thể diện mới có thể làm được. Chính sự Đường bắt con trai nhà mình, làm cho rất nhiều người thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hàn Cương đến bây giờ còn đánh chiêu bài của đệ tử Dược Vương để che mắt thế nhân. Nhưng lần này là cơ hội tốt nhất cho đại hội nghị. Chỉ cần Trương Hàm, bộ mặt thật của Hàn Cương có thể cho người trong thiên hạ biết, khiến Hàn Cương không thể làm thánh hiền nữa, cái gọi là thất bại, thật ra chính là thắng lợi. Ngày mai có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Hàm còn chưa ngủ. Công sự không có gì phải xử lý, còn lại đều có thể để một hai ngày sau đi làm. Về việc riêng, cũng không có gì phải phiền lòng. Nhưng Trương Hàm còn chưa có ý định đi vào giấc ngủ. Ngày mai có thể nghỉ ngơi, hơn nữa từ sau khi triều hội không còn cử hành, Trương Hàm cùng với tuyệt đại đa số quan viên tiết luật sinh hoạt đều bị cải biến, có thể ngủ một giấc đến hừng đông, mà không cần ở bóng đêm vẫn bao phủ như cũ xuất phát đi hoàn thành, thời gian giấc ngủ cũng bởi vậy trì hoãn. Trong đó cũng có công lao của đèn dầu. Dựa theo cách nói của Hàn Cương, đèn đuốc càng sáng, thời gian đi vào giấc ngủ lại càng dễ trì hoãn. Trương Hàm cảm thấy Hàn Cương nói có vài phần đạo lý. Nếu như đọc sách dưới ngọn nến hoặc là ngọn đèn dầu kiểu cũ, ánh mắt chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy đau nhức, nhìn không được bao lâu, liền sẽ muốn lên giường ngủ. Mà đổi thành đèn dầu thông hành trên đời hiện giờ, đèn khí ga đã trở thành công cụ thí nghiệm, thậm chí đèn điện nghe nói là dùng điện lực giống như tia chớp để làm vật chiếu sáng. Đây là một trong những đề tài tự nhiên đang nghiên cứu, nhìn như vô căn cứ, nhưng chính là bởi vì học được từ tự nhiên, lại có thêm vài phần độ tin cậy như vậy có thể ngủ muộn một chút, thậm chí muộn hơn một chút. Dưới ánh đèn dầu, Trương Hàm tiện tay lật bản hội nghị học được tự nhiên. Cuốn sách mang tính tạm thời không giống với tự nhiên được bán ra theo kỳ hạn, nội dung bên trong đều có liên quan đến đại hội đủ loại xuất hiện trong đại hội. Cái gì mà suy luận về công thức lực hấp dẫn, tốc độ, luận văn lý luận về toán học và vật lý, cho dù ánh đèn vẫn ổn định như cũ, nhưng Trương Hàm vẫn chỉ xem hai trang, đã bắt đầu choáng đầu hoa mắt. Trực tiếp ngày qua, một bài luận văn có liên quan đến cổ phương Nam, ngược lại có chút thú vị, Trương Hàm cũng có thể hiểu được. Tác giả luận văn là một huyện úy ở Kinh Hồ Nam Lộ, nội dung trong đó không liên quan đến thuốc, mà là nói ông ta thông qua thủ đoạn gì đo lường địa phương có nguồn lây bệnh của hấp huyết trùng hay không. Luận văn có trật tự, hơn nữa là từ góc độ quan viên chủ quản mà nói, hoàn toàn có thể làm tài liệu học tập, phát xuống đến trong tay các quan viên khu dịch. Là một nhân tài hiếm có. Trong luận văn có thể nhìn ra được kiến thức của hắn cùng thủ đoạn làm việc. Trương Hàm đọc xong, cũng không khỏi nổi lên lòng yêu tài. Chỉ tiếc, Tô Tụng và Hàn Cương đặt luận văn này trên tự nhiên, đoán chừng y đã bị theo dõi, nói không chừng đã đi một vòng ở Lưu Nội Cương. Quay đầu lại, công văn mà Nội Cương cảnh đưa tới, nhất định có thể tìm được tên tác giả luận văn. Mà trong danh sách thành viên tự nhiên học được, cũng khẳng định có tên của hắn. Tự nhiên học được không ít nhân tài đáng tiếc không thể để nhà mình sử dụng. Trương Hàm không phải hội viên học được từ tự nhiên. Nếu viết văn cho khoa cử, Trương Hàm để bút chính là lưu loát hơn vài chữ, có thể đổi thành tự nhiên viết luận văn, chính là nghẹn đủ một ngày ở trước bàn sách, cũng không nặn ra được mười mấy chữ. Ngược lại là con của hắn Trương Viện, ở phương diện này hơi có chút tài năng, đáng tiếc là tài năng cũng đích xác chỉ là hơi có chút, cho đến bây giờ, một luận văn đứng đắn cũng không có phát biểu. Trương Hàm chậm rãi lật qua trang cuối cùng của tập san, dương mắt nhìn con trai đã đứng không còn đứng được bao lâu, xem rồi. Trương Viện gật đầu, đã xem qua. Cảm giác thế nào? Con trai còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng trong đó có không ít người có ý tứ, cũng thích cái này. Trương Hàm thấp giọng lẩm bẩm một câu, từng viết mấy bài luận văn, chỉ là viết tùy tiện thôi. Trương Viện hời hợt nói một câu, lại cười nói, Hàn tướng công không làm được thơ, không vào được thi xã, liền đem thi xã đổi thành tự nhiên học được để cho mình vui vẻ. Chỉ là hắn khó nén được vẻ thẹn thùng, đường đường con trai tể tướng cũng không vào được, ngược lại bậc thầy nhất lưu của Thiết Trường Khai Phong lại có thể trở thành hội viên. Trương Hàm nói, chỉ có phát biểu luận văn trên tự nhiên mới có thể trở thành hội viên chính thức. Trương Viện gật đầu, đây chính là chỗ tự nhiên học được khiến người ta hận nhất. Bao nhiêu học sinh đều muốn trà trộn vào học hội. Đáng tiếc chính là, bọn họ ngay cả một cơ hội cũng không có. Văn chương trên tự nhiên đều là có vô liếng, cũng đều là có cao nhân trấn giữ, muốn lừa dối quá ải, không đăng thiên. Sau này hẳn là sẽ sửa lại. Trương Viện nghe vậy mẩn ra, chợt trịnh trọng hẳn lên, là càng khó hay là càng đơn giản? Đúng là có chút khó khăn, đối với một số người thì đơn giản. Đại nhân, đây là ý gì? Trương Hàm nắm giữ tin tức nội bộ cười cười, lại không nói chuyện, phất tay đuổi con trai đi, ngày mai tự mình xem đi. Ngày mai là ngày gì? Ngày mai là ngày hội nghị chuẩn bị nghỉ, cũng là ngày Hoàng Tống tự nhiên học được đại hội toàn quốc lần đầu tiên. Hàn Cương dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt sự vụ lớn nhỏ trên tay, đang chờ ngày mai đến. Nằm ở trên giường, lại là thật lâu cũng khó có thể ngủ. Quan nhân, còn chưa ngủ. Hàn Cương quay đầu, cùng Chu Nam ở dưới ánh sáng mờ mờ ảm đạm, trong mắt vẫn như bảo thạch đối thượng, ngươi không phải cũng ngủ sao? Chu Nam áp sát thân thể mình một chút, nô gia thường xuyên ngủ không được, so ra kém quan nhân, vừa gối đầu liền ngủ, 2-3 canh giờ liền ngủ đủ. Đây là luyện được đấy, ước ao thì học đi. Hàn Cương cười khẽ, ngày mai sẽ rất quan trọng sao? Chu Nam hỏi, rất ít thấy quan nhân ngủ không được. Rất quan trọng. Nhưng vi phu tận lực khiến nó thoạt nhìn không quan trọng như vậy. Ân. Chu Nam điềm mềm mũi, vẫn như thiếu nữ, ánh đêm mông lung, cũng làm cho khuôn mặt tràn ngập mị lực thành thục của nàng, lại thêm vài phần ngây ngô, quan nhân đây là bàn cái gì? Không do cũng không cần gấp, hết thể chờ ngày mai. Hàn Cương giơ hai tay lên, tay phải nắm chặt nắm đấm, cấm quân đã nắm giữ được. Nhìn lại tay trái mở ra, ngày mai, cái tay này liền có thể khép lại. Ngày mai. Ngày mai rốt cuộc cũng tới rồi. Trương Hồi Hồi nằm xuống giường, tràn trọc, rất khuya cũng không ngủ. Hôm qua Hàn Cương tới một chuyến, phát biểu một trận, sau đó lại động viên mấy vị hội viên, tham quan mấy thí nghiệm mới, liền dẹp đường hồi phủ. Chờ ngày mai mới có thể lại đến. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, trái tim Trương Hồi vẫn đang đập kịch liệt. Lời Hàn tướng công nói, không phải ai khác cũng có thể nói ra được, tương lai Hàn tướng công biểu hiện ra, cũng khiến Trương Hồi cảm thấy chờ mong không thôi. Không biết ngày mai trên hội nghị, Tô Bình Trương, Hàn tướng công bọn họ sẽ nói cái gì. Đây có thể là cơ hội cuối cùng hắn tiếp xúc với những tể phụ này trong đại hội lần này. Dựa theo những gì được ghi trong sổ tay, sau đại hội ngày mai, câu lạc bộ sẽ mở ra cho toàn dân. Mấy ngày trước khi đại hội bắt đầu là học được cách giao lưu nội bộ, trong lúc đại hội là thảo luận về chương trình học tập cùng với trọng điểm nghiên cứu trong mấy năm tiếp theo. Sau đại hội, hội sở học được sẽ mở ra cho toàn dân, nhất là học sinh tiểu học ở Khai Phong sẽ được đặc cách, do phủ Khai Phong sắp xếp xe ngựa đưa đón. Nhưng đối với Trương Hồi mà nói, quan trọng nhất vẫn là hạng mục trọng điểm. Theo tin tức anh nghe được, người nghiên cứu hạng mục trọng điểm sẽ nhận được sự giúp đỡ từ học hội, mà người đạt được mục tiêu càng nhận được phần thưởng. Tương lai nhất định sẽ càng ngày càng đặc sắc. Lại là một buổi sáng mùa hè bình thường, không có quá nhiều mây mù cản trở, mặt trời vẫn còn chìm dưới đường chân trời, chiếu đỏ nửa bầu trời. Ngàn nhà vạn hộ thành Đông Kinh dần dần có động tĩnh, mỗi một ngày như quá khứ, bắt đầu cuộc sống bất biến. Mà những người học được tự nhiên thì đứng dậy trong sự chờ mong, bắt đầu xuất phát về địa điểm đại hội cuối cùng. Chương 391. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh. Chương 391. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh. 7. Cho dù đã khuya mới đi vào giấc ngủ, nhưng Trương Hồi Tài vẫn là trời còn chưa sáng đã dậy. Chỉ là hắn đẩy cửa ra, một chậu nước trong đã đặt ở trên bàn gỗ trước cửa nhà hắn. Trước cửa phòng khách hai bên trái phải, nước rửa mặt đều bưng tới. Chỉ chuyện này, không thể không khiến người ta cảm thán phục vụ xuất sắc. Rồi eo, Trương Hồi Hồi quay đầu lấy dụng cụ rửa mặt từ trong phòng ra. Bàn chải đánh răng, bột đánh răng, ly nước, khăn tay, còn có xà phòng thơm mới ra. Những đồ dùng rửa mặt hàng ngày này đều là sau khi đến học hội, phân phát từng bộ cho mỗi một hội viên. Trong đó hẳn là xà phòng thơm hiếm có nhất. Theo nguyên lý mà nói, xà phòng thơm hẳn là dùng lửa xử lý dầu mỡ, lại trộn thêm tinh chất hương liệu chế thành. Trương Hồi ở trên tự nhiên đã xem luận văn tương ứng, nói là ở trong dầu hạt trà trộn vào vật chất mới sau khi nung lạnh, có thể dùng để rửa tay giặt quần áo, hơn xa xà phòng, có ích vệ sinh hậu sinh. Lúc ấy trong tay không có hỏa kiểm, cho nên Trương Hồi Hồi không thể làm thí nghiệm tương ứng, về sau luận văn mới ùn ùn không dứt, Trương Hồi liền ném ra sau đầu. Nhưng qua gần hơn một năm, xà phòng thơm của Chi Kính Trai đã bán hết sức nổi tiếng ở Giang Nam, xà phòng hơi kém một chút không có thả hương tinh thì có mười mấy cái bảng hiệu. Chỉ là bất luận xà phòng thơm hay xà phòng, đều là thứ Trương Hồi nhất thời mua được, nhưng lâu dài không dùng nổi giá cả. Nhưng thứ khiến Trương Hồi thích không phải xà phòng có ấn ký Chi Kính Trai, mà là chén tráng miệng qua loa. Cái miệng ly bằng phôi sắt tráng men, vẫn nghe nói có, nhưng ở trên thị trường rất khó nhìn thấy. Cái ly này là dụng cụ tráng men đầu tiên của Trương Hồi Hồi. Trên đó có chữ đại biểu toàn quốc đầu tiên, chữ đỏ nền trắng, xếp thành hình vòm, dưới cầu là tiêu chí kinh vĩ diệp học được. Chén làm cực kỳ tinh xảo, khiến Trương Hồi yêu không buông tay. Ly uống nước sạch, lấy bàn chải đánh răng, lại dùng khăn thơm rửa tay rửa mặt, một bộ, nhẹ nhàng khoan khoái, so với trước kia cảnh liêu dính muối không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trương Hồi rửa mặt chải đầu xong, một vị thiếu niên liền vào viện, bưng chậu nước bẩn này lên, chuẩn bị bưng ra ngoài. Trương Hồi hướng gật đầu với hắn, nói tiếng cảm ơn, mà thiếu niên thì bưng chậu nước xuống, nghiêm túc đáp lễ lại, sau đó mới bưng chậu nước ra ngoài. Trong hội sở học hội, thiếu niên phục vụ hội viên có hơn 100 người, đều chỉ mới mười mấy tuổi, ngoại trừ khẩu âm quan tây, tất cả những thứ khác đều không làm cho họ nhảy ra khỏi tầm mắt. Mặc y quan kiểu dáng tương tự, từng người trầm mặc ít nói, hữu lễ hữu tiết, quan trọng nhất vẫn là đều đọc sách biết chữ. Theo như những gì Trương Hồi Hồi biết, các thiếu niên này không phải là người hầu, tất cả đều là công độc sinh được Cung Tần Thương Hội điều tới. Cũng chính là trong nhà bần hàn, vô lực học phí, được Cung Tần Thương Hội giúp đỡ, nửa ngày đi học, nửa ngày ở trong thương hội làm công. Giống như đứa trẻ bán báo trong kinh thành, sáng sớm đã đưa báo, thời gian còn lại đọc sách trong trường học do tòa soạn xây dựng giúp đỡ, đến cuối tháng còn có thể nhận được tiền công không tính là quá ít. So sánh ra, tuyệt đại đa số người làm học đồ trong cửa hàng cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, bình thường đều là 3 năm làm việc không công, sau đó chính là áo mới 4 mùa, tiền lì xì ngày lễ ngày Tết mà thôi. Những công độc sinh này, từ khi bắt đầu học vỡ lòng, trong đó xuất sắc, còn có thể lên tiểu học, trung học. 8-9 năm thời gian, một nửa học, một nửa làm việc, đợi đến tốt nghiệp, thông qua thi cử trong huyện, lấy được tư cách tú tài. Theo như tin tức ngầm mà Trương Hồi Hồi nghe được, trong đó có mấy người đều là cống sinh của ngành này. Lời đồn này, Trương Hồi không thể xác nhận thật giả, nhưng anh ta thật sự nhìn thấy một công độc sinh đã là hội viên học được, trên ngực đều đeo huy hiệu kinh vĩ diệp học được. Một hội viên học hội, muốn đi thi xuất thân một môn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Giống như Trương Hồi, ông ta đã sớm lấy được tư cách tham gia cống sinh. Nếu không phải thông qua thư tử, khoa tiếp theo, triều đình sẽ ở ngoài các khoa, thiết lập thêm khoa tự nhiên, lấy đạo cách vật làm chủ, Trương Hồi liền chuẩn bị đi thi khoa công nghệ hoặc khoa minh tính. Mà những thiếu niên công độc sinh này, ở quan tây lại đến không hết. Hai ngày nay, Trương Hồi Hồi từng quen một thư phòng, từng tự hào nói, hàng năm Ung Tần Thương Hội giúp đỡ học sinh nông, ở quan lũng là hàng vạn. Trong đó có thể học đến tiểu học, ít nhất có một nửa, trong một nửa số người này lại có hai thành có thể lên đến trung học, lấy được một tú tài. Từ tỷ lệ này, danh hiệu của Văn Tụy Chi Địa sợ là không phải các đường gian nam, mà là phải chuyển tới các lộ quan lũng. Có một số số liệu đều được công khai, chỉ cần có lòng thì đều có thể tìm được. Mà không ít người có lòng đều đem số liệu tiến hành công khai. Ví dụ như 2 năm trước thăm dò tỷ lệ trẻ em các quân châu toàn quốc nhập học, trên báo chí thiên hạ đều công bố kết quả, khiến không biết bao nhiêu người rơi vỡ mắt kính. Trong đó tỷ lệ nhập học cao nhất dĩ nhiên là Cùng Châu, Lũng Hữu các châu đều ở hàng đầu. Kinh Triệu phủ thủ phủ quan Tây xếp thứ 8, phủ Khai Phong Đông Kinh thì chỉ có thể xếp thứ 9, Lạc Dương, Đại Danh, Ứng Thiên Tam Kinh càng là ở ngoài 20. Một con số khác làm người ta ngạc nhiên, chính là các đường giang nam văn thơ tập trung, thế mà chỉ có 3 châu có thể xếp vào 20 hạng, trong 10 hàng đầu, không một quân châu phía nam. Số liệu này là dựa theo số lượng học sinh Mông so với Nam Đồng của Bảo Xích Cục trồng mụn ở địa phương tính toán. Theo thống kê dân cư mà nói, ghi chép của Bảo Xích Cục so với số liệu trong kho của huyện nha còn đáng tin cậy gấp trăm lần. Số này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Ai cũng không ngờ được sẽ là một kết quả như vậy. Mọi người đều biết, một khu vực có thể thi đậu tiến sĩ hoặc trừ khoa số lượng nhiều ít, hoàn toàn đến từ cơ số nhân khẩu đọc sách. Người đọc sách càng nhiều, mầm mống đọc sách càng nhiều, tiến sĩ tất nhiên là sẽ tiếu ngạo của lứa. Quan Tây vốn giản dị thiếu văn, số lượng tiến sĩ không bằng một châu gian nam, nhưng tính tình khí học chịu đựng, ở Quan Tây thâm canh mật thực nhiều năm, rốt cục có thể vượt qua gian nam, lại vài năm có thể tiến vào thu hoạch kỳ. Người cạnh tranh lại nhiều, đây đối với tất cả sĩ tử lăn lộn trong khoa cử mà nói, hoàn toàn chính xác là tin dữ. Nhưng sau khi xôn xao, rất nhanh đã không còn tin tức. Thế gia đại tộc phía nam, thủy chung thờ ơ, càng không noi theo Ung Tần Thương hội, giúp đỡ toàn bộ Nam Đồng thất học. Mở lớp học vỡ lòng có thể được giảm thuế, còn có thể được triều đình ca ngợi, nhưng học sinh nhập học quá nhiều, con cháu trong nhà sẽ phải chịu cạnh tranh. Vốn dĩ chính là thiên quân vạn mã vượt qua cầu độc mục gian nam, lại chen vào thêm mấy lần nhân mã, còn muốn người sống hay không sống. Rất nhiều gia đình giàu có đều chỉ đăng ký ra học, lấy danh nghĩa học vỡ lòng đạt được giảm thuế trình độ nhất định, căn bản sẽ không đi cân nhắc con em bình dân không có quan hệ. Điều này làm cho tất cả mọi người ôm lấy mong đợi không khỏi ai thán, trong thiên hạ căn bản tìm không thấy Ung Tần Thương hội thứ hai. Tiến sĩ khoa khó mà nói, nhưng chư khoa qua vài năm nữa sợ là thiên hạ của sĩ tử con lũng. Hơn nữa tiến sĩ khoa Vương An Thạch có thể sửa thi phú thành kinh nghĩa, hàng cương muốn trộn lẫn nội dung của các loại ô vật vào trong đó cũng dễ như trở bàn tay. Tình thế hỗn loạn của thiên hạ chỉ cần chậm một bước thôi là thật sự không theo kịp. Mang theo chút ít cảm thán, Trương Hồi ở nhà ăn ăn điểm tâm xong dẫn đầu đi tới hội trường. Một góc hội trường cũng đã có đám người tụ tập. Trương Hồi hồi đang nghĩ xem có chuyện gì thì nhìn thấy Hàn Cương đang bị vây giữa đám người. Tới sớm như vậy sao? Trương Hồi thấp giọng, là quen với Tào Triều rồi. Trương Hồi tại vội vàng quay đầu lại, đã thấy vệ pháp cầm trượng dài trong tay, cũng quýt hành lễ, gặp vệ tiên sinh. Là Trương tiểu ca à? Vệ pháp nghe tiếng nhận ra, đáp lễ lại. Sau khi đến hội sở, Trương Hồi hồi và vệ pháp lại tiếp xúc vài lần, càng thêm khâm phục trình độ toán học của vệ pháp. Nhưng không biết vì sao vệ pháp lại biết mình nói Hàn Cương. Vệ pháp và Trương Hồi đạo, liền đi tới đám người bên kia, đi tới gần, đám người tách ra. Chỉ thấy tể tướng giữa đám người đi ra bắt chuyện với vệ pháp. Trình độ toán học của vệ pháp đích thực hơn người một bậc. Trong số học giả tự nhiên, cũng là xuất chúng, có thể nói chuyện với tể tướng, Trương Hồi hồi ngoại trừ hâm mộ, nói không nên nửa câu không phải. Trong hội trường, đã bố trí xong. Trước cửa chỉ có một cái bục gỗ. Cũng không biết là từ nơi nào tìm được nhiều ghế dựa như vậy, lấy bục gỗ làm trung tâm, bày thành 3 tầng trước sau hình bán hoàn, để lại mấy cái tuyến phóng xạ xuyên suốt trong ngoài làm lối đi hành động. Bố trí như thế, ngồi ở sau đài gỗ, nói chuyện cũng có thể để cho đại bộ phận người đều nghe thấy được. Nhưng nếu như đại sảnh này có thể tiến hành cải tạo, trên đài gỗ ở giữa nói chuyện, toàn trường đều có thể nghe được rõ ràng ràng. Hiện tại sửa chữa đã không thực tế, Trương Hồi tưởng, nếu mấy năm sau sửa xong hội sở mới, có thể ở lúc thiết kế có thể cân nhắc đến vấn đề âm thanh, vậy thì tốt rồi. Ngoài ra, đại hội ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng khổng lồ, không có không gian đủ lớn, nhưng cũng chỉ có thể người trên người. Nhưng nếu muốn thiết kế một hội trường chuyên môn cho ngàn người tụ tập, chỉ là chỗ ngồi sẽ rất phiền toái. Trương Hồi hộ phân tâm chuyện khác, lúc lấy lại tinh thần, liền nghe thấy bên cạnh đang nói chuyện, tựa hồ cũng đang nghị luận hội sở mới có thể tạo ra hội trường chuyên dụng lớn hơn hay không. Nghe xong liền vài câu, khoe miệng Trương Hồi liền không khỏi mang theo mỉm cười, không phải cười nhạo, mà là tán đồng. Trước kia dạy cổ bạc kim, dĩ cổ vi tôn, mà khí học cách vật, thì là cổ dạ vi kim nhân đặt nền móng. Mà thủy thế hướng xuống phía dưới, trong thấp ngoài cao, cũng chính hợp Hàn tướng công từng nói hải nạp bách xuyên chi lý. Đây là muốn tạo một hội trường hình nghĩa, để cho tể phụ ngồi ở chỗ thấp giữa nghị chính, hội viên khác từng tầng ngồi qua để Trương Hồi nói, ý nghĩ này đích thật không tệ, dùng để thuyết phục người ta, chợt nghe cũng có vài phần đạo lý. Nếu có thời gian, Trương Hồi cũng nguyện ý chen một chân vào bên trong. Nhưng Trương Hồi hồi không định phân tâm quá nhiều, rất nhanh từ trong quẫn cảnh ngay cả tài liệu cũng không có chuẩn bị, quay về đại hội gần ngay trước mắt. Hai ngày trước, từng quyển sách nhỏ mang theo mùi mực được gửi đến tay tất cả những người tham dự hội nghị, trên bìa sách không có chữ, một tờ giấy trắng, bên trong chính là chương trình nghị sự ngày này của đại hội. Tổng số 307 hội viên đại biểu sẽ tiến hành thảo luận từng cái bản nháp học hội, bao gồm tể tướng, bao gồm cả bố ỷ tìm Trương Hồi hồi lại đợt mạnh, trong thiên hạ lại có vị tể tướng nào có thể khoan dung rộng lượng như thế. Sắc trời từng chút một sáng lên, hội viên đi vào hội trường cũng càng ngày càng nhiều, tể tướng từng người nghị chính ra sân, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Hàn Cương đi lên đài gỗ, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường. Trong hội trường nhanh chóng yên tĩnh lại, thật vui khi được gặp rất nhiều bạn cũ ở hội trường này, càng vui vẻ có thể gặp được rất nhiều bạn mới ở đây. Có thể gia nhập tự nhiên sẽ học được, nỗ lực vì học hội đều là đồng tâm đồng đức. Trước mắt có 306, trong thiên hạ có 3117. 20 năm trước, đây là chuyện chỉ xuất hiện trong ngộng. Mà hôm nay cách 20 năm, sớm đã vượt xa tưởng tượng của ngày xưa. Cho nên đối với chư vị mưa cũng mới biết, ta, Hàn Cương, có chút lời tâm huyết muốn nói với chư vị một chút. Thanh âm Hàn Cương trầm trọng ngưng thực, phảng phất từ đan điền truyền đến mỗi một góc trong hội trường. Tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe. Hàn Cương dừng lại một chút, sau đó mở miệng. Ta có một giấc mộng. Chương 392. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới. Chương 392. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới, 78. Vừa có một trận mưa to. Trên mặt đường đang bị mổ bụng, khắp nơi là bùn lầy, bùn nhão hóa thành dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuôi đường Tử Minh nhấc vào áo, nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí đi qua đường phố. Anh cúi đầu nhìn, đau lòng phát hiện giày vải mình mới mua, và áo vẫn biến thành đốm hoa như con báo ở ven đường hái vài chiếc lá lau giày, nhưng càng lau càng bẩn, đường Tử Minh ném lá cây đi, bất đắc dĩ từ bỏ. Phủ Khai Phong trong khoảng thời gian này đang cải tạo cống thoát nước toàn thành, chuyện là chuyện tốt, đường Tử Minh cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng trước khi sửa chữa xong, trời quang mây tạnh bụi bặm, mưa rơi đầy đất, thật sự khiến mỗi ngày đều phải đi khắp hang cùng nó hẻm, sưu tập tin tức hắn chịu không nổi. Mang theo một bộ tâm tình xấu trở lại tòa soạn báo, một biên tập quen biết nhìn thấy hắn, liền kêu lên: "Minh ca, như thế nào mới trở về, Lý Thúc đang tìm ngươi." Đường Tử Minh giật mình, níu lấy biên tập: "Ca ca, là chuyện gì?" Biên tập viên lại không rõ ngọn ngành, đẩy Đường Tử Minh thần thần bí bí nói: "Chuyện tốt, chuyện tốt." Đường Tử Minh do dự, nếu thật sự là chuyện tốt, tiểu đệ quay đầu khẳng định sẽ mời khách. Biên tập viên cười ha hả: "Khách này ngươi nhất định phải mời." Phóng viên của tòa soạn báo báo nhỏ nhiều lắm chỉ đọc sách 2-3 năm, miễn cưỡng có thể viết câu nói thông thuận. Cho nên sau khi bọn họ mang tin tức về, đều phải giao cho biên tập tới nhuận sắc, sau đó mới có thể đăng lên báo chí. Mà tuyệt đại đa số phóng viên tòa soạn báo tiền công, hơn phân nửa phải dựa vào phát biểu văn chương sau đó khen thưởng. Biên tập viên không nói nắm giữ quyền sinh sát của phóng viên, ít nhất là nắm giữ túi tiền của phóng viên. Đường Tử Minh mạnh hơn các đồng nghiệp một chút, có thể nắm tin tức, viết văn chương lưu loát, biên tập viên chỉ cần sửa chữa một chút là được. Ở trước mặt bao nhiêu biên tập viên có thân phận tú tài, Đường Tử Minh coi như có chút thể diện, nhưng tới trước mặt tổng biên tập cũng chỉ có thể lơm lớm lo sợ. Tòa soạn báo của Đường Tử Minh chỉ là một trong mấy chục tờ báo nhỏ trong thành Khai Phong. Giống như đa số những người cùng nghề, thuê một gian tiểu viện chỉ có một lối vào, biên tập nhóm ở Đông Sương, bài tự và in ở Tây Sương, chủ biên thì tọa trấn Trung ương. Về phần phóng viên, miễn cưỡng ở bên cạnh phòng bếp nặn ra một gian phòng nhỏ dùng để nghỉ chân. Giấy thô ráp, mực in thấp kém, kỹ thuật in chữ xuống hạng 3, thuê mười mấy tiểu báo đồng công đọc ở nhà ga, cửa thành và những nơi dòng người dày đặc buôn bán, còn lại thì để ở tiệm sách gửi bán, trừ đi nhân công, tài liệu, tiền thuê nhà các loại chi phí, mỗi tháng có thể có chừng 10 quan tiền lãi dòng là có thể cởi trộm. Những báo nhỏ này sinh tồn trong kẽ hở của hai tòa soạn báo đại học, Quỷ Thần Chí Quái cũng đăng, Chuyện Nhà cũng đăng, quảng cáo ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần có lời, tiết tháo gì sớm ném ra sau đầu. Chỉ có một điều là tất cả báo nhỏ đều phải tuân thủ, không cần đi chiếm tiện nghi của hai tòa soạn báo lớn. Nhưng nói tóm lại, báo nhỏ dù nhỏ, tổng biên tập tòa soạn báo đều là thân phận sĩ nhân có thể diện. Phóng viên nhiều nhất là một học cứu không có công danh, biên tập bình thường đều có thể lăn lộn đến một tú tài, mà tổng biên tập, vô luận có công danh hay không, ở văn đàn đều có chút danh khí, thậm chí có thể ra vào ra môn của quan to quý nhân. Đường Tử Minh lơm lớm lo sợ, cho dù vị tổng biên tập này luôn đi đến chỗ rẻ tiền ngoài Tân Tào môn, chưa bao giờ đến những nơi hơi đắt như ngõ Điểm Thủy, đó cũng là nơi có thể được thẩm quan chủ bộ Đông viện mời tham gia hội thơ. Những phóng viên nhỏ như ông ta ở tòa soạn báo thuộc tầng lớp thứ 2 đến ngược, bình thường một ngày ngay cả nói cũng không thể nói một câu với tổng biên tập, địa vị có cách biệt một trời một vực. Đôi mắt tam giác phía sau cặp kính mắt mũi tổng biên lóe lên, giống như ánh mắt chủ phụ gia đình chọn rau xanh, có quần áo sạch sẽ không? Đường Tử Minh gật đầu. Cậu muốn đi tìm tin tức, luôn sẽ mang theo một bộ quần áo tốt, nhanh đến địa phương mới thay, bình thường thì là một bộ quần áo cũ đã được gội đầu. Nhưng hôm qua áo cũ bị mưa rối, phơi ở trong tòa soạn báo, sáng nay đến cũng chưa làm, mệt đến mức ra ngoài một chuyến làm bẩn quần áo. Tổng biên tập đã rời tầm mắt đi, giống như mất đi hứng thú quan sát, tốt lắm, mau thay quần áo, đi tự nhiên học được. Tự nhiên học được. Đường Tử Minh ngây ngốc lặp lại. Đừng nói ngươi quên, Tô Bình Trương, Hàn Tướng Công đều đi tiết học rồi. Tổng biên đem một phần thư viết theo kiểu dáng cánh cửa trên bàn quan tới, ở trước mặt Đường Tử Minh dạo qua một vòng, đây là vé vào cửa, lấy được cũng không dễ dàng. Đường Tử Minh vẫn còn có chút ngây người, đây không phải việc của Lý Tam ca ca sao? Tổng biên tập rốt cuộc không kiên nhẫn nổi, Lý Tam té gãy chân, phải nuôi 3 tháng. Ách. Ồ. Đường Tử Minh xem như hiểu rõ. Nội dung trên tự nhiên bất kỳ một tờ báo nào cũng có chuyển tiếp, nhưng làm thế nào mới có thể viết tốt thì cần biên tập chuyên nghiệp cao hơn, ở trong tòa soạn, phụ trách phương diện này chính là Lý Tam trong miệng Đường Tử Minh cùng tổng biên tập. Vốn là dự định, lần này hội họp hội, hắn sẽ lâm thời làm một phóng viên. Mấy ngày trước, Lý Tam Thiên đều tự nhiên đi học đưa tin, mỗi ngày hóa thành văn tự điển vào hơn phân nửa bản. Hiểu thì hiểu, Đường Tử Minh chưa bao giờ nghĩ rằng công việc này có thể rơi xuống đầu mình. Nhưng ta chưa bao giờ đi qua. Tổng biên tập đặt kính mắt xuống, bất đắc dĩ nhìn Đường Tử Minh, ai có thể đi tới đây? Gia trẻ lớn bé, bình thường có thể nói chuyện với Lý Tam về cách nhìn, cũng chính là cậu đấy, nghe nói cậu luôn chơi mấy chai lọ đó. Chú Bảy. Cháu ruột tổng biên ở cửa thò đầu vào, hắn ở trong tòa soạn đang một chức biên tập, cũng chỉ có bản lĩnh làm việc vặt, xe gọi tới. Xe đang chờ, cầm quần áo lên xe đổi. Tổng biên hạ lệnh, trở về cũng ngồi xe, Tô Bình Trương nói gì đó, Hàn Tướng Công nói gì, đều ghi lại nguyên bản cho ta. Đường Tử Minh ủy khuất nhận lấy công việc không thuộc về mình, một nửa là bởi vì quá đột ngột, một nửa khác là tổng biên tập thúc giục hắn, vậy mà không cho hắn chút phần thưởng thực chất nào. Nhưng sau khi lên xe, hắn lập tức ném ủy khuất lên 9 tầng mây, hưng phấn thét lên một tiếng chói tai, thiếu chút nữa hù đến xa phu phía trước. Nơi đó tự nhiên học được. Một đám người bác học nhất trên đời này là ở nơi đó. Mãi cho đến cửa chính hội sở, Đường Tử Minh vẫn không nhịn được cười. Nụ cười trên mặt giống như đang co giật, thoạt nhìn có 3-4 phần quỷ dị, 6-7 phần khả nghi. Canh giữ ở cửa có mười mấy người, đứng từ trong ra ngoài, đang kiểm tra thư mời cùng sở quá sở của mọi người, cho dù không cần xuyên châu qua huyện, nơi mở cửa nha môn cũng là vật cần thiết cho tất cả phóng viên mang theo bên người. Trong đó có một nửa người mặc cẩm y đỏ thắm, lưng đeo bội đao, chỉ cần là người kinh thành, vừa nhìn liền biết là Nguyên Tùy bên cạnh tể phụ. Trước cửa xếp hàng có không ít người đi cùng, Đường Tử Minh vô vô quần áo của mình, đi tới. Đi được mấy bước, liền bị mấy thủ vệ đánh giá vài lần. Hẳn là do tể tướng đến, thân phận tra hỏi rất kỹ, thiệp mời của mọi người, Tiếu Duệ qua tay một lần, Nguyên Tùy lại qua tay một lần, sau đó lại so sánh diện mạo niên giáp trên sở, kiểm tra ấn dáng thật giả, lúc này mới cho người vào cửa. Bầu không khí trước cửa có chút khẩn trương, nụ cười trên mặt Đường Tử Minh cũng dần dần thu lại. Cầm vé ra cửa và qua sở, đi theo đội ngũ từng bước một về phía trước. Không quen biết đồng hành, Đường Tử Minh chỉ có thể đánh giá khó được các Nguyên Tùy. Dần dần, hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể phân rõ, những Nguyên Tùy này đến tột cùng là đi theo vị tể phụ nào. Nguyên Tùy cầm đồng lộc triều đình, lại là thân tín của các trọng thần tể phụ, tuyệt đại đa số đều là đồng hương đảm nhiệm. Tô Tụng, Thẩm Quát đều là người nam, mà Hàn Cương xuất thân Tây Bắc, chỉ nhìn dáng người tướng mạo, bối cảnh của các Nguyên Tùy liền rõ rành rành. Nhất là Hàn Cương, nghe nói Nguyên Tùy đi theo hắn đều có chiến công hiển hách, cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường, trên tay không có trên dưới 100 mạng người thì sẽ không được hắn mang theo bên người. Bất quá khi có người nói như vậy, chỉ cần hỏi một câu vì sao Hàn tướng công không cho bọn họ làm quan, bảo đảm lập tức là nhạt. Nhưng đều đã từng trải qua trận đấu hẳn là khẳng định, Đường Tử Minh ở gần quan sát, mấy tên Nguyên Tùy kiểm tra ra vào giấy chứng nhận, đích thật là có một bộ thân thể tốt, chiều cao có thấp có, độ dày lại đều vượt qua người thường, có hai cái cổ lộ ra đều sắp lớn bằng cái đầu. Thật sự hiếm khi nhìn thấy một hán tử cường tráng như vậy, một người đánh 10 người cũng không nói chơi. Đường Tử Minh đưa vé vào cửa và cắt sở, liếc mắt nhìn trộm vị cao lớn nhất kia. Khi còn bé thiếu dinh dưỡng, dáng dấp gầy ốm thấp bé, Đường Tử Minh luôn hy vọng có thể có một thân hình cao lớn một chút. Tráng hán nhìn như thô kệch, so bề ngoài phải nhạy cảm hơn nhiều, phát hiện Đường Tử Minh nhìn trộm, hướng về phía hắn nhếch môi cười một tiếng. Khuôn mặt tráng hán thô kệch, cười so với không cười còn dọa người hơn, người bình thường khẳng định sẽ bị dọa đến im miệng không nói, nhưng làm phóng viên vài năm, Đường Tử Minh liền học được lợi dụng tất cả cơ hội, đánh rắn theo côn, trên dưới, là đồng bạn của Hàn tướng công phải không? Tráng hán kia lại cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, lại không nói chuyện. Tên thủ lĩnh phía sau hắn là Nguyên Thủy, cũng chừng mắt nhìn lại đây, lại đem thiệp mời của Đường Tử Minh cùng chỗ đi qua kiểm tra thêm hai bên đây gọi là phương pháp luyện binh dùng để trị ra đi. Được đưa vào trong viện, Đường Tử Minh còn không nhịn được quay đầu nhìn nhiều hai lần, nội tình hàng ra, trên người Hàn tướng công một đời phát tài nhìn không ra, nhưng trên người những Nguyên Tùy này lại là rõ ràng rằng. Trong thành Đông Kinh thật sự có gió thổi cỏ lay gì, bằng những gia đình này, sợ cũng có thể đánh một trận có lui có tới với 3-500 cấm quân. Đường Tử Minh nghĩ, vòng qua bức tường, trước mắt lập tức tràn ngập biển người. Trong chính viện to như vậy, đầu người tuôn ra, hội viên tự nhiên học được, khách nhân được mời tới xem lễ, cùng với phóng viên tới đây phỏng vấn, đều tụ tập ở chỗ này. Cho dù chưa bao giờ tới đây, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, Đường Tử Minh đã tìm được địa điểm tổ chức hội nghị, cũng chỉ có chính sảnh của đại đường phủ nha phủ kinh sư cao lớn mới có thể chứa đựng được tất cả hội viên, cùng với người dự thính số lượng tương đương. Đường Tử Minh tới muộn, giờ này khắc này, ngay cả cửa chính sảnh cũng có người đứng, Đường Tử Minh đứng sau đám người, kiếm chân lên cũng không nhìn thấy bên trong. Dựa vào ưu thế thân hình nhỏ gầy, một con mèo chui vào trong đám người. Một bên bồi tiếp không phải, một bên đi vào bên trong, cẩn thận tìm kiếm một vị trí cùng góc độ thích hợp. Bố trí trong sảnh chính có chút đặc biệt, phía trước là từng dãy ghế ngồi, Đường Tử Minh nhìn thấy ngồi lên đều là hội viên mang theo huy hiệu học được, mà tất cả người ngoài đều không có chỗ ngồi, tất cả đều đứng ở phía sau. Liếc mắt nhìn qua, Đường Tử Minh thậm chí trông thấy mấy người mặc quan phục. Đường Tử Minh nhanh chóng tìm được điểm dừng chân, ở ngay bên cạnh một quan nhân. Tướng mạo quan nhân kia không tệ, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lại đen tui. Đường Tử Minh túi đầu không lưng cười, quay đầu nhìn trung ương, đã có thể nhìn thấy Hàn Cương đứng ở bên kia, dứt khoát đứng vững chân, không chen lên phía trước nữa. Mặc dù quan nhân bên cạnh sắc mặt khó coi chừng mắt mấy lần, Đường Tử Minh lại không sợ. Những người khác chính là sợ chọc những người làm con này, mới không dám tới gần, ở bên cạnh bọn họ lưu lại một vòng đất trống. Nhưng Đường Tử Minh lại nghĩ, bọn họ lại không biết mình, quay đầu lại tự mình đi trước, cũng không sợ quan nhân này ở trước mặt các tướng công nổi giận. Thật là người nào cũng tới. Nhỏ gầy khô gắt, áo bào đều đã được giặt đến mức màu sắc bong bóng, mỏng đến mức thấu sáng, ở nơi không đáng chú ý còn được vá lại, trương viện loáng thoáng ngửi thấy một mùi hôi. Phóng viên gì? Chính là báo hỏi. Ngày mới sau khi báo chí nổi lên, báo hỏi thăm liền thành phóng viên, nhân phẩm tương đương. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn người âm tư, bịa đặt lời đồn, mê hoặc người ta. Trương viện dùng ánh mắt khinh bị không thể đuổi đối phương đi, kéo kéo vào áo, càng cảm thấy không khí bị ô nhiễm. Hắn đã không nhớ rõ, mình có bao lâu thời điểm đi dự hội ngay cả tư cách ngồi cũng không có. Hiện tại chẳng những không có chỗ ngồi, ngay cả người đứng bên cạnh cũng không biết là người hạ đẳng từ đâu tới, chính là ở trên đại khánh điện, bên người ít nhất cũng là một quan viên triều đình. Tô Thượng Tiên, cháu trai của Tô Tụng, Trương Viện biết, mặc dù đứng, nhưng ông ta đỡ Tô Tụng ngồi xuống, sau đó đứng sau lưng Tô Tụng, tình cảnh của ông ta mạnh hơn rất nhiều. Vô số oán giận từ trong lòng Trương Viện tràn ra, đối với phụ thân, đối với Hàn Cương, đối với Tô Tụng, đối với tự nhiên học được, đối với Du Côn vô lại bên người, thẳng đến khi Hàn Cương đi lên quầy lễ tân. Tạp âm sột soạt, trong nháy mắt liền biến mất, điểm chú ý của toàn trường đều tập trung ở một chỗ. Đường Tử Minh không còn nhìn chung quanh nữa, lặng lặng nhìn chăm chú vào tể tướng. Sau đó hắn liền nghe được thanh âm của tể tướng. Ta có một giấc mộng. Mộng tưởng. Ý nghĩ khi nằm mơ. Đường Tử Minh cũng giống như mọi người, đều dựng lỗ tai lên, mở to hai mắt nhìn, nhưng không hiểu lời Hàn Cương nói. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn phụ trách đưa tin về tự nhiên và tự nhiên học được, nhưng hắn biết rõ, trong lúc học được, hắn có cái nhìn thế nào về những thứ giả thần giả quỷ như vui bạc mộng chiêm. cái gì gọi là mộng tưởng? Trên bục giảng, giọng nói của Hàn Cương vang vọng khắp nơi, không phải ý tưởng trong động, cũng không phải là vọng tưởng. Cái gọi là mộng tưởng, là mong đợi đối với tương lai, cũng là yêu cầu đối với chính mình. Sau này ngươi muốn làm người như thế nào, muốn làm cái gì, đây chính là mộng tưởng. Đây chính là mộng tưởng. Cái nghĩa này hoàn toàn khác với những gì Trương Việt biết. Hàn Cương hiện giờ thường xuyên sử dụng từ mới, hoặc là giao cho từ cũ trau chuốt ý mới. Có người cảm thấy cũng không tệ lắm, dù sao cách dùng từ hàng ngày là trăm năm biến đổi, cách 300 năm dùng từ tạo câu liền hoàn toàn khác nhau, bằng không cựu kinh chư điển cũng sẽ không cần một đời lại một đời truyền, chú, sơ để giải nghĩa. Có người lại không cho là đúng, thậm chí giận dữ trách cứ. Nhưng bất luận ủng hộ hay phản đối, tất cả mọi người đều không thể không làm theo thói quen. Những gì vị công tử nhà Tể tướng Trương Viện này có thể kháng nghị, cũng chỉ là im lặng chật chật. Không chỉ có ta, kỳ thực mỗi người đều có mộng tưởng. Đọc sách muốn để danh bảng vàng, làm nông muốn ngũ cốc được mùa, làm công muốn sản nghiệp thịnh vượng, hành thương muốn tài nguyên tiến bộ. Trong tam phân ba hưng hán thất, đây là giấc mộng của Gia Cát Lượng. Trong cựu vực theo gió vượt sóng, đây là giấc mộng của Tống Giang. Đường Tử Minh không khỏi gật đầu, càng thấy Tô Lão Bình Trương trên đài gật đầu. Có lẽ lý giải của văn nhân đối với giấc mộng vẫn là hư huyền, chớp mắt mà mộng tưởng, hay là trống rỗng, già đi mộng tưởng đổ sơn lâm. Nhưng chỉ cần nhắc tới tam phân lưu bị nhiều lần nhào tới cứng cỏi, Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy bi tráng, trong cựu vực ý muốn dương buồn vạn dặm của Tống Giang, hoành độ đại dương bao la, Lâm Sung Dục thống linh tam quân trấn phủ quần phiên hải ngoại dũng cảm, Công Tôn Thắng ở quan thiên nghi dưới 20 năm như một ngày, muốn khám phá quy luật vận hành của thất diệu theo đuổi Đường Tử Minh là một người học thức xã thông hiểu xã hội, thậm chí là dân chúng bình thường không hiểu. Văn Chương cũng có thể hiểu được cái gì gọi là mơ ước. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn vị quan nhân bên cạnh, lại phát hiện, hắn bây giờ là nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Trương Viện nghi hoặc, Đường Đường là tể tướng, đại nho đương thời, Hàn Cương tiến sĩ thi đậu, lại nói dễ hiểu như thế, không liên quan đến điển cố, ngược lại còn dùng ví dụ trong sách thuyết phục, đây là muốn nói cho ai nghe? Chư vị đang ngồi, chẳng lẽ đối với ngày sau không có mộng tưởng gì? Ta nghĩ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút biến hóa, nhưng hẳn là vẫn có. Đương nhiên là có. Trương Viện từng mơ ước, ngày sau có thể kế thừa địa vị của phụ thân, nắm giữ quyền hành thiên hạ, trên vạn người, để các trọng thần ở trước mặt mình cũng đúng, ở lúc nửa đêm tình mộng, thậm chí nghĩ tới càng gần một bước Đường Tử Minh cũng từng mơ ước, mỗi ngày đều nghĩ, hai năm nay tích góp nhiều tiền, mua một gian tiểu viện ở ngoài thành, cưới một hồn gia đồ cưới phong phú lại hiền lành, sinh hai đứa con trai, con gái, tướng mạo nếu không tệ thì cũng có thể có, mỗi ngày trên bàn có thể có. Diệu thịt, đây chính là cuộc sống tha thiết ước mơ. Nhưng các ngươi biết mộng tưởng của ta là cái gì? Hàn Cương ở trong dân chúng thiên hạ, có danh vọng không thể địch nổi, càng ở trong ngoài triều đình, trong quân lữ, cũng có lực ảnh hưởng rất lớn. Mộng tưởng của Hàn Cương là gì? Rất nhiều người đều muốn biết. Nhất là sau khi Hàn Cương từ bỏ cơ hội độc chiếm quyền hành thiên hạ trong tương lai, muốn tạo ra một đại hội nghị, càng khiến người trong thiên hạ đều suy đoán tâm tư của hắn. Trương Hồi Hồi ngồi bên ngoài muốn biết, Lý Ưng muốn biết, Hoàng Thường ngồi bên trong muốn biết, Vương Cơ Khanh muốn biết, Thẩm Quát cũng muốn biết. Thân là con cháu tể tướng, Tô Tự Tiên, một người phụ mệnh phụ thân đến, một người theo tổ phụ đến, nhưng ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng nghe, nhưng bọn họ cũng muốn biết. Còn có tất cả khách mời và phóng viên cũng đều có ý nghĩ giống nhau. Giống như Đường Tử Minh, hai mắt không hề chớp đợi Hàn Cương vạch trần đáp án. Ước mơ ban đầu của ta là khi ta mới 5-6 tuổi. Lúc đó, ta chỉ muốn có thể sống một cuộc sống an ổn, không có tây tặc nhập khẩu, không có triều đình chính phát. Phụ huynh đều có thể ở nhà, mẫu thân cũng có thể miễn đi vất vả. Hàn Cương cũng không che giấu xuất thân Hàn Tố môn đệ. Quán viên tử luôn là từ ngữ thường được sử dụng khi mắng Hàn Cương. Thế gian rất trọng môn đệ, cho dù là xuất thân tiểu thương, cũng phải tìm cho mình một tổ tông tốt. Âu Dương Tu Đường Đường là đại gia sử học, lúc cho mình ra phả tu hành, cũng không để ý một nửa trước, phàm 300 năm, chỉ được năm thế, sau một nửa, mới 145 năm, chính là 16 thế, quả thực là muốn địa ra. Lấy tu vi Âu Dương mà lo sợ, tu phổ ở trong triều đình trở thành lưu hành, vô luận xuất thân như thế nào, cũng phải đem ra phổ biên đến rực rỡ sắc màu, trên thì cấu kết đế vương tướng, dưới thì cùng trọng thần hiện nay liên tông. Duy chỉ có Hàn Cương, Hàn Kỳ, Hàn Đức của triều đại này là không đi liên tông, Hàn Dũ của tiền triều cũng không đi leo lên, căn bản không thèm để ý tổ tông như thế nào. Xưng hô như quan viên, thản nhiên nhận lấy. 20 năm qua, ngược lại càng ngày càng ít người cầm xuất thân của hắn tới làm văn chương. Mơ ước như vậy, chờ đợi như vậy, 800 vạn quan Tây lê thứ, lại có người nào không có. Hàn gia từ Kinh Đông tiểu gì chuyển tới quan Tây, cho tới nay đã 70 năm. 70 năm này, Tây Hạ từ thuận mà phản, từ phản hưng, từ hưng mà thịnh, từ hưng mà suy, lại từ suy mà chết, phía dưới binh qua Tây Tặc, 5 năm khói lửa không dứt. Quan Tây nhân khẩu 800 vạn, đều bị nó làm hại. Nhà Hàn Tố, 50 thì là già, 60 đã khó gặp, người con chưa chết, trong 10 người chỉ có 2-3. Già không được chết già, trẻ con không thể sinh trưởng, về phần trắng giả sắp thực có chỗ dùng. Hàn Cương dừng một chút, ba chữ phun ra giữa rằng, phu dịch dã. Thiếng như Hàn Thủy, thấm thấu lòng người. Loạn ở Tây Bắc, mọi người đều biết. Trong sảnh có nhiều nhất là hội viên quan Tây. Nghe Hàn Cương nhắc tới chuyện xưa của quan Tây, ký ức xưa cũ cũng nổi lên trong lòng. Trong giọng nói của Hàn Cương, lại trở về niên đại Tây Tặc tàn sát bừa bãi kia. Người thương tâm hoài nghi, người nghiến răng nghiến lợi, đều nhiều không đếm xuể. Không chỉ có quân dân quan Tây chịu nỗi khổ, bách tính thiên hạ làm sao có thể một mình xử lý mọi chuyện? Vì bổ sung quân phí, thuế má triều đình trong hơn 10 năm đột nhiên tăng gấp đôi có thừa, bách tính một châu một huyện nào thiên hạ, hằng ngày sinh hoạt không thu được liên lụy. Người người đều trông mong sớm diệt Tây Lỗ, được hưởng thái bình. Nhưng cái này phải thực hiện như thế nào? Dân số quan Tây trước tiên 400 vạn, sau đến 800 vạn, nhân khẩu Tây Hạ mới chỉ có 100 vạn, sau cũng không quá 200 vạn. Bốn lần với hạ, thủy chung không thể khắc. Nguyên nhân là gì? Từng vấn đề giống như thủy triều vô bờ, sóng số tới, đều là mấu chốt quá yếu nhiều tiền nhân, nhưng người đang ngồi lại không có đáp án ai không rõ vấn đề. Cho dù còn có người không rõ, Hàn Cương cũng lập tức đưa ra đáp án. Giáp binh. Hai chữ nặng nề, làm cho người ta hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Lúc đầu Tây loạn, quốc triều liên tiếp bại 3 lần, chính là do binh sĩ không luyện, binh giáp không chuẩn bị, thành trại không tu sửa. Đến Hy Ninh Sơ, 30 năm binh qua, binh sĩ đã tinh, thành trì đã xong, nhưng vẫn không thể khắc chế, là giáp binh càng thua xa Tây nhân. Hương Châu cung, Thất Tử giáp, Hạ Quốc kiếm, đều nổi danh thiên hạ. Thần cánh tay Hoàng Tống, cũng hiến cho người có hiệu quả hạng mục đảng. Hán Trung Quốc, người giỏi tay nghề, khó mà đếm hết. Giáp binh lại không bằng Lỗ Khấu, không phải tượng sư vô năng, quả thật là triều đình kinh hốt, khi trục trừ công khó thoát tội. Đến Hy Ninh Hậu, quân khí giám lập, giáp binh thủy tinh. Phích lịch pháo một tạ mấy trăm, thần tí cung một tạ mấy vạn. Bản giáp, mạch đao đều dùng 10 vạn để tính. Thử hỏi Tây Hạ làm sao bất bại? Hy Ninh Trung, có được Hà Hoàng, đoạn Tây tặc cánh tay phải, Nguyên Phong Mạn, Tây Hạ quốc diệt, Nguyên Hữu Sơ, lại phục Linh Vũ cố thổ, mộng tưởng của ta thừa thiếu thời, người trong thiên hạ chờ đợi, cuối cùng cũng xem như có thể thực hiện. Chỉ là mấy trăm chữ, mấy chục câu, bao gồm 10 năm chinh chiến diệt hạ phục thổ. Nhưng ở đây ai cũng biết, trong đó có bao nhiêu chiến đấu kinh tâm động phách, bao nhiêu sự tích xúc động lòng người, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu huyết lệ. Cho dù là bình dân như Đường Tử Minh cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lúc ấy mình cũng có thể đầu bút toàn quân, tham dự vào trong đó. Càng không cần phải nói những sĩ nhân đang ngồi đây, những người từng tham gia chiến sự năm xưa bắt đầu nhớ lại quá khứ, những người không tham gia cũng bắt đầu hình dung về thiết mã binh qua lúc đó trong đầu. Hàn Cương lại không chờ đợi, giấc mộng cũ đã được thực hiện, giấc mộng mới lại theo đó mà đến. Hắn thu hồi trước đó nói đến tây sự sục sôi, đổi lại giọng điệu hơi nhẹ nhàng, nhớ người trong khí học ta, nên biết giấc mộng này vì sao? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hàn Cương phía trên truyền âm một phòng, phía dưới cũng thì thào tương hòa. Hoành cư bốn câu dạy, phát thanh thiên hạ gần 20 năm. Sĩ tử trong thiên hạ, tuy không phải người trong khí học, cũng lấy bốn câu này làm ghi khắc lòng. Cái gọi là vạn thế thái bình, chính là thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng, thiên hạ là công, tuyển hiền và năng, tin tu hòa thuận, già có chỗ cối, lớn có chỗ dùng, trẻ có sở trường, người cô độc phế tật đều có nuôi dưỡng. Ta có một giấc mộng, chính là giấc mộng này. Chương 393. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. Chương 393. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 79. Thiên hạ đại đồng. Thiên hạ là công, tuyển hiền và năng lực, tin tu hòa thuận. Không chỗ nào có chinh chiến, không người không no ấm. Lê Thứ Tất An, thiên hạ đại trị. Bắt đầu từ Khổng Thánh, bất cứ một vị nho giả chân chính nào lại có ai không muốn trị thế như vậy. Giấc mộng của Hàn Cương, sao lại không phải là giấc mộng của bọn họ? Bốn chữ hoành cử giống như dạy từ bốn câu ngặc, thiên hạ đại đồng, chỉ cần thốt ra khỏi miệng, nhất là từ trong miệng đối phương, dễ dàng khiến cho nho sinh hưng phấn như ăn ngũ thạch tán. Nhưng mà đây chỉ là nho sinh đơn thuần, hội viên đầy nhà đều là người theo chủ nghĩa hiện thực, quan nhân đứng ở phía sau, các quý nhân cũng là người theo chủ nghĩa hiện thực, các phóng viên không có đọc qua bao nhiêu sách có lẽ không phải người theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng bọn họ cũng không quá hiểu rõ cái gì gọi là thiên hạ đại đồng. Hơn nữa khí học lấy giản dị làm đầu, cái gọi là đại đồng chỉ xuất phát từ một thế giới lý tưởng trong lễ ký, cũng không có ví dụ chứng minh thực tế. Lấy thân phận tông môn của khí học cách vật nói như thế, hình như không thích đáng. Lấy thân phận tể tướng, lời nói của Hàn Cương càng ngạo lớn một chút. Nhưng từ khi Hàn Cương diễn thuyết bắt đầu, lòng người trong hội trường đã bị lời nói của hắn tác động, một vui một giận đều phóng đại ở trong lòng mọi người. Tựa như thân ở miếu hội, không khỏi cùng người vui mừng, thân ở linh đường, không khỏi cùng người đồng bi, không có hắn, thông cảm. Người bình thường cho dù có thể bảo trì bản thân nhất thời bình tĩnh, cũng không khỏi dần dần bị cảm xúc chung quanh xâm nhiễm. Đây là lực lượng đoàn thể, không chỉ nhắm vào bên ngoài, cũng có thể nhắm vào bên trong. Cho dù thiên hạ đại đồng là Khâu Chi vị lạc, Khổng Phu tử cũng không thể tự nhận mình làm được, chỉ có thể dựa vào một chút ghi chép để viễn tưởng tượng cổ trị thế, nhưng một đoạn tâm triều phập phồng trước đó bị Hàn Cương dùng diệt hạ phục thổ kéo lên, lại bị bốn chữ thiên hạ đại đồng kích động, đó là sóng biển dâng trào, từng trận gợn sóng Đường Tử Minh trong lòng kích động khó hiểu, càng nghe được quan nhân bên cạnh, ngay cả hô hấp cũng ồ ồ, mặc dù chỉ là giây lát, rất nhanh liền thôi. Phục, nhưng so với mấy tiếng hừ lạnh lúc đầu, sớm thay đổi rất nhiều. Lễ ký truyền từ tiên thánh, nhưng tiên thánh cũng bó tay. Mấy ngàn năm qua, chỉ thấy một trị một loạn, loạn thế nhân mệnh tiện như cỏ, trị thế cũng có thấy, người không độc thân, không độc tử kỳ tử. Lại là một dương một đè, vấn đề Hàn Cương điều động tâm tình, lại đè ép trở về đây là một vấn đề. Trăm ngàn năm qua không ai có thể giải. Thế giới đại đồng đúng là tốt, nhưng ai có thể làm được? Khổng Tử không làm được, nếu làm thật, vậy còn lợi hại hơn cả Khổng Thánh Nhân. Tuy Hàn Cương là đại hiền không xuất thế, nhưng không ai cho rằng hắn có thể thắng được Khổng Phu Tử của Vạn Thế Sư Biểu. Nhìn Hàn Cương trên bục giảng, Trương Hồi Tài nghĩ, chuyện mà thánh nhân cũng không làm được thì đừng làm khó người này. Chỉ vì quá khó khăn. Hàn Cương đưa ra câu trả lời, trong tình lý, nhưng lại nằm ngoài dự liệu. Thậm chí Đường Tử Minh cũng cảm thấy bất ngờ, Hàn Tướng Công cũng cảm thấy khó. Vậy tại sao phải nói như vậy? Nhưng Hàn Cương nói tiếp, khiến hắn không có cách nào phân tâm suy nghĩ. Lúc văn cảnh, có loạn thất vương, lúc chính quán, có thất bại của Cao Ly. Tuy là thiên cổ chi thế, cũng không tránh khỏi chiến loạn, dân chúng cam khổ có thể biết. Đừng nói đại đồng, thời điểm chiến loạn, chỉ cầu ấm no cũng khó. Tiên thánh sớm đã có lời, ăn đủ mặc biết vinh nhục, hốt hoảng biết lễ tiết. Không no không đủ ấm, Lê Thứ Bất An. Lê Thứ Bất An, nói gì đại đồng? Cho nên nói, muốn được đại đồng, tất nhiên trước tiên ấm no, muốn ấm no, tất cầu thái bình trước. Đường Tử Minh bị lời của Hàn Cương nói vào trong lòng. Khi còn bé bởi vì nhà nghèo, trộm gà trộm chó cũng đã làm, nếu không phải phụ thân hắn đi cầu tộc phụ cùng tộc, đưa vào trường học 2 năm, nhận thức được mấy trăm chữ, hôm nay không phải bị đưa đi biên cương khai hoang, thì chính là ở bên cầu bán sức lực. Phóng viên ở trong tòa soạn báo mặc dù khó xuất đầu, nhưng đến bên ngoài, cũng có thể bị coi là người đọc sách, thu nhập cũng không kém, sau khi ăn no mặc ấm, làm chuyện phạm pháp cũng không có ý nghĩ động tới. Thái bình, ấm no, hiện tại kỳ thực cũng không kém. Trương Hồi nhớ lại, trong thôn tuy không có phòng lớn đại phú đại quý, nhưng chỉ cần là người cần mẫn tiết kiệm, như thế nào cũng sẽ không nghèo. Nhà mình chỉ có ruộng đất trăm mẫu, ngoài ấm no, còn có thể để cho mình dụng tâm ở trên cách vật. So với mấy chục năm trước, đã tốt hơn rất nhiều. Hàn Cương cũng nói như vậy, thí luận thiên hạ hôm nay, so với ngày xưa như thế nào? Quốc thổ gấp 3 trị bình, hộ khẩu gấp đôi Hy Ninh. Thân sinh xích tử 1 năm 1000 vạn. Quan quân đại tống, càng là 20 năm chưa từng bại, khai cương thác thổ trên vạn dặm. Trừ Bắc Lỗ, đã không có ngoại hoạn. Giá lương thực 10 năm chưa có đại biến, giá vải vóc quần áo vải vóc thì không giảm xuống. Mặc dù không dám vân thái bình trị thế, cũng đã có thể thấy được. Đây tuyệt đối không phải công lao của một mình Hàn Cương. Hàn Cương nhắc nhở, đây là lẽ đương nhiên. Cùng liệt chư công, đều vì thế hao hết tâm lực. Bình Trương Tô Công, trấn quốc 10 năm, cột trụ của quốc gia. Hàn Cương nói xong, quay sang Tô Tụng, túi đầu chào, Tô Tụng chỉ cười, cũng gật đầu đáp lại. Triều Văn Công, 10 năm làm nước, dốc hết tâm huyết. Trương Viện Tiêu ngạo ngẩng đầu lên, vì phụ thân hắn. Trương Thúy Minh, Lý Phục Thế, Hùng Bá Thông, Tăng Hiếu Khoan, Thẩm Tôn Trung, đều là nhân tài dựng cột, nghị chính trong triều, cũng dẫn đầu là hiền đạt. Đám người thẩm quát, hoàng thượng được nhắc tới, nửa đứng dậy, hướng Hàn Cương hành lễ. Càng có hiền thái hậu khiêm tốn, dụng tâm trên dưới, trị quốc lý dân, tiến hiền lui gian, chính là nữ trung cương. Chính là trên dưới đồng tâm đồng đức, cam khổ cùng chung, mới có thế này. Cương Vũ trong lúc đó, không dám xưng công, cũng không dám xưng lao. Hàn Cương dùng từ, đều ngắn ngủi mà hữu lực. Chính là sau khi bị đè nén ở phía trước, lại bắt đầu làm rung động lòng người. Hàn Cương nói lời cuối cùng, bây giờ có thể tự hứa hẹn, so với 20 năm trước, khoảng cách với thế giới đại đồng quả thực là gần hơn một chút. Tiếng hy vọng lớn, tiếng nói của Hàn Cương không lớn, nhưng lại đinh tai nhức óc, một đoạn nghỉ ngơi, trong sảnh nhất thời không có tiếng động. Hàn Cương bị mục giảng, bình tĩnh nhìn người nghe, nhàn nhạt mỉm cười, cũng không vì không có đáp lại mà có chỗ giảm bớt. Đột nhiên có tiếng vỗ tay buôn bốt vang lên, một hội viên đứng lên, dùng sức vỗ hai tay. Tiếng ghế di chuyển phân phật, tất cả hội viên đều đứng lên, ngay cả Tô Tụng cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, đập vào nút diễn thuyết của Hàn Cương. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ tồn tại ở trong phố phường. Nhưng Hàn Cương hôm qua đến học tập, sau khi ngắn gọn diễn thuyết, nghe người ta tuyên truyền giảng luận văn, cuối cùng đứng dậy vỗ tay cho một bài luận văn này, kéo theo toàn bộ người nghe, cũng dậy tất cả hội viên. Trong tiếng vỗ tay lay động lương trụ, cho dù là người ngoài như Đường Tử Minh cũng không tự chủ được mà dùng sức cổ động hai tay cho diễn thuyết của Hàn Cương, hồn nhiên không cảm thấy lòng bàn tay đỏ lên đau nhức, đây vốn là nên khen hay. 10 năm qua, thiên hạ thái bình, bách nghiệp thịnh vượng, đây đều là người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt. Phụ trách của bách tính ngày càng giảm bớt, mà thu nhập thì không ngừng tăng nhiều, phương thức giao thông vận tải càng nhanh, kéo theo các lộ châu công thương nghiệp phồn thịnh, ngày qua ngày so với ngày càng tốt hơn. Thế gian sớm đã có người thổi phồng trị vì của ngân hữu, đánh đồng với văn cảnh và chính quán. Ngoại trừ đám người buồn bực thất bại ra, không có bao nhiêu người có thể nói 10 năm này không phải. Chân chính khiến người ta đứng dậy vỗ tay, không phải là lời nói của Hàn Cương, mà là sự thật 10 năm qua tự mình trải qua. Một đoạn này, không phải tự biên tự diễn. Từ trong ngữ điệu của Hàn Cương, nghe không ra có nửa điểm tự đại, thậm chí có thể nghe ra được trong đó có tiếc nuối, chỉ đợi đoạn sau. Hai tay Hàn Cương ép xuống, liên tục ra hiệu, tiếng vỗ tay dần dần thu lại, không khí nhiệt liệt lắng xuống, thanh âm của Hàn Cương cũng theo đó trầm trọng lên. Nhưng với khả năng của hai phủ, dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy cũng chỉ có như thế. Thế giới đại đồng vẫn còn xa mới có thể với tới. Ấm no còn chưa thể phổ hưởng hai chữ triệu nguyên, thái bình thiên hạ, có Bác Lỗ nhìn chằm chằm, lại càng không dám tự biên tự diễn. Đúng vậy, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Nhân lực có hạn, các tể tướng cũng chỉ là phàm nhân, không có khả năng nghĩ đến chuyện thành công. Hơn nữa bọn họ đều già đi, qua vài năm nữa, còn có thể ở lại trong hai phủ, cũng chỉ có một mình Hàn Cương. Chỉ dựa vào một mình Hàn Cương, một cây chẳng chống vững nhà. Khi đó tể phụ mới vào cũng giống như các tể phụ hiện tại, cùng Hàn Cương đồng tâm đồng đức, cùng trị thiên hạ. Hay là bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, giống như chó cắn chó, khiến cho triều đình chướng khí mù mịt. Lại càng không cần phải nói còn có Liêu Quốc, nghe nói quốc gia của hắn đang không ngừng phát triển, Ngụy Đế xoán ngôi đăng cơ lại là một mình quân hiếm thấy, 10 năm qua, Liêu Quốc binh hùng tướng mạnh, tài dụng sung túc, thống nhất toàn bộ bộ tộc trong nước lại, không có nhà đại tù trưởng nào dám khiêu khích quyền uy của Ngụy Đế. Có tử địch trăm năm này, người Tống là như có gai ở sau lưng, Hàn Cương tuy hiển, nhưng cũng chỉ là một người, một mình chống đỡ triều đình, lỡ như gặp phải trong ngoài có biến, nhất định giật gấu va vai. Cái này lại nên dùng biện pháp gì để giải quyết? Người trong sảnh càng lúc càng chờ mong đáp án của Hàn Cương. Nhân lực có lúc mà nghèo, đây là đạo lý vạn thế không rời. Năng lực một người khó có thể sánh ngang với mọi người. Một mình Hàn Cương có thể an tâm hơn một chút. Thái hậu tín dụng, hai phủ đồng tâm, nghị chính cộng cử, thì là 10 năm thái bình ấm no. Nếu còn có thể có nhiều hành động đồng tâm cộng hưởng thịnh hành hơn, toàn tâm toàn ý cùng dùng sức, vậy thiên hạ sẽ như thế nào? Hàn Cương nhìn xuống toàn trường, tự hỏi tự đáp, khẳng định là không giống. Thị trường so với hiện tại càng thêm phồn vinh, điền sản so với hiện tại càng thêm sung túc. Thiên hạ lê thứ cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn so với hiện tại. Các đại đồng thịnh thế cũng tiến thêm một bước. Đường Tử Minh gật đầu. Nếu như người mới đều có thể so sánh với đương kim tể phụ nghị chính, tin tưởng bọn họ có thể phối hợp Hàn Tương Công, đem quốc gia này thống trị càng tốt hơn. Trương Viện thì bĩu môi, trên đời này có thể so sánh với phụ thân hắn cũng chỉ có 1-2 người, muốn thay thế, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù chỉ là phối hợp, cũng khó có người có thể theo kịp. Càng không cần phải nói người mới đi lên ngày sau, nhất định sẽ tranh quyền đoạt lợi với Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy, hắn tin tưởng nhiều người lực lượng lớn, hắn tin tưởng trả giá đều sẽ có hồi báo. Hắn tin tưởng một đoàn thể hợp cách tất nhiên sẽ sinh ra đủ lực ngưng tụ, hắn càng tin tưởng, ngày sau thái bình thịnh thế, không thiếu các thành viên tự nhiên học được. Cho nên, tự nhiên có học được. Chương 3914. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 3914. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, xong. Cho nên có tự nhiên học được. Tất nhiên mục đích học được chính là để hấp dẫn càng nhiều đồng chí, bồi dưỡng người thừa kế tốt hơn, cùng nhau cố gắng thực hiện thế giới đại đồng. Có thể thấy, các hội viên của học hội vì Hàn Cương mà kích động hẳn lên, đây là lần đầu tiên người sáng lập học được, đồng thời cũng là người thừa tướng đương triều xác nhận tôn chỉ căn bản học được. Quan trọng nhất, Hàn Cương ở trước mặt Bình Chương Tô Tụng, Xu Mật Thần Quát, cùng với rất nhiều trọng thần công khai hứa hẹn tương lai tự nhiên học được. Tự nhiên trước khi học được, chẳng qua là một đoàn thể của một đám người yêu thích, trao đổi nghiên cứu lẫn nhau. Mặc dù trong đó có thể phụ, có nghị chính, nhưng cũng chỉ là cùng loại với hội thơ, so với các thư viện các nơi học tập cùng giao lưu của các sĩ tử thì lỏng lẻo hơn nhiều, thậm chí còn không chặt chẽ bằng kết xã trong thôn. Bọn họ không ngờ Hàn Cương lại học được kỳ vọng cao như vậy, thậm chí còn mong chờ bọn họ tham gia vào công việc của tể phụ. Hoàng Thương ngồi ở hàng ghế trước, thoáng quay đầu, thu hết phản ứng của các thính giả vào đáy mắt đủ loại tâm tình bởi vậy lắng đọng lại, cuối cùng hóa thành một nụ cười. Nếu như không phải mấy ngày nay, trong học hội hưởng thụ đủ loại ưu đãi, lại có bao nhiêu người sẽ vì hứa hẹn của Hàn Cương mà kích động? Bởi vì có mấy ngày trước làm nền, mới có thể làm được lời hứa thiên kim như bây giờ. Có lẽ sẽ có người nói, chuyện chúng ta làm chẳng qua là kỳ kỹ dâm xảo, không theo đại nghĩa, lại có ích lợi gì? Nhưng ta muốn nói, cố gắng đi thực hiện thánh nhân giáo, mới là đại nghĩa thật sự. Bọn họ chỉ treo lời thánh nhân ở bên miệng, không chịu thực tiễn, đó chẳng qua là hòa thượng giả biết niệm kinh mà thôi. Hàn Cương vẫn tỏ vẻ khinh thường tăng lữ như trước, không có gì bất ngờ xảy ra, dẫn tới vài tiếng cười khẽ. Chúng ta, bọn họ, chúng ta. Trong lời nói của Hàn Cương ẩn giấu sát khí. Hoàng Thương lặng lặng lắng nghe, có lẽ phần lớn người trong học tập còn chưa lĩnh hội ra ẩn ý trong đó, nhưng lão luyện thế sự hắn đã hiểu rõ, mỗi một người chúng ta, mỗi một người bọn họ đều tiến thêm một bước phân ta, tụ hợp lòng người. Có súng pháo, thái bình có thể tới, có hậu sinh, bệnh dịch có thể bình, có đường dây, ngàn dặm như lân cận. Đây chính là cách vật trí đạo, phụng dưỡng hậu thế, là không nói đại nghĩa làm không được. Đối với những người kia một bên ngồi tàu, ở bệnh viện, hưởng thụ tất cả chúng ta mang đến, lại còn nói những người nói ẩu nói tả, liền để cho bọn họ đi nói chúng ta cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng, chúng ta sẽ cầm sự thật đi đánh trả, để cho bọn họ ở trước mặt chứng minh thực tế phát run, chúng ta bất khuất cố gắng, tất sẽ vững bước đạt tới mục đích của mình. Tiếng vỗ tay lại vang lên, giống như sấm đạo thống chi tranh, cho tới bây giờ kỳ thật đã kết thúc, khí học đã dùng sự thật không thể dao động, đi ở phía trước nhất của tất cả học phái. Cho dù tân học còn dựa vào trong khoa cử chiếm cứ địa vị chính thống, nhưng ai cũng biết tam kinh tân nghĩa bị phế chỉ là thời gian mà thôi. Đây chính là điểm tự hào nhất của khí học cách vật nhất mạch, chúng ta không cần đi biện luận, nhưng so với bất kỳ ngôn từ nào có được sức thuyết phục càng cường đại hơn. Đừng để bị quấy nhiễu, đừng lo lắng chửi tới, sự thật chính là đau thương của chúng ta, chính là tấm chắn của chúng ta, cho nên chúng ta phải làm được nhiều hơn, cũng phải làm tốt hơn. Chúng ta tìm được bệnh nguyên của thiên hoa, cho nên có bệnh đậu mùa. Chúng ta biết nguyên nhân cổ trướng, cho nên dịch khu bắt đầu tiêu diệt đinh loa. Chúng ta càng thăm dò bản chất của xoắn trắng sóc, hiện giờ đang nghĩ cách lợi dụng phẫu thuật trị tận gốc, gần đây chúng ta còn tách ra bệnh lao virus, đang muốn bắt đầu tìm kiếm thủ đoạn giải quyết. Nhưng cái này còn xa mới đủ. Chúng ta phải thăm dò nguyên nhân nhiều bệnh tật hơn, phải đi tìm dược vật diệt virus tốt hơn, phải đi y thuật mới nhất, để cho người trong thiên hạ được trị liệu thích đáng. Chúng ta hiện có quỹ đạo, có xe, có thể ngày đi ngàn dặm, vận chuyển hàng hóa mấy ngàn thạch, chạy trên con đường có thể đi bằng đường dây. Hà Đông Hoang, vận lương ở Hà Đông, nạn Giang Nam, vận lương ở Giang Nam. Tuy trăm vạn thạch cũng ngày ngày có thể tới. Dù có nước hạn châu ôn, cũng không cần lo lắng tình hình tai nạn thương dân. Chỉ tiếc vẫn là dùng sức xúc vật, bởi vậy hao tổn có khô, cũng không tiêu hao so với trăm vạn quân dân phủ khai phong càng ít hơn. Cho nên chúng ta cần máy hơi nước tốt hơn, cần vận chuyển giá rẻ hơn, giảm bớt lãng phí có khô đối với ruộng đất. Chúng ta còn cần hỏa thương hỏa pháo tốt hơn, chúng ta còn cần sắt thép càng rẻ hơn, chúng ta còn cần đủ loại máy móc kiểu mới, cái này cần chúng ta tiến thêm một bước đi cải tiến, đi nghiên cứu. Không cần lo lắng không làm được, chỗ tốt lớn nhất của khí học là cho rằng một đời càng hơn một đời, công lao hôm nay là nền tảng hậu thế. Cái này không giống với bọn họ, cố gắng bây giờ của chúng ta vĩnh viễn sẽ không lãng phí. Lúc này cả tòa gió mát, một phòng đều yên tĩnh. Chúng ta muốn đi nghiên cứu nông học, để thế nhân không phải chịu đói khổ nữa. Chúng ta phải đi nghiên cứu y học, để người trong thiên hạ đều không còn bị tật dịch quấy nhiều nữa. Chúng ta phải đi nghiên cứu máy móc, để cho người trong thiên hạ ăn ở càng tốt hơn. Chúng ta còn phải đi nghiên cứu thiên văn, nhận thức quy luật vận chuyển của nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Chúng ta còn phải đi nghiên cứu địa lý, thăm dò mỗi một phần đất đai ngày mai. Chúng ta muốn đi nghiên cứu hóa học, tìm kiếm nhân quả vật chất biến hóa. Chúng ta muốn đi nghiên cứu vật lý, điều tra rõ nguyên lý vận hành của thế giới tự nhiên này. Tất cả nghiên cứu cuối cùng đều sẽ để cho chúng ta hiểu rõ thế giới càng sâu, chúng ta có thể đạt được hồi báo cũng sẽ càng nhiều. Hôm nay có thể có một thái bình ấm no, ngàn năm trở xuống sẽ có hậu nhân nói đây là khởi đầu của đại đồng thịnh thế. Lời nói của Hàn Cương càng thêm kích thích, mọi người ở đây tâm tình đều theo một câu của Hàn Cương mà trở nên càng thêm sục sôi. Chúng ta đang sáng tạo lịch sử, chúng ta đang thay đổi thế giới, chúng ta có thể khiến tương lai trở nên tốt hơn. Tiếng vỗ tay lần thứ ba vang lên, bắt đầu từ Tô Tụng, tất cả mọi người đứng lên. Hội viên tự nhiên học được ngẩng đầu đỡ ngực, miêu tả cho Hàn Cương tương lai đó là một mảnh quang minh. Nhịp tim của Đường Tử Minh cũng càng ngày càng kịch liệt. Ta muốn tham gia học hội, ta muốn trở thành hội viên, ta cũng muốn trở thành người thay đổi tương lai. Đọc sách không nhiều lắm, thi không đậu tiến sĩ, ra môn thấp kém, không làm quan được, nhưng tự nhiên cách vật là không có bất cứ ngưỡng cửa nào. Đây là Đường Tử Minh quá khứ từng nghe tiền bối nói, trở thành một thành viên tự nhiên học được, cũng không phải một chút hy vọng cũng không có. Cuối cùng, ta muốn nói thêm một câu nữa. Trong tiếng vỗ tay, truyền đến lời nói cuối cùng của Hàn Cương, vì cuộc diễn thuyết này, vẽ lên một dấu chấm hết. Chị thế còn chưa thực hiện được, đồng chí vẫn cần cố gắng. Lời nói này, nên cùng chư quân nỗ lực. Tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt, tầm mắt càng thêm nóng rực, Tiễn Hàn Cương từ trên đài đi xuống, Đường Tử Minh chìm vào trong cảm xúc kích động, khi hắn tỉnh lại, Tô Tụng, Hàn Cương đã chính thức nhậm chức, tự nhiên học được chức phó hội trưởng. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Đại Môn, ý đồ xác nhận mình thần phi thiên ngoại lãng phí bao nhiêu thời gian. Thật ra thời gian biểu quyết đối với hội trưởng, phó hội trưởng và những người lãnh đạo khác cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hàn Cương phát thảo, cũng được Tô Tụng, Thẩm Quát, Hoàng Thường các thành viên học được tán thành, đồng thời cũng trao đổi chương trình với Trương Hàm. Ở đại hội học hội đạt được 100% đồng ý, mặc dù có rất nhiều hội viên sau khi bỏ phiếu còn không rõ chế độ tổ chức học được, chế độ kỷ luật vì sao lại chiếm nửa giang sơn của chương trình, thậm chí còn chưa từng xem qua bản án chương trình, nhưng theo sự phát triển của học hội, bọn họ sẽ hiểu tác dụng của các loại chế độ trong chương trình. Hội trưởng học hội là Tô Tụng, phó hội trưởng là Hàn Cương cùng Thẩm Quát, bọn người hoàng thượng thì không đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì. Dưới hội trưởng và phó hội trưởng có 7 vị ủy viên chấp hành, đều là có danh vọng và địa vị nhất định, đồng thời không có tạp vụ quấy nhiễu, thành viên nguyện ý vì học được xuất lực phụ trách học được sự vụ cụ thể bên trong. Bí thư, kế toán đều là thành viên của ủy viên chấp hành. Còn lại mấy vị ủy viên chấp hành có quản lý xây dựng phân hội các nơi, có nhân sự nội bộ và tài chính của phân hội giám sát, cũng có tổng biên tập của hội đồng học hội, tự nhiên cũng là một trong những ủy viên chấp hành. Đường Tử Minh cầm bút than và sổ ghi chép liều mạng ghi chép, mặc dù trong nháy mắt đó hắn rơi vào ảo tưởng, nhưng hiện tại đã cảnh giác. Công việc trước mắt không hoàn thành tốt, chọc giận tổng biên, giấc mộng còn chưa bắt đầu đã chết. Yểu đại hội nghị diễn ra rất ngắn, chỉ có mấy quyết định đơn giản, sau đó Tô Tụng lên đài tuyên bố kết thúc hội nghị. Nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai sẽ là phân tổ thảo luận. Thành viên tham gia hội nghị nối đuôi nhau đi ra từ cửa chính, Đường Tử Minh theo dòng người trở lại trong viện. Anh không thể đợi đến ngày mai, phải điền đầy trang, nội dung ghi chép hiện tại quyết định không đủ, mà anh cũng không muốn dùng nội dung phỏng vấn mình bịa ra để qua loa tắc trách tổng biên tập. Anh nhìn xung quanh, muốn tìm một hai hội viên để phỏng vấn. Như vậy trên báo chí có thể có thêm một tin tức nói về cảm tưởng. Tìm được quan nhân đứng bên cạnh vừa rồi, chỉ là muốn dựa vào quá khứ thử một lần xem có cơ hội hay không, lại đột nhiên phát hiện, đối tượng hắn đang bắt chuyện lại là một trong mấy người ngồi ở phía trước nhất. Gia nhập học hội. Trương. Lệnh đệ. Thành viên. Chuẩn bị. Từ xa nghe được mấy câu này, Đường Tử Minh không dám đi qua, đảo mắt, hai vị hội viên đeo huy hiệu trước ngực đi qua trước mặt, nhìn bộ dáng rất dễ nói chuyện. Hai vị tiên sinh. Trương Hồi, Lý Ưng dừng bước, quay đầu nhìn Đường Tử Minh. Đại hội kết thúc, mọi người trong đại sảnh dần dần tan hết, Tô Tụng được Tôn Tử nâng đỡ đi đến bên cạnh Hàn Cương, nhìn những người ngoài cửa tứ tán mà đi. Trải qua chuyện này, người tham gia tuyển cử nghị viện nhiều hơn một tầng kinh nghiệm so với người khác. Bất luận chương trình hay là quá trình tuyển cử, từ nội dung đến thực chất, học được tuyển cử nội bộ cùng tuyển cử đại hội nghị không có gì khác nhau. Hàn Cương nhìn qua chỗ đó, nói: Thử Dung huynh nghĩ như thế nào? Nghe Ngọc Cô nói, phát giác trách nhiệm của chúng ta thật sự không nhỏ. Thế giới đại đồng. Tô Tụng ngừng một chút, nếu như trước khi Hàn Cương diễn thuyết, y tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này, bởi vì ai cũng biết đó chính là chàng trong nước, nhưng hiện tại, y thật sự muốn hỏi một câu, thế giới đại đồng, thật sự có thể thực hiện được sao? Người trong thiên hạ đều ở trong cùng một căn nhà, sẽ không có ai đi tranh nhà cửa của người khác. Người trong thiên hạ đều có thể không thiếu tài dùng, sẽ không đi ghen ghét ruộng đất tiền tài của nhà người khác. Tựa như bờ biển không ai đi tranh một muôi nước biển, trong núi không ai đi tranh một hòn đá. Lúc nào tiền hàng nhiều đến không người đi tranh, coi xuất sĩ là lao khổ, đại đồng thời cũng chính thức đến. Tô Tụng nói, không sợ ít mà sợ chia không đều, không lo nghèo mà lo lắng bất an. Hình như còn phải tiến thêm một bước. Hàn Cương nói, chỉ là bốn chữ tức phú mà đồng đều mà thôi. Đây chính là rất khó. Mặc dù ngu công rời núi rất khó khăn, nhưng còn một ngày nữa mới rời núi, không làm thì vĩnh viễn sẽ bị núi làm trò. Đương nhiên, Hàn Cương nửa đùa nửa thật, chỉ dựa vào một ngu công thì không được. Tô Tụng nói, bằng đảng luận nói như thế nào, đồng đạo thì tương ích. Đồng đạo càng nhiều, việc này liền làm càng nhanh. Đúng vậy. Nhưng Văn Trung Công từng có cách nói không thể gật bừa. Cái gì? Quân tử đồng đạo, tiểu nhân cùng lợi, đây là không sai. Nhưng đồng đạo cùng lợi, chẳng phải càng tốt hơn? Tất nhiên là tốt nhất. Có chung mộng tưởng và theo đuổi, cũng có lợi ích chung, còn có một hạch tâm mạnh mẽ, có ba điểm chống đỡ, tự nhiên có thể vững chắc không thay đổi. Tô Tụng quay lại nhìn Hàn Cương, tiếp theo. Hàn Cương nói tiếp, tiếp theo chính là phải xem học được ở trong đại nghị hội chiếm được bao nhiêu ghế. Có năm chắc. Hàn Cương cười một cái, nhẹ giọng nói, còn 4 năm rưỡi nữa. Có đủ không? Hàn Cương cười ha ha, tung hứng, học được là đội tuyên truyền, học được là máy gieo hạt, thời gian 4 năm rưỡi, đủ để mang giấc mộng của chúng ta truyền bá đến 4 phương 8 hướng. Một đoàn thể có chung tín nhiệm, có thời gian 4 năm, lại có chuyện gì không làm được? Có người cái gì không thắng được? Thanh âm Hàn Cương từ trong sảnh truyền ra, kinh động mọi người trong viện, Đường Tử Minh và Lý Ưng đang nói chuyện đều ngừng lại, tính cả Trương Hồi cùng một chỗ, nhìn về phía trong sảnh. Đám xương khô siêng năng trong mộ kia, làm sao có thể so sánh với những người theo đuổi đại đạo tự nhiên học được? Những người kia, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Đường Tử Minh nhớ tới Văn Lao tướng công xám xịt rời đi, nhớ tới những người tham dự hội nghị tranh quyền đoạt lợi, nhớ tới dòng dõi quý tộc bẻ lũ xu nịnh. Đúng vậy, Đường Tử Minh nghe Hàn Cương diễn thuyết xong có thể khẳng định, những người này ở trước mặt tự nhiên học được, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Quyền thứ 7 dùng 6 quyển, tể chế thiên hạ. Trưng nhất Cùng Châu, thượng. Cùng Châu đầu tháng 2, vẫn là mùa xuân se lạnh. Cây liễu bên bờ sông còn chưa nhìn thấy dấu hiệu nảy mầm, tuyết động trên đỉnh núi xa xa vẫn trắng đến chói mắt. Khi Hàn Kiệt nhảy xuống ngựa, tròng râu đã ngưng kết thành một mảng hơi nước trắng như tuyết đi vào trong phòng ấm áp, bên trong đã có 3 người đang chờ, một lão giả hơn 50 tuổi, hai vị khác đều ở trên dưới 30-40 tuổi, một người mặt dài như ngựa, hình dung nghiêm túc, một người khác thì đoan chính hơn nhiều, làn da phơi đen mang theo nụ cười, càng lộ vẻ thân thiết. Hàn Kiệt cởi áo choàng, trực tiếp lấy tay lau mặt, hơi làm sạch sẽ, hành lễ với 3 người, xin lỗi các vị, Hàn nghệ tới muộn. Không phải Tử Bình tới muộn, là chúng ta tới sớm. Lão giả khoát tay chặn lại. Hắn tự nhiên học được hội trưởng ở phân hội Cùng Châu, nam tử mặt ngựa thì là kế toán, vị cuối cùng chính là phó hội trưởng. Trường phong kế toán, phó phân hội, cộng thêm vị bí thư Hàn Quốc này, Hoàng Tống tự nhiên học được bốn vị lãnh đạo của Cùng Châu phân hội đều ở chỗ này. Được rồi, đừng đa lễ, ngồi xuống sưởi ấm trước đã. Nam tử da đen cười khanh khách kéo Hàn Kiệt ngồi xuống, hỏi: "Bình Tử Bình tới sớm nhất, hôm nay tới muộn, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Hàn Kiệt nói: "Cũng không có gì, tiểu đệ mới thuận đường đến gian nhà ngoài cửa đông nhìn một chút, thoạt nhìn đã chuẩn bị xong rồi." Lão giả nghe vậy, liền cười nói với nam tử da đen: "Nhưng mà vất vả thúc giới." Thúc giới lắc đầu: "Lần này, bên kia sẽ tổ chức đội khảo sát, đặt căn cứ ở Cùng Châu, đây là vinh hạnh của chúng ta, đương nhiên phải dụng tâm, không thể để cho đồng chí trong kinh xem thường chúng ta. Nhưng mà phải khảo sát Hoàng Hà Nguyên, thời điểm tốt nhất là đầu hạ, hiện tại đến vẫn còn quá sớm." Hôm nay là lần đầu tiên nam tử mặt ngựa mở miệng. "Khảo sát Hoàng Hà Nguyên, phải đi Tích Thạch Sơn, sau đó từ Tinh Tú Hải ngoại tố lên, nơi đó là khí hậu băng tuyết ít nhất nửa năm, hiện tại lên đường, phải đối mặt tuyết động dày tới vài thước." Hàn Viễn nói: "Đội thứ nhất mới là đi Hoàng Hà Nguyên, hai đội còn lại khảo sát địa lý toàn bộ đường Hy Hà. Đến sớm còn có thể giúp Cùng Châu đo đạc lại bản đồ khu vực." Lão giả đột nhiên ngồi gần hơn một chút, hỏi Hàn Ly: "Hôm nay thật sự phải sửa được rồi?" Nghe được lão giả hỏi thăm, hai người khác đều lên tinh thần. Ngoại trừ sửa đường, lại có ai sẽ tốn sức tâm huyết đi thăm dò địa lý văn đường? Chỉ cần có thể tham dự vào, chính là vô số chỗ tốt. Hàn Viễn lắc đầu: "Vậy trước tiên phải xác định Cùng Châu nơi này thật sự có thể tu sửa mới được." Lời nói của Hàn Tranh giống như một gáo nước lạnh, làm cho ba người tỉnh lại từ trong ảo tưởng. Theo tiểu đệ nói, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hàn Kiệt nói: "Thành viên bên Cùng Châu chỉ có 17 người này, ở tổ địa lý bên kia chọn thêm 2 người đi theo, trở về nếu vận khí tốt sẽ có thêm một luận văn. Nếu thật sự có thể thêm một chương, đó chính là cầu còn không được." Thúc giới hai mắt đảo trên người Hàn Kiệt vài vòng, nhưng người giúp đỡ này tính như thế nào? Hàn Kiệt nói: "Không bằng công khai ra, để cho người ta tự mình đi tranh." Thúc giới cười to: "Vậy sẽ loạn mất." "Loạn thì loạn, chỉ cần đề phòng đừng xảy ra chuyện là được. Trong 1.300 người mới 17 người, đương nhiên phải tranh. Dù xảy ra chuyện, nên tranh vẫn phải tranh." Tự nhiên học được một tổ chức rất cởi mở. Muốn trở thành hội viên dự bị rất đơn giản, có tư cách tú tài, đăng ký ở phân hội huyện, mỗi tháng tham gia một lần hội thảo là được. Tú tài cũng không đáng giá, hồ sơ cá nhân đều là ở trong châu huyện, cho nên số lượng sẽ rất nhiều. Chỉ là Cùng Châu, đã có hơn 1.000 hội viên dự bị, so với hội viên chính thức của 17 người, có vẻ quá mức khổng lồ. Hơn nữa, việc quản lý hội viên dự bị cũng rất thoải mái. Bên trong có rất nhiều hội viên không biết về các vật phẩm, thậm chí không có hứng thú. Nhưng có một tổ chức, cũng có thêm một phần bảo đảm. Càng không cần phải nói đến hội nghị nghiên cứu thường xuyên tổ chức, có hội nghị nghiên cứu sẽ đứng đắn 800, cũng có hội nghị chỉ thuần túy là vui chơi, tiệc rượu mà thôi. Hội nghị nghiên cứu này đều có thể tiến hành đăng ký ở bên phân hội, hội viên dự bị chỉ cần mỗi tháng tham gia hội nghị loại này một lần là đã thỏa mãn yêu cầu. Nhưng muốn chuyển thành chính thức từ hội viên dự bị, vậy thì phải phiền phức gấp 10 lần trở lên. Có thể thành công phát biểu một bài luận văn trên tự nhiên hoặc các phân khoa san cũng được nghiệm chứng, như vậy hắn liền tự nhiên trở thành thành viên học được của Hoàng Tống tự nhiên. Nếu như không có phần tài năng kia, cũng không sao. Chỉ cần có thể một mình giúp đỡ 3 bài phát biểu thành công trên tự nhiên hoặc các bài báo trên các khoa, là có thể trở thành hội viên chính thức của học hội ở trên cột ký tên luận văn, có vị trí tác giả luận văn, cũng có vị trí lưu lại cho người tài trợ. Truy cập các vật, không phải ngồi ở nhà vỗ đầu, cần lượng lớn thực nghiệm, trường kỳ quan sát, đi xa mấy ngàn dặm, chỉ vì 2-3 ngày đo đạc, vung tiền như rác, chỉ vì 1-2 tiêu bản quý hiếm, đối với bên ngoài tự nhiên cần người tài trợ ủng hộ. Tuy nhiên bởi vì tư cách hội viên tự nhiên quá mức chân quý, cho tới bây giờ, hội viên chính thức của Cùng Châu Nhất Châu chỉ có 17, không có một vị ngân huy. Càng không cần phải nói Kim Huy một người ưu tú nghiên cứu, sẽ giống như một khối thịt mỡ, hấp dẫn tới quá nhiều cho đói muốn ăn thịt ở bên cạnh hắn, tài chủ vùng kim phiếu số 1 Bình An, cũng không phải 1-2 người, mà người nghiên cứu giống như là tân khoa tiến sĩ giới kim bảng, đối với các lao thái sơn đến đây bắt rẻ, cũng có quyền lực kén cá chọn canh. Tăng nhiều cháu ít, trong một bài luận văn, có thể tiếp nhận danh ngạch người tài trợ cũng chỉ có 3 người, hơn nữa một khi là nhiều người giúp đỡ, cuối cùng khi kết toán, sẽ dựa theo tỷ lệ tài trợ, đến phân chia danh ngạch hội viên nên có. Vốn là giúp đỡ một bài luận văn, cũng chỉ có thể lấy được 1/3 tư cách hội viên, lại 1/1, lại càng ít. Không có 7-8 thiên, liền không đủ tư cách làm hội viên. Hơn nữa càng là nhà nghiên cứu xuất sắc, cạnh tranh của người tài trợ lại càng kịch liệt, chi phí đầu tư cũng sẽ bởi vì cạnh tranh mà không ngừng đạt được doanh nghiệp cao, sau khi vượt qua hạn độ nhất định, sẽ có vẻ quá mức không đáng. Cho nên cũng không phải tất cả mọi người sẽ cùng hồng đỉnh bạch, càng nhiều người đều ôm tâm tư đánh bạc không có ý kiến. Nhưng nếu như làm như vậy, hoặc là dựa vào ánh mắt, từ trong cát sỏi tìm được trân châu, hoặc là tung lưới rộng, chờ đợi trong đống đá mua được, có thể may mắn có 1-2 khối mỹ ngọc tồn tại. Trên đây, cho nên còn có một loại phương pháp, chính là quyên tiền cho phân hội bản địa, mỗi năm tính toán tổng số luận văn thành viên phân hội một lần, dựa theo tỷ lệ quyên tiền cá nhân, phân chia tư cách hội viên tương ứng. Chỉ là có một điểm, vì công bằng, mỗi người quyên tiền hàng năm đều thiết lập hạn mức cao nhất. Tuyệt đối sẽ không cho phép vị thổ hào nào vung tiền như rác, mạnh mẽ cướp đi tất cả tư cách trúng cử. Giống như người em trai của hội trưởng trước mặt Hàn Tranh, 3 năm qua, anh ta kiên trì quyên tiền hạn mức cao nhất, đã tích góp được 1:32 thiên, chỉ cần duy trì tốc độ này tiếp tục tích lũy, lại 4-5 năm, tập hợp đủ 3 luận văn, là có thể lấy được tư cách hội viên. Hàn Lam đã từng nghe không chỉ một người oán giận, nói bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, quên tiền còn không cho người ta quên. Hàn Lam chỉ có thể lấy lời phụ thân hắn ra chống cự. Tự nhiên học được không cần hào khách vung tiền như rác, mà cần kiên trì bền bỉ chống đỡ. Cho dù nhà ngươi tài phú ngàn tỷ, cũng đừng nghĩ xâm chiếm quyền lực của người khác. Cách làm như vậy, thoạt nhìn có chút ngu xuẩn cùng ngoan cố, nhưng cũng đủ công bằng, ngược lại được càng nhiều người quên tặng ủng hộ. Quên tiền, còn có tiền từ tổng hội, chính là nguyên nhân chủ yếu khiến phân hội các nơi có thể ổn định vận chuyển. Tương đối, cũng mang đến tư cách hội viên càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Nếu như nói giá trị của tác giả thứ nhất là 100%, giá trị của tác giả thứ hai cũng chỉ có 20%. Nói cách khác, ít nhất phải làm được tác giả thứ hai của 5 bài báo mới có thể đạt được tư cách hội viên, quy củ này đối với tác giả thứ hai cũng không thân thiện, nếu như là tác giả thứ nhất, có thể thành công phát biểu 5 bài luận văn, đã sớm lấy được ngân huy, điểm này cũng tương tự với tình trạng của người tài trợ. Cũng liệt kê tác giả thứ nhất, song song tác giả thứ hai, sau đó hai tác giả thứ nhất thêm một tác giả thứ hai, tính toán có thể phân chia đến bao nhiêu tư cách hội viên, đồng thời còn muốn ghi chép từng cái vào hồ sơ, chính là một phiền phải lớn. Tác giả của tổng số luận văn, người tài trợ, cuối cùng tổng cộng khiến cho thù lao mà luận văn mang đến đều là vụn vặt lẻ tẻ. Ở một mức độ nào đó, tư cách thành viên biến thành tiền tràn đầy trong đó, phải tích góp từng chút một. Là hội viên chính thức, Hàn Lam đã có thể xem người phía dưới náo nhiệt, nhưng hắn không có hứng thú làm loại chuyện này. Những chuyện đó cũng không cần nhắc tới, chờ xem là được. Hàn Kiệt chuyển đề tài, vừa rồi các ngươi đang nói gì? Vừa rồi khi hắn đi vào, ba người đang cầm một cái bánh bao mới ra lò, Hàn Thiện đã sớm muốn hỏi. Đang nói về một bài viết này. Hội trưởng chỉ vào một bài luận văn trong đó, quy luật vận hành của sao hỏa mới giải. Chính là đang nói quỹ đạo hỏa tinh quấn mặt trời không phải hình tròn, mà là hình bầu dục, ở trên một tiêu điểm trong đó. Từ Bình ngươi đã xem qua. Đương nhiên. Hàn Kiệt luôn là người nhanh nhạy tin tức nhất, các ngươi thấy thế nào? Nhân viên kế toán mặt ngửa cầm lấy mấy tờ giấy viết đầy chữ bên cạnh, vừa rồi tính toán một chút, vẫn có chút không khớp với số liệu quan sát. Hàn Lộ cầm lấy nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, nếu như đốm lửa không phải vận động đều trên quỹ đạo thì sao? Sắc mặt kế toán mặt ngửa lại biến, không phải đều đặn tốc độ. Điều kiện tiên quyết hắn tính toán tất cả đều xây dựng ở trên cơ sở tốc độ vận động đều, hắn suy nghĩ một chút, lập tức phản bác, nhưng trong hư không, không có chỗ chịu lực, nếu tốc độ vận động không ngừng thay đổi, chẳng phải trái với định luật quán tính sao? Lực dẫn a. Hàn Lam nói. Mặt ngửa kế toán sử sốt, a. Đúng. Sau đó liền buồn rầu, hai hàng lông mày nhíu lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của kế toán viên này, Hàn Lam mỉm cười, lại nói, thật ra những chuyện này đã thảo luận qua rồi, nhất thời còn chưa có đáp án. Gia phụ nói, ai có thể tìm được quy luật vận động hành tinh, tổng kết ra công thức, ông ấy sẽ vì đề cử lần học giải tiếp theo. Chương 2. Cùng Châu. Chương 2. Cùng Châu, Trung. Học được giải thưởng. Chính phó hội trưởng và kế toán của hiệp hội Cùng Châu đồng thời kêu lên. Hàn Kiệt gật gật đầu. Hàn tướng công đề danh. Gia Nghiêm nói như vậy. Hội trưởng quay đầu cười nói với kế toán, Thường Chi, ngươi phải dụng tâm, cơ hội khó có được. Cơ hội này người trong thiên hạ ai mà không muốn. Tiểu đệ tài sơ học thiện, chỉ sợ tranh không lại. Nói là như thế, nhưng trong thần sắc của hắn có ý nóng lòng muốn thử. Trong bốn người, chỉ có kế toán Thường Tự, phương hướng nghiên cứu của hắn là thiên về toán học và thiên văn. Hội trưởng là lấy thân phận người tài trợ tiến vào học hội, bản thân là đại hộ Tần Châu, sau rời ở đây, là phú hộ 10 vị trí đầu của Cùng Châu, cũng là một trong rất nhiều quản sự của Ung Tần Thương Hội. Phó hội trưởng xuất thân quân y, nhưng y thuật không phải trình bày có thể đạt được tư cách hội viên, hắn thích nghiên cứu động vật đặc hữu của Tây Bắc, có rất nhiều đều là hắn đặt tên, đồng thời còn am hiểu chế tác tiêu bản, trong nhà hắn, đủ loại tiêu bản động vật lấy ngàn mà tính, kho báu của hắn ở quan lũng tiếng tăm lừng lẫy. Về phần Hàn Lam, phương hướng nghiên cứu của hắn là nông học. Sớm nhất hắn đã phát biểu nghiên cứu về nấm hạt nhân đậu trên tự nhiên. Hiện tại đang chủ trì hai hạng mục phân biệt giữa đông và đậu đông, đồng thời còn là một trong những biên tu của Tề Dân biên soạn tác phẩm. Họ đều hiểu một số toán học, Hàn Lam thậm chí có thể đọc luận văn toán học mới nhất một cách thoải mái, họ sẽ không tham gia cuộc cạnh tranh quy luật hoạt động của hành tinh. Nếu nội bộ phân hội có người đi cạnh tranh đề tài này, họ đều sẵn sàng hỗ trợ, thành viên của phân hội Cùng Châu trở thành người giành được giải thưởng, sẽ có lợi ích rất lớn cho bản thân phân hội. Cho nên hội trưởng cũng khuyên đồng liêu, học được thưởng 3 năm mới được một lần cũng chỉ lấy chúng 3 người. Tự nhiên hơn 10 khoa, cơ hội có thể đến phiên tinh tượng cùng toán học, nói không chừng phải mười mấy năm mới có một lần, hiện tại không tranh, lần sau cũng không biết phải đợi tới khi nào, Thường Chi ngươi không có ý định muốn kim vi nữa. Kế toán mặt ngựa liếc nhanh qua ngực mình. Tuy rằng trên người vẫn đeo huy hiệu bằng đồng, nhưng đã có 5 bài luận văn phát biểu, huy hiệu bạc thuộc về hắn đã được chế tác ở trong công xưởng kinh sư. Nhưng mà, chỉ là huy hiệu bằng bạc sao có thể so sánh với kim huy. 3 năm một lần học được giải thưởng, là cơ hội duy nhất có thể lấy được kim huy. Học được huy chương, lấy vàng bạc đồng thiết chất liệu khác nhau đến phân chia, cao thấp rõ ràng. Huy hiệu thiết của hội viên dự bị đã tạo ra mấy chục và tấm, mà huy hiệu đồng của hội viên chính thức thì sẽ có số vạn, ngân huy càng ít, nhưng mà mấy trăm, kim huy đến nay thì chỉ có 3 tấm. Năm ngoái học được bình chọn giải thưởng đầu tiên, Tô Tụng và hai người khác đều đạt được một huy hiệu bằng vàng. Vốn dĩ người được thưởng đầu tiên hẳn là Hàn Cương, nhưng trước đó Hàn Cương đã tuyên bố hắn phải đợi đến lần thứ 2 mới nhận thưởng. Mặc dù theo quy định trong quy định của học hội, phần thưởng học được phải do một hội viên cấp ngân huy, kim huy đề cử, sau đó do tất cả các học giả từ ngân huy trở lên bỏ phiếu. Trong đó hội viên thông qua tài trợ nghiên cứu nhận được ngân huy không tham gia bỏ phiếu, phải duy trì tính chuyên nghiệp và công chính của tuyển cử. Nhưng nếu có người lựa chọn nhận giải thưởng mà không nhận giải thưởng, điều này chắc chắn trái với quy định của chế độ thưởng học hội. Nhưng dù sao cũng là Hàn Cương. Đương nhiên mấy năm đầu, Hàn Cương và Chử Tự Nhiên đều chống đỡ cho hai người Tô Tụng. Hai người giành giải là chuyện hợp tình hợp lý, Hàn Cương chỉ lần nữa nhận giải, chẳng qua là để chăm sóc các hội viên khác mà thôi. Tích huy là mô hình đúc nên không có quá nhiều chỗ đặc thù. Mà trên mỗi một chiếc huy hiệu đồng đều có tên tuổi và số hiệu hội viên, cùng với thẻ hội viên, ngân huy, kim huy loại này, đồng thời càng tinh xảo hơn. Một khi mất đi, muốn bổ sung cũng phải tốn nhiều công sức. Tương đối, huy hiệu cũng được xem vô cùng quý trọng. Nếu ở Quan Lũng, mang theo một cái đồng huy ra đường, được người tôn kính như tiến sĩ. Nếu là Kim Huy, đó là tương đương với bình thường, tể tướng. Có ai không muốn tôn vinh như vậy? Hơn nữa nếu dựa theo ví dụ tiến sĩ, có thể cùng Hàn Cương cùng thời lấy thưởng, cũng xem như là cùng năm. Kế toán mặt ngựa không nói gì nữa, nhưng ánh mắt và biểu cảm của anh ta đều đang nói anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều một phen. Được rồi, lời đồn đã nói xong, nên làm chính sự. Hội trưởng vô vô tay, ý bảo đề tài phía trước đã kết thúc. Hàn Viện gật đầu, hỏi, hôm nay là muốn bàn bạc chuyện này. Hội trưởng nói, đầu năm sẽ mở họp mùa, dự toán quý thứ hai phải mau chóng làm ra. Thường Chi, ngươi còn thời gian. Kế toán nói, không dám chỉ hoãn công sự. Hai ngày có đủ hay không? Hai ngày. Phó hội trưởng, hôm nay phải làm tốt. Hội trưởng lấy làm kinh hãi, làm sao phải vội vàng như vậy? Lần trước là hội trưởng ngươi về Tần Châu, lần trước là Tử Bình đi thôn trang phía dưới. Thường Chi nhìn thấy sẽ trở về tính phương trình của y thì chuyện sớm nên hoàn thành, kéo dài tới hôm nay. Ngày mốt là quý hội, vụ dự toán này không lưu lại một ngày, nào kịp ý bản. Đừng kéo dài nữa, hôm nay đều phải làm xong. Hàn Kiệt lấy tay xoa trán, đúng lúc đang vụ xuân, hai hạng mục của hắn đương nhiên là vào thời điểm mấu chốt, lại bị những việc vặt trong học hội kéo về, cưỡi ngựa chạy hơn 20 dặm, trong lòng đang phiền muộn, phiền nhất là làm dự toán án, làm sao cũng có người thổi dâu trừng mắt, không có lần nào là thuận lợi mà thông qua. Nếu tùy tiện làm thì trên hội sẽ ầm ĩ dữ dội hơn. Phó hội trưởng không hề dè dặt vì nha nội của tể tướng, cũng không dám nói chuyện, còn có nợ, không đúng không được. Phải công khai, tính sai sổ sách, bị phạt là chuyện nhỏ, bị người ta chê cười học được còn không biết tính tiền, vậy thì mất mặt lắm. Hàn Kiệt nói, thiếu sách có thường chi quản, như thế nào cũng sẽ không lấy được ruộng đồng như vậy. Hơn nữa tiểu đệ căn bản chưa từng thấy có ai chạy đi kiểm tra sổ sách phân hội. Các khoản thu chi của chi nhánh, mỗi quý đều sẽ được công bố trên toàn bộ chi nhánh. Hội viên chính thức chỉ cần muốn kiểm toán, bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng để phòng ngừa việc kiểm toán thường xuyên ảnh hưởng đến công việc của học hội, cùng một hội viên, một năm chỉ có một cơ hội kiểm toán. Phó hội trưởng nói, cũng không phí nhiều công sức, làm tốt lắm, cũng coi như không phụ lòng tín nhiệm của hội viên phía dưới. Không phụ lòng tin của các hội viên, lời này là Hàn Cương nói. Đưa trang mình ra, Hàn Lam cũng không thể oán giận nữa. Thấy Hàn Tranh bị phó hội trưởng chặn lại không nói gì nữa, hội trưởng mới mở miệng, làm đơn giản trước. Trước tiên đưa cho hạch toán hội giao lưu, lại phân công cho mùa sau. Tài chính của phân hội chủ yếu đến từ việc quyên tiền của người tài trợ, cho nên đại bộ phận mang đi xây trường học bồi dưỡng người mới, xây phòng thí nghiệm cung cấp cho người nghiên cứu, một bộ phận còn lại liền phân phối cho người nghiên cứu đưa ra yêu cầu, mình sẽ không lưu quá nhiều. Mà người nghiên cứu bồi dưỡng ra phát biểu luận văn, lại có thể mang đến hồi báo tương ứng cho người quyên tặng phân hội, nhưng phân phối này chính là chỗ phiền toái nhất. Hơi đơn giản một chút là quản lý hội giao lưu cho cấp dưới. Phân hội đối với hội giao lưu trong danh sách sẽ có cấp phát nhất định, bất quá số lượng cũng không nhiều, nhất là hội giao lưu chỉ có hội viên dự bị tham gia, trên cơ bản một năm cũng chỉ có bộ dáng một quan hai quan, mua chút trái cây, uống mấy chén trà xanh mà thôi, thật ra liền cho bọn hắn một cái cơ hội tụ cùng một chỗ nói chuyện liên lạc một chút cảm tình. Hội viên dự bị học được, mỗi tháng đều phải nộp 5 văn tiền phí hội nghị, nhưng chỉ cần bọn họ tham gia hội giao lưu sẽ được cấp tiền tương ứng. Cho nên tiền hội nghị giao lưu này, thật ra chính là bọn họ tự nộp một chút tiền hội phí cộng thêm một chút bổ sung. Mỗi một hội viên dự bị, nghĩ đến bao nhiêu cuộc họp giao lưu học tập giao lưu cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ có thể chính thức đăng ký tham dự một cuộc họp giao lưu trong danh sách. Phí hội phí của bọn họ cũng chính là trở về cho cuộc họp giao lưu này. Hội viên chính thức phải nộp gấp đôi hội viên dự bị, số lượng hội viên có thể đăng ký tham dự là gấp 5 lần hội viên dự bị, tương ứng với số lượng hội viên dự bị khổng lồ, trong số hơn 100 hội viên tham gia hội nghị, chỉ là 17 hội viên chính thức, lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Kế toán lấy sổ sách ra, tháng chạp, tháng riêng, còn tháng 2 bây giờ, dự toán hội giao lưu 3 tháng là 57 quan lại 300 văn đủ. Nhưng ngày hôm trước, Trương Cửu cùng Lý Thủ bên kia có thành đô phủ cùng Tần Châu hội hưu qua phủ thăm viếng, lại phân biệt xin thêm 2 quan tiền 300 quan cùng 5 quan tiền cấp phát, nếu như tháng này không thêm vào nữa, đó chính là 64 quan 600 văn tiền. Giao lưu cái gì? Hàn Viện buột miệng hỏi, ở lại nơi này, ở lại cũng không cần tiền, ăn ăn uống uống mấy ngày mà thôi, sao lại phải đi bảy quan rồi? Cùng Châu bên này tuy là phú hộ khắp nơi, nhưng chi phí cũng không cao, không đi sở quán Tần lâu, không cứ gọi những sơn hào hải vị kia, mười mấy người một chầu rượu thịt, cho dù ăn no đến nôn, còn không đến 200 văn. Phó hội trưởng nói, ta nhớ rõ là lần đầu tiên xin. Nhưng Lý Thủ, quý độ trước của hắn cũng xin 4 quan thêm đi. Kế toán gật đầu, nói là hội hưu phủ kinh triệu tới giao lưu. Hắn rút ra một tờ giấy, năm ngoái một năm, tổng cộng 10 quan lại 580 văn đủ. Phó hội trưởng hỏi, ý có hạn mức là 12 quan. Đúng vậy. Kế toán nói. Phó hội trưởng sâu kín cảm thán, cắt được thật chuẩn. Bởi vì nghiên cứu cách vật cần trao đổi thành quả với càng nhiều người, hội viên chính thức hàng năm có phí trao đổi cố định một sâu tiền, hơn nữa còn có thể thêm vào một mức nhất định. Hạn ngạch cộng theo này là dựa theo luận văn phát biểu 3 năm trước đó để tính toán, nếu không có, hạn mức cũng chỉ 5 sâu. Lý Thủ mấy năm qua phát biểu 2 bài luận văn, cho nên hạn mức so với hội viên khác đều nhiều hơn một chút. Nhưng đại bộ phận hội viên rất ít vận dụng ngạch độ bọn họ tăng thêm, chỉ mấy quan tiền như vậy, so sánh thật sự quá ít. Giống Lý Thủ như vậy hạn mức để đòi chút tiền, thật đúng là rất ít gặp. Không nói cái khác, mặt mũi mất không nổi. Hàn Lam nói, người giúp đỡ của hắn là tiến sĩ gì? Hà tiến sĩ xem như người giúp đỡ lớn trên đường Hy Hà, là em vợ của Vương Hậu, giúp Vương Hậu quản lý sản nghiệp của hắn, ở trong sản nghiệp của Vương gia cũng chia cổ phần. Thân gia không kém, nhưng nhãn lực không thể nói tốt, giúp đỡ rất nhiều người, cuối cùng chỉ có 1-2 người bọn Lý Thủ đi ra, là kẻ coi tiền như rác. Nhưng quả thực trả thù lao hào phóng, người nghiên cứu như Lý Thủ, mỗi năm ít nhất cũng có thể lấy được hơn ngàn quan. Phó hội trưởng gật đầu, luận giúp đỡ, Cùng Châu bên này hẳn là số 1 số 2. Hàn Kiệt cười ha ha hai tiếng. Đều nói ứng đại nhãn tuyến nhỏ, cũng không nên nhỏ như vậy. Nhưng mà loại người này cũng có, Hàn Lam gặp qua không chỉ một, rõ ràng gia tài bạc triệu, nhưng ở trên đường nhìn thấy người khác rất một văn tiền, vẫn sẽ nhặt lên nhét vào trong túi. Hội trưởng chậm rãi mở miệng, hắn nghiên cứu điện học, tiêu tiền cũng nhiều. Lý Thù làm việc như vậy, chuyển ra ngoài không khiến người ta chê cười. Hắn là vì mấy hội viên dự bị xin kinh phí nghiên cứu. Người nghiên cứu xin học hội cấp tiền, có người ngại tìm một người tài trợ quá phiền phức, phần nhiều là đề tài nghiên cứu không người hỏi thăm, hoặc là người tài trợ nguyện ý trả tiền quá ít. Kinh phí học tập hàng năm cũng có hạn, hơn nữa còn có rất nhiều, nhất là những hội viên dự bị, kinh phí xin rất khó khăn, xin 10 quan tiền, dự toán hội nghị cho trăm văn đều có. Hội viên dự bị thật lòng có ý tưởng sẽ đi trao đổi với hội viên chính thức, sau đó nghĩ cách nhận đề cử từ trên tay anh ta. Nhưng sau khi đề cử hội viên chính thức muốn lấy phần trăm, cũng không phải chưa từng xuất hiện, người trong cuộc đã bị cả nước thông báo, khai trừ hội tịch đều biết cái lệ ác này, ở đây không ai muốn nhìn thấy trường hợp thứ hai xuất hiện ở trong phân hội nhà mình. Hội trưởng nhìn Hàn Nghiên, Từ Bình, ngươi thấy thế nào? Hàn Kiệt lắc đầu, tiểu đệ không có ý gì, cứ làm theo điều lệ là được. Phạm vào hội quy, theo quy định xử trí, nếu như không có, vậy nên cho hắn thì vẫn là cho hắn. Có thể lấy đức hạnh phẩm dáng người, nhưng cân nhắc trừng phạt hay không là luật pháp quy điều, mà không phải đạo đức, đây là phụ thân hắn khuyên bảo đối với hắn. An đạo, đúng rồi, các ngươi thì sao? Kế toán gật đầu, đúng là nên như thế. Cũng được. Phó hội trưởng nói, nhưng tốt nhất vẫn nên nhắc nhở hắn một chút, tránh cho mất mặt hiệp hội cùng châu. Như vậy là tốt nhất. Hàn Kiệt gật đầu đồng ý, ba người đều nhìn về phía hội trưởng suy nghĩ một chút, vậy sau một lát nữa, lao đầu tử ta cùng hắn nói chuyện một chút. Nhưng chuyện này, đều đừng nói với người ngoài, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên. Đương nhiên. Đương nhiên là phải. Ba người đồng thời đáp. Chuyện này không nói nữa. Hội trưởng lại quay lại đề tài, hỏi kế toán, Thường Chi, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền? Trên tài khoản của số hiệu Bình An còn có 3.817 quan tiền, đều có thể tùy thời lấy ra dùng. Tài chính của phân hội các nơi rất nhiều, không có khả năng tất cả đều đặt ở trong hội sở, cho nên đều tồn tại trong ngân hào ngày càng khuyết trương. Phân hội các quân châu vùng duyên hải đông nam, phần lớn đều đặt ở trong Thái Bình hào có bối cảnh trưng ra, mà nội địa phương bắc thì đều tồn tại trong Bình An hào. Những khoản tiền này đều không phải là gửi tiền định kỳ hoặc là gửi tiền, mà là thời kỳ sống, lúc cần dùng, tùy thời có thể lãnh. 3.800 quan, không nhiều lắm. Hàn Lam nói. 3 tháng trước, con số này vẫn là 8.100 quan. Trung học xây dựng dùng rất nhiều, còn có học được nhà ấm phía sau cũng tốn không ít. Bất quá nửa đầu năm không có chi phí lớn, nửa cuối năm xem tiền thu, lại quyết định dùng như thế nào. Hội trưởng lại cười với Hàn Kiệt, may mắn mấy hạng mục lớn đều không cần đi phân hội. Đầu đề lớn kiểu gì cũng được đưa ra, ví dụ như đội khảo sát của Hoàng Hà Nguyên, đều không chịu phân công, trực tiếp giao cho tổng hội, có thể nhận được tiền từ triều đình. Ví dụ như trong đội khảo sát lần này, phụ trách khảo sát tình hình địa chất của phân đội ở Hy Hà Lộ, rõ ràng là đến từ triều đình ủy thác, chuẩn bị xây dựng đường sắt. Mà Hàn Lam tham gia biên soạn mới của Tề Dân cũng là triều đình cấp phát, tuy rằng số lượng Hàn Lam tới tay không nhiều, nhưng cũng là hoàng lương. Ngoài ra hai hạng mục có liên quan đến bông trên tay Hàn Tranh, là Hàn gia tự mình đưa tiền cho gia gia Hàn Tranh. Kỳ thực trong số những nhà nghiên cứu học được, người dễ có thành quả nhất vẫn là Hàn Kiệt, tiền có thể tiêu, vừa nói muốn thử nghiệm ruộng, trong nhà một lần chính là 800 mẫu. Người ta cũng khinh thường đi tìm người giúp đỡ và xin kinh phí. Lại nói tiếp, tổ phụ của Hàn Tuyền dựa vào mấy luận văn mà hắn giúp đỡ, đã có thể học được, bất quá Lao Phong ông được phong làm ngân thanh quang lộc đại phu, căn bản chưa từng xin phép qua. Nhưng mà dạng đầu đề lớn có vốn chung cũng không nhiều, hơn nữa thiên hướng về thực dụng, nếu như là phương diện tính toán, càng ít đến đáng thương. Lần này nghiên cứu liên quan đến quy luật vận hành của hỏa tinh tuy chiếm một chút ánh sáng, nhưng trên bản chất vẫn là thiên văn, tựa như định luật vạn vật hấp dẫn chứng minh, cũng là đề tài lớn bên kia sẽ vô cùng coi trọng, chỉ có điều. Nhưng luận văn về mặt lý thuyết lại là dễ phát nhất, hơn nữa nghiên cứu số lý lại không cần quá tốn tiền, cho nên số lượng người nghiên cứu khoa toán học nhiều nhất. Hàn Viện gật đầu cười, hỏi lại, tiền hiện tại còn bao nhiêu? Trong hội sở có 134 quan và 160 văn tiền, trong đó 85 quan là hôm nay đưa tới quyên góp, Lý Thái Y lấy danh nghĩa thủ cũ Lao Thái Y quyên tặng, chỉ định cho học đồng vỡ lòng, hôm nay sau buổi trưa sẽ đưa đi gửi. 49 quan còn lại trong 160 văn, có 23 quan 409 văn tiền, là dư giảm 100 quan phí hội nghị dự trì 3 ngày trước. Còn lại đều là tiền dự bị hàng ngày. Hàn Lam vừa nghe, vừa ghi chép lại một loạt các con số, trí nhớ không tốt bằng bút nát, đây cũng là phụ thân hắn nói. Vừa nghe vừa ghi nhớ, đến canh ba nửa đêm, trên tay Hàn Tranh đã viết hơn phần nửa sách. Báo cáo công tác quý này, cùng với dự toán thảo án quý tiếp theo, mới có một đoạn kết thúc. Mặc dù phần lớn thời gian học vẫn là nhàn rỗi, báo cáo và dự toán cũng vô cùng đơn giản, nhưng đối với bốn người mà nói, bận rộn một ngày, ở giữa chỉ dành thời gian ăn hai bữa cơm, đều đã mệt mỏi quá sức. Không đợi bữa ăn khuya được đưa lên, phó hội trưởng và kế toán đã bị đánh gãy ngáp dài cáo tử. Hàn gia ở trong phủ đệ thành Cùng Châu, không cần phải suốt đêm chạy về thôn trang, hoặc là tá túc ở trong học hội, nhưng là thành viên trẻ tuổi nhất, lại là thân phận bí thư, hắn luôn luôn là người cuối cùng mới đi. Từ Bình. Lão hội trưởng uống nước nóng hổi, hàn huyên vài câu, đột nhiên nói, lẽ ra lão nhân ta không nên lắm miệng, nhưng chuyện của Lý Thủ vẫn muốn nói với ngươi một chút. Hàn Kiệt nghe xong, buông gia vị trong tay xuống, cầm khăn lau miệng, ngồi ngay ngắn, Nô lão mời nói. Hội trưởng Nô tất là một trong những đại hộ được mời đến Hy Hà Lộ khai khẩn sau đại chiến Hà Hoàng năm đó. Tuy nhiên năm đó cũng không bắt mắt, nhưng hiện tại lại là số một. Cũng không phải nói gia tộc khác đều không còn, chỉ là đều không thể vượt qua một chuyến. Thời điểm nhà người khác mở rộng đất đai bên dưới, bọn họ liền tiểu phú thức ăn. Hiện tại đến xem, địa vị đã kém xa và dặm, uống bao nhiêu thuốc hối hận cũng không về được. Hiện giờ ở trong Ung Tần Thương Hội là người ủng hộ đáng tin cậy của Hàn gia, hơn nữa quan hệ với tổ phụ và thúc phụ của hắn đều rất tốt, tôn nữ đều gả cho biểu muội Phùng gia, hiện tại nên nói là đường muội, là quan hệ thông gia của Hàn gia. Nô Tân nói, Lý Thủ, chuyện này làm rất khó coi. Nhưng Hạ Trung Hành hắn thì sao, có chút lo sợ, cũng không phải là công tâm thuần nhiên. Theo lão nhân thấy, giống như lý thủ này, hoặc là theo quy trừng phạt, một văn cũng không cho, cái này gọi là giữ gìn cương kỷ, hoặc là cho thoải mái, đây là khí độ. Vừa nói người không phải, vừa bỏ tiền ra, ngược lại không tốt. Hàn Viện nhướng mày, ý của Ngô lão là không tìm hắn nói chuyện nữa. Lão nhân đọc sách không nhiều lắm, nhưng nghe người ta nói Sở Hán, Bá Vương kia thua như thế nào, còn không phải là không phong khoáng. Hoặc là không cần cố kỵ ra mặt, bắt Cao Tổ lại giết, dù sao cũng là binh hùng tướng mạnh làm hoàng đế, không có Cao Tổ, hắn sẽ quyết định hoàng đế. Hoặc là thoải mái phong quan chung cho Cao Tổ, đất phong đã ước định cũng đều phong cho chư hầu khác, phụ nghĩa đế làm bá vương của hắn, sau này Cao Tổ cho dù muốn chinh phạt chư hầu khác, bá vương áp chế thiên tử lệnh chư hầu, thảo phạt hắn cũng không khó. Vậy thì thả xuống một chút. Hàn Lam thử dò xét nói. Không cần. Nô tất lắc đầu, nếu trước đó đã thương nghị xong, vậy lao nhân kia vẫn là đi qua nói một chút, miễn cho Lý Thủ lại hồ đồ tiếp. Nhân tài khó được, đặt ở địa phương nhỏ như chúng ta, càng khó được. Hàn Tuân gật đầu thụ giáo. Không đúng. Cẩn thận hồi tưởng lại Ngô Tất và Hạ Trung Hành chi làm phó hội trưởng, Hàn Tranh bỗng nhiên giật mình, kỳ thật bọn họ đều đã xác nhận hành vi của Lý Thủ, chính là lợi dụng quyền đề cử để kiếm lời cho mình. Nhưng nếu chuyện này lộ ra, toàn bộ phân hội Củng Châu cũng không còn mặt mũi, tiện thể ngay cả Hàn Cương cũng không còn mặt mũi. Nơi này là quê quán của Hàn Cương, lại xảy ra chuyện như vậy, không khỏi khiến người ngoài chế giễu. Hàn Lam chợt nhớ tới một câu này, là Hạ Trung Hành nói: "Tiễn Ngô Tất đi, xử lý tốt công việc của mình, cưỡi lên ngựa." Hàn Tranh vẫn đang nhớ lại chuyện này. Hành vi của Lý Thủ, Hạ Trung Hành thật ra muốn vươn ra, mà Ngô Tất thì muốn đè xuống, nhưng đến tột cùng phải làm như thế nào, vẫn phải xem quyết định của mình. Mặc kệ mình trẻ bao nhiêu, sau lưng đều là phụ thân của mình. Hàn Lam chợt nhớ tới lời phụ thân nói, đây có phải nơi có người hay không thì có giang hồ. Học được nơi này đã có thể coi là chốn tịnh thổ so với quan trường. Phân hội ở địa phương nhỏ ít người đơn giản, càng sạch sẽ hơn quan trường rất nhiều, nhưng vẫn không thiếu hiền ngu bất tài, càng không thiếu đủ loại phân tranh. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể vừa bảo vệ mặt mũi học được, lại có thể bảo vệ cương kỷ học được. Nên tin tưởng Ngô Tất không? Ngô Tất luôn luôn là người hòa giải, nhân duyên rất tốt, đối tượng lựa chọn giúp đỡ cũng rất có mắt nhìn. Thúc phụ và tổ phụ đều dặn dò Hàn Kiệt phải tôn trọng Ngô Tất, có chuyện gì cũng có thể thỉnh giáo hắn bất luận đúng sai, hắn nhất định sẽ đứng trên lập trường của Hàn gia mà nói chuyện, đây là chuyện mà những người khác không nhất định sẽ làm. Nhưng tự nhiên học được là tâm huyết của phụ thân, mặc kệ bởi vì lý do gì, nếu như không thể giữ gìn kỷ cương, vậy tự nhiên học được cái giá phải trả ngày sau, tuyệt đối sẽ lớn hơn so với hiện tại bắt sâu mở ra. Hàn Lam chợt nở nụ cười, mặt mũi và lý do, đến tột cùng ai quan trọng hơn, thật ra đáp án không phải đã rất rõ ràng sao? Chương 3 Củng Châu, hạ. Nhà cửa của Hàn gia ở trong thành Củng Châu, trước kia là sản nghiệp Hàn Cương đặt mua. Lúc trước Hàn Cương và Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ cùng nhau, vừa mới thiết lập huyện Củng Châu Châu Trị Lũng Tây, bao quát một bộ phận đất đai rất lớn. Trong thành ngoài thành đều không ít. Hơn nữa ba người còn lấy việc xây nhà ở đây, lấy Ngự Quốc Môn làm tên, đạt được Tiên Đế Hy Tông xác nhận, đem hành vi của mình hợp pháp hóa. Sau khi đến Hà Hoàng Bình Định, Hàn gia xây một tòa nhà ở trong thành. Nhưng khi Hàn Cương rời khỏi Lũng Hữu, rời khỏi Quan Tây, cha mẹ Hàn Cương cũng chuyển đến thôn Trang ở nông thôn, tòa nhà này liền trống không. Chỉ có người trong nhà vào thành, lại không kịp ra khỏi thành về nhà, mới có thể đến bên này tạm nghỉ một ngày. Trong phủ đệ cũng không có bao nhiêu người, chỉ có ba nhà mười mấy người hầu, ở bên này vẩy nước quét nhà, bảo vệ ốc xá, hậu viên. Nhưng đêm khuya Hàn Tuyền trở lại tòa phủ đệ này, lại xa xa phát hiện trên chính viện một mảnh hồng quang, hiển nhiên bên trong giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Mang theo kinh ngạc đi tới trước cửa, đã thấy một gã thanh niên tiến lên đón, từ xa thi lễ một cái. Cà ca trở về rồi. Trông thấy người tới, Hàn Viện lập tức xoay người xuống ngựa, kinh ngạc nói, ta trở về không tính là gì, ngược lại là tam ca ngươi, khi nào trở về? Hóa ra là đường đệ Hàn Thủ Chính của hắn. Hàn Thủ Chính kỳ thực là con trai trưởng của Phùng Tòng Nghĩa, bởi vì hiện tại Phùng Tòng Nghĩa trên danh nghĩa đã lên kế thừa đến Hàn gia, là đệ đệ của Hàn Cương, cho nên con của hắn cũng cùng nhau tiến vào một bảng xếp hạng lớn. Nhưng khi đặt tên lại không giống như con gái của Hàn Cương, đều dùng chữ Kim bởi vì bên cạnh là chữ Hàn Cương, mà là chữ Lắc khác, chữ Thủ. Hàn Thủ Chính nói, tiểu đệ cũng vừa mới trở về. Hàn Tuân kéo tay Hàn Thủ Chính, thân thiết hỏi, trên đường đi còn đi được không? Hàn Thủ Chính nói, cũng may, nhưng có một đoạn đường bị nước làm hư, ngừng cả ngày. Hàn Lam vừa nghe liền nhíu mày, từ Tần Châu đi về phía Hy Hà Lộ, Vĩnh Ninh huyện là nơi phải đi qua, một khi giao thông đường sắt giữa Tần Châu và Củng Châu bị gián đoạn, không biết sẽ trì hoãn hành trình của bao nhiêu người, ảnh hưởng đến bao nhiêu mối làm ăn. Hắn vội hỏi, huyện Vĩnh Ninh phái người đi tu sửa chưa? Cà ca yên tâm, trong huyện và ba thôn chung quanh đều có người, chờ nhóm tiểu đệ đi qua, đã đến hơn 2000 người. Vĩnh Ninh cũng có nhà xưởng, điền trang cũng không ít, liên lạc với bên ngoài hơn phân nửa phải dựa vào đường sắt, nếu đột nhiên đường sắt bị gián đoạn, chợ trong huyện cũng không thể mở được. Nhưng mà ở Hà Hoàng này, cũng chỉ có Củng Châu mới có thể hưởng thụ tiện lợi do đường sắt mang tới. Đi tới nơi khác sẽ không thể thiếu trèo đèo lội suối. Lần này đội khảo sát từ kinh sư tới, hơn phân nửa tinh lực là để xác định lộ tuyến, ý đồ liên hệ Lan Châu và Củng Châu lại. Lại lấy Lan Châu làm trung tâm, tính cả Linh Vũ, Tây Ninh cùng với Cam Lương. Trong đó 2 năm trước đường sắt đến Lan Châu đã xác định tuyến đường, đã được xây dựng xong, mắt lạnh, cũng chính là đường sắt nối liền hành lang Hà Tây, đều đã sửa xong, nhưng đoạn đường từ Lương Châu đến Lan Châu, ngay cả tuyến đường sắt cũng không xác định, ngay cả đoạn đường sắt từ Lan Châu đến Tây Ninh Châu phụ cận Thanh Hải, cũng không định tuyến đường đi tiếp theo. Nhưng một khi nối liền Linh Hạ, Cam Lương, Hy Hà, hệ thống đường sắt của Tân Vượng, toàn bộ kinh tế, nhân khẩu, quân sự Tây Bộ đều được kết hợp lại với nhau. Đây là nội bộ Quan Tây, bao gồm cả Hàn Cương cũng muốn nhìn thấy. Mong rằng có thể sớm sửa chữa tốt, bằng không thì sẽ làm lỡ hành trình của rất nhiều người. Hàn Lộ nói, lại hỏi, tam ca ngươi đi Tần Châu, nhìn thấy tứ thúc chưa? Hàn Thủ Chính lắc đầu, cùng Hàn Tuân đi vào trong, phụ thân vừa vặn gặp nhị bá phụ, không gặp được. Nhưng tiểu đệ ở Tần Châu tham gia mấy buổi giao lưu hội, rất có thu hoạch. Lúc Hàn Thủ Chính nói đến hội giao lưu, trên mặt liền hiện lên nụ cười ngây thơ. Hàn Tuân nhìn thấy, thầm nghĩ vị đường đệ này quả nhiên là thích tính toán lý. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, khoa toán minh trí sang năm hắn còn không biết thi có được hay không. Hàn Thủ Chính hắn bây giờ đã là cử nhân khoa toán học minh văn, hơn nữa đang chuẩn bị thi khoa cử sang năm. Nhưng mà ở trong tự nhiên học hội, cũng chỉ là một hội viên dự bị. Tuy rằng hắn có chút tài hoa trong toán học, nhưng so với các môn học khác, toán học có thể nói là nhân tài đông đúc, cao nhân vô số. Tính toán rõ một khoa, là để thỏa mãn mục đích tài kế triều đình cần tuyển chọn nhân tài, môn thi cũng không đề cập đến đề tài trước của toán lý, ngược lại có rất nhiều đề thi ứng dụng hiện thực. Hàn Thủ Chính từ nhỏ đã được bồi dưỡng, 20 năm mưa dầm thấm đất, thi xuất thân khoa minh toán, đối với hắn mà nói là lấy đồ trong túi. Nhưng muốn ở dưới sự cạnh tranh của các học giả lý, đạt được một luận văn xuất sắc, còn phải trả giá càng nhiều cố gắng hơn. Nhưng Hàn Lập cũng không dám coi thường đường đệ của mình. Nếu như hắn chỉ muốn tiến vào tự nhiên học được, trực tiếp để thúc phụ cung cấp tài chính là được rồi. Thậm chí có thể không cần tiền của người trong nhà, Hàn Thủ Chính dùng tiền tiêu vặt của mình là có thể giúp đỡ vài vị nghiên cứu giả. Hơn nữa với thế lực của Hàn gia, tìm hai thành viên chính thức khẳng định có thể phát biểu luận văn, trực tiếp trao đổi một tư cách giúp đỡ người, chỉ cần nói một câu là đủ rồi. Trên đời này có quá nhiều người nguyện ý dâng nghiên cứu của mình lên, chỉ vì muốn tạo dựng quan hệ với Hàn gia. Cho dù không dùng thủ đoạn xấu xa đó, làm nghiên cứu đồng thời giúp đỡ người khác cũng là một con đường. Có không ít nhà nghiên cứu có vốn liếng phong phú, vừa tự mình triển khai nghiên cứu, vừa cung cấp tài chính cho người khác nghiên cứu. Không chỉ nhanh chóng tiến vào hàng ngũ hội viên chính thức, đồng thời cơ hội lấy được huy hiệu bạc cũng cao hơn người khác nhiều lắm. Nhưng Hàn Thủ Chính vẫn không làm như vậy, mà nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tham gia mỗi một hội giao lưu có trình độ, từng bước tiến về phía mục tiêu của mình. Đối với đứa con trai không có gia nghiệp này, tứ thúc của Hàn Tranh vẫn coi trọng, mà Hàn Tranh xem thư từ trong kinh, phụ thân nhà mình đối với vị chất nhi này cũng là tán thưởng. Mà bản thân Hàn Tuân, mặc dù nhanh hơn Hàn Thủ Chính một bước, nhưng chuyện nhà mình rõ ràng nhất, bất kể nói thế nào, hắn đều làm mưu lợi. Ngay cả luận văn hắn đăng trên Thiên Nhiên Phó Báo của Tề Dân, cũng đến từ phụ thân hắn dẫn dắt. Dựa theo quy tắc hiện tại, Hàn Lam ít nhất phải cho cha mình một tác giả đứng đầu, hoặc dựa theo cách nói của cha mình, đợi sau này khi bắt đầu có nhiều luận văn được đăng trong phòng thí nghiệm, làm người lãnh đạo của phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là người dẫn dắt luận văn, chắc chắn phải đưa tác giả thông tin cho ông ta. Nghiêm khắc mà nói, Hàn Lam có thể xem như là hội viên gian lận, thật sự là không có mặt mũi nào tự cao tự đại trước mặt đường đệ nghiêm túc chỉ học. Trong hội giao lưu Tần Châu có nhân vật xa xỉ gì không? Hàn Lập thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Có mấy vị, tiểu đệ có mấy câu hỏi không biết làm, thỉnh giáo bọn họ một chút là hiểu." Hàn Thủ Chính mặt mày hớn hở, trong đó một vị còn chỉ là hội viên dự bị. Có thể làm cho tam ca ngươi nói tốt, vậy khẳng định là có tư cách cầm huy hiệu đồng. Thân xác Hàn Thủ Chính ảm đạm xuống, ta cũng chỉ là hội viên dự bị. Hội viên dự bị là một chính thể, địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì số lượng hội viên dự bị rất nhiều. Nhưng cá thể trong hội viên dự bị lại không quan trọng như vậy, cũng là vì số lượng hội viên dự bị rất nhiều. Mặc dù cũng có thể xem như là thành viên học được, nhưng hội viên dự bị chỉ đăng ký tạo sách ở trong phân hội Côn Châu, hồ sơ của bọn họ cũng không cần đưa đi, tựa như những tú tài kia, gia trạng và xuất thân của bọn họ cũng chỉ là cất giữ ở trong giá các châu huyện. Chỉ có cử nhân mới có thể bắt đầu được chú ý trong châu, trong huyện, nghị viên có thể được chọn đều ít nhất là cử nhân. Chỉ có đến cử nhân, có thể vào kinh tham gia khoa cử, có thể trở thành người ứng cử cho hội nghị, đó mới là cần ghi tên ở kinh sư đồng dạng, chỉ khi đến hội viên chính thức mới có thể đăng ký ở trong kinh, sau đó thu hoạch số hiệu cá nhân thuộc về mình, cũng nhận được huy hiệu có khắc số hiệu họ, đồng thời còn có thể đem giấy dán thẻ hội viên dự bị trên bìa trắng đổi thành thẻ hội viên trên bìa da dê. Từ đãi ngộ đến trang bị, giữa chuẩn bị và chính thức quả thật có cách biệt một trời một vực. Nếu không phải tam ca quá cố chấp, muội đã sớm lấy huy hiệu đồng rồi. Hàn Kiệt giả vờ trách cứ huynh đệ của mình, lại nói, thành viên dự bị cũng là hội viên. Hàn Thủ Chính thở dài, chung quy là không thể so. Tam ca nói lời này không đúng rồi. Số lượng hội viên từ hội viên dự bị lên cũng không ít, hiện tại liền có rất nhiều người giống như tam ca, tài hoa không thua hội viên, chỉ thiếu một chút vật khí. Có tài năng mặc dù kém một chút, nhưng cũng có thể vì khí học tuyên truyền ủng hộ, phổ cập đạo cách vật, lại một lần nữa đợi, thanh thế tráng kiện cũng là có thể. Bọn họ có thể phát huy tác dụng rất nhiều chỗ, cũng đừng coi thường người khác. Tráng thanh thế. Hàn Thủ Chính cười khẩy nói, là nghị hội đi. Hội viên dự bị cũng là hội viên, chỉ cần là thành viên tích cực tham gia hoạt động học hội, kỳ thật đều bị âm thầm ghi chép lại, những thành viên này đều là có hy vọng gia nhập học hội, ngày sau học hội phát triển lớn mạnh không được bọn họ, cho dù không làm thành viên chính thức, cũng có thể vì học hội xuất lực, rất nhiều chuyện nội bộ học hội không có khả năng đều giao cho hội viên đến hoàn thành. Hội viên dự bị chính là một sự bổ sung rất tốt, mà quan trọng nhất là ở trong tuyển cử địa phương, không thiếu được tác dụng của bọn họ. Điểm này, ngay cả người ngoài đều thấy rõ ràng, người Hàn gia càng không thể không rõ. Nhưng Hàn Thủ Chính chính là không cho là đúng. Trong lòng đơn thuần, không dung được ám ảnh. Hàn Kiệt nhìn, trong lòng lắc đầu. Trong nhà để Hàn Thủ Chính đi thi khoa chính là để hắn có tư cách trở thành nghị viên của Nghị viện Châu, lớn tuổi một chút là có thể nỗ lực lên nghị viện lớn hơn, đây cũng không phải là việc khó, thậm chí không cần thế lực Hàn gia, Hàn Thủ Chính chỉ cần lộ ra thân phận của hắn là đủ rồi. Tam ca, tứ thúc còn mong ngươi có thể thi đậu các môn, sau đó trở về làm nghị viên. Tiểu đệ biết, chỉ là ta không thích. Một câu sau đó Hàn Thủ Chính không nói ra miệng, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói rất rõ ràng. Hàn Ly nhíu mày, nếu Tam ca thật sự không muốn, nghĩ hẳn tứ thúc cũng sẽ không cưỡng cầu. Hàn Thủ Chính ngơ ngác một chút, sau đó hỏi, vậy để ai đến tham tuyển? Ai cũng có thể. Hàn Lam nói, sĩ nhân Cùng Châu hầu như không học được thành viên, chỉ cần nội bộ câu thông tốt, chọn ai cũng có thể lên. Đừng nói Cùng Châu, toàn bộ quan lũng đều như vậy. Nhưng đường bên ngoài thì sao? Hàn Thủ Chính hỏi. Cũng không cần lo lắng. Hàn Lập lắc đầu với Hàn Thủ Chính một lần nữa. Một chỗ tốt của Hàn Thủ chính là toàn tâm toàn ý, nhưng khuyết điểm cũng là như thế, đối với chuyện trong nhà có hiểu biết, nhưng cũng chỉ là hời hợt, chưa bao giờ xâm nhập suy nghĩ, cũng không suy nghĩ thật kỹ, không có quyền lực ở sau lưng chống lưng, tự nhiên học được còn phát triển, duy trì như thế nào. Tự nhiên học được mục đích thành lập, trên trình độ rất lớn chính là vì phối hợp tuyển cử địa phương, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có lòng mang ý xấu, mới có thể sợ hai thế nhân tìm tòi nghiên cứu. Thái Tông Hoàng đế giới nhân nghiên cứu thiên văn, một giới gian nhân vọng luôn mắt lỗi, mê hoặc ngu dân, nhị giới thế nhân thấy rõ sự việc, hiểu rõ chỉ là vâng mệnh trời chỉ là cổ nhân nói bừa. Người của thiên tử, phàm nhân cũng vậy, binh hùng tướng mạnh. Nếu thiên tử không phải người phàm, sao còn dùng ý của phàm nhân? Tương tự như lời nói thẳng lớn mật, học hội thường có thể nghe được. Cho dù ở học hội nói cái gì đại nghịch bất đạo, cũng có các tể tướng vì đó chắn gió chắn mưa. Bất quá mấy năm, thành viên học hội đều thành kẻ ngốc lớn mật, lời gì cũng dám nói. Nhưng nếu tương lai tự nhiên học được không thể khống chế đại nghị viện thì sao? Lấy lời bọn họ nói, bao nhiêu người sẽ rơi đầu? May mắn, khả năng này cũng không tồn tại. Toàn bộ khu vực Quan Lũng, số lượng hội viên dự bị chiếm 3 thành thiên hạ, trên cơ bản là người đọc sách chính là thành viên học được, thao túng tuyển cử hết sức dễ dàng. Về phần địa phương khác, tự nhiên thế lực học được sẽ không khoa trương như vậy, bất quá nhiều cũng có thể chiếm cứ nửa giang sơn. Cho dù Lạc Dương ít nhất cũng có 1/3 tú tài gia nhập học hội. Dù sao muốn trở thành hội viên dự bị rất đơn giản, chỉ cần là tú tài là được, sẽ trả phí lên trên đều sẽ trả lại, đồng thời lại có thêm một chỗ kết giao bằng hữu. Nhưng quá khứ nghèo khó, bây giờ đều gọi là tú tài. Bên Lạc Dương, tú tài gia nhập học hội, trên cơ bản đều xuất thân bần hàn, gia tài cộng lại còn chưa chắc có thể so được với một nhà văn ngạn bác. Cùng thố không thể với tới hào môn hậu duệ quý tộc, đại đa số tú tài cũng không chen vào được cuộc giao lưu giữa các đệ tử chu môn. Trong quá khứ, bọn họ chỉ có thể quỳ bái các sĩ lâm mà các nguyên lão nắm giữ, thành thật nghe lệnh. Mà hôm nay thế gian duy nhất không theo dòng dõi, nơi để cho sĩ nhân tầng dưới chốt có thể cùng thượng giao lưu hội nghị, chính là các nơi tự nhiên học được. Địa phương có bình đẳng giao lưu, sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đi làm chó cho thượng đẳng. Lấy nhận thức tự nhiên, tạo phúc thiên hạ làm lý niệm căn bản tự nhiên học được, sức quyến rũ cùng lực ngưng tụ của nó cũng không phải chỉ là giảng tập kinh nghĩa học phái có thể so sánh. Huống chi, lại có nhà nào có thể cùng tự nhiên học so đấu tài lực. Từ tài lực đến nhân mạch, bao gồm cả lý niệm, đều là học phái khác học không được. Thử hỏi tân học tìm được nhiều người quyên góp như vậy, thử hỏi Lạc học có thể tập hợp nhiều sĩ nhân thảo luận kinh thuật như vậy, đều không thể nào. Bản thân đạo tự nhiên đã có mị lực vượt xa nghiên cứu kinh thuật, mà sau lưng học được tự nhiên, càng đều là hào phú thiên hạ có số. Hơn nữa số lượng những hào phú này tìm nơi nương tựa tự nhiên học được càng ngày càng nhiều, không chỉ là bởi vì hy vọng dùng tiền tài mở ra cánh cửa nhà đại lao hậu trường tự nhiên học được, đồng thời cũng là bởi vì tự nhiên học được đang chuẩn bị đại biểu toàn quốc lần thứ 3, tiến hành thảo luận nghị án độc quyền, sẽ bảo vệ lợi ích của tất cả người đầu tư. Ngẫm lại xem, thành quả nghiên cứu mà ngươi giúp đỡ trời sinh đã có một nửa lợi ích, nếu như thành quả này chuyển hóa thành hiện thực, nói không chừng có nghĩa là mấy triệu, thậm chí 1 triệu. Nhưng nếu không có chế độ độc quyền, người khác học thì học, những chỗ tốt này cũng không còn, ít nhất là ít đi hơn phân nửa thu nhập. Nhưng trái lại, nếu như trong nước phổ biến chế độ độc quyền, mình lại có thể thuận lợi cầm được độc quyền, nhưng chính là ăn mấy chục năm buôn bán độc môn. Học vấn gia truyền nhà mình, có ai không phải mèo mả gà đối với mình? Thậm chí truyền con dâu không truyền con gái. Nhưng chế độ độc quyền mang đến chỗ tốt, so với mèo mả gà đối với mèo còn tốt hơn rất nhiều. Hàn Lam hiểu rõ, đây chính là nơi mà phụ thân nhà mình có tự tin có thể khống chế được đại nghị hội. Có người có tiền có quyền có binh, sao lại không khống chế được một đại nghị hội? Không hợp ý, Hàn Nghệ và Hàn Thủ Chính nói chuyện phiếm với nhau vô cùng ngắn gọn, rất nhanh hai người chúc nhau ngủ ngon, sau đó mỗi người đều trở về phòng của mình. Nói chuyện phiếm với sách trong nhà, khiến Hàn Tranh lo lắng về sắp xếp của gia đình đối với hắn, nghĩ mấy ngày nữa gặp Phùng Tòng Nghĩa sẽ nói vài câu với hắn. Có lẽ sẽ làm mất mặt chú và em họ, nhưng bố cục trong nhà quan trọng hơn. Giống như chế độ học được và thể diện bày ra trước cân bằng hôm nay, Hàn Tranh lựa chọn chế độ quan trọng hơn cũng đáng để bảo vệ hơn. Trở lại phòng của mình ở Đông Khóa Viện, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ. Ra ngoài có lưu lại lò nước trà, thân tín Hàn Tranh ngủ ở chỗ này, tùy thời chờ đợi gọi đến. Bên trong bày biện rất đơn giản, một cái bàn đọc sách, một giá sách, một cái giường. Nhìn đơn giản, nhưng đủ sạch sẽ. Bút mực giấy nghiên bày chỉnh tề trên bàn, trên giá sách là một đống sách mới tinh, còn có tự nhiên cùng tờ báo. Trong phòng chăn đệm đều là mới, vừa mới dùng lửa nướng qua, còn nóng hổi. Hàn Lam tắm rửa qua loa, lại không muốn lập tức vào chăn, tiện tay từ trên giá sách rút ra một quyển sách. Nhìn một chút, lại là kinh thuật. Đây là tờ báo được phát hành dưới cờ của chữ tự nhiên trong 2 năm gần đây đã lấy kinh thuật làm tên, nội dung tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Hàn Kiệt tiện tay mở ra xem, không có một quyển nào có thể khiến hắn nhìn nhiều thêm một chút. Đều là một số bài viết có liên quan đến nội dung của các vật phẩm được tìm ra và liên quan đến kinh điển của Nho Môn. Nhưng Hàn Lam biết rõ, bản báo chí này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với khí học. Trương Tái sáng lập khí học, vốn dĩ kinh thuật có thiếu hụt rất lớn, so ra kém Lạc học cùng Tân học như mật, mà Hàn Cương sáng lập phái cách vật, lại đem kinh thư mất đi cũng không sao. Nhưng thế đạo này, trung quy vẫn không thể thiếu kinh điển nho ra, khí học cũng không có khả năng mang luận ngữ tam lễ dịch các loại kinh tịch tất cả đều ném ra sau đầu, mặc dù tình huống lấy khí học cách vật nhất mạch, kinh điển Nho Môn đích sắc không cần phải phân tâm đi học. Phải biết rằng tiến sĩ một khoa, khí học vẫn không thể thay thế Tân học, chính là bởi vì chỗ thiếu hụt ở trên kinh thuật. Nếu không, với sự khống chế của khí học nhất mạch trong những năm gần đây, Vương An Thạch có thể làm 11, Hàn Cương có thể làm 15. Về mặt kinh thuật, trình độ của Hàn Cương không đủ, trình độ đồng môn của hắn cũng không đủ, mặc dù khí học đã trở thành đại học phái đệ nhất đương thời, nhưng đó là công lao của phái truy tìm vật lý, phương hướng kinh thuật vẫn không có khởi sắc quá lớn. Bằng không cũng sẽ không thể nào mãi không có biện pháp thay thế trường thi mới, chiếm cứ khoa tiến sĩ đây cũng không phải là Hàn Cương bận tâm cảm thụ của nhạc phụ, mà là thật sự làm không được. Khí học muốn khiêu chiến tân học chiếm cứ tiến sĩ khoa, nhất định phải có một bộ khí học tam kinh tân nghĩa đi ra, chứ tái chính mông cũng không phải là chuyển chú kinh điển, dịch nói cũng mất những thứ vụ vặt. Cùng Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh bực này mọi người cầm đầu, tập hợp môn hạ đệ tử xuất sắc cùng sáng tác tâm huyết, vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Cho nên giới cờ tự nhiên mới có kinh thuật, tức là góp một viên gạch vào bộ phận khí học kinh thuật, đồng thời cũng là để hấp dẫn càng nhiều đại gia kinh thuật hơn đến gia nhập. Có lẽ bộ phận nho học khí học truyền thụ ở trong mắt đám người tinh thông kinh điển thật ra là sơ hở chồng chất, nhưng vấn đề này cũng làm bọn họ từ mới học nhảy đến khí học một bước khó khăn nhất sẽ chỉ là tiết tháo của bọn họ. Đây là cánh cửa do khí học mở ra cho cựu nho, chỉ cần vứt bỏ tiết tháo là có thể xuyên cửa vào, mà đại nho vứt bỏ tiết tháo, bọn họ hiện tại quét luận văn cũng rất vui vẻ. Học phái khác đều là đem người khai sáng xưng tụng là khuê huy, cho dù có chỗ sai sót cũng không dám tiến hành sửa đổi, mà là dùng các loại giải thích gượng ép để che giấu. Giống như đại gia nho học bây giờ đều dùng cựu kinh, cũng có 7-8 lời giải thích, tất cả đều là theo lý luận của mình. Đợi đệ tử của bọn họ đi ra, sẽ đem bọn họ ra giải thích quan điểm của mình. Mà khí học căn bản là không để ý quyền uy của tiền nhân, đối với lý luận tu bổ là chuyện thường, vốn là đang tuyên bố một đời càng hơn một đời, quyền uy của tổ tiên lại có cái gì phải giữ gìn. Cho dù bị người ta chỉ ra lý luận hiện tại có vấn đề, không sao, ngày sau sửa xong sẽ không thành vấn đề. Cho nên đối với biên tập mới, chỉ cần có thể tự hợp với nguyên tắc cựu kinh, lại phù hợp khí học, trên cơ bản sẽ được tiếp thu. Mấy năm qua, luận văn về thiên nhiên giúp khí học bổ sung không ít lỗ hổng, cũng làm cho phái cứng nhắc trong tân học càng thêm mãnh liệt công kích Hàn Cương và tự nhiên học được loại hành vi không có tiết tháo này. Chỉ có điều, những lợi ích này Hàn Lam đều hiểu, nhưng sau khi hắn nhìn, vẫn không thể nâng cao tinh thần để nhìn lần thứ hai. Thật sự là buồn tẻ chán nản, không có chút thú vị nào. Thậm chí so số lý còn buồn tẻ. Hàn Lam rất đau đầu với toán lý, nhưng vẫn nghiêm túc học tập và hiểu rõ, bởi vì điều này thật sự hữu dụng. Phụ thân của hắn đều bởi vì quan sát suy luận, lại ở trên toán lý chứng minh có chỗ thiếu hụt quá lớn, cho nên hắn vẫn luôn ở trên tự nhiên, cổ vũ mọi người đi nghiên cứu toán lý. Dựa theo cách nói của cha hắn, phương pháp đại số đúng là không giống bình thường, giống như đẩy một cánh cửa sổ đóng chặt ra, khiến người ta nhìn thấy cảnh sắc hoàn toàn khác với quá khứ. Nhưng sai sót rất gần, là công cụ toán học quá mức thô thiển. Mà bây giờ mọi người đang nghiên cứu đề tài toán học, nhất là đối với cách giải thích vạn vật hấp dẫn, cần công cụ toán học tốt hơn, đây là thứ cha hắn không cung cấp được. Hàn Lam vì đền bù tiếc nuối của phụ thân, cũng vì nghiên cứu của mình, học tập một phen vấn đề toán học mới nhất. Nhưng kinh thuật chỉ là một lớp ngụy trang phủ lên cho cách vật. Muốn thi tiến sĩ thì phải xem nhiều một chút, có lẽ bắt đầu từ khoa tiếp theo, phải học lại từ học mới. Nhưng Hàn Tranh không muốn thi tiến sĩ, thậm chí cũng không hứng thú, cuộc sống hiện tại của y đã rất tốt, không cần phải lãng phí thời gian và đầu óc của mình. Hàn Lam đặt tập san xuống, lấy ra laptop tùy tiện ghi vài nét, quay đầu lại lên giường ngủ. Ngày mai về thôn trang trước, hỏi thăm tổ phụ và phụ mẫu một chút, đợi đến khi thúc phụ đến, sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện tam ca. Nhưng Hàn Lam không ngờ hắn sẽ nhìn thấy thúc phụ của mình nhanh như vậy. Phùng Tòng Nghĩa gần như đá văng cửa phòng Hàn Kiệt. Khi Hàn Tuân còn đang buồn ngủ ngồi dậy, Phùng Tòng Nghĩa đã cướp được giường. Ngoại tổ phụ của ngươi sắp không xong rồi, hôm nay đi kinh sư. Chương 4. Nước chảy, 1. Chương 4. Nước chảy, thượng, đây là một con hẻm nhỏ có thể thấy được khắp nơi ngoài thành Đông Kinh. Trên mặt đường đá cuội thêm xi măng, hai bên có rãnh ngầm thoát nước. Chỉ có thể chứa được hai cỗ xe ngựa bình thường song song, lại thêm một con ngựa cũng phải cọ đến hai bên tường đường. Hai đầu hẻm nhỏ nối liền đều là phố ngang rộng 10 bước, phố ngang mới vừa rồi liền đến trên đường cái ngựa xe như nước. Hai bên đường nhỏ đều là nhà lầu 3 tầng tiểu tứ hợp viện, giữa những nhà lầu này đều vây quanh một cái sân, hành lang mỗi tầng đều là một vòng đối mặt với sân nhà. Thiên tình không lớn, ban ngày chỉ có thể nhìn thấy một mặt trời. Mỗi khi đến giữa trưa, vì tranh đoạt chỗ phơi chăn mền, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một hai cuộc tranh chấp đối mặt với hai mặt của ngõ nhỏ, trước sau đều có một lối ra, cung cấp cho khách ra vào trong viện, hai bên lối ra chính là mặt tiền cho thuê. Ngõ nhỏ dài hơn 30 trượng, tứ hợp viện hai bên cộng lại có tầm 10 tòa, cửa hàng cũng có 20-30 cửa. Quán ăn, quán rượu, tiệm cơm, hàng thịt, cửa hàng rau, tiệm vải, tạp hóa Nam Bắc, còn có một hiệu thuốc, chỉ có một ít dược liệu thường gặp, cùng với một ít thuốc cao quản trị tổn thương, sinh ý không được tốt lắm, cho nên còn kiêm bán thuốc chuột. Nhu cầu hàng ngày của cư dân trong ngõ đều có thể ở những cửa hàng nhỏ này đạt được thỏa mãn. Một lối ra ngõ hẻm khác trong viện cũng bố cục như thế, thậm chí loại hình cửa hàng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nếu có thể đứng ở trên một tòa tháp 7 tầng cách đó không xa hướng về phía này nhìn lại, có thể phát hiện hai con đường ngang kẹp lên 5 con đường hẻm giống nhau, sau đó 5 con đường hẻm ngăn cách 6 kiến trúc nối nhau do từng tòa tứ hợp viện tạo thành, mỗi một tòa tứ hợp viện đều dùng bản vẽ tương tự, chỉnh tề giống như là bánh đậu xanh đặt ở trong hộp, từng khối đắp lên vậy. Một mảnh láng giềng này, ở ngoài cửa Nam Vân, tới gần đường lớn từ Nam Vân môn đến nhà ga Đông Kinh. Mới tu hành không đến 10 năm, lúc vừa mới sửa xong, tường trắng ngói đen, thoạt nhìn rất là sạch sẽ gọn gàng, và ở, không phải học sinh từ Thượng Kinh đến đọc sách, chính là một ít người thuê của cửa hàng. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, căn nhà dần dần trở nên đổ nát, thân phận của khách thuê nhà bên trong cũng dần dần thay đổi. Nhà ga là cu ly, nông dân mất đất, công nhân trong xưởng nhỏ, người thất nghiệp phá sản, du côn lưu manh, thậm chí còn có cả những cô gái xinh đẹp nửa khép cửa, làm hư mất bầu không khí trong phố phường, cũng làm hỏng cả tiếng bình luận bên ngoài. Cho tới bây giờ, ngoại trừ trời mưa không ngập nước ra, đã không còn bất kỳ chỗ nào đáng để khoe khoang. Nhưng cửa hàng vẫn còn ở đây. Bất luận là đắt hay rẻ, bố trí ăn, mặc, ở, đi lại, bất luận kẻ nào cũng đều không thể thiếu. Có lẽ đổi thành chủ quán, có lẽ đổi nghề khác, nhưng vẫn là gạo, mì, thịt, thịt, rượu, rượu, rau, thịt. Quán rượu nhỏ chính là một trong những cửa hàng này. Quán rượu nhỏ không có tên, càng không treo bảng hiệu, ở trên đầu cửa lấy ra một lá cờ sừng màu vàng hơi đỏ, phía trên viết một chữ tiểu. Biết chữ xem chữ, không biết chữ ngửi mùi rượu, nhìn thấy mấy vỏ rượu trên bàn đài cao gần cửa, liền biết tiệm này làm nghề nghiệp cỡ nào. Bàn đài cao chiếm nửa mặt tiền, phía sau bàn đài là từng vỏ rượu lớn. Chủ tiệm thu tiền ở sau bàn, tiểu nhị ở sau bàn lấy rượu. Một nửa cửa hàng chưa bị bàn chiếm mất kia, đặt ba cái bàn vuông, mấy băng ghế dài. Khách quen phần lớn thời gian đều đến một mình, dựa vào bàn uống rượu, muốn một hai đĩa đồ nhắm, thuận tiện chạm cốc với mấy bạn nhậu, tâm sự. Hai ba chén rượu vào bụng, ăn xong một hai đĩa đồ ăn, liền bỏ lại mấy đồng lớn nhỏ, sau đó đi về nhà. Nếu như là mấy bằng hữu cùng đi, ngồi xuống bên cạnh bàn bông, đi đến cửa hàng đồ kho đối diện kiếm chút thịt đầu heo, cắt hai đĩa gà vịt quay, hoặc là để cho cửa hàng bên cạnh đưa mấy món ăn nóng đến, uống một hơi chính là một hai cân, một hai canh giờ mới chịu bỏ qua. Chủ tiệm đến từ Hà Bắc, không cao không thấp, không mập không gầy, tướng mạo cũng bình thường. Duy nhất được cho là đặc điểm, chính là hắn không biết vì nguyên nhân gì, cổ họng bị hỏng, nói chuyện không chỉ khàn khàn thô ráp, nghe nói cổ họng còn có thể đau, cho nên luôn trầm mặc ít nói. Một đặc điểm khác không tính là đặc điểm, chính là hắn thường xuyên đi vào trong miếu quy tặng, là một mảnh thiện tín có số có. Trong tiệm này, nước trong rượu ít hơn những nhà khác một chút, đồ nhắm và thức ăn nấu nhắm càng ngon miệng hơn, chủ quán tuy không nói chuyện nhưng cũng luôn nở nụ cười hòa thuận, ngày nào đó gặp khách rượu quên mang tiền, cũng sẽ không chừng mắt ngang mày dọc, luôn cười ngây ngô bưng lên một chén rượu vàng nóng, một đĩa nhỏ đậu tằm. Cho nên trong quán rượu nhỏ luôn không thiếu khách. 10 năm qua, quán rượu nhỏ vẫn luôn ở chỗ này. Chủ quán nhìn hàng xóm đưa tiễn người cũ, nên đón khách mới, trở nên náo nhiệt, lại dần dần lùi bại. Nhìn người thành công rời đi nơi ở tốt hơn, nhìn theo thất bại thì vô vọng về quê. Có người ở chỗ này từ thế, có người sinh ra ở chỗ này đi một nhóm, lại có một nhóm mới. Một khách thượng kinh thất lạc trở về quê hương, ngày hôm sau sẽ có một khách ngoại địa đeo túi chứa đầy hy vọng vào ở nơi đây. Nhưng tiệm này vẫn luôn ở đây, từ giữa trưa nên đón vị khách đầu tiên, mãi đến đêm khuya mới tiễn đi người uống rượu cuối cùng. Chủ quán luôn đứng ở sau bàn, mang theo đủ cười, trầm mặc lắng nghe những lời nói chuyện phiếm trời nam biển bắc của các tử khách. Bóng đêm đã khuya, các khách nhân cũng dần dần tan đi, ngẫu nhiên một hai lưu manh mang theo khách làng chơi đi ngang qua trước cửa, nhưng cũng là bước chân vội vàng. Cuối cùng chỉ còn lại một người khách, râu quai nón, mặt mày hung hãn, dáng người vừa cao vừa cường tráng, ăn mặc chỉnh tề, nhưng một bộ quần áo tốt mặc ở trên người hắn, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên. Khi hắn đi vào, ánh sáng trong tiệm cũng vì thế mà tối sầm lại, vốn dĩ còn ồn ào náo động trong tiệm nhất thời liền yên tĩnh lại. Mãi đến khi hắn ngồi xuống bàn, gọi rượu và thức ăn, cắm đầu ăn uống, mới tính là hoạt bát một chút. Nhưng cũng kém hơn ngày thường, vẫn chưa tới giờ tuất, một đám khách quen đã sớm 7-8 buổi sáng đã đi hết sạch. Tiểu nhị lau khô bàn, đem chén đũa rượu cũng đều rửa sạch, liền đi ra ngoài, tháo đèn lồng và cờ rượu trước cửa xuống, đẩy một cánh cửa vào trong máng cửa, cuối cùng cài then cửa, hoàn toàn không để ý còn có một vị khách chưa rời đi đợi cửa tiệm đóng lại, khách rượu vẫn luôn im lặng mở miệng, dùng khẩu âm quái dị, làm ăn không tệ. Coi như cũng được. Chủ tiệm đáp, nghe giống như là người quen đang nói chuyện phiếm. Thanh âm của hắn giống như là dùng rũa rũa qua, tuổi tác mơ hồ, cũng mơ hồ xuất xứ, không phân rõ rốt cuộc là vấn đề của hương âm hay là vấn đề của họng. Hôm nay đi dạo một vòng trong thành, bên Nam Vân Môn rất náo nhiệt. Muốn sửa đường sắt hoàn hoàn ở trên tường thành. Tiểu khách lau râu quay nón một cái, cười to nói, chọn chỗ tốt, dỡ hết thành lâu, địch lâu đi. Hắn ta ngửa đầu làm bộ, tiếng cười lại gần như bằng không âm thanh ép xuống rất thấp, ánh đèn rất tối, ngưng kết ra không khí làm cho người ta hít thở không thông. Trên mặt chủ tiệm nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, tay đặt lên trên bàn, khàn khàn rất chậm rãi nói, bên ngoài ngăn không được, liền thua, có tường cũng vô dụng. Đây chính là nói bậy, ta thấy tường thành kia còn đang đắp đất, rõ ràng cho thấy là đang dạy thêm tường thành. Vốn dĩ phải cong, phải thẳng. Chủ tiệm vẫn lời ít ý nhiều như cũ. Tiểu khách hắc hắc cười lạnh, sợ rằng hay là thuận tiện sửa luôn mấy tòa pháo đài đi. Chủ tiệm lắc đầu, không biết. Tiểu khách đỏ mắt, nhìn thẳng chủ tiệm đối diện, đúng vậy, ngươi không biết. Hắn đột nhiên đứng lên, quét ngang toàn bộ mặt bàn, đưa mặt đến gần chủ tiệm, vậy, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Chủ quán và khách uống rượu mắt nhìn thẳng, hít thở không thông. Nhưng đôi mắt của hắn và khách uống rượu đối diện nhau, giống như hạt châu đá không nhúc nhích, không có chút cảm xúc dao động nào, động tác trong giây lát lại không có phản ứng, trong mắt nhìn chằm chằm chủ tiệm có rút lại một chút, tiểu khách đứng thẳng người lên, phảng phất như không có chuyện gì ngồi trở về. Đừng quên, mấy năm nay, ngươi vùi mình ở nơi tồi tàn này, rốt cuộc là vì cái gì? Khách uống rượu hai tay cầm tờ báo như hai tờ giấy, hư hư giơ lên, đọc nội dung, Sở Quốc công bệnh nặng hấp hối. Hắn vô mạnh xuống bàn, lại nghiêm giọng nói, hiện tại thành Đông Kinh ai không biết Vương An Thạch sắp chết. Những tin tức mà ngươi đưa về, ta đi đầu phố mua thêm mấy tờ báo là được. Triều đình đưa ngươi tới, lại sắp xếp thân phận, chẳng lẽ là vì những tin tức hai văn tiền này một phần. Chớp mắt chừng chừng một hồi, khách uống rượu đột nhiên lại cố gắng nở nụ cười, rót cho mình nửa chén rượu, triều đình đối đãi với ngươi cũng không tệ. Nhi tử của ngươi hôm nay đều đã tiến vào thần hỏa quân, sớm chiều đều ở bên cạnh hoàng đế. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng thân phận quá khứ của ngươi, có thể có loại chuyện tốt này. Húng chi giống như ngươi bây giờ co đầu rút cổ, dự định phải làm tới khi nào? Không tính trở về. Sớm làm ra chút chuyện lớn, cũng tốt sớm một chút trở về, chờ trở về, châu dê đất đai cái gì cũng không có. Chức quan cũng sẽ không thiếu ngươi, chẳng lẽ không mạnh hơn so bán rượu ở đây? Đừng có tin tưởng lời của hắn, hắn không thể để cho ngươi trở về, nhưng ta có thể. Chủ tiệm lặng lặng nghe, đột nhiên xoay người, đi vào trong, theo ta vào. Tiểu khách uống một ngụm rượu xong, ném chén xuống, để tiểu nhị đi thu dọn, bản thân thì đi theo vào trong tiệm, cười nói, ẩn thứ gì tốt. Quán rượu nhỏ trước sau ngăn cách, bên ngoài là cửa hàng, bên trong là một cái sảnh nhỏ sinh hoạt hàng ngày, cùng với hai gian phòng. Chủ tiệm đẩy một cánh cửa phòng ra, quay đầu đứng lại. Tiểu khách đi lên phía trước, nhìn quanh bên trong, sao, ở bên trong. Trong phòng không có đèn điện, tối om, hoàn toàn không thấy rõ lắm, hắn đang muốn đi vào trong, sau lưng đột nhiên lạnh buốt phát mục, sau nháy mắt, một trận đau đớn kịch liệt từ sau lưng bắn ra, toàn thân đau đớn kịch liệt khiến cho khách uống rượu đều thảm thiết một tiếng, nhưng trong hoành đột nhiên bị một kích, tiếng kêu của hắn vừa mới vang lên, đã bị cắt ngang ở trong miệng, hóa thành một trận ho khan. Hai tay của tiểu khách rung lên, đẩy chủ quán ra, hắn loạn choạng quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nhị mới mười mấy tuổi kia đang lui về phía sau, bộ dáng bị dọa, nhưng dư quang trong mắt tiểu khách, lại phát hiện trên eo của mình có một thứ không nên có. Sao lại là chôi đao? Hắn đâm ta một đao. Hắn không phải đang thu dọn đồ đạc sao? Thanh âm đinh linh lam cũng nghe được rõ ràng. Tiểu khách chợt phát hiện tư duy của mình trở nên rất chậm, giống như dùng thật lâu mới nghĩ thông suốt. Hắn lại dùng hết khí lực quay đầu lại, nhìn chủ tiệm phía trước. Vẫn là kiểu cười ngây ngô khiến hắn không vừa mắt, ngây ra như phỗng, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện ra rất nhiều lời châm chọc trong nụ cười đó. Khí lực toàn thân cũng không biết đi nơi nào, tiểu khách lảo đảo một bước, ngã trên mặt đất, nhưng đầu còn không cam lòng giơ lên, một tay chỉ vào chủ quán. "Ngươi, ngươi!" Sầm. Phốc, sau lưng lại đau xót, toàn thân tiểu khách cứng đờ, vừa há mồm, một ngụm máu liền phun ra. Một tấm khăn lau tiến tới, che toàn bộ máu tươi lại, thuận thế che miệng mũi của hắn. Chủ quán ngồi xổm xuống, một tay nhét khăn lau vào miệng khách uống rượu, một tay vững vàng ấn đầu khách uống rượu xuống đất. Hai tay không trắng kiện, lúc này lại biến thành kim sắt, bất luận khách uống rượu dãy rủa thế nào, đều không tránh thoát được. Thẳng đến khi hắn sức cùng lực kiệt, rốt cuộc không cách nào dãy rủa, chủ tiệm mới cúi đầu, ngắn gọn thẳng hẳn, "Hắn phái ngươi tới, ngươi biết?" Khách uống rượu đã nói không ra lời, trong mắt tràn đầy khó hiểu. "Ngươi quá gấp, ta quá gấp." Đây là ý niệm cuối cùng của khách uống rượu rơi vào trong bóng tối, hai tay không ngừng siết chặt trên cổ, để hắn vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Cảm giác được mạch máu trên cổ không còn đập nữa, chủ tiệm chậm rãi buông tay ra. Cái cổ vốn tráng kiện đã bị bóp chặt một vòng, cái đầu nghiêng lệch, vặn vẹo thành một góc độ mà người sống không thể nào có được. Chủ tiệm đứng lên, đối mặt với thi thể chết không nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực thi lễ. "Một đường bình an." Tiểu nhị cũng đi theo tới chắp tay hành lễ, trong miệng thì thào nói có lý. Ngay lúc mọi người còn đang im lặng, đột nhiên cửa chính vang lên vài tiếng bang bang, có người ở bên ngoài gõ cửa, ngay sau đó chợt nghe thấy một giọng nói hô to, "Triệu Cửu, Triệu Cửu ca." Tiểu nhị khẩn trương cơ hồ cứng đờ, mà chủ tiệm thì rất nhanh nhẹn đem thi thể kéo vào phòng, một cước nhét vào dưới giường. Hắn nhanh chóng cởi hết quần áo và giày, búi tóc ra, tiện tay tìm một bộ quần áo trên người, xỏ giày, đi qua cài then cửa, mở cửa tiệm. Ngoài cửa có một binh sĩ kết thúc chỉnh tề đứng đấy, đang cười hì hì nhìn chủ tiệm, "Triệu Cửu ca, đã ngủ rồi sao?" Chủ tiệm trầm mặc gật đầu, lúc này tiểu nhị chui ra, cũng ăn mặc như lúc ngủ, trên người đã không còn vẻ khẩn trương như vừa rồi, cười hì hì hỏi, "Trần gia ca ca, hôm nay ca trực đêm à?" Lời này hỏi rất kỳ lạ, tháng nào 3 tháng 6 9 không phải ca ca người ta trực đêm. Cảnh sát tuần tra tới là tuần tra của phường, trước kia gọi là tuần binh hoặc quân tuần tra, hiện tại từ trong quân đi ra, trực thuộc đô cảnh giám mới thiết lập, tục xưng chính là tuần tra. Đầu con hẻm đầu kia chính là cửa ra vào của bọn họ. Vị này chính là cảnh sát tuần tra đang trực hôm nay, cùng hàng xóm bên này đều là quen biết đã lâu. Mặc đồng phục cảnh sát có độ phân biệt rất cao, trên eo cắm một cây thước sắt, nhìn không có sát khí đằng đằng như vậy, nhưng thước sắt này nặng nề, một thước xuống, xương cốt đều vỡ nát. Tuần cảnh ở trước cửa, "Triệu Cửu ca, đừng trách ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chỉ là vừa rồi ta nghe Vương lão hốn." "À," nói đột nhiên dừng lại, sau đó hắn cười ngượng ngùng, "Thật ra không nên nói tên của hắn, Cửu ca ngươi cũng đừng nhớ kỹ, hắn cũng là hảo tâm. Nói cách khác nhà ngươi có khách lạ, còn một bộ giết người phóng hỏa, một mực uống rượu liền không đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn ở trong tiệm, lo lắng Cửu ca ngươi gặp chuyện không may. Hiện tại bệnh tình Sở Quốc công không ổn, phía trên liền buộc chúng ta phải đề cao cảnh giác, nghiêm phòng giặc cỏ làm loạn ở đây, việc lớn việc nhỏ đều hỏi thêm một câu." Cảnh sát tuần tra vừa giải thích, hai con mắt vừa liếc vào trong tiệm. Chủ tiệm tránh người sang một bên, lại chỉ con hẻm nhỏ ngoài cửa. "Tuần cảnh hiểu ý, đi rồi." Chủ tiệm gật gật đầu. Cảnh sát tuần tra nhìn vào trong tiệm, lại nhìn ngược lại hướng mình đi tới, lúc tới cũng không thấy, có thể là đi từ bên kia. Anh xoa xoa tay, hà hơi một cái, gió đêm đầu xuân vẫn lạnh thấu xương, đông lạnh đến mức anh dậm chân, "Hại ta đi một chuyến tay không." "Trần gia ca ca, trời đông ra rét, uống chút rượu nóng." Tiểu nhị lanh lợi gọi ở bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ tiệm. Chủ tiệm gật đầu, đưa tay mời cảnh sát tuần tra tiến vào. Tuần cảnh cũng không từ chối, có thể vốn là muốn tới uống rượu, nhanh chân tiến vào, ngồi xuống vị trí cũ, "Không, có miệng khen tiểu nhị này, hầu tử, vừa thông minh vừa chịu khó, sao không chịu đi học? Ta đọc sách, ai tới chăm sóc trong tiệm." Tiểu nhị vừa nói vừa mở vỏ rượu ra, mùi rượu lập tức bay vào trong không khí. Cảnh sát tuần tra dùng sức hít mũi một cái, hận không thể hít hết mùi rượu vào trong phổi, cười nói, "Để cha ngươi sớm lấy một cái, không phải đã có người giúp đỡ rồi sao?" Tiểu nhị múc mấy muỗng rượu, đổ đầy bầu rượu, bắt đầu đốt bếp hâm rượu, cảnh sát tuần tra nhìn xem, đưa nửa cái bánh bao trong ngực qua, vậy cũng tiện thể hâm nóng một chút. Tiểu nhị đáp lời, tuần cảnh lại nói với chủ tiệm, "Hoa quả phụ trên cửa hàng Tương Lý Cẩm ký hạ ba, lần trước còn nói cựu ca ngươi, mỗi năm kiếm được không ít, nhưng đều đưa vào trong miếu, con lửa chọc ăn dầu ăn đến mức đầu phát sáng, ngươi lại tiết kiệm được mặt vàng bạc gầy. Ngươi nói nàng không có lòng đó, làm gì nhớ thương ngươi? Khẳng định là có tâm tư. Tìm ta nói, cựu ca ngươi cũng đừng đem tiền đưa vào trong miếu nữa, tích góp tiền 2 tháng. Đi mời từ bà cách vách tìm Lý quả phụ làm mai mối là được." Lý quả phụ tuy lớn tuổi chút, nhưng vẫn có thể sinh con, bên cạnh còn có 2 tiểu tử, vừa lúc có việc trong cửa hàng, bảo tiểu hầu tử nhà ngươi đi học 2 năm, không chừng có thể làm tú tài, một điều không tốt, cử nhân cũng làm được. Nhớ đâu Đỗ tiến sĩ, ai chính là các môn, trên mặt hàng xóm láng giềng chúng ta cũng có hảo quan theo. Cảnh sát tuần tra lại nhải hơn nửa ngày, liền lấy một bình rượu nóng, ăn bánh bao nóng. Chủ quán cũng không nói chuyện, chỉ nghe, cách một hồi ừ 2 tiếng, tỏ vẻ mình dụng tâm nghe. Uống rượu xong, ăn xong màn đầu, Đàm Hưng cũng thỏa mãn, thân thể cũng không còn lạnh nữa, cảnh sát tuần tra rốt cuộc đứng dậy, "Lan Trễ Cửu ca nghỉ ngơi, xin lỗi." Hắn đứng dậy cáo từ, ra cửa, ợ một tiếng, quay đầu đối với chủ quán đưa ra cửa, cảm ơn cựu ca rượu của ngươi. Cảnh sát tuần tra lắc lư trở về trong tuần phố, trong sổ ghi chép của cảnh sát ghi lại kết quả kiểm tra và tình hình cơ bản của nghi phạm. Bởi vì không có kết quả, hắn chỉ viết lại nội dung một lần, sau đó nằm lên giường trong tuần phố, ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, bản ghi chép đưa tới, không phải là bởi vì đêm qua ghi chép tin tức trọng yếu, mà là đã đến ngày tháng này nộp lên. Rời xa khu phố phường này, rời xa đường cái ngoài cửa Nam Ân, ngay trong một tiểu viện trong Chu Tức Môn, một đám người cảnh giác đang lật xem những ghi chép cảnh sát đến từ các địa khu khác nhau, so sánh, xác minh lẫn nhau. Một nam tử đang túi đầu nhanh chóng lật bản ghi chép, thật ra tình báo có giá trị trong này rất ít, cần trải qua hắn cẩn thận phân tích mới có thể làm ra ứng đối đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, không tiếp tục lật xem nữa. Hắn ở trên bản đồ, phát hiện ba địa phương ghi chép đến từ địa khu khác nhau, nhưng miêu tả đối tượng đều rất gần, hẳn là một người. Nguyên bản hai mắt vốn mê mê chừng một chút liền trợn tròn, ánh mắt cũng theo đó khác biệt, phản phất bắt được chuột con, nhiều hơn một loại nụ cười mập mờ giống như đang chơi trò chơi, dùng điệu hát kỳ quái, để cho ta tới xem một chút, ngươi đến cùng từ đâu tới, lại là đi nơi nào. Nhưng công việc tìm kiếm của hắn lập tức đình chỉ, bên ngoài ồn ào náo động, ầm ĩ đến mức làm cho người ta không cách nào ngủ yên. Làm sao vậy? Trong viện một mảnh loạn, rất nhiều người đều đang hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Một người ở tiền viện quan sát chạy trở về la lớn, là Loan Gia Thiên tử, đi lên phủ sở quốc công. Hoàng đế rốt cuộc có thể ra cửa. Giống như bom nổ vang, đông đảo suy nghĩ hợp tác một ý nghĩ. Kinh sư mấy năm qua trên triều đình giống như một vũng nước động, hiện tại sắp phát sinh biến hóa sao? Chương 5. Nước chảy 2. Chương 5. Nước chảy trung. Con đường này không đúng. Hàn Lam gõ gõ vách khoang xe, nhắc nhở Sa Phu phía trước. Sau khi lên xe ngựa Hàn Kiệt tiếp tục ngủ bù, vừa mới ở ngoài xe huyên náo mở mắt ra, liền phát hiện xe ngựa này đã hoàn toàn lệch khỏi phương hướng. Bản quan đi tới phủ Vương lão thái sư. Hàn Tranh cố ý dùng khẩu âm khai phòng, hắn tin rằng Sa Phu sẽ hiểu được ý tứ của mình. Hàn Lộc sau khi xuống xe, đi ra khỏi nhà ga, ngồi trên xe ngựa cũng là chuyên môn đưa đón quan viên, đều không nghĩ tới, hiện tại còn có Sa Phu dám ở trên đón khách làm hoa hoạn, hơn nữa là đưa tới trên đầu quan nhân. Hàn Lộc từng nghe nói Sa Phu kéo khách bên ngoài nhà ga Đông Kinh, trước đây thích nhất là khi sinh, đi Nam Vân Môn một con đường thẳng, dám dẫn theo khách ngoại địa mới lên kinh 30 dặm, cũng không chỉ Đông Kinh, nhà ga khắp nơi trên cả nước đều là rồng rắn lẫn lộn, đen trắng không phân biệt được. Ngắm lại nhà ga các nơi, hàng hóa ra vào mỗi ngày giá trị cực lớn, tiền tài động lòng người, nghĩ cũng biết không sạch sẽ nổi. Chỉ có nhà ga bị đại tộc địa phương trực tiếp khống chế, tình huống mới có thể tốt một chút. Dù sao những đại tộc này so với lưu manh du côn càng đen hơn, càng thêm ăn tươi nuốt sống. Liền giống như Cùng Châu, Tần Châu, lưu manh vô lại không biết sống chết đưa tay, đều sống không quá 3 ngày. Nếu như chỉ là quan phủ, trong ngoài cấu kết, tình huống một nhà mèo chuột, như thế nào cũng tránh không được, một lúc sau, cùng tặc hành hành, giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm. Phủ Khai Phong bên này, Hàn Lộc cũng đã nghe nói qua, so với thay khách đi đường vòng hoặc là kéo đến hắc điếm bóc lột càng đen hơn, là lúc kéo người, làm bộ nói chuyện phiếm, hỏi thăm rõ ràng, không có góp chân trực tiếp liền giết người đoạt tài, thi thể liền tùy tiện tìm loạn táng cương ném đi. Hai năm trước Phủ Khai Phong phá mấy vụ án, phạm nhân trong vụ án giết hơn 40 tên, từ quản sự trong nhà ga tới du côn ngoài nhà ga không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều bị chém đầu lăn lông lốc, ngay cả phó trạm trưởng nhà ga Đông Kinh cũng là đại sứ thần có thể lên triều, đều bị cả nhà đưa đi Vân Nam khai hoang. Hàn Lam sau đó nghe người ta nói, trận giết chóc này, phụ cận nhà ga Tokyo xem như gặp thanh thiên. Sau đó, dưới trung thư môn thành lập đô cảnh giám, đem bảy thành xương quân thiên hạ, cùng với mấy vạn hạ vị cấm quân, trải qua huấn luyện đào thải, chuyển thành cảnh sát tuần tra bảo vệ an dân, đem nơi tội án uyên các nơi, đều thường ngày phái cảnh sát tuần tra quản lý. Nghe nói sau khi cải chế như thế, bầu không khí các nơi đều tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều xương quân đã sớm không thể đánh trận, lại còn chiếm một phần quân lương, càng có người chết đến xương cốt cũng không còn, quân lương vẫn có người hỗ trợ dẫn đi. Cải chế chỉnh biên, lượng nước trong quân tịch bị đẩy đi hơn phân nửa, triều đình tiết kiệm mấy trăm vạn quan quân phí, địa phương cũng càng thêm ổn định. Thêm nữa kinh sư là dưới chân thiên tử, vốn là trọng pháp địa, tội ác tương tự, địa phương khác có thể phán đồ hình, Phủ Khai Phong nhất định là khởi điểm lưu hình. Hôm nay đối với phạm án gần bến cảng nhà ga, Hàn Diệp nghe nói qua, càng thêm luận xử, cho dù thay khách lượn quanh hai vòng, cũng có thể lừa gạt lấy tiền tài luận tội, còn dám đỉnh phong gây án nên không gặp nhiều. Xe chậm lại, chỉ nghe Sa Phu lớn giọng ở phía trước hô, quan nhân, đây chính là đường đi phủ Vương Lão Thái Sư. Hàn Viện nhìn ra ngoài một chút, vẫn đi về phía thành tây, liền hỏi qua cửa sổ, Vương Lão Thái Sư chuyển nhà từ khi nào? Cũng hơn 2 năm rồi. Quan nhân không lên kinh nữa chứ? Sa Phu lớn tiếng nói, phủ đệ của Vương Lão Thái Sư chính là phủ Ly Vương trước kia. Mấy năm trước phủ Ly Vương phá hư chuyện, triều đình đã thu hồi phủ đệ. 2 năm trước, sinh nhật Vương Lão Thái Sư, Thái hậu liền hạ chiếu, ban thưởng phủ Ly Vương. Không cần nhìn ra ngoài, lúc trước ở kinh sư 10 năm, rất rõ ràng xe ngựa thật sự đi về hướng phủ Lam Vương. Sao trong thư không nói việc này, hại mình mất người trước mặt Sa Phu. Trong bụng Hàn Tuân đoán trách, nhưng hắn cũng hiểu, chuyện này cũng không lớn, cũng không phải cháu ngoại ruột, nói hay không cũng bình thường. Chỉ có điều bất luận có phải cháu ngoại ruột thịt hay không, lúc này đều phải chạy tới. Nếu như mình về nhà trước, thật ra sẽ không tính sai chỗ. Nhưng hắn vừa xuống xe, liền phái bạn đi theo về nhà báo tin trước, mình thì một mình đi qua phủ ngoại tổ phụ, cũng không nghĩ tới lại dọn đến phủ Lam Vương. Chi hệ của Thái Tông nhất mạch, Diều Võ Dương Ai ở kinh sư mấy chục năm, đột nhiên bị diệt trừ tận gốc, ban thưởng 10 mấy 20 thủ phạm tự sát, còn lại không phải đi lĩnh nam, thì là ở Nam Kinh giam cầm. Tòa nhà kia, cái này cũng không có chút cắt lợi nào. Cũng không biết Thái Hậu nghĩ như thế nào, lại còn ban thưởng xuống. Quan nhân tới thăm Vương Lão Thái Sư sao? Sa Phu ở kinh sư, bình thường đều biết ta nói, chỉ điểm Giang Sơn cũng không nói chơi, nhưng khi bọn họ chở quan nhân, là không dám nhiều lời. Có lẽ là bởi vì Hàn Tranh gây chuyện, Sa Phu cũng lớn mật lên, vừa đánh xe, vừa đặt câu hỏi. Hàn Viện hỏi lại, sao vậy, gần đây có rất nhiều sao?
Nhiều, nhiều lắm.
Hàn Lộ đáp lại, giống như mở công tắc thủy áp, miệng phu xe liền không chịu ngồi yên, đợi đến quan nhân ngươi sẽ biết, tất cả đều là xe, từ trước cửa phủ thái sư vẫn chặn cửa Liêu Thành Viện. Xe này của tiểu nhân căn bản là không vào được, cách một dặm đường phải dừng lại. Đến lúc đó quan nhân chớ trách, thực sự cần quan nhân tự ngươi đi bộ qua.
Thật sao?
Tiểu nhân nếu dám có nửa câu nói dối, hôm nay trong miệng sẽ mọc một cái nhọt lớn.
Sa phu thể, quả nhiên là nhiều người.
Văn võ ba quan triều văn, có ai chưa từng đi qua?
Trương tướng công cũng đã đi thăm rồi, Hàn tướng công lại càng cách ngày phải đi một chuyến.
Hoàng hậu cũng trở về rồi, ngự y trong cung căn bản là ở trong phủ của Vương Lao Thái sư, Thái hậu ban y tứ dược, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ. Quan trong triều đình, làm đến phiên Vương Lao Thái sư, cả đời này thật sự đáng giá.
Hàn Nghiên hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Sa phu, vậy là cả đời rồi.
Sa phu sợ hết hồn, cũng biết nói, làm sao có thể, Vương Lao Thái sư nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng.
Quan nhân ngài xem, Văn Lao Thái sư đã hơn 80 rồi, còn vui vẻ tìm cho Hàn tướng công không thoải mái.
Vương Lao Thái sư thiếu hắn mười mấy tuổi, chắc chắn sẽ không đi sớm hơn hắn.
Lần này Hàn Kiệt thật sự không nhịn được nở nụ cười, ngươi nói là, đều gây khó dễ với Hàn tướng công, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi.
Sa phu không có mở miệng kêu oan, tiểu nhân làm sao có ý tứ này, có tám cái đầu cũng không dám a, quan nhân là hiểu lầm rồi.
Hàn Lập thu lại nụ cười trên mặt, thư một tiếng thật mạnh.
Sa phu rụt đầu lại, không nói gì nữa.
Gặp một quan nhân thích bới móc, hắn nào dám hổ ngôn loạn ngữ.
Hàn Lam cũng coi như là có chút thanh tịnh.
Nhưng không lâu sau, xe đã ngừng lại.
Hàn Kiệt nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi.
Không giống như lúc trước xuyên qua giao lộ, thời gian dừng lại dường như quá dài.
Hàn Viện nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy tấm biển quen thuộc, hắn gõ gõ cửa sổ trước, nơi này cách phủ Lam Vương không chỉ một dặm nhỉ.
Đường phía trước bị chặn, quan nhân đợi chút, tiểu nhân đi tìm hiểu một chút.
Sa phu nói xong, nhảy xuống xe.
Sau một lát, Sa phu quay lại, giống như gặp quỷ, cách cửa sổ xe, nói với Hàn Tranh, quan nhân, phía trước là loan giá của quan gia.
Quan gia đến thăm bệnh.
Trái tim Hàn Nghiên co rút lại, hoàng đế có thể đi ra rồi sao?
Tin tức này khiến hắn gần như thất thố, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn.
Mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên.
Người đánh xe cũng ngơ ngác khó hiểu, không nghe được tin tức gì hả?
Hàn Kiệt mím chặt môi.
Nếu hoàng đế bị giải trừ giam cầm, chắc chắn chấn động thiên hạ.
Trước đây không có tin tức, tự nhiên là hoàng đế vẫn bị giam cầm.
Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày hắn bị giải trừ giam cầm?
Quan nhân, ngươi xem.
Cách cửa sổ xe, Sa phu buồn rầu có thể thấy rõ ràng.
Cách mục đích còn có hai dặm, liền mời người xuống xe, mặc dù là làm bộ, cũng có vài phần chân tình thực ý. Sắc mặt Hàn Nghiên nghiêm trọng, đẩy cửa xuống xe, ném mấy đồng tiền lớn, ngươi trở về đi, ta đi qua đó.
Cũng không để ý tới Sa phu thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đi về phía trước.
Mặc dù không có tin tức, nhưng Hàn Lam tin chắc, chỉ cần phụ thân nhà mình còn ở kinh sư, cho dù là hoàng đế, cũng đừng hòng lật ra sóng lớn.
Phủ Vương An Thạch đã bị đại quân vây kín,
hoàng đế đi tuần, luôn phải bảo vệ đến mức nước tắc không lọt.
Nhưng Hàn Lam đi tới, hoàn toàn không thấy tung tích ban trực, tất cả đều là thành viên thần cơ doanh.
Trái tim Hàn Lộ dần dần thả lỏng, ban trực đi theo bên cạnh hoàng đế, lại mấy đời bảo vệ Triệu thị, cho dù trải qua 10 năm không ngừng điều động, nhưng trong cung còn có một bộ phận rất lớn thành viên ban trực, xuất thân từ cấm vệ đời đời, kém xa.
Tiếp theo, hắn lại thấy được tướng lĩnh thần cơ doanh, lần này hoàn toàn yên tâm.
Hộ vệ của Hàn Cương trước kia cũng là gia đình của Hàn gia, từng lập công với Hàn Cương, hiện giờ là tướng lĩnh có hy vọng vượt qua, Thạch Trung Tín tên cũ Hàn Tín.
Hàn Viện đi về phía trước, trong ánh mắt cảnh giác của binh sĩ thần cơ doanh, kêu lớn, "Thạch Nhị ca!"
Thạch Trung Tín nghe tiếng nhìn, lập tức chạy tới, kinh hỉ nói, "Đại lang,
đại lang đã trở về."
Hàn Nghiên gật đầu, nghe tin, liền chạy tới.
Hắn hạ giọng, "Sao hoàng đế lại ra ngoài?"
"Tướng công ở bên trong, hoàng đế cũng ở bên trong."
Thạch Trung Tín nghiêm túc lên, đi vào trong với Hàn Viện, "Hoàng đế muốn cầu Thái hậu, xuất cung thăm hỏi."
Thái hậu hỏi ý tướng công, tướng công nói nhân tình không thể đoạn, liền để hoàng đế và hoàng hậu cùng đi ra.
"Trương tướng công đâu?"
Hàn Nghiêu hỏi.
"Nếu phụ thân nhà mình ở chỗ này, Trương Hàm hẳn là sẽ không ở chỗ giống nhau.
Trương tướng công ở đô đường mới xây."
Hắn nhìn Hàn Tuyển, giải thích thêm một câu, "Hiện tại các tướng công đều đi đô đường nghỉ chính."
Hàn Tranh gật đầu, liên quan đến chuyện này, trên công báo lục tục ngo ngoe thông báo, hắn từ đầu tới đuôi đều xem qua.
Hai phủ, địa điểm nghị sự hàng ngày của các nghị chính, từ trong hoàng thành, chính thức rời đến bên ngoài hoàng thành, tính cả trung thư môn hạ, xu mật viện và một số lớn nha môn trung khu, tất cả đều rời đến ngoài hoàng thành.
Nơi tu sửa mới, tên là đô đường.
Chỉ cần Trương Hàm còn tọa trấn bên ngoài, cho dù trong phủ Vương An Thạch xảy ra chuyện cũng có thể dễ dàng trấn áp xuống, huống chi còn có Thạch Trung Tín lĩnh quân ở bên ngoài trông coi.
Hơn nữa hoàng đế ở cùng phụ thân nhà mình, người phải sợ hãi hẳn là hoàng đế mới đúng đưa đến trước cửa. Thạch Trung Tín dừng bước, nói với Hàn Ly, "Đại lang, cứ yên tâm đi vào đi, ai dám ở trong thời điểm mấu chốt này gây sự, kiếp sau cũng không dám đầu thai làm người."
Hàn Tranh gật đầu, thông báo tên của mình với Vương phủ Ti Hạ.
Chương 6, nước chảy, hạ.
Sân nhỏ của Vương phủ, hẳn là chưa từng có nhiều người chen vào như vậy.
Hàn Lộc đi theo Tư Tuyển vào, xoay qua bức tường, một con mắt đen sì.
Dân số của Vương An Thạch từ trước đến nay rất thưa thớt, lại không thích phô trương, người sai xử cả nhà trên dưới còn chưa tới 1/3 Hàn gia.
Hàn Tranh từ nhỏ đã theo cha mẹ qua lại Vương gia, cho tới bây giờ chỉ thấy qua chỗ vắng vẻ trong phủ mọc đầy cỏ hoang, căn bản chưa thấy qua đem tiền viện chen đến không chỗ đặt chân, trước cửa xe ngựa chật ních, đây ngược lại là thường xuyên gặp.
Nhìn thấy một đám binh sĩ thần cơ doanh mặc áo khoác màu đen, lưng đeo trường thương, Hàn Quốc cảm giác được rõ ràng sự chênh lệch giữa tể tướng và hoàng đế.
Phụ thân nhà mình tới, người bên cạnh chỉ có thể đi tới xa mã viện sau cửa, chỉ có hoàng đế tới mới có dáng vẻ khách gát giọng chủ như vậy.
"Ca ca."
Hàn Lam đứng xa xa đã kêu lên, gần như là chạy tới, trong lòng mừng rỡ cô nén, nhưng trên mặt vẫn mang theo một chút. Hàn Kiệt bước nhanh tới hai bước, trong lòng cũng mừng rỡ. Nhiều ngày không gặp, huynh đệ nhà mình đã trưởng thành rồi. Bên cạnh Hàn Kiệt là biểu đệ trên danh nghĩa của Hàn Tranh, Vương Đàn. Là chủ nhà, hắn đi ra nên đón. Ba người hành lễ với nhau, Hàn Lập vội vã hỏi liên tục, ca ca tới thật nhanh, một đường tới đây, sao bên cạnh không mang theo người? Nguyên ca, Lương ca không có đi cùng. Mang Lý Mạn theo, sau khi xuống xe, bảo hắn về nhà báo tin. Tiểu hài tử mang theo trên đường không tiện. Hàn Tuyệt thuận miệng đáp, hỏi Vương Đàn, thân thể ngoại tổ phụ thế nào rồi, đã khỏe lại chút nào chưa? Vương Đàn cụp mí mắt xuống, nhìn trước chân, buổi sáng bác sĩ kê thuốc, xuất hạ một chút, bây giờ còn đang ngủ. Xem phản ứng của Vương Đàn, Hàn Viện đã hiểu hết thảy, an ủi, Tử Mỹ an tâm, ông ngoại nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Vương Đàn túi đầu đáp một tiếng, nhưng không có quá nhiều phản ứng, xoay người, dẫn Hàn Kiệt đi vào trong. Thật ra sau khi đến Đông Kinh, biết được Vương An Thạch còn qua đời, Hàn Lam đều lấy làm kinh hãi. Với tuổi tác của Vương An Thạch, còn có bệnh cũ trước đó, lần này bệnh nặng hấp hối, dưới tình huống bình thường không kéo được kinh sư tới Cùng Châu hơn 10 ngày như vậy. Lão nhân gia không thể bệnh lâu, cho dù chỉ là bệnh nhẹ cảm mạo phát sốt, ho khan vài ngày, cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí, nhiều khi cứ như vậy một hơi trôi qua. Vương An Thạch có thể chống đỡ đến bây giờ, đã có thể tính là thân thể dày đặc. Nhưng nhiều ngày như vậy, vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, kết quả kỳ thực đã định trước. Ba người đi theo hành lang bên cạnh tiền viện, Hàn Kiệt và Hàn Kiệt, Vương Đàn vừa đi vừa nói, hỏi rõ ràng phụ thân nhà mình hiện tại đang ở trong hậu viện trông coi giường bệnh. Nhưng khi đến gần sảnh chính, chỉ thấy một nội thị vội vã đi ra từ cửa hông sảnh chính, vừa nhìn thấy Vương Đàn đã chạy chậm đến, "Quốc cứu, quốc cứu." Vương Đàn không đáp, trước nghiêng đầu nhìn Hàn Kiệt và Hàn Kiệt một cái, mặt hiện vẻ khó xử. Hàn Lộ nhìn ban trực ngoài cửa chính sảnh, lại nhìn nội thị, ánh mắt chuyển trở lại trên người Vương Đàn, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Hàn Kiệt càng là một bộ nhìn thấu bất đắc dĩ, biểu huynh hay là trước tiên qua bên kia đi, tiểu đệ mang theo ca ca đi qua bái kiến ông ngoại. Vương Đàn gật đầu, cáo tội, vội vàng đi qua bên kia. Thứ ca, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Lập đi vào trong, Hàn Lập thấp giọng hỏi. Hàn Lộc hướng về phía bên kia bĩu môi một cái, đánh giá phía trước tới đây, phụ thân ngăn người bên cạnh hoàng đế ở tiền viện, chỉ để hoàng đế và tam tỷ tỷ đi vào thăm bệnh, sau đó hoàng đế liền chờ ở ngoại sảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không biết sẽ đợi bao lâu. Vì sao? Ngoại tổ mẫu quay đầu lại nói hoàng đế, vào cửa còn mang theo đại đội nghi trượng, biết rõ hắn là tới thăm bệnh, không biết, còn tưởng rằng là tới đòi mạng. Hàn Sam a một tiếng, cười như không cười, vậy mà dám nói như vậy. Theo hiểu biết của Hàn Tuân về Ngô thị, không nể mặt mũi như vậy, tình cảm vợ chồng của hoàng đế và Việt nương khẳng định không tốt. Tính cách Ngô thị chính là như vậy. Con rể đối xử tốt với nữ nhi của ông ta, vậy thì cái gì cũng tốt. Cho dù ông con rể bên ngoài hai người đấu nhau đến gà bay chó sủa, bà vẫn là nhìn con rể nhỏ thấy thế nào thuận mắt. Mà đại con rể Ngô An chỉ đối xử không tốt với đại nữ nhi, mấy năm nay mỗi lần tới cửa, Ngô thị đều là mặt mày dữ tợn. Bởi vì hoàng đế đối xử không tốt với Tam tỷ tỷ. Hàn Viện cũng nói như vậy, mùa hè năm trước ngoại tổ mẫu vào cùng, tận mắt thấy Tam tỷ tỷ bị khinh bỉ, sau khi trở về liền chuyển đến ở nhà ở 2 tháng, sau khi vào thu mới trở về. Hàn Tranh có ấn tượng rất sâu với vị biểu muội kia của Vương gia, nhớ rõ là người ngoài và trong, nếu có thể hợp với hoàng đế thì mới lạ. Tam muội muội vẫn không có tin vui. Hàn Nghiên khinh thường hừ một tiếng, chỉ có thân thể của hoàng đế thôi sao? Đối diện đi tới hai tên gia đình vương phủ, Hàn Kiệt liền ngừng nói chuyện, đợi bọn họ hành lễ rồi đi xa, hắn mới lại thấp giọng nói, hãy nuôi hai vị thái tổ kia lớn lên rồi làm tiếp đi. Sau đại hôn của hoàng đế, sớm nhất có 3 hải tử được nuôi dưỡng ở trong cung, đều là thái tổ nhất mạch. Một trong số đó là Vu Khứ Tuế Chết Yểu, hai người còn lại bây giờ, lớn đã có 6 tuổi, nhỏ cũng có 4 tuổi. Nếu như hoàng đế thủy chung không có hậu nhân, vậy ngôi vị hoàng đế này bình thường mà nói, chính là từ trong hai người này chọn ra một người để kế thừa. Hàn Kiệt lắc đầu, có thể nuôi lớn là tốt rồi. Năm ngoái Chết Yểu, tuy công bố là bệnh Chết Yểu, nhưng cung nhân hầu hạ hắn, nửa tháng sau, có 2 người chết oan chết uổng. Triều đình tra rõ, nói là trùng hợp ngoài ý muốn, làm cho không người nào có thể tin phục. Cho nên trong ngoài cung tưởng, trời nam biển bắc, đô đạo là hoàng đế xui khiến hạ thần, ý đồ độc chết 3 tiểu hải tử. Tam tỷ tỷ đã kéo 2 người còn lại đến bên cạnh nuôi, còn bẩm báo với thái hậu. Hàn Lập hơi sững người, bước chân cũng rối loạn, ngừng một bước, lắc đầu, vậy thì khó trách. Hoàng hậu làm như vậy, chẳng phải rõ ràng nói hoàng đế không thể sinh con sao? Tình cảm giữa phu phụ bởi vậy có thể thấy được luống đuống. Hàn Viện thở dài nói, nếu không với sự thông minh của ta muội muội, hẳn là nên nhắc nhở hoàng đế. Lúc này nên đồng ý ngay, chẳng lẽ còn lo lắng có thích khách hay sao? Hàn Viện châm chọc điểm ai, có lẽ là cho rằng bên trong sẽ có 500 đao phủ đang mai phục, chỉ chờ hắn đi vào. Nếu như dựa theo lệ cũ trước kia, hoàng đế trên cơ bản sẽ không xuất cung thăm hỏi thần tử, thân cận như huynh đệ tỷ muội bệnh nặng sắp chết, hoàng đế cũng sẽ không đi ra. Một khi hoàng đế đích thân đi qua thăm bệnh, đứng bên giường bệnh, chẳng lẽ bệnh nhân còn có thể nằm trên giường hay sao? Chỉ cần thoáng có chút ý thức, đều phải dãy rủa đứng lên khóc bái thiên ân mênh mông quần quận, vốn còn có thể sống lâu mấy ngày, một phen dày vò, nói không chừng sẽ tắt thở tại chỗ. Huống chi vạn nhất qua bệnh khí, hoàng đế cũng sẽ bị bệnh, tội này, thần tử nhà ai cũng không gánh nổi. Hoàng đế chỉ cần đầu óc bình thường một chút, cũng sẽ không ra dày vò thần tử, phái nhiều sứ giả xuất cung hỏi thăm, đưa nhiều chút thuốc tốt, coi như là làm hết tình cảm quân thần. Nhưng nếu đã ra ngoài, cái gì nên làm cái gì không nên làm thì trước tiên nên nghĩ rõ ràng. Hôm nay hoàng đế làm cháu rể tới thăm Vương An Thạch, ở bên ngoài sĩ diện cũng thôi đi, vào nội viện còn muốn, chẳng lẽ thái hậu và đô đường đồng ý cho ý ra ngoài, chính là để ý diếu võ Dương Ai. Ngu xuẩn tới cực điểm. Hàn Lập tổng kết lại, ngẫm lại liếc Hàn Nghệ một cái. Hắn nói xong liền cảm thấy có chút không đúng. Tiểu tử này có phải chỉ xem náo nhiệt hay không, không nhìn ra môn đạo. Hoàng đế tuy là tính tình hẹp hòi, cũng làm qua không ít chuyện hồ đồ, nhưng không đến mức ngu xuẩn như thế. Kỳ thực cũng không phải, phụ thân bảo hoàng đế không dẫn theo người vào hậu viện, hoàng đế do dự một chút, phụ thân liền xua tay rời đi. Ta thấy hoàng đế thiếu chút nữa tức giận mất đi. Hàn Tranh nhất thời không nói gì. Hắn cũng không tưởng tượng ra được trong tình cảnh đó, hoàng đế xấu hổ đến mức nào. Phụ thân nhà mình làm cái hố đá hoàng đế xuống, hoàng đế phản ứng chậm một chút, không thể kịp thời bỏ lên, cứ thế mà chôn ở trong hố. Cũng không phải do cha tính tình nóng nảy. Hàn Lam nói, những chuyện này, hoàng đế lúc ra ngoài nên nghĩ đến. Đến bên này nên làm như thế nào, trong lòng đều phải có chút tính toán trước. Cái gì cũng không muốn, nhất thời hứng khởi, liền đi theo Tam tỷ tỷ ra ngoài, mất mặt không phải là đương nhiên sao? Hàn Kiệt gật gật đầu. Kỳ thực chính là hoàng đế coi phụ thân mình là loạn thần tặc tử mà hận, mỗi một câu nói của ông ta đều phải lăn qua lộn lại trong đầu nghĩ đi nghĩ lại 4 lần, xác định bên trong không có cạm bẫy. Phụ thân mình không đợi hoàng đế nghĩ rõ ràng, quay đầu đi, đó là vấn đề của chính hoàng đế. Vậy vừa rồi hoàng đế tìm Vương Tử Mỹ qua đó, có phải dự định tiến vào, hay là chuẩn bị hồi cung? Hàn Kiệt nói xong, quay đầu nhìn lại. Cách xa, đã không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài sảnh. Ai biết? Hàn Viễn nói, về cung sớm là tốt nhất. Nếu hoàng đế đi vào, sẽ rất khó coi. Sao vậy? Hàn Chính lập tức hỏi, trước đó đã ầm ĩ qua một trận. Hàn Nghiên cười lạnh, nói như thế nào cũng là hoàng đế thân thiết hơn. Thế hệ cậu còn có chút thanh khí, đến nơi này liền tính là ngoại thích. Cùng vượt qua cửa thứ hai, Hàn Thao nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi, Vương Ngao. Trong mấy biểu huynh đệ, thái độ của Vương Anh bảo đỡ hoàng đế là rõ ràng nhất, vì thế không ít lần cãi nhau với huynh đệ nhà mình. Còn có hai nhà lục ngoại thúc công. Hàn Lam nói. Hàn Viện kinh ngạc nói, bọn họ không sợ bị tổ phụ bọn họ đánh sao? Năng lực luận bàn của Vương An Lễ và Vương An Thượng đều có thể làm tể phụ. Chính là bởi vì hiện tại quan hệ ngoại thích này, nhiều nhất cũng chỉ có thể là nghị chính. Đừng nói kết thân với thiên tử, đây là chuyện riêng tư, huynh đệ Vương An Thạch bởi vì hôn sự này mà huyên náo huynh đệ bất hòa, bách tính kinh sư đều nhìn ra được. Ai biết được? Hàn Lam nói. Phía trước chính là viện dưỡng bệnh của Vương An Thạch, mỗi thời mỗi khắc đều có người ra ra vào vào. Hàn Lộc ngẩng đầu nhìn phía trước, liền nhìn thấy hai tiểu tử mười mấy tuổi trước sau đi ra khỏi viện, chạy tới, Lục Ca Thất Ca tới rồi. Hàn Lập cũng meo mắt lại nhìn qua. Trong trí nhớ, hai tiểu huynh đệ vẫn còn là bộ dáng vừa mới bắt đầu đọc sách biết chữ, hiện tại trước mắt lại là hai vị thiếu niên anh tuấn. Quả nhiên thời gian trôi qua rất nhanh, ở quê mấy năm, ngay cả khuôn mặt của huynh đệ cũng trở nên xa lạ. Lão Ngũ Lão Lục của Hàn gia một trước một sau đến trước mặt Hàn Kiệt, cung kính hành lễ, "Ca ca đã trở về, đều đã trưởng thành rồi." Hàn Kiệt nhìn hai huynh đệ đã cao đến bả vai và ngực mình, không phải lúc có thể một tay giơ lên một cái nữa. "Ca ca, nhanh đi vào trước đi." Hàn Kiệt thúc giục, "Ông ngoại, bà ngoại, cha, nương nương đều ở bên trong." Hàn Lập chỉnh lại y quan, đang muốn đi vào, trong giây lát nghe được bên trong vang lên một mảnh tiếng ai oán. "Thái sư, khai phủ nghi đồng tam thi, Sở Quốc công Vương An Thạch Hoàng." Chương 7. Quân thần, 1. Chương 7. Quân thần, thượng. Hàn Thiện lẳng lặng nhìn Vương An Thạch trên giường bệnh đã không phải là lão đầu nhi thân hình cao lớn trong trí nhớ của hắn, gầy rất nhiều, hoàn toàn thoát hình, thậm chí để cho Hàn Tranh cũng nhận không ra. Nhưng hắn xác nhận, lão nhân luôn tràn đầy tinh lực kia, mỗi ngày rảnh rỗi liền đứng dậy đi lại, hiện tại an tĩnh nằm ở trên giường, sẽ không hoạt động nữa. Trước khi Hàn Lam đi vào, cảm thấy mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ Củng Châu đến Kinh Sư đoạn đường dài dằng dặc này, Hàn Tranh càng nhiều thời điểm là đang suy nghĩ triều đình cùng thiên hạ sau khi mất đi Vương An Thạch sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Vừa nghĩ đến không thể nghe được thanh âm của lão nhân, loại thống khổ mất đi này liền ở trong lòng rối rắm lên, nước mắt không tự chủ tràn ra từ trong hốc mắt. Mặc dù là con vợ lẽ của con rể, nhưng mỗi lần ở trước mặt vị ông ngoại này, Hàn Tranh luôn có thể cảm nhận được thân tình nồng đậm từ trên người hắn. Còn nhớ rõ khi còn bé, phụ thân một mình đi ngoại nhiệm quan, cả nhà liền dọn đến nhà ông ngoại. Đường đường thủ tướng, tự mình dạy mình cùng đệ đệ viết chữ, viết xong, còn có thể từ trong tay áo lấy ra hai khối kẹo ở bên cạnh Vương An Thạch, hắn chưa từng bị đối xử bạc đãi. Bất kể có tranh chấp gì với phụ thân hắn, mặc kệ sau này có tranh chấp gì với anh em họ Vương gia, Hàn Tranh cũng chưa từng cảm giác được Vương An Thạch từng giận chó đánh mèo lên người mình. Trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, Hàn Lam nhìn thấy cha mình ở trong phòng. So với lần trước gặp mặt, tóc mai đã hoa râm nhiều hơn một chút. Phụ thân của hắn cũng không khóc giống như cậu và hai vị thúc tổ trước giường bệnh đứng ở đầu giường một bước, bên cạnh là mẫu thân khóc giống lên. Tay có chút run rẩy, càng không ngừng chớp chớp mắt, muốn cố nén nước mắt. Hàn Thiện chưa từng thấy qua vẻ mặt này của phụ thân. Sau lưng vang lên một tiếng đông, Hàn Lập quay đầu nhìn lại, đúng là Vương Đàn đụng vào trên cửa. Hàn Tranh nhìn cậu lảo đảo bước qua bậc cửa, ngã sấp xuống trước giường bệnh khóc giống lên, đầu óc vẫn còn có chút tê dại. Cho đến khi trông thấy Vương Việt Nương đã là hoàng hậu cao quý, nước mắt tràn đầy chạy vào cửa, hắn mới nhớ ra, vừa rồi Vương Đàn là bị hoàng đế gọi qua. Hoàng hậu vào cửa, Hàn Kiệt chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm giác nàng rất tiểu thụy, so với trước khi xuất giá, lại phảng phất biến thành một người khác. Là nguyên nhân của hoàng đế sao? Nhìn ra bên ngoài, Hàn Tranh rốt cuộc thấy được hoàng đế. Hoàng đế tụt lại phía sau xa xa, đi theo bên cạnh hắn là mấy nội thị thiết thân. Lúc Hàn Tranh nhìn sang, sắc mặt hoàng đế đang tối tăm phiền muộn trừng mắt nhìn bóng lưng hoàng hậu, nhưng theo hắn đến gần, liền giống như biến sắc, trong thời gian ngắn đổi thành một bộ bi thương. Nhưng sự tức giận trong nháy mắt đó đã bị in dấu trong đáy mắt Hàn Kiệt, ý niệm khinh thường chợt nổi lên, khó trách phụ thân cũng xem thường hoàng đế. Lại là nhân vật bực này. Hàn Lam là thăng quan, nhưng chức quan của hắn đến từ ân ấm của Hàn Cương, cũng không phải là tài năng của hắn. Hàn Lam căn bản không định dựa vào sự che chở của cha để trà trộn vào chốn quan trường, mà chuẩn bị tạo ra thành tựu trên trường nông học, rảnh rỗi thì chọn ra một nghị viên, giúp đỡ một tay trong nhà. Nhiều năm như vậy, hắn một lần cũng không tham gia triều hội. Cho nên đương kim hoàng đế, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Bất quá cho dù Hàn Lập tham gia triều hội, lấy phẩm cấp của hắn, vị trí trong đại khánh điện, văn đức điện, chỉ có thể là ở cửa. Khoảng cách này muốn thấy rõ ràng tướng mạo của hoàng đế, trừ phi có thể có một đôi mắt sánh ngang chim ưng. Triệu Hu từng hiếu kỳ miêu tả hoàng đế trong lòng. vị hoàng đế này từ khi sinh ra đã trở thành tiêu điểm chú ý của người trong thiên hạ. Từ khi Hàn Tranh còn nhỏ, đã nghe thấy cha mẹ đánh giá lúc ấy vẫn chỉ là hoàng tử Triệu Hú. Mặc dù ngày sau đủ loại đánh giá của Triệu Hú trên thế gian càng ngày càng thấp, nhưng trong lòng Hàn giận, đương kim thiên tử mặc dù không thể tính là thương trụ, nhưng loại người tài trí đủ để biện bạch, đứng ra can gián như hoàng đế, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường, bằng không cũng sẽ không khiến phụ thân và Trương Dục một danh tướng bậc này dè chừng như thế, chỉ là không đi trên chính đạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy, Hàn Tranh giờ mới hiểu được, vì sao nhiều triều thần như vậy, bao gồm cả phụ thân nhà mình sẽ không chút do dự đuổi hoàng đế về trong cung bế quan hối lỗi. Thậm chí ngoại công Vương An Thạch, cùng tiên đế tình cảm thâm hậu như vậy, cũng không có lực chống đỡ hoàng đế, để cho bà ta tự mình chấp chính, chỉ gả cháu gái qua, để cầu bảo trụ huyết mạch tiên đế sẽ không đoạt tuyệt. Hoàng đế trước mắt, dùng đánh giá vượn đội mũ mà có là hơi quá, nhưng nhìn không giống sáu chữ nhân quân này, thật sự là chế tạo riêng cho hắn. Cũng không phải nói Triệu Hú dung mạo xấu xí, cho dù để cho Hàn Tranh đến xem, nếu như hoàng đế chỉ nhìn ngũ quan, thật sự vô cùng đoan chính, tướng mạo nội tình vẫn là rất xuất chúng. Nhưng vành mắt biến thành màu đen, sắc mặt xanh xao, hai má không thịt, đôi môi huyết sắc nhạt đến trắng bệnh. Nếu như ở trên đường cái bên ngoài, nhìn thấy một người đi đường bình thường trông như vậy, trong 10 người có 9 người sẽ hiện ra ba chữ bệnh lao quỷ trong đầu, sau đó tránh ra xa. Triệu Hú xanh xao vàng vọt, không chỉ bệnh lao quấn thân, hơn nữa còn là màu sắc hao tổn nguyên khí. Vừa nhìn đã biết là phóng túng quá độ, thể chất suy yếu, sau đó vi rút lao xâm nhập vào cơ thể người bệnh lao bình thường, khí sắc trên mặt so với hoàng đế tốt hơn nhiều, ít nhất là hồng nhuận hơn nhiều. Hàn Thiện tin tưởng, nếu như là Lệ Dương Thành, Trần Trung, còn có vệ quan kỵ của hậu sinh ti ở Đại Châu, thì mấy vị này đều là hội viên đặc nghiên cứu của mình ở trên bệnh lao nhìn thấy hoàng đế, đều sẽ lấy ra một ít tiêu bản sống động từ trên người hắn, chỉ cần bọn họ không biết đây là hoàng đế. Hoàn toàn không phải một thiên tử có thể kích phát lòng trung thành của triều thần. So với Hy Tông hoàng đế anh minh cơ trí, thiện tốc nhân, dám dùng người, Hàn Lộ tự hỏi nếu mình là nguyên lão hai triều, nhìn thấy đương kim hoàng đế, lại nghĩ tới phụ hoàng hắn, trên lệch này thật sự so với thác nước bên Hoàng Hà Long Môn còn lớn hơn. Ý nghĩ đầu tiên chính là hộ phụ quyền tử, tiếp đó, nhìn thấy hoàng đế lại phạm nhiều sai lầm như vậy, ý niệm xoay chuyển trong đầu đại khái cũng chỉ còn lại có, đừng để hoàng đế này gieo vạ thiên hạ. Hiện tại hoàng đế xuất hiện trong phòng bệnh, e rằng mọi người ở đây không ai cho rằng lần này hoàng đế xuất cung là thật sự tới thăm hỏi bệnh tình, hiện giờ thật lòng chia buồn với Vương An Thạch vừa qua đời. Nhưng Triệu Hú cũng không có tự giác này, cũng không có chú ý tới trên mặt một số người ở đây, có ghét cay ghét đắng khó có thể che giấu. Hắn đang đứng thẳng, tiếp nhận tể tướng dẫn dắt tất cả ngoại thần ở đây bái lễ. Bất luận bị chèn ép thảm thiết cỡ nào, nhưng về mặt lễ nghĩa, tể tướng nhất định phải giữ kính ý với hoàng đế. Chỉ cần một ngày tể tướng không đoạt quyền, loại chuyện này vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Hàn Thiện cũng đi theo phụ thân, cùng mọi người hành lễ, cùng nhau bái một cái. Trên mặt hoàng đế, Hàn Tranh thấy được khoái ý chợt lóe rồi biến mất. Hắn tin tưởng đây quyết không phải là ảo giác. Hoàng đế đi tới bên giường, túi đầu nhìn di thể bình thường lặng lặng nằm ở trên giường, chắp tay trước ngực xoay người, sau đó quay đầu lại, cất cao giọng nói: Thái sư lao khổ công cao, với tiên đế có công phò trợ, với chấm có đức kế sách, hôm nay đi về coi tiên, nên hậu lễ để động viên trung lương. Thiên tử giá lâm, không khí bi thương trong phòng liền quét sạch. Tục ngữ nói buổi tiệc không có tiệc tốt, hoàng đế vừa xuất cung cũng quyết không có chuyện tốt. Vừa rồi hoàng đế bị tể tướng ngăn ở ngoại viện, trong lòng mỗi người đều treo một tảng đá, không biết cuối cùng hoàng đế sẽ nháo ra cái gì. Hiện tại thiên tử ngọc cơm vừa ra, một tảng đá trong lòng mỗi người rốt cục rơi xuống đất, chỉ là như vậy, bày ở trước mặt người vương gia, chính là một cái lựa chọn thứ hai. Hoàng đế, tể tướng. Trên thực tế người nắm quyền trong tay và người nắm quyền trên danh nghĩa rốt cuộc nên phục tùng bên nào? Ý niệm này vừa tồn tại trong lòng, liền không có cách nào khôi phục lại sự bi thống đơn thuần vừa rồi. Hàn Thiện khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cục diện phụ thân đối chọi gay gắt với hoàng đế, mặc dù quá khứ sau đó nghe nói qua rất nhiều, phụ thân của hắn vốn chính là lấy cứng rắn chứ danh, cùng người châm chọc tình huống thật sự nhiều lắm. Vương An Lệ dẫn đầu và Vương An Thượng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy khẩu dụ của hoàng đế. Làm quốc trượng Vương Bảng, sững sờ tại chỗ. Không biết là nên hướng con rể khấu tạ thiên ân, hay là không đi khiêu chiến giới hạn cuối cùng của mộ tế. Vương Ngao xúc động đứng lên, y luôn luôn là người cung kính nhất trong nhà họ Vương đối với hoàng đế, đang muốn lĩnh chỉ tạ ơn, chỉ là sau khi liếc mắt nhìn về phía đầu giường, đột nhiên liền cứng đờ. Hàn Thiện nhìn theo ánh mắt của Vương Củng, thấy được cha của mình. Nỗi đau bi ai vì bị thương vừa rồi đã bị quét sạch trên mặt cha hắn. Tấm mắt sắc bén và lạnh lẽo dường như đóng băng cả người Vương Củng. Hàn Lam giật giật khoe miệng, muốn cười lại không thể cười ra, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của phụ thân. Phụ thân trong trí nhớ của Hàn Tranh, luôn hòa ái dễ gần, cho dù mình phạm sai lầm, cũng sẽ giảng đạo lý thật tốt, mà không phải trực tiếp vận dụng gia pháp. Hắn chưa từng có qua phụ thân như bây giờ, một cỗ phẫn nộ lạnh như băng đến cực hạn. Trong phòng yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng nước nở cũng không còn. Tiếng gào khóc vừa rồi dường như không tồn tại đứa nhỏ nhất trong phòng, Vương An Thạch chỉ mới 5-6 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, vừa rồi còn khóc theo cha mẹ, bây giờ đã bị mẹ che miệng lại. Triệu Hú có vài phần buồn bực, đường đường là ngoại thích thiên gia, lại sợ hãi dâm uy của nghịch tặc như thế. Vương An Thạch vừa mới tắt thở, hắn không tin Hàn Cương sẽ nổi báo ở chỗ này. Nếu như Hàn Cương thật sự đại náo vương phủ, thì càng như Triệu Húc mong muốn. Vương gia tất nhiên sẽ xa lạ, danh tiếng của tể tướng ương ngạnh truyền ra ngoài, cũng sẽ dẫn tới thù hận của trọng thần tấn đảng. Quan trọng hơn, là trung lương thế gian ít nhất biết bọn họ cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, hoàng đế cũng vẫn đang cố gắng. Nhưng tạm thời Triệu Hú không thể được như ý nguyện, Hàn Cương vẫn trầm ổn như trước, xin hỏi bệ hạ, hôm nay bệ hạ tới đây là để lấy tôn tế hay là để thiên tử tới đây? Tham hỏi là tôn tế, truy tặng là thiên tử. Triệu Hú trả lời một câu, lại nói, Sở quốc công công cao cái thế, có thể là Sở vương. Sinh ra là quốc công, chết làm quốc vương, đây là lời khen ngợi của quyền hạn định sách. Hàn Kỳ hiện giờ được phong ngụy vương, Vương An Thạch làm Sở Vương vốn là thuận lý thành trương. Lễ viện thái thường sẽ tìm lệ cũ để so sánh, không cần hoàng đế dụng tâm làm điều thừa thái. Hàn Cương trước sau không cho hoàng đế sắc mặt tốt, nhưng lần này, ánh mắt hắn nhìn hoàng đế thực sự mang theo sát khí, chấn trong phòng không người nào dám lĩnh chỉ tạ ơn. Nếu như bệ hạ thật sự còn nhớ rõ cô Sở Quốc công định sách bảo vệ, xin bệ hạ để cho vương gia an hưởng phú quý, không nên kéo vương gia vào. Chương 8. Quân thần 2. Chương 8. Quân thần trung. Thiên tử nổi giận, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, đây là cách nói của Đường sư đương nhiên, tám chữ, sắc nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, này khẳng định là khoa trương, ít nhất hoàng đế lại tống, ngoại trừ thái tổ, thái tông thời khai quốc, mấy vị thiên tử khác, bên trong có ảnh hưởng giáo dục mình phải chịu, bên ngoài có quần thần nho môn áp chế, giận dữ cũng không làm được sắc nằm trăm vạn cùng đổ máu ngàn dặm. Nhưng đối mặt chính diện với thiên tử đại tống, trừ phi là Lý Thẳng khí hùng gan lớn hơn người, không thể thiếu hai chân run rẩy, mồ hôi chảy ra như nước, còn có ví dụ trực tiếp dọa ngất xỉu. Về phần cơn giận của tể tướng như thế nào, Đường sư không nói. Nhưng ở đại tống, tể tướng cũng có thể nắm tiền đồ của thần Liêu tầm thường, thậm chí cả tính mạng của bản thân, một khi nổi giận, ở trước mặt cũng ít có người không run rẩy trong lòng mấy cái. Mấy ngày trước, Trương Hàm không hài lòng với báo cáo của một chi huyện đến báo cáo công tác theo lệ, nói trước mặt hai câu, khiến người ta phát bệnh động kinh, miệng sùi bọt mép ngay trong sảnh đường, cuối cùng không thể không gọi y quan Hàn Lâm tới cấp cứu. Hàn Cương miệng lưỡi không buông tha người cũng không ít, bị hắn răn dạy qua liền bị dọa đến chỉ biết thỉnh tội, ngay cả giao lưu đứng đắn cũng không làm được, cách một đoạn thời gian liền có một hai cái. Đại thần có thể ở trước mặt hắn nói cười không câu nệ, càng là một bàn tay cũng có thể đếm ra. Hôm nay mới mở miệng đã bị Hàn Cương đánh cược hai câu, trong lòng Triệu Hú đã giận dữ, nhưng không làm được đổ máu ngàn dặm, ngay cả phát tác cũng không dám. Nhưng đối mặt với tể tướng đang nổi giận, hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện, cũng không đến mức bị Hàn Cương xông lên, rối loạn đầu trận tuyến. Sở Quốc công công cao đương thời, cận thế chỉ có Hàn Kỳ có thể so sánh, Hàn Kỳ phong vương, Sở Quốc công sao có thể không thể? Hoàng hậu của chấm, lại là nữ tôn của Sở Quốc công, phụ tổ của hoàng hậu, đều có thể phong vương, cũng có thể theo lệ. Chấm muốn vương thị, che chở Sở công một môn, tướng công cảm thấy có chỗ nào không ổn. Triệu Hú ở trong tầm mắt lạnh như băng của Hàn Cương càng nói càng lưu loát, cuối cùng thậm chí còn cả gan trực tiếp chất vấn Hàn Cương. Không có người phụ họa, càng không có người kích động. Cho dù hoàng đế giống như lại bất bình thay Vương An Thạch, nhưng tất cả mọi người đều biết, rốt cuộc y đang làm cái gì. Hoàng đế không có thực quyền, lại tới khiêu chiến quyền tướng, tựa như chuột con khiêu khích lão mèo không biết tự lượng sức mình. Nhìn Hàn Cương lúc này, khiến người ta cảm thấy như có sấm sét sắp nổ ra. Vương Tiền Cơ, Vương Đàn không hẹn mà cùng co rụt người lại, đệ tử Vương gia bên ngoài càng nhao nhao lui về phía sau nửa bước. Không có ai muốn bị cuốn vào làm bị thương. Nhưng Hàn Cương không phát tác, hắn phảng phất đứng ở trên chín tầng mây, từ trên cao nhìn xuống, lặng lặng nghe Triệu Hú giải thích cùng chất vấn một hồi. Sau một lát, chậm rãi mở miệng, mời bệ hạ hồi cung. Hàn Cương không muốn để ý tới Triệu Hú nữa. Nếu đã xác nhận, Triệu Hú cũng không trở nên thành thật nghe lời, vậy hắn phải tiếp tục ở trong cung đợi. Hai năm nay Triệu Hú đã thành thật, Đô Đường cũng không đối chọi gay gắt nữa, hơn nữa đối với sự nghe lời của hắn, đã ban thưởng tương ứng. Lần này để cho hắn xuất cung, chính là một trong số đó. Thật không ngờ, mới buông lỏng dây xích trên cổ, liền quay đầu há mồm, lại muốn cắn người. Hàn Cương không có ý nghĩ cắn ngược lại, càng không có tâm tình tranh chấp trên ngôn từ, hắn là quyền tướng, có thủ pháp xử trí của quyền tướng. Thả Triệu Hú ra, là một câu nói của hắn. Thu Triệu Hú trở về, đồng dạng cũng chỉ cần một câu. Nghe được lời Hàn Cương nói, trong mấy tên nội thị đi theo Triệu Hú, có hai người một trái một phải bước nhanh về phía trước, một tay kẹp lấy Triệu Hú. Túi đầu, cung kính nói, mời bệ hạ hồi cung. Triệu Hú nhỏ gầy, hai nội thị thân hình cao lớn, kẹp chặt hoàng đế, gần như nhấc đồng y lên. Triệu Hú lập tức hoảng hồn, thật vất vả mới chiếm được chút ưu thế, hắn còn muốn biện hộ với Hàn Cương một chút, nhưng Hàn Cương lại trực tiếp gọi người bên cạnh trông coi hắn. Khí tức quen thuộc, tỉnh lại ký ức lâu dài tới nay. Những năm này gặp phải, khiến hắn không khỏi hét dầm lên, các ngươi muốn làm gì? Xin bệ hạ hồi cung. Chấp tới. Xin bệ hạ hồi cung. Chấm. Xin bệ hạ hồi cung. Hàn Cương. Xin bệ hạ hồi cung. Hai nội thị giống như bát ca được dạy dỗ tốt, bất luận Triệu Hú muốn nói gì, chỉ cần thấy y mở miệng, liền lập tức một câu, mời bệ hạ hồi cung, ép Triệu Hú ngay cả một câu cũng không nói hết được. Người trong Phúc Ninh cung tuyệt đối sẽ không đánh hoàng đế, phàm là thời điểm muốn ước thúc Triệu Hú hành động cùng ngôn tử, hoặc là vẫn không có đáp lại, khi không có người như hắn, hoặc chính là giống như hiện tại. Mặc kệ Triệu Hú là chửi ầm lên, hay là đập bàn đánh ghế đầu, thậm chí đập cả chén trà vào đầu công nhân, đập đầu rơi máu chảy, bọn họ đều sẽ giống như trên cây biết, lặp lại mấy âm tiết không ngừng, thẳng đến khi Triệu Hú chịu thua mới thôi. Hàn Cương, Hàn Tặc, ở trong cung bị người ta bắt nạt, Triệu Hú dần dần cho là bình thường, nhưng ngoài cung chịu đục như thế, nhất là ở nhà mẹ đẻ hoàng hậu, điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy thẹn thùng. Hắn trợn mắt nhìn Hàn Cương, thậm chí chửi ầm lên, nhưng Hàn Cương lý không để ý tới hắn, mà nội thị vẫn luôn ở bên hai, lặp lại năm chữ, mời bệ hạ hồi cung, một lần lại một lần. Triệu Hú hy vọng Hàn Cương có thể có phản ứng, có thể khiến hắn mắng một trận thoải mái, nhưng hắn không đợi được Hàn Cương liếc mắt một cái. Hắn còn hy vọng Vương gia có thể giải vây cho hắn, nhưng hắn cũng không đợi được người nhà họ Vương trợ giúp, chỉ nhìn hắn bị tiểu nhân khi nhục. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tức giận ghi nhớ từng người trong phòng, trong bao kẹp của nội thị ôm hận mà đi. Trong phòng vẫn không có một chút tiếng động. Người Vương gia sớm đã xem lên người, tể tướng căn bản là không coi hoàng đế ra gì. Hoàng đế ở trong cung bị kiềm chế, loại chuyện này sớm đã không có gì lạ, người trong kinh sư đều biết. Bình thường nghe thấy, bây giờ cũng chỉ cảm thán hai tiếng. Nhưng hiện trường chứng kiến lại khiến người người kinh hồn tán đảm. Trong này thậm chí còn bao gồm Vương An Lễ cùng Vương An Thượng. Chỉ có Hoàng hậu Vương Việt Nương, khi hoàng đế bị nội thị bức ra ngoài, không hề sợ hãi, không hoảng loạn, nhưng cũng không có ý đồ trợ giúp hoàng đế. Trên mặt nàng đều nhìn không ra một chút cảm xúc dao động, giống như đeo một bộ mặt nạ giống khuôn mặt như lúc, vô thanh vô tức đứng ở một bên, phảng phất một pho tượng. Triệu Hú không để ý mà đi, nàng chỉ trầm mặc tiến lên, trước Di Thể Vương An Thạch đi tới trước một phen đại lễ, tiếp theo cũng quay người đi ra cửa. Hoàng hậu, Hàn Cương vẫn luôn an tĩnh nhìn hoàng hậu hành lễ, khẩn cầu minh phúc cho Vương An Thạch, mãi đến khi Vương Việt Nương sắp bước ra cửa, hắn mới đột nhiên mở miệng. Vương Việt Nương đứng trước ngưỡng cửa, quay đầu lại, đôi mắt hắc bạch phân minh bình tĩnh nhìn Hàn Cương. Hàn Cương hơi cúi đầu, làm cổ điện hạ rồi. Tể tướng đối với hoàng hậu nói vất vả, từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện lạ như vậy, Hàn Cương làm rất đương nhiên, phụ huynh hoàng hậu ở đây cũng nghe được là đương nhiên. Cùng hoàng đế như vậy, hoàng hậu có thể không vất vả sao? Vương Việt Nương thu liễm lễ nghĩa, phúc một cái, làm phiền dượng nhớ mong, nhưng nếu chất nữ đã gả cho quan gia, vậy hầu hạ quan gia chính là phần nội sự của chất nữ. Nói cách khác, mặc kệ vị hôn phu không thành người như thế nào, cũng không cần một người ngoài đến nói một câu, cất vả, đối với nàng. Hàn Cương gật đầu, đưa mắt nhìn hoàng hậu rời đi. Quay đầu lại nhìn lại đám con cháu Vương gia câm như hến, hắn là cháu gái, so với huynh đệ, đường huynh đệ của nàng, đều càng giống nam nhi. Thật đáng tiếc. Hàn Cương lại một lần nữa tiếc hận từ đáy lòng. Trong đám cháu của Vương An Thạch, cũng chỉ có một đứa thành khí như vậy, hết lần này tới lần khác còn gả cho hoàng đế. Nhưng may mắn là, trong cung đến nay không có nơi nào ra ngoài, bao gồm cả hoàng hậu, tất cả phi tần cung nữ đều không có sinh con. Mặc dù thế gian đều đồn đại, các tể phụ đều đang đợi hoàng tử sinh ra, sau đó để cho Triệu Hú nội thiền làm thái thượng hoàng. Nhưng Triệu Hú vì không để cho ngôi vị hoàng đế rơi xuống, hai năm qua vẫn là đang ra sức cải tấy. Trong cung có nhiều phi tần có danh vị hơn 10 người, cung nữ tiếp nhận ơn trạch cũng không ít, nhưng mấy năm qua, đừng nói có con cái sinh ra, trong cung ngay cả một người mang thai cũng không có. Không thể không nói, trong chuyện này, Trương Hàm quả nhiên đã dùng hết 12 phần tâm. Hàn Cương xem báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ của hoàng đế mà thái y cục đệ trình, công hiệu của dầu hạt đông đã biểu hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên chuyện này chôn sâu trong lòng hai người Hàn Cương và Trương Hàm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài một chút nào. Trong phòng bệnh của Vương An Thạch, giờ phút này không ai dám quấy rầy Hàn Cương. Thủ đoạn Hàn Cương ứng đối hoàng đế vừa rồi đã nói cho bọn họ biết, người cầm quyền chân chính của đế quốc Đại Tống rốt cuộc là ai. Mãi đến khi Hàn Cương thu hồi suy nghĩ, trở lại giường bệnh của Vương An Thạch. Nô thị đang ngồi bên giường bệnh lau mặt cho Vương An Thạch. Mẹ vợ của ông vẫn luôn tập trung ở đó, tất cả những gì vừa xảy ra, bà hoàn toàn không để ý nhìn thấy Vương An Thạch và Nô thị, hốc mắt Hàn Cương lại có chút chua xót, chớp chớp mắt, quay đầu nói, năm đó tiên đế mới đăng cơ, nhạc phụ sự kỳ vọng của thiên hạ 30 năm, làm tướng chính là chuyện sớm muộn, không cần thiết lập tân pháp, tạo tân luận, khiến cho chúng bạn xa lánh. Ông tàn thủ thiếu, đối với thành pháp chỉ làm càng dễ, Thái Bình tể tướng hoàn toàn có thể làm được bốn bề ổn định. Nhưng nhạc phụ vì ân chi ngộ của tiên đế, vứt bỏ cả đời mệnh lệnh, càng phản bội với rất nhiều bạn cũ. Vương An Lễ nghe ra, Vương An Thượng cũng đã nghe ra, trong đám con cháu Vương gia có chút đầu óc cũng đều hiểu rõ, đây là phản bác đối với lời nói của Triệu Hú vừa rồi. Bây giờ nhạc phụ vì một thân phỉ báng Triệu thị, cúc cung tận tụy vì thiên hạ, phần nhân tình này, hoàng đế không nhớ được, nhưng người trong thiên hạ đều còn nhớ rõ. Nhạc phụ đã quá xứng đáng với Triệu gia, một môn Vương thị hôm nay có thể an hưởng phú quý, không cần phải mạo hiểm nữa làm gì nữa. Bất luận ngày sau thế cục như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng vinh hoa phú quý của Vương thị. Nể mặt Vương An Thạch, chỉ cần Vương gia không sinh sự, Đô Đường nhất phái sẽ không gây khó dễ với Vương gia. Cho dù ngày sau có một ngày hoàng đế cầm quyền, cũng sẽ không xuống tay với nhà mẹ đẻ hoàng hậu, tình cảm của Vương An Thạch hắn còn chưa hết. Vương gia bây giờ khác với các thế gia đại tộc khác phải đứng về phe phái, không cần phải đi mạo hiểm, chỉ cần không làm gì, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu, đương nhiên, quan trọng nhất chính là không làm gì cả. Hàn Cương nhìn Vương cùng thật sâu, thấy sắc mặt của Vương An Thạch trắng bệch. Hướng chính trị của con cháu Vương gia, ông ta luôn rõ ràng, cho dù muốn làm, cũng phải xuất phát từ bản tâm, không nên dùng ngôn từ để uy hiếp, vẫn là chỉ trích hoàng đế mới được. Nhưng cho dù ở chính trị ấu trĩ như Vương cùng, cũng biết một khi lựa chọn đứng về phía hoàng đế, sau đó bị Đô Đường thanh toán, thì không nên kiếm cớ nói là bị người uy hiếp. Được rồi. Hàn Cương nhìn lại Vương An Thạch, để nhạc phụ an tâm đi thôi. Chương 9. Quân thần. Chương 9 quân thần, hạ. Lúc Trương Hàm xuống xe liền cau mày. Lúc hắn chạy tới phủ sở quốc công, người Vương gia rốt cục bắt đầu xử lý tang sự, trong trong ngoài chính là một đoàn loạn. Một đám người khiêng trúc và chăn nhỉ từ cửa hông đi ra, đặt sắt tường vây quốc công phủ, xem ra là muốn dựng lều. Cách tường vây, bên trong một hàng cây bách, có thể nhìn thấy 7-8 người đang quấn lụa ở đó. Trên bậc thang cửa chính, hai chiếc đèn lồng đỏ vốn treo ở cửa hiên ngã ngang dọc xuống đất, hai chiếc đèn lồng giấy trắng chuẩn bị thay thế cũng nằm ở một bên. Một chiếc thang che dựng lên cửa, bốn người bên dưới nhìn, hai người đỡ, chỉ có một gia đình gầy gò dẫm lên đỉnh thang, chuẩn bị buộc tấm biển vải bố trắng lên. Còn có mười mấy người cũng không biết là đang làm cái gì, đi đầy đất, một đoàn loạn. Thấy hơn trăm người của Trương Hàm tràn vào, lại vội vàng thu dọn thang, đèn lồng ngoài cửa, càng loạn đây còn giống như là dáng vẻ của gia đình tể tướng sao? Sao lại không chuẩn bị trước, người đã đi một canh giờ rồi, bọn hạ nhân còn chưa thay xong quần áo, chuyện này là sao? Vương An Thạch vừa đi, người trong phủ không còn tâm phúc, nhưng chẳng lẽ người của quản sự cũng không còn nữa sao? Trương Hàm nhìn nhiều một chút, sắc mặt liền trầm xuống một phần, đợi đến khi mấy người trước cửa nên đón, đã là đen như đáy nổi, liền phát tác tại chỗ, ai ở quản sự? Một người dẫn đầu hành lễ với Trương Hàm, vừa khom lưng đã nghe Trương Hàm hét lên một tiếng, liền cứng họng, nhất thời không kịp phản ứng. Một người đi theo phía sau hắn tiến lên, Trương Hàm nhận ra hắn là lão quản sự Vương gia làm mấy chục năm, lấy tay áo lau mặt, túi đầu nói, bẩm tướng công, là tiểu nhân đang quản. Trương Hàm giơ ngón tay chỉ về phía tường, cửa chính, sao lại loạn thành bộ dạng như vậy? Trương Hàm nói với giọng điệu không tốt, quản gia chấn định, tướng công dùng, thật ra mọi chuẩn bị này vốn đã sẵn sàng. Nhưng trước khi thiên tử giá lâm, lại đều rút về. Hồ đồ. Cô gia nhà ngươi liền nói cái gì? Nhị cô gia ở bên trong, là đại lang phân phó. Quản gia liếc người bên cạnh một chút, sắc mặt người nọ càng thêm khó coi. Hàn Ngọc Côn còn ở bên trong, nhị cô gia nghỉ ngơi ở bên trong. Tiểu nhân đã phái người đi thông báo cho thiếu gia và nhị cô gia, lập tức sẽ đi ra đón tướng công. Sớm chuẩn bị cho tốt, đừng để cho người ngoài cười. Trương Hàm lại nhìn đống vải dầu trúc rải rác ở góc tường, không đợi người nhà họ Vương ra đón, đã đi thẳng vào trong. Quản gia theo một bước liền ngừng, nhưng vừa rồi người dẫn đầu kia cũng theo tới. Trương Hàm không để ý tới hắn, đi vài bước, đống cảm thấy không đúng. Lúc qua cửa, thuận thế liếc mắt nhìn qua khóe mắt, liền phát hiện có vài phần quen mắt. Vượt qua ngưỡng cửa, đi được hai bước, hắn đột nhiên nhớ ra, đây không phải là con rể của Vương An Thạch sao? Viên và táo của Hàn Cương, con trai của cố tướng Ngô Sùng, Ngô An Chỉ. Nhưng Trương Hàm không nhớ ra hắn làm việc ở đâu, ánh mắt Trương Hàm vừa quét qua người Ngô An Chỉ, cố tướng chi tử lớn hơn Hàn Cương mấy tuổi, đã là bộ dáng lao đầu nhi, có thể thấy được những năm qua cũng không như ý 20 năm trước, Vương Anh Anh mất sớm, lúc ấy Hàn Cương và Ngô An Chỉ đều đứng ở cửa làm tiếp khách. 20 năm sau, Vương An Thạch bệnh chết, Hàn Cương ngồi ở gian trong, người nhà họ Vương cũng không dám làm phiền ông ta, Ngô An Chỉ thì vẫn đứng ở cửa. Với khởi điểm của Ngô An Chỉ, ít nhất có thể làm được chi châu, nhưng trưởng quận châu không ai không vào kinh hoàng, đô đường đình thăm, thậm chí là chi huyện đời trước, trước khi nhậm chức đều phải đến bái kiến tể tướng một lần, mà Trương Hàm không nhớ rõ mấy năm nay đã gặp qua Ngô An Chỉ hoặc là nghe qua danh hiệu của hắn. Trương Hàm sắp quên mất tướng mạo của Ngô An Chỉ rồi, nếu không phải mười mấy 20 năm trước, khi Ngô Sung Chính chạm tay có thể bỏng, Trương Hàm đã từng chạm mặt ông ta nhiều lần, hơn nữa lại ở trước phủ Vương An Thạch, đột nhiên đối mặt, nhất định là không nhận ra. Đây là kết quả của việc lựa chọn sai lầm. Trương Hàm thở dài, nhưng cũng không trách được hắn, tiên đế trọng dụng Ngô Sung chính là vì kiểm chế Vương An Thạch đương quyền. Thông gia của tể tướng, để chứng minh mình là công mà vong tư, không thiên vị, cũng chỉ có thể một đường phản đối phái làm đến cùng. Ngô Sung cũng chính là dựa vào phản đối Vương An Thạch, phản đối đảng mới, mới một đường thăng chức, làm đến vị trí tể tướng. Nhưng năm đó theo Vương An Thạch rời chức, đảng mới phân liệt, Ngô Sung cũng mất đi chỗ đứng ở trong triều, lập tức bị Vương Củng, Thái Sắc có thể tiếp tục thi hành tân pháp lại nghe lời thay thế. Đây là kết cục một con ngựa chết, một con ngựa chết, một con ngựa chết. Nhưng có thể lên làm tể tướng, cho dù chỉ có một ngày, đó cũng là thành tựu ngàn vạn quan văn tha thiết ước mơ. Không chỉ có thể hưởng dụng cả đời, còn có thể ấm áp con cháu. Ngô Sung lựa chọn phản bội với bạn cũ Vương An Thạch, trải phẳng con đường tấn thân của mình, cũng khiến cho con gái lớn của Vương An Thạch gả tới không có chỗ đứng. Nói trở lại, lấy thân phận địa vị của Ngô Sung, trên triều đình bị thua thiệt, cũng không có mặt mũi chút giận lên trên người nhi phụ, cho đại nữ nhi Vương gia xem thường, cũng chỉ có thể là người trong nhà Ngô gia. Ngô An Chỉ đường đường là nam nhi bảy thước, ở nhà không thể che chở hộ gia, cũng là hắn vô năng. Mấy năm trước, nữ nhi Vương thị buồn bực mà chết, so với Hàn Cương hai mặt triều đình, chị học đều có phân tranh, nhìn xem nhị nữ nhi gả cho hắn, phu phụ Vương An Thạch thủy chung không chịu tha thứ Ngô An Chỉ, cũng không phải không có lý do. Trương Hàm đi vào trong, Ngô An Chỉ nhắm mắt theo đuôi đi vào. Ở bên cạnh ngồi tiếp cẩn thận, nhìn thấy muốn bắt chuyện, lại muốn nói lại thôi. Trương Hàm thấy nhiều biểu tình tương tự, muốn ở trước mặt mình lấy lòng, lại không bỏ xuống được mặt mũi. Trương Hàm không để ý tới ý của Ngô An Chỉ. Vương An Thạch muốn giúp hắn một tay, chỉ cần một câu là đủ rồi, nếu Vương An Thạch từ đầu đến cuối không mở miệng, vậy Trương Đôn cũng sẽ không bao biện làm thay. Nghĩ đến Hàn Cương đại khái cũng có ý nghĩ này, vẫn luôn không để ý tới vạt áo của mình. Tiền viện đang bố trí, linh đường sẽ thiết lập ở chỗ này, trước đó đã chuẩn bị xong thọ tài mới được mang đến tiền viện. 7-8 gia đình đang ở một bên thở dốc, nhìn thấy Trương Hàm tới, nhất thời gà bay chó sủa, nhao nhao buôn tẩu né tránh. Trương Hàm sớm đã quen, cau mày đi qua, tỉ mỉ xem xét từ đầu đến cuối khối thọ tài rõ ràng có trọng lượng không nhỏ này. Nhìn hoa văn, là độc mộc thành quan, so với thập toàn tài, thập nhị nguyên chắc vá từ nhiều khối gỗ, tất nhiên là mạnh hơn nhiều. Không lưng, con ngón tay gõ hai cái lên nắp quan tài, len ken mang theo thanh âm. Trương Hàm nhìn lướt qua phía sau, nguyên liệu gì? Nô An Chỉ dừng một chút, có mấy phần không nắm chắc, nam mục. Trương Hàm thẳng eo thu tay lại, loại chuyện này cũng không biết, thái độ của Vương gia đối với Ngô An Chỉ có thể thấy được luống đốn. Trương Hàm không hiểu vật liệu gỗ, nhưng khối vật liệu này không phải do gỗ lim hắn biết. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì nơi sản xuất vật liệu gỗ thượng đẳng giao châu hiện giờ, ngay cả núi cũng bị Trương gia khuyên chọn, vật liệu gỗ sản xuất đều do Trương gia quổng, hiệu buôn cảnh, bán. Vật liệu gỗ đứng đầu có thể làm xà nhà chính và thọ tài đều là một củ cải một cái hố, toàn bộ do nhà cao cửa rộng hiển quý đặt trước cho Trương gia. Những người này không quan trọng, có người giúp Trương gia ký, quan trọng thì hắn ít nhiều nhớ rõ một chút, mà tài liệu làm thọ tài dự bị cho Vương An Thạch, Trương Hàm căn bản không biết. Trương Hàm ung dung gật đầu, không nói nhiều với Ngô An Chỉ, quay người nhìn cửa nhỏ thông hướng hậu viện. Vương An Lễ, Vương An Thượng bước nhanh ra trước, Vương Bàng theo sát ở phía sau, dừng lại một chút, mới thấy Hàn Cương bước ra khỏi cửa. Cho dù vừa rồi gây ra chút nhiễu loạn, thúc chất Vương gia đã một lần nữa trở lại trong bi thương huynh phụ qua đời. Đối với Trương Hàm đến đây chất hỏi, cũng không có quá nhiều tâm tình tiến hành tiếp đãi. Sau khi chào hỏi một phen, thúc chất Vương gia tiến đến xử lý sự vụ tang lễ, Ngô An Chỉ thì ở mức quay đầu làm tiếp khách của hắn. Vị khách tôn quý Trương Hàm này lại để cho Hàn Cương ra mặt tiếp đãi. Cùng Trương Hàm đi vào trong, Hàn Cương nói, không ngờ Tử Hậu huynh là người đầu tiên đến. Dù sao tình cảm của ta và Sở Công cũng khác nhau. Lần đầu tiên gặp Tử Hậu huynh chính là ở phủ Nhạc phụ đấy. Khi đó cũng không ngờ Ngọc Côn ngươi có thể làm rể hiền của Sở Công gia. Trương Hàm nhìn phía trước, mở trừng hai mắt, ký ức hiện lên khiến nỗi lòng chập trùng, càng không ngờ ngươi và ta còn có ngày hôm nay. Lại có ai có thể nghĩ đến? Hàn Cương lắc đầu nhìn bầu trời ảm đạm, để Tam Mệnh Tăng năm đó danh chấn kinh sư lên phán, hắn cũng không tính đến. Tam Mệnh Tăng nguyện thành, khi Ninh thời danh chấn kinh sư, được xưng có thể đoạn nhân tiền Trần hậu thế kiếp này, cho nên được xưng Tam Mệnh Tăng. Chỉ là năm đó Hàn Cương đi chùa Đại Tướng Quốc, có lòng mời hắn tính một quẻ, chỉ là không gặp được, sau đó không có tâm trạng đó, sau đó, Tam Mệnh Tăng tọa hóa chùa Tướng Quốc, đến nay lại có 10 năm. Trương Hàm nhếch khóe miệng, cười như không cười, nguyện trở thành hòa thượng kia, lúc trước đã phán ta có hy vọng làm công hầu.
Ồ, thật sao?
Ừm, chỉ cần ta có thể trung thành với chuyện này, tất có thể làm quan cực. Trương Hàm nói xong, nhìn về phía Hàn Cương, Hàn Cương lại nhìn qua. Hai người nhìn nhau, muốn cười, nhưng lại cố nhìn xuống, cuối cùng đều hóa thành thở dài. Hai chữ trung thành, là không cần phải nói thêm nữa. Hai người bọn họ, nếu như ngày sau chuyện bại, đều là muốn lấy thân phận gian thần nghịch tặc, bị quốc sử đóng đinh trên trăm thế và năm. Nghe nói vừa rồi hoàng đế mất mặt. Đi vài bước, Trương Hàm lại hỏi.
Ừm.
Hàn Cương nhìn phía trước. Là vì vương gia. Hàn Cương gật đầu. Không phải bởi vì Triệu Hú muốn liên lụy vương gia vào, hắn cần gì phải nổi giận. Chờ Triệu Hú hồi cung, bảo hắn nghĩ lại một năm rưỡi, Hàn Cương khởi xướng nghị luận ở hội nghị chính là được, thanh thản ổn định đứng ở phía sau màn, căn bản không cần thiết tự mình nhảy ra. Lần này, Ngọc Côn ngươi phải đứng trên đầu sóng ngọn gió. Trương Hàm nhẹ nói. Truy phong ông ngoại của mình, nếu để người ngoài nói, hoàng đế thật ra làm không tệ, Hàn Cương đẩy hoàng đế trở về, thật ra có chút quá đáng. Nhưng Hàn Cương cũng không hối hận. Hắn chưa bao giờ hối hận vì chuyện này. Nếu hoàng đế không có ý tốt, vậy thì nên mắng. Hiện giờ nàng cũng không cần phải ủy khuất chính mình. Về phần lời đồn bên ngoài, rốt cuộc là đang truyền cái gì, vương gia nói ra cũng không ai tin tưởng, càng không phải hoàng đế nói là tính, mà là Hàn Cương hắn nói. Sớm muộn gì cũng phải quen thôi. Bất luận là hoàng đế hay là người đời. Chương 10. Miếu đường, 1. Chương 10. Miếu đường, 1. Tang lễ của Sở Quốc Công Vương An Thạch đang tiến hành. Quan viên trong kinh sư, phàm là hơi có chút mặt mũi, đều đến nhà phung viếng. Báo chí lớn nhỏ trong kinh sư cũng lần lượt đưa ra rất nhiều trang báo, dùng để đưa tin cuộc đời của Vương An Thạch, cũng khen ngợi phương pháp mới. Mà ở trong phủ Sở Quốc Công, con rể và cháu rể của Vương An Thạch, hoặc là nói Tể tướng và hoàng đế, cho dù tranh chấp bọn họ gây ra vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng đối với tòa soạn báo lớn như Tể Vân Quái báo, đã không còn là bí mật gì nữa. Bàn về chuyện trong nhà đại thần bình thường đều phải nghiêm mật qua hoàng cung. Nhưng tranh chấp giữa hoàng đế và Tể tướng, phát sinh ở trong nhà Sở Quốc Công vừa mới qua đời, chính là lúc nhiều người nhiều miệng tạp, như thế nào cũng khó có khả năng tránh phát tán ra bên ngoài. Cung chính cắn cắn bút, mặt ủ mày trao đối với một bài viết. Nội dung bản thảo ngược lại đơn giản rõ ràng, chính là điều lệ, tiền lệ đưa tin triều sâu đối với đại thần triều đình lúc truy tặng. Mà việc cung chính phải làm, không phải sửa chữa bản thảo, bởi vì bản tin này vừa mới thông qua hội nghị biên tập trưởng trong xã đã định bản thảo, mà là muốn nhằm vào bản tin này viết xuống một bài bình luận. Mục tiêu là chuyện gì? Ở trong ban biên tập là không hỏi tự hiểu đây chính là cách làm của Tể tướng Hàn Cương mà cung chính hiểu rõ nhất quán. Thuận tiện công bố tin tức, so với tin tức ngầm chờ ở bên ngoài không bị khống chế truyền bá lung tung, còn không bằng mình trước tiên cùng bản đoàn xuất hiện. Đương nhiên, nói như thế nào tức không vi phạm sự thật, lại có thể được đại đa số người tán đồng, đây vẫn là có kỹ xảo, cũng cần trải qua khảo nghiệm cẩn thận. Mà tin tức không tiện công bố, trước khi truyền bá ra, giống như loại mụn, trước tiên tiêm mấy thang vaccine phòng bệnh, mấy bài báo nhìn như không liên quan, cho độc giả một cái khái niệm vào trước là chủ, như vậy tin tức tản ra cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Những tin tức được giải rác trong mấy ngày nay, thực ra đã giới thiệu về quá trình mà Tể thần truy tặng sau khi qua đời, còn có thân phận địa vị của Vương An Thạch, ước chừng có thể được truy phong như thế nào. Phối hợp với văn chương hôm nay, đợi đến khi chuyện đó truyền đến thai quân dân kinh sư, đủ để cho người ta cảm thấy hoàng đế lúc ấy là cố tình gây sự, cho nên chọc giận Tể tướng. Nhưng để làm mọi chuyện ổn thỏa hơn, còn cần một bình luận thích hợp. Không thể để cho độc giả sau khi chuyện này cảm thấy bản tin tức cùng bình luận này chính là vì làm nền cho chuyện kia, lại muốn để cho độc giả sau khi nghe được tin tức kia, có thể lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của hoàng đế lúc đó. Là một biên tập viên thâm niên trong tòa soạn báo, đã lấy được chức danh biên tập cao cấp, cách biên tập viên cao hơn một bước, cách tổng biên tập viên cũng không tính là xa xôi, trong xã có tư cách viết bình luận, trình độ của cung chính ở phương diện này cũng coi như là có tiếng đồn. Chỉ là dù có tài như thế nào, muốn viết bình luận xong, cũng là một chuyện khá phí sức cân nhắc. So với ngồi trong phòng nhỏ, suy nghĩ sâu xa trong cung chính, bên ngoài phòng lớn, một đám biên tập thì là nóng ruột nóng gan. Viết bình luận có thể tham chiếu nguyên bản, nhưng tin tức chờ đợi không có truyền về, bọn họ liền cái gì cũng không viết được. Nhưng còn có một bộ phận, là vì một ít việc riêng không đứng đắn. Hẳn là đi ra rồi chứ? Ai biết? Đô đường bên kia luôn luôn là chậm. Tốt xấu gì cũng phải truyền chút tin tức về trước đã. Có lẽ sắp rồi. Chắc là sắp rồi. Đường mới tới. Cái gì? Tuổi trẻ có thể chịu khổ, Phương ông sẽ bảo hắn mang theo tin tức chạy về trước. Đô đường từ sau khi thành lập, tránh cho có người tung tin đồn nhảm hoặc người khác, đồng thời vì câu thông trong ngoài, không cho châu huyện phía dưới giấu giếm đức chính triều đình, cho nên cứ đúng hạn tổ chức họp báo, thông báo các hạng quyết nghị của triều đình với các tờ báo. Nhưng cũng chỉ có phóng viên được đô đường công nhận mới có tư cách tham gia buổi họp báo của đô đường. Một tấm thẻ ra vào đánh lên đô đường cương ấn, chính là làm một phóng viên, có thể đạt được vinh dự cao nhất. Cho đến nay, tổng cộng cũng phát 30 tấm, đối ứng với hơn 30 phóng viên. Người lớn tuổi có hơn 60, trẻ tuổi nhất cũng có 40 hướng lên trên, đều là trầm ổn già dặn, hơn nữa sẽ không gây chuyện thị phi, góc độ đô đường. Những phóng viên này từng trải, tình cảm lại lớn, cầm giấy chứng nhận của mình, từ sau khi đô đường rời khỏi đây, thường thường đều có một đám quan nhỏ vây quanh bọn họ lịnh ngọt. Tòa soạn báo Tể Vân tuy đứng đầu tòa soạn báo, chứng nhận ra vào đô đường cũng chỉ có 5 tờ, trừ 3 tờ thuộc về chính phó tổng biên tập cùng một biên tập trưởng ra vào chứng cứ, chân chính chạy tin tức đô đường cũng chỉ có 2 người mà thôi. Vị trực nhật hôm nay kia, lớn tuổi chút, ăn không được mệnh, nhưng mạng lưới quan hệ sâu, tình cảm đủ, trong xã không thể rời hắn. Tòa soạn liền an bài một phóng viên nhỏ giúp đỡ chuẩn bị, thuận tiện truyền tin tức. Mấy biên tập viên đều đang chờ hai người bọn họ mang về tin tức, nói chuyện phiếm xong liền ngừng, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn ra cửa. May mà cũng không để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, một người vội vàng xông vào trong phòng. Vừa thấy người này, một biên tập đột nhiên nhảy lên, Đường Tử Minh. Tin tức đã truyền ra rồi. Đường Tử Minh thở không ra hơi, gật đầu, đi ra, đi ra. Nói như thế nào? Một đám biên tập viên xoát xoát xuống tới. Cố Sở Công tặng Sở Vương, Thái Phó, Hịch Văn Chính. Đường Tử Minh vừa nói, vừa gạt mọi người ra, vừa bước nhanh vào trong bộ phận biên tập. Tin tức này sắp truyền khắp đầu đường cuối ngõ, hiện tại tiết lộ một chút cũng không sao, nhưng không thể trì hoãn thời gian báo cáo cho tổng biên tập. Nghe Đường Tử Minh nói, bộ phận biên tập lập tức sôi trào, không phải vì Sở Vương và Thái Phó trong dữ liệu, mà là vì thụy hảo của Vương An Thạch. Một biên tập viên dương dương đắc ý, Văn Chính. Đều nói là Văn Chính đi. Một người khác thì đầy cõi lòng mất mát, còn tưởng rằng sẽ là Trung Hiến. Cung Ngũ, Cung Ngũ. Lại một người cách cửa phòng gọi Cung Chính, là Văn Chính, không phải Trung Hiến, lần này ngươi đoán sai rồi. Cung Chính tạm thời bưng bút, rút ra khỏi bình luận khó chơi, đi tới cửa, buồn hơn lao, đương gận Trung Hiến, buồn đức nghiệp, đương nhiên là Hịch Văn Chính. Nói không sai, chỉ là cực sai. Tuy ngươi nói thế nào, ván này là ta thắng. Từ khi lập quốc tới nay, đan diệp cứ ít, mà ở thời kỳ đầu nước, mấy năm gần đây đều là song trừ. Trong đó Văn Thần Chi Tiểu, lấy Trung Hiến, Văn Chính là cao nhất. Chỉ là phương hướng khen ngợi của hai người khác nhau, cũng chính là như Cung Chính nói, người Vân Lao sẽ là Cổ Trung Hiến, người Đức Nghiệp Long sẽ là Văn Chính. Trước Vương An Thạch, người hiến cho Cổ Trung, Triệu Phổ, Hàn Kỳ, Hám Văn Chính giả, Vương Tằng, Phạm Trọng Yêm đều là danh thần nhất thời, chỉ là phương hướng công lao sự nghiệp khác nhau mà thôi. Khai thác Hy Hà, tuy là do Vương Thiệu chấp hành, nhưng trung tâm chủ trì trong triều lại là Vương An Thạch. Sau khi Hy Tông Hoàng đế biết được Hà Hoàng đại thắng, đích thân đem ngọc đái ban cho Vương An Thạch, chính là vì tạ ơn Vương An Thạch vận công. Sau đó diệt giao chi dịch, ở trung tâm vẫn là Vương An Thạch. Hơn nữa binh pháp và quân khí dám để chấn vũ lực của đại tống, so với bất kỳ đại thắng nào cũng có ý nghĩa hơn, từ khi Hy Ninh mở rộng lãnh thổ tới nay, cũng đều xây dựng trên cả hai. Cho nên luận quân công, Vương An Thạch không thiếu. Sau này Vương An Thạch lại có công định sách, lấy Bình Chương chi tôn, lĩnh quần thần bảo vệ ấu chủ đăng cơ, cũng ở lúc cung loạn lập được công lao hắn mã. Cho nên lấy Vân Lao luận, Vương An Thạch thấy thế nào cũng hơn Hàn Kỳ, mà không kém Triệu Phổ, Trung Hiến hai chữ khẳng định đáng. Về phần Văn Chính, Vương An Thạch thì càng không cần phải nói. Công lao giáo hóa hơn xa Vương Tằng, văn học cũng hơn Phạm Trọng Yêm một bậc. Cho nên trong tòa soạn báo, gần như đều đặt ở hai cửa này. Sở dĩ nói là gần như là bởi vì còn có một người, cho rằng thụy hảo của Vương An Thạch là Văn. Người thắng đắc ý rào rạng, hướng về phía một gian phòng khác, chứ ông, lúc này người cũng thua. Hắn đắc ý ha ha cười, hành tích tiệp dư, cố thái phó thứ nhất đến giúp đỡ tiên đế, trung hương đại tống, thứ hai bãi thi phú dùng kinh nghĩa, có bổ vu thành giáo, há là Hàn, Dương Bối, chỉ đành trị Văn. Hàn Dũ đơn Hịch Văn, Dương Ước cũng chỉ có một Hịch Văn, hai người nổi tiếng nhất thời, Thụy Hào cũng dùng cái này mà đến. Một lao nhân từ trong phòng nhỏ đi ra, cười khổ, thua thì thua. Lại thở dài, lúc trước Tư Mã Thái Sư của Lạc Dương là Sán Văn Trang, không phải là vì hắn ta mà vượt qua. Hơn nữa Hàn Tướng Công vốn có ý khác. Lao Phu vốn tưởng rằng lần này Hàn Tướng Công cũng sẽ có ý khác. Tư Mã Quang Huyên Văn Trang. Năm đó Tể Tướng Hạ Tầm chết, Nhân Tông từng dạy cho Tư Thiện Đường, muốn ban thưởng cho Hám Văn Chính, Tư Mã Quang liên tiếp dâng thư, ngăn cản. Hậu Nhân Tông đành phải ban thưởng Hạ Tầm làm Văn Trang đợi đến khi Tư Mã Quang ốm chết, Thái Thường Lễ Viện liền nghị một Văn Trang. Nghe nói chính là vì để Tư Mã Quang cùng bằng hữu cũ của hắn thân cận một chút. Đương nhiên, cách nói bên ngoài thì là lấy kính, nghiêm chính nghĩa. Nhưng còn có tin tức ngầm nói, lúc đó khi Định Cường, Tể Tướng Hàn Cương từng đề nghị một chữ Văn, miễn cho chữ thứ hai Định không tốt, bị người ta bàn tán, bởi vì cái gọi là đời thứ ba Định Cường là Định Luận. Nhưng hôm nay Định Cường là vẻ đẹp của người Dương, ác của người Ẩn, nhưng bị một vị Tể Tướng khác Trương Thao phản đối, cũng không giải quyết được gì. Nhưng có chuyện này, Vương An Thạch đã tranh đấu nhiều năm, khó tránh khỏi có người cho rằng Hàn Cương sẽ nghĩ cách chỉ cho Vương An Thạch một Văn để tránh phân tranh. Vốn dĩ muốn là một biên tập viên đặt cược ở trên trung dâng lên nói, nếu như lấy Văn Chính hơn Sở Vương, chẳng phải là lấy Tân Học làm chính? Chẳng lẽ Hàn Tướng Công cam tâm? Nào có loại thuyết pháp này, Văn Chính vốn là Văn Trinh, lại cùng Thánh Giáo đạo thống có quan hệ gì? Văn Chính vốn là Văn Trinh, bởi vì Tị Nhân Tông Huy mới đổi thành Văn Chính. Cho nên từ khi khai quốc tới nay, Hám Văn Chính bất quá chỉ là Vương Tặng, Phạm Trọng Yêm, nhưng từ Văn Trinh đổi thành Văn Chính, còn có chân tông triệu danh tướng Vương Đán Đường Tử Minh đã đi ra khỏi phòng tổng biên tập, nhìn các biên tập viên còn đang náo, hắn chen vào nói, các vị, thật ra truy tặng, thụy hào những thứ này đều là việc nhỏ. Đây đều là việc nhỏ. Còn có thể có đại ân điển gì? Triều đình còn muốn sở quốc. Đường Tử Minh dừng một chút, đổi giọng, là Sở Vương hưởng chùa. Lời này ngược lại thú vị, ngoại trừ Vương Sở Vương, còn có ai có tư cách xứng hưởng hi miếu? Cái này sao có thể gọi ân điển? Phú Thái Sư rất miễn cưỡng. Nhưng Vương Thái Phó để ở chỗ này, tìm không ra những người khác có thể so sánh a. Phối hưởng, cũng chính là chùa. Hoặc là người có tên tuổi cực kỳ xuất sắc trên văn võ chi đạo, được cung cấp vào văn miếu vong miếu, chia sẻ thuốc lá với Khổng Phu Tử hoặc Khương Thái Công. Hoặc là một buổi sáng đem bài vị tướng tướng được đón vào thái miếu, cùng hoàng đế hầu hạ hắn hưởng thụ tế tự hậu nhân. Trừ văn miếu võ miếu phụng hiến bài vị nhiều hơn một chút, các đế thái miếu, bên cạnh mỗi vị hoàng đế cũng chỉ 2-3 văn võ đại thần có tư cách hưởng thụ tế tự. Bên cạnh thái tổ là Triệu Phổ, Tào Bân, Thái Tông miếu lấy tiết tư chính, Phan Mỹ, Thạch Hy hưởng thụ sung sướng, chân tông là Lý Diễm, Vương Đán, Lý Kế Long, nhân tông là Vương Tằng, Lữ Di Giản và Tào Vĩ, anh tông triều không võ thần có thể vào thái miếu, cho nên chỉ có lấy Hàn Kỳ, Tăng Công lượng hưởng. Về phần Hy Tông, mấy vị tể tướng, nhưng trong các tể tướng qua đời cũng chỉ có Phú Bật được đưa vào, những người khác đều không đủ tư cách. Nhưng Vương An Thạch, Phú Bật không đủ tư cách, ý cũng đủ tư cách. Không ai thích hợp ở bên Hy Tông hoàng đế hơn Y Diệt để Vương An Thạch hưởng thụ tông miếu Hy Tông, đây chỉ có thể coi là đạo lý nên có, không thể xem như đại ân điển gì, ngay cả ân điển cũng không tính. Nhìn bộ dáng Đường Tử Minh thừa nước đục thả câu, trái lại có người linh quang chợt lóe, đừng nói là dâng vào văn miếu. Không đúng, là phụng hiến văn miếu. Nghe người này nói một câu, trong sảnh một mảnh xôn xao, ngay cả cung chính cũng ngồi không yên trong phòng, nhảy ra Đường Tử Minh gật đầu, đúng vậy. Tiếng ồn nào lớn hơn vang lên, ai cũng không ngờ được triều đình sẽ nâng Vương An Thạch lên như vậy, đúng vậy. Là cất nhắc. Bức họa linh bài được đưa vào văn miếu, chân chính phải tính toán, cũng có thể xem như là thờ cúng, không thể thiếu một nén nhang. Nhưng trong văn miếu, có thiên điện hậu đường, thờ cúng tiên hiền, tiên nho từ thượng cổ tới nay, cộng lại hơn 100 người. Đối với Vương An Thạch mà nói, trong lúc những người, không tính là ân điển gì. Thế gian công nhận Hưởng Khổng Tử là á thánh nhan hồi, thả rộng một chút, cũng chỉ có thập nhị chết. Hơn nữa là thế gian gần nhất, quá khứ, Bồi Tử cũng chỉ có thập chết. Thời Đường, Liệt Khổng Môn thập chết, 10 vị đệ tử có thành tựu nhất của Khổng Tử, được Hưởng Khổng Tử. Trong đó á thánh nhan quay đầu, đứng bên cạnh Khổng Tử. Mấy năm trước lại thêm Tử Tư và Mạnh Tử, là thập nhị chết, đây là bởi vì bất kể thân học, khí học, đều tự xưng là đạo thông kế thừa học phái Tư Mạnh. Hiện tại lại thêm một Vương An Thạch. Đây chính là thập tam chết. Ngày sau có lẽ sẽ càng nhiều. Một người thuận miệng nói một câu, trong sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nghĩ đến một việc, hôm nay có thể thêm Vương Giới Phủ, ngày sau có thể thêm Hàn Ngọc Côn. Chương 11. Miếu Đường 2. Chương 11. Miếu Đường 2. Lúc 6 giờ thiếu một chút, Triệu Hú tỉnh lại đồng hồ sinh học mà tự nhiên thượng lận nói đến đã mở ra vào ban đêm, để gà chống gây sáng khi mặt trời mọc và để anh quen với việc thức dậy vào lúc sắp đến 6 giờ sáng. Mặc dù trước khi đi ngủ, tiêu phí một chút thời gian và tinh lực, nhưng trải qua 8 giờ ngủ say, Triệu Hú cảm thấy thể lực của mình lại khôi phục lại. Trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng có mười mấy 20 người đang chờ ở trong ngoài, nhưng nhắm mắt lại, một chút tiếng động cũng không có, trong tẩm điện của thiên tử, phản phất ngay cả thời gian cũng đọc lại. Chỉ có Tần Phi cùng gối ngủ bên cạnh, đang nhẹ nhàng hít thở. Khí tức chạm đến bên tai, mang đến tê ngứa sốt sốt. Triệu Hưu dịch người ra ngoài một chút, mở to mắt, nhìn lên nóc lều đen xì, không quay đầu nhìn thêm một cái, vị mỹ nhân này đẩy hắn đến bên cạnh ngự tháp đây là phong hảo, tuyệt không phải bề ngoài. Hình thể dễ sinh dưỡng tương ứng, cùng sở thích cá nhân của Triệu Hưu có khác nhau rất lớn. Mà trong Phúc Ninh cùng, vì sớm ngày thêm đinh, ngoại trừ hoàng hậu ra, tất cả tần phi của Triệu Hú đều có thể trạng tương tự. Cha mẹ đều yếu, con cái tất yếu. Cho nên cha mẹ thể trạng cường tráng mới có ích cho sinh ra con cái khỏe mạnh cường tráng. Trong cung 7-80 năm qua, chỉ có một nam đinh trưởng thành, cũng là bởi vì mấy đời thiên tử đều là người yếu ớt, hết lần này tới lần khác mấy vị hoàng đế này lại thích nữ tử mảnh mai, hoàng tử sinh một người chết một người tự nhiên không phải là chuyện gì khiến người ta khó có thể lý giải. Hai phủ. Không, Đô Đường chính là dùng lý do như vậy, nhét một đám nữ tử thích hợp đi đời đường vào trong hậu cung của Triệu Hú. Có các nàng làm đối chiếu, hoàng hậu vốn đã có 8-9 phần nhan sắc, dung mạo càng hoàn mỹ đến 12 phần đến nay Triệu Hú cũng không rõ, Đô Đường đến tột cùng là muốn một ấu chủ càng dễ thao túng, hay là tin chắc mình không sinh ra được con nối dõi, muốn ra vẻ hào phóng. Mặc kệ là phỏng đoán nào cũng có chỗ không thông, duy nhất có thể xác định là Trương Hàm, Hàn Cương khẳng định không có ý tốt điểm này, là không thể nghi ngờ. Khi tiếng chuông vang lên, tuyên cáo Mao Chính hoặc là nói 6 giờ đến. Gian trong gian ngoài, cũng theo tiếng chuông vang lên mà sinh khí, nước sông như băng tan tuyết tan, róc rách lưu động lên. Tiếng bước chân nhỏ bé gần như không nghe thấy vang lên trong phòng, Triệu Hú lập tức ngồi dậy. Mỗi ngày vào buổi sáng, nội thị và cung nữ hầu hạ Triệu Hú thay quần áo, đã bưng chậu nước, quần áo các thứ đi đến. Quan gia. Triệu Hú đang ngồi trước mặt nàng đang vấn chăn, ngồi ngay ngắn bên giường, cung nữ túi đầu vạn phúc, nội thị quỳ xuống đất hành lễ. Triệu Hú đứng dậy. Mỹ nhân mới tới mới 14 tuổi, chính là tuổi hăng ngủ, Triệu Hú rời giường động tĩnh lớn như vậy, cũng không có đánh thức nàng. Để cho nàng ngủ tiếp đi. Triệu Hú ngăn cản một cung nhân đánh thức phi tần ngủ say trên giường. Cung nhân có chút giật mình, đáp một tiếng, lui trở về. Từ sau khi hoàng hậu gả vào, trong Phúc Ninh cung khẩu lệnh không nghiêm khắc như vậy. Ứng đối bình thường sẽ không bị trừng phạt nữa, chỉ là sẽ bị ghi lại đưa đi cho các tể tướng và thái hậu xem qua. Nhưng cung nhân thông minh, ngoại trừ có và quan gia ra sẽ không có nhiều trao đổi với hoàng đế, nếu Triệu Hú có gì không nên có, trầm mặc chính là đáp lại của bọn họ. Mà Triệu Hú cũng quen với sự im lặng của bọn họ, cũng tìm được mô thức ở trung tương ứng, trong lúc làm việc hàng ngày, tận khả năng biểu hiện ra sự khoan dung và nhân từ của mình. Sau khi rửa mặt chải đầu, Triệu Hú thay một bộ thường bào bó sát người, lòng bàn chân là giày mũi tên đế ra, uống một chung sữa nóng hàng ngày dưỡng thân bổ dưỡng, liền ra khỏi cửa điện. Bắt đầu hàng ngày đi vòng quanh Phúc Ninh điện. Sáng sớm đầu xuân, sương trắng mỏng manh còn chưa tan. Triệu Hú đi trên hành lang dưới mái hiên ngoài điện, hô hấp chậm rãi, ba bước một hô hấp, ba bước một hít, duy trì tiết tấu ổn định. Hai nội thị đi theo phía sau, nhắm mắt theo đôi. Nhưng đối với Triệu Hú mà nói, đây đã có thể coi như là thời khắc thả lỏng duy nhất mỗi ngày. Từ lúc bắt đầu rèn luyện cường thân kiện thể đến bây giờ đã thành thói quen. Thậm chí bởi vì chính đán, tiên đế kỵ thần chậm trễ, cả ngày đều sẽ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, dù sao buổi tối phải ghi nợ mới thoải mái. Hiện nay mỗi buổi sáng sớm vòng quanh Phúc Ninh điện bước nhanh đi 10 vòng, sau khi nghỉ ngơi, cả người đều thần thanh khí sảng, một ngày đều có tinh thần. Hơn nữa lúc đi đường, ngay cả đầu óc cũng linh quang rất nhiều, nhìn sự tỉnh tự giác cũng càng thêm chu toàn. Mấy ngày hôm trước, sau khi Sở Quốc công phủ bị tể tướng đuổi về, tâm thần có chút bất định. Cho nên mấy ngày nay Triệu Hú cố ý vây quanh Phúc Ninh điện, so với ngày thường vòng hơn 2 vòng, dần dần suy nghĩ rõ ràng, tâm tư cũng an định lại. Trước khi Sở Quốc công phủ lên tiếng, Triệu Hú đã chuẩn bị sẵn sàng cho những phản ứng có thể xảy ra với Hàn Cương, nhất là đối với những kết quả xấu kia, ý đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng sau khi dùng chính bản thân khiêu khích chọc giận tể tướng, đích thân đối mặt với phản kích của Hàn Cương, Triệu Hú phát hiện mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tuyệt đối không được chuẩn bị đầy đủ như mình tưởng. Nhưng mà, Triệu Hú mấy ngày nay đều có thể nhìn thấy trên báo chí các loại chỉ trích hoặc sáng hoặc tối, trong lòng ngược lại là càng ngày càng chắc chắn, cái gọi là lôi đình tức giận cũng chỉ là gõ mà thôi. Điều này làm cho Triệu Hú an tâm lại, cũng làm cho suy đoán của hắn cho tới nay càng thêm chắc chắn một chút. Trung quy các tể tướng vẫn không dám giết mình, thậm chí không dám phế bỏ mình đều là cố tích thanh danh, chỉ biết lấy thái hậu đẻ chính mình, chỉ muốn trốn ở sau lưng thái hậu kiếm tiện nghi, thật sự để cho bọn họ chính diện làm, cũng chỉ biết nói miệng. Thái hậu, còn có mấy năm sống tốt. Một khi thái hậu không còn nữa, Triệu Hú tin tưởng, triều thần cảm thấy Trương Hàm, Hàn Cương chiếm cứ triều đỉnh quá lâu tuyệt đối sẽ không phải số ít. 12. Đi hết vòng thứ 12, Triệu Hú trở lại tẩm điện tắm rửa thay quần áo. Lúc vào cửa theo thói quen nhìn đồng hồ đặt ở góc một cái, một chuyến này đi xuống, chỉ nhiều hơn 3-4 phút so với lúc hắn đi 10 vòng. Trong lòng Triệu Hú có chút vui sướng. Đi thêm 2 vòng, tốc độ còn cố ý tăng nhanh một chút, cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngay cả mồ hôi cũng không nhiều lắm, thân thể này đích thật là mạnh hơn trước kia không ít. Có thể thấy được đơn thuốc thái y thì cục đưa ra đích xác không phải văn chương mặt ngoài, nhìn vô cùng đơn giản, lại quả nhiên là biết chính xác. Nhưng điều này cũng càng chứng minh, các tể tướng còn không dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Mặc dù những hành vi trước đó của bọn họ, theo Triệu Hú đã đủ để xét nhà diệt tộc 100 lần, nhưng dù sao so ra kém thí quân. Cung nữ bưng tới một ly nước nóng, Triệu Hú uống một hơi. Đi vào phòng tắm, bên ngoài cởi quần áo, vòi sen dùng để tắm bên trong đã được thả nước. Bên trong còn có một cái hồ tắm lớn dùng xi măng xây thành, khảm gạch sứ. Ao tắm đủ chứa mấy chục người vào tắm cùng một lúc, nhưng người có tư cách vào cũng chỉ có Triệu Hú và hậu phi của Yiye, mặc dù kém hồ bơi nổi tiếng trong võ học, nhưng cũng đủ để Triệu Hú bơi trong đó. Võ học ở trong khu vực học viện rộng lớn, không chỉ có trường đua ngựa, có sân bóng đá, còn có một hồ bơi huấn luyện sinh viên thủy tính, cho dù là vào mùa đông, cũng có thể để cho học sinh đục băng bơi lội. Hắn nghe nói bởi vì sau khi bơi đông, đều có thể uống rượu mạnh 2 lượng năm, cho nên đối với tham gia huấn luyện bơi mùa đông, các học sinh đều vô cùng hăng hái. Triệu Hú không thể bơi vào mùa đông, thậm chí bơi vào mùa hè cũng không được. Dựa theo cách nói của y quan Hàn Lâm, với thể chất của y, cho dù chỉ bị cảm nhẹ một trận cũng có thể chuyển biến xấu thành viêm phổi. Nhưng mỗi ngày Triệu Hú đi tập thể dục, không khỏi đổ mồ hôi, sau khi trở về hắn sẽ lập tức tắm rửa thay quần áo, miễn cho áo nhỏ mồ hôi ướt đẫm tạo thành hàn khí xâm nhập cơ thể. Có đôi khi, hắn cũng sẽ ngâm mình trong bồn tắm, thuận tiện thư giãn tay chân một chút. Gian ngoài thay quần áo, có một tấm gương bạc cao hơn nửa người. Triệu Hú cởi sạch quần áo, nhìn thấy trong gương, đã không phải là người gầy trơ cả xương đáng thương mấy năm trước kia nữa. Nhìn bóng trong gương của mình, mặt mày Triệu Hú dịu xuống một chút, thần sắc càng thêm chờ mong. Qua một đoạn thời gian nữa, gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng đều điều trị tốt rồi, hắn cũng nên có con nối dõi. Nếu hắn thủy chung không có con, đám gian tặc kia có thể quang minh chính đại nuôi dưỡng hai tiểu hài tử trong cung kia làm con thừa tự dưới danh nghĩa của mình. Triệu Hú khoe miệng khẽ động, cười lạnh như băng. Chỉ là vì không muốn Trương Hàm, Hàn Cương hai gian tặc này được như ý nguyện, hắn sẽ không buông xuống rèn luyện hàng ngày. Trong phòng tắm, Triệu Hú được hầu hạ tắm rửa đơn giản, lau khô tóc, thay quần áo sạch sẽ, đi tới sảnh phụ hàng ngày. Hoàng hậu và phi tần của Triệu Hú đều đã chờ ở sảnh phụ từ lâu. Triệu Hú vừa tiến vào, liền đồng loạt hành lễ với hắn. Hoàng hậu trang trọng, phi tần phía dưới lại không được sủng ái lắm, sau lễ nghi lạnh như băng, các phi tần lui ra ngoài, mà hoàng hậu thì lưu lại dùng bữa cùng Triệu Hú. So với các phi tần quá mức đầy đặn, Triệu Hú càng cảm thấy, vẫn là hoàng hậu ở trước mắt không đến mức ngán ngẩm. Nhưng cũng chỉ là không đến mức ngán ngẩm mà thôi. Ngồi xuống bên cạnh bàn, Triệu Hú đọc báo, hoàng hậu hút cháo, hai người tương đối không nói gì, giống như người xa lạ. Bàn về tướng mạo của hoàng hậu, tự nhiên là vô cùng tốt, một chút cũng không di chuyển đến gương mặt đen của tổ phụ nàng, nhìn thấy nàng, phảng phất như nhìn thấy sắc đẹp của vùng sông nước Giang Nam. Nhưng nàng là cháu gái của Vương An Thạch, Triệu Hú ở trước mặt nàng luôn có vài phần không ngóc đầu lên được, mà bản thân hoàng hậu cũng không phải tính cách săn sóc thân cận, thành hôn không lâu, Triệu Hú liền kính nhi viễn chi đối với nàng. Sau vài lần tranh chấp, hoàng hậu càng trở nên lạnh lùng như băng. Triệu Hú thường suy nghĩ, chọn sau, nếu như là càng hơn hoàng hậu một bậc, cũng càng được mẫu thân yêu thích nữ địch thị vào cung làm sao, vậy hắn ở trước mặt nàng cũng không cần trột dạ hụt hơi. Chỉ tiếc Vương An Thạch mặt mũi quá lớn, mà các tể tướng còn nói nữ nhi su mật sứ ra làm thiết thất, mất thể diện đại thần, quả thực là cản trở cọc nhân duyên này, cũng không biết bây giờ hoa rơi nhà ai. Hôm nay một chồng báo chí đặt lên bàn. Sau khi Triệu Hú ngồi xuống, liền thuần thục cầm lấy phần thứ nhất đặt ở phía trên. Vốn dĩ trong Phúc Ninh Điện, không nói báo chí, ngay cả tạp thư bình thường cũng không tìm được mấy quyển, chỉ có kinh truyền có thể xem. Đoạn thời gian đó, Triệu Hú nghẹn đến mức thiếu chút nữa phát điên. Thằng đến sau này lại hôn, hoàng hậu gả vào, trải qua nàng tranh thủ, mới được quyền lợi đọc sách xem báo. Báo chí Triệu Hú mỗi ngày đều xem, luôn có hai tờ báo lớn đặt ở trên cùng. Hôm nay đặt ở trên cùng chính là khoái báo Tề Vân. Báo nhanh Tề Vân có một đặc điểm, bất luận là thiên tai nhân họa ở đâu, bất luận là sinh nhật hoàng đế hoàng hậu, những tin tức này mãi mãi cũng không thành tiêu đề, nếu không có sự thao túng đến từ Lô Đường, đầu đề báo nhanh Tề Vân cũng chỉ có một, đã cầu. Không chỉ là đầu đề, phần lớn thời gian trong một năm, báo nhanh Tề Vân ngay cả không gian trang nhất cũng là vì đã cầu lưu lại. Tương đối mà nói, đồng nghiệp của nó kiêm đầu đối, ngược lại không đến mức chuyên chú vào chuyên nghiệp như thế. Triệu Hú không hề hứng thú với đã cầu, Cao Hành Vân một lần nữa độc trung tam nguyên thì có thể làm gì? Thậm chí y còn căm ghét Hàn Cương vì người sáng lập ra giải thi đấu đá cầu được công nhận là người đã truyền thừa ngàn năm. Bình thường đọc báo này đều là trực tiếp lật qua trang đầu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không xem bản thứ 5 đến thứ 8 càng thêm phong phú. Nhưng hôm nay Triệu Hú lại tập trung vào trang đầu, cực kỳ tập trung. Hai tay nắm chặt tờ báo, gân xanh nổi lên, đầu vùi vào trong tờ báo. Một lúc lâu sau, hắn nhanh chóng bỏ lại báo cáo của Tề Vân trên tay, cầm lấy một tờ báo khác, tiếp theo một tờ lại một tờ, cuối cùng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ là thật. Triệu Hú liếc mắt nhìn hoàng hậu ngồi đối diện, hoàng hậu phảng phất như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh uống cháo gạo tạp, ánh mắt Triệu Hú càng lạnh lẽo hơn. Mặc dù là hoàng hậu của hắn, nhưng không phải đứng về phía hắn. Vốn còn cần Vương An Thạch che chở, không thể không nhường nhịn, hiện tại ngay cả Vương An Thạch cũng đã chết, nữ nhân này bây giờ đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Trong lòng phát ra một trận hung ác, lực chú ý của Triệu Hú lại trở lại trên báo chí. Trên báo chí, hai chữ Văn Miếu càng dễ thấy hơn. Phụng Vương An Thạch vào Văn Miếu, hơn nữa còn là một trong các nhà hiền chết chính điện. Nếu như là ngày hôm qua, không, chính là một khắc trước, có người nói với hắn, Hàn Cương sẽ Phụng Vương An Thạch vào chính điện Văn Miếu, Triệu Hú sẽ cười suốt một khắc đồng hồ, thẳng đến khi không thở nổi, đây thật sự là chuyện cười thú vị nhất năm nay. Sau khi nghe nhiều câu chuyện về tranh chấp giữa Tân Học và Đạo Thống Khí Học, ai sẽ tin Hàn Cương sẽ cho Vương An Thạch một lễ ngộ như vậy? Thật hào phóng, đây là muốn sửa tông. Triệu Húc trầm trọng. Hoàng hậu vẫn giống như không nghe thấy, nhưng Triệu Hú ngược lại hứng thú dâng cao. Thiên hạ có ai không biết quý trọng của Văn Miếu? So với Dược Vương Miếu cung phụng không có thành tựu, Văn Miếu mới là chính đạo được người trong thiên hạ công nhận. Hàn Cương gật đầu đồng ý cho Vương An Thạch vào chính điện Văn Miếu. Không cần nghĩ nhiều, ý nhất định là có tư tâm khác, không giữ được thì là giữ lại cho mình một chỗ. Sau này cũng có thể kiếm cớ, Vương An Thạch đi vào, chẳng lẽ Hàn Cương còn không vào được? Thánh nhân đương thời làm lâu rồi, đây là thật sự muốn thành thánh sao? Triệu Hú lẩm bẩm giễu cợt, đổi lấy một cái nhìn lãnh đạm của hoàng hậu. Nhưng Triệu Hú không thèm để ý bởi vì hắn thấy được chỗ tốt của mình. Người thí quân, sao có khả năng vào Văn Miếu? Đừng nói Văn Miếu, Thái Miếu, Dược Vương Miếu cũng không có khả năng. Hàn Cương vì muốn mình có thể vào Văn Miếu, ngày sau sợ là không dám tới hại mình. Thậm chí Trương Hàm và đám tặc tử muốn như hại, hắn còn phải ngăn cản. Lại nghĩ tới đại bất kính của Hàn Cương tặc tử trước đó, bây giờ xem ra, chỉ là chó không cắn người đang sủa loạn mà thôi. Khóe miệng Triệu Hú bất giác nhếch lên. Nghĩ đến chỗ đắc ý, cầm một miếng bánh nướng bằng sợi dây, vui vẻ cắn một miếng. Bữa cơm này đã lâu rồi không được ăn thoải mái như vậy. Vương An Thạch đỉnh linh đã 7 ngày. Chuyện tể tướng răn dạy hoàng đế còn chưa trở thành tiêu điểm đã bị người ta ném ra sau đầu, không ai còn dây dưa không ngớt. Vương An Thạch phụng vào chính điện Văn Miếu, mới thành tiêu điểm được thế nhân chú ý nhất hiện giờ. Tuy chuyện này còn chưa chính thức công khai, nhưng dựa theo cách nói đăng trên báo chí, thần chủ phụng nên Vương An Thạch vào chính điện Văn Miếu, chỉ chờ hội nghị nghị chính thông qua. Trường hợp công khai, rất nhiều người đang tranh luận Vương An Thạch có nên được cung cấp vào chính điện Văn Miếu hay không, càng nhiều người đang nghị luận Hàn Cương đây có phải là làm nền cho ngày sau hay không. Hiện giờ phối hưởng chính điện Khổng Môn thập nhị chiết, 10 vị là thân truyền đệ tử của Khổng Tử, còn lại 2 vị là Tử Tư, Mạnh Tử, một vị là cháu của Khổng Tử, một vị khác được thế nhân công nhận là hiền chiết tái hưng Nho Môn. Đều là cổ nhân ngàn năm trước, hơn nữa còn là gần đây được cung cấp vào chính điện. Vương An Thạch vừa mới qua đời đã vào chính điện Văn Miếu, trong mắt rất nhiều người cũng quá gấp gáp. Tự nhiên Thuận Lý Thành Trương hoài nghi có phải Hàn Cương vì mình tính toán hay không. Khí học nhất mạch đều đang nói, Hàn tướng công khẳng định là đủ tư cách, nhưng Vương thái phó thì không khỏi quá miễn cưỡng một chút. Càng thân cận với Hàn Cương hơn, còn hỏi riêng hắn, tướng công có ý Văn Miếu hay không? Bây giờ nói ra còn quá sớm. Hàn Cương cười nói, có thể đưa vào trong miếu chỉ có 7 vị, ta còn chưa chết, đây là chú ta sao? Tên gia hỏa không biết điều hỏi vấn đề này, lúc rời đi sắc mặt tái nhợt. Ngọc Côn có ý Văn Miếu không? Khi Trương Hàm hỏi như vậy, Hàn Cương cũng chỉ có thể trợn mắt, Từ Hậu huynh, trò đùa này không buồn cười. Trương Hàm cười chắc tay, xem như bồi tội đưa Vương An Thạch vào chính điện Văn Miếu, đây là quyết định chung của Hàn Cương và Trương Hàm. Có lẽ trong mắt nho sinh chính thống thì Văn Miếu là nơi thần thánh, nhưng loại người như Trương Hàm, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không coi trọng chuyện phân thị theo lệnh. Hai ngày nay trong thái học vui mừng khôn xiết, Ngọc Côn ngươi nói nên làm thế nào? Việc vui tới rồi, cũng không thể để cho người ta sầu mi khổ kiểm. Nhân chi thường tình. Trương Hàm đứng trong đảng mới, nâng Vương An Thạch lên, có lợi cho hắn chỉnh hợp cuối cùng của đảng mới. Trương Hàm vốn đã làm tể tướng mười mấy năm, đảng mới đã sớm hơn phân nửa đứng về phía Ý, chỉ là còn có chút cứng nhắc, thủy chung không chịu thân cận. Trương Hàm ngại thanh danh của Vương An Thạch và mình, cũng thủy chung không tiện xuống tay. Hiện tại Vương An Thạch không còn nữa, Trương Hàm đẩy bài vị của y vào chính điện Văn Miếu, quay đầu lại giải quyết những phái cứng nhắc kia, nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào. Về phần Hàn Cương, vốn không ngại Trương Hàm thống nhất đảng mới, lòng tin đối với khí học càng cao hơn. Học mới đối với Trương Hàm chỉ là vấn đề mặt tiền, đối với Hàn Cương cũng chỉ là xương khô trong mộ, ngay cả hơi thở cuối cùng cũng đi theo Vương An Thạch. Nếu là mười mấy năm trước, Hàn Cương còn không làm như vậy. Nhưng hiện nay, sở dĩ tân học được thế nhân coi trọng, còn có thể xuất hiện trong khoa cử, chỉ là khí học trên lý luận nho học còn chưa hoàn thiện mà thôi. Về phần Hàn Cương vào Văn Miếu, đây chính là chuyện cười. Hắn và Chí Thánh Tiên Sư cũng không phải cùng một con đường. Người khác không biết Văn Miếu là cái gì, nhưng Hàn Cương tự mình chủ trì đưa Mạnh Tử, Tử Tư vào chính điện, mở rộng thập chiết thành thập nhị chiết lại rất rõ ràng. Nho môn truyền thừa cũng không bằng một câu của Đường Quyền giả, bây giờ có thể đi vào, ngày sau còn có thể bị dọn ra. Nhưng có một mục tiêu có thể khiến người ta yên tâm một chút. Dục vọng biểu lộ bên ngoài của Hàn Cương thật sự quá ít, cái gọi là mộng tưởng và truy cầu lại quá mức thánh nhân. Hiện tại chút tư tâm ấy ngược lại làm cho người ta cảm thấy Hàn tướng công giống như một người. Nghĩ như vậy, chuyến như vậy lại khiến tuyệt đại đa số người đã quên Hàn Cương vẫn có sư phụ. Người thật sự muốn vào Văn Miếu không phải Hàn Cương mà là Trương Tái. Những năm gần đây, theo sự mở rộng nhanh chóng của phái khí học và cách vật, danh tiếng của Trương Tái dần dần bị Hàn Cương che lấp. Tác phẩm của Trương Tái lại trở nên tối nghĩa, khiến cho rất nhiều người đều quên ông ta. Nhưng Hàn Cương không quên sư phụ của ông ta. Dựa theo kết quả Hàn Cương và Trương Hàm hiệp thương, chính điện Văn Miếu sẽ bố trí 4 phối 10 chiết, tổng cộng 14 người hưởng thụ bội tự. Trong đó có 4 phối, Nhan Hồi, Tăng Tham, Khổng Cấp, Mạnh Côn. Nhan Hồi vi phục thánh bởi vì đạo thống Nho Môn hiện giờ không phải chuyển tự Nhan Hồi, cho nên không được làm á thánh. Khổng Cấp Tử Tư là thuật thánh, nói là ý tứ kế thừa. Tăng Tham là sư phụ của Tử Tư, tông môn của học phái Tư Mạnh, cho nên là tông thánh. Mạnh Tử là hệ thống đạo thống hiện tại, cho nên là á thánh. Cân nhắc Mạnh Tử, chỉ vì một câu nói của hắn, dân làm trọng, xã tác thứ hai, quân là nhẹ. Đương nhiên, còn có một câu kia, chỉ nghe chu một độc phu, không nghe thấy hành thích vua. 4 phối tiếp theo chính là thập chiết. Vương An Thạch và Trương Tái, tám người khác đều là đệ tử thân truyền của Khổng Tử. Trong Luận Ngữ, được Khổng Tử khen ngợi là lấy đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học bốn phương diện đều có 10 vị đệ tử, trừ Nhan Hồi, Tăng Tham tám người. Chuyện văn miếu này, cứ để bên ngoài truyền đi. Trương Hàm cầm lời đồn bên ngoài làm trò cười, cười nói hai câu, cũng buông xuống, qua vài ngày nữa, bọn họ sẽ biết chân tướng. Ừ, những chuyện này không đáng nhắc tới. Hàn Cương gật đầu, lại nói, hoàng đế bên kia ngược lại phải chú ý một chút. Nhắc tới hoàng đế, Trương Hàm thu lại nụ cười, hỏi, làm sao vậy? Thế gian đều biết khi sinh hoạt hàng ngày, hành động có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng có thể làm được bao nhiêu? Đúng là rất khó làm. Trương Hàm nghĩ tới kế hoạch tập thể hình mà mình đã nghĩ ra, không chỉ một lần, nhưng hắn một lần cũng không thể kiên trì được, luôn bị đủ loại sự kiện đột phát làm chậm trễ. Hoàng đế mỗi ngày 6 giờ dậy, 10 giờ ngủ, cam đoan 8 giờ giấc ngủ, mỗi ngày đều phải dùng hơn 1 giờ đi vòng quanh Phúc Ninh cung. Hàn Cương không ngoài dự liệu trông thấy Trương Hàm thần sắc nghiêm trọng, "Từ hậu huynh, ngươi có biết hoàng đế kiên trì bao lâu rồi không?" Trương Hàm là tể tướng, đối với sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế đều có hiểu biết, có điều hắn chưa bao giờ chú ý phương diện này, người phía dưới hắn cũng không nghĩ ra đi đếm thời gian rèn luyện của hoàng đế. "Bao lâu?" "1085 ngày." Hàn Cương báo ra một con số làm người ta giật mình, chỉ có chính đán hàng năm, đồng chí và tiên đế kỳ thần mới có thể dừng lại một ngày. Hai hàng lông mày Trương Hàm thoáng thu lại một chút. Hắn biết thói quen mỗi sáng sớm hoàng đế kiên trì đi rèn luyện, nhưng hắn không tính toán thời gian kiên trì của hoàng đế. Mãi đến khi nghe Hàn Cương giới thiệu, hắn mới phát giác được uy hiếp rõ ràng trong đó. Phải nói rằng trong tập san và tờ báo Tự Nhiên, phương hướng được thế nhân chú ý nhất, khẳng định là y học, mà phương diện y học được người coi trọng nhất, lại là dưỡng sinh hàng ngày. Vô số người dựa theo một số luận văn có liên quan tới dưỡng sinh chỉ điểm, để cường thân kiện thể, để cầu có thể kéo dài tuổi thọ. Người như vậy rất nhiều, hoàng đế chỉ là một thành viên rất bình thường trong đó. Nhưng ý chí lực mà hoàng đế thể hiện ra trong quá trình rèn luyện quanh năm suốt tháng, đây mới là điều đáng chú ý nhất. Thấy Trương Hàm nhíu mày không nói, Hàn Cương lại nói, ý án của hoàng đế, từ hậu huynh cũng có thể nhìn thấy. Chỉ nhìn phần kiểm tra sức khỏe, các chỉ tiêu của hoàng đế, tuy yếu hơn tiêu chuẩn bình thường, nhưng vẫn hơn xa người bệnh quân thân. May là chính hắn không biết. Trương Hàm cười, vẻ ưu phiền giữa hai đầu lông mày tan thành mây khói. Nếu như nói có bệnh nhân nào đó, khi hắn tỉnh lại, đột nhiên trông thấy một đám bác sĩ vây quanh, cả đám đều nhìn không thấy dáng vẻ cười, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Người ngoài, ví dụ như hàng xóm, trông thấy nhà này có rất nhiều bác sĩ ra ra vào vào, lại sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như tình huống tương tự, cách 1-2 năm liền có một lần thì sao? Mọi người sẽ nghĩ như thế nào, bệnh nhân sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Cương sẽ không mỗi lần hoàng đế sinh bệnh, liền xuất động hơn phân nửa thái y cục. Nhưng cách mỗi 1-2 năm, bệnh tình hoàng đế hơi nặng một chút, thái y cục sẽ dốc toàn bộ lực lượng, sau đó ầm ĩ hơn nửa tháng, kinh động toàn bộ kinh thành. Chính vì đô đường thông qua đủ loại con đường và thủ đoạn, quanh năm suốt tháng tuyên truyền hoàng đế thể chất suy yếu, tổ phụ và phụ thân của hoàng đế ông ta khi còn trẻ mất cũng tức là hoàng đế Anh Tông và Hy Tông hoàng đế trên cơ sở là tiền lệ, quan trọng hơn là ngoại hình của Triệu Hữu quá mức đơn bạc và phát dục không tốt, trên cơ bản mọi người trên đời đều tin tưởng điểm này. Thậm chí là thái y chữa trị cho hoàng đế, Hàn Cương tin chắc đại đa số bọn họ cũng bị mê hoặc, từ y án bọn họ ghi lại có thể nhìn ra được. Hiện giờ trong tiểu lâu trà tứ, rượu say thai nóng, sĩ dân đông kinh nghị luận các tể tướng xử trí hoàng đế như thế nào, vậy khẳng định là có quan điểm riêng, từ sau khi bức nội thiền thái tổ hoàng đế, đến giam cầm hoàng đế cả đời, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng nếu có người nói các tể tướng sẽ hành hành thí quân, sẽ chỉ rước lấy một trận cười nhạo, hoàng đế thường thường liền bệnh nặng một trận, mỗi lần đều là các thái y hao hết tâm lực mới cứu trở về, mỗi lần đều là đẩy kinh sư lục soát dược vật quý giá, như nước chảy đưa vào trong cung. Mặc cho ai đến xem, các tướng công thật sự muốn cho hoàng đế chết, chỉ cần phân phó các thái y ít khai thiếp dược là được. Nhiều năm như vậy, Hàn Cương, Trương Hàm phí nhiều tâm tư như vậy để làm nền, ngày nào đó chê Triệu Hữu quá trướng mắt, muốn ra tay thì trực tiếp ra tay là được, không cần cố kỵ quá nhiều. Nhưng Trương Hàm và Hàn Cương đều không có ý định thay đổi khuôn mặt mới cho ngự tọa. May là hắn cũng không biết, chúng ta cần vị hoàng đế là hắn. Hàn Cương nói ra từ tận đáy lòng. Hắn đang nói một sự thật rõ ràng. Một hoàng đế trưởng thành, thân ở lúc thái bình, lại không thể thu phục lòng người, khiến thần dân thiên hạ không thể chờ mong, so với lý thế dân anh minh thần võ còn khó hơn. Triệu Hữu hiện tại hoàn toàn là kết quả do các thần tử không hề trung thành cố gắng bồi dưỡng mười mấy năm qua. Giống như là quái tùng tàn mai trong bồn cảnh, từ nhỏ đã bị nuốt, vặn mẹo phương hướng sinh trưởng bình thường, sau khi lớn lên, liền thành một bộ dáng quái dị. Nhưng Hàn Cương không hề cảm thấy có chút thẹn thùng nào. Cho dù bồi dưỡng Triệu Hữu thành minh quân thì sao chứ? Hơn nữa còn là minh quân, chuyện thứ nhất sau khi cầm quyền, chính là thanh trừ lực ảnh hưởng của tể tướng trên triều đình. Tốt một chút, giống như Hàn Kỳ, còn có thể về nhà dưỡng lao, thiếu một chút nữa, có thể xem Đường Cao Tông đối đãi với Trưởng Tôn Vô Kỵ và Trừ Thoại Lương như thế nào. Cho dù không có chuyện ngoài ý muốn năm đó, Hàn Cương cũng không có ý định làm một thuần thần trung thành tận tâm. Đứng càng cao, càng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải giao cho một đứa trẻ dựa vào huyết thống thu hoạch được quyền lực. Mà ý nghĩ của Hàn Cương cũng chính là ý nghĩ của hoàng đế sau khi giết cha giết vua, Trương Hàm. Trải qua một hồi bi kịch kia, dưới sự thúc đẩy tận lực của hai người, Triệu Hữu Tài biến thành dáng vẻ không được lòng người như bây giờ. Hàn Cương và Trương Hàm khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một vị quân chủ như vậy, lúc đang muốn phát huy tác dụng lớn, sao có thể tùy tiện vứt bỏ được? Địa vị và sự tồn tại của hoàng đế chỉ quyết định bởi nhu cầu của tể tướng, nhu cầu của đô đường, nhu cầu của các đại thần nghị chính. Hiện tại Hàn Cương và Trương Hàm đang cần hoàng đế như vậy. Bây giờ không thể thiếu hắn, cân nhắc nặng nhẹ, có hắn còn tốt hơn không có hắn. Trương Hàm còn nhớ năm đó khi mình đi học, cuộc sống hàng ngày cũng đủ khắc khổ, nhưng vẫn không thể so với quy luật cực kỳ quy luật của hoàng đế. Mặc dù hoàng đế có được nghị lực như vậy, hẳn là do đô đường và thái hậu quản lý quá chặt chẽ. Không giống người đọc sách bình thường, uống rượu nói chuyện phiếm với bằng hữu, lên thanh lâu giải buồn, hoàng đế không có nhiều hoạt động giải trí như vậy, tự nhiên chỉ có sinh hoạt theo quy luật. nhưng kết luận là xây dựng trên kết quả chứ không phải trên nguyên nhân. Đối với Trương Hàm và Hàn Cương mà nói, một hoàng đế tính cách kiên nghị đã chứng minh tính nguy hiểm của hắn. Hiện tại Trương Hàm cân nhắc nặng nhẹ, cho rằng giữ lại hoàng đế càng hữu dụng hơn một chút. Nhưng ngụ ý của hắn đã không cần nói cũng hiểu. Khóe miệng Hàn Cương nhếch lên một đường cong vi diệu, vậy xin mời hoàng đế vất vả thêm một chút. Ừm, một hồi,